Chương 688. Trái cây thành thục. Chương 688. Trái cây thành thục. Diệp Viễn vì muốn biết rõ ràng, Lãnh Huyết cự tuyệt ra nguyên nhân. Rất tự nhiên đem cảm giác rót vào không gian. Rất nhanh liền tìm tới Lãnh Huyết cùng cái kia không biết tên thực vật sở tại địa đương Diệp Viễn cảm giác lại tới đây, nhìn thấy hết thảy trước mắt, không cần đi giải, cũng biết Lãnh Huyết vì cái gì như thế không muốn ra tới. Chỉ gặp giờ phút này kia giống như cây giống thực vật bên trên, nguyên bản còn rất màu xanh hai cái trái cây, đã chuyển đổi thành sáng kim sắc, đồng thời còn dùng mắt trần có thể thấy tốc độ cải biến nhan sắc. Trái cây càng ngày càng sáng, thẳng đến trở thành kim hoàng sắc về sau, mới từ từ biến mất hào quang đương trái cây kim quang kia biến mất một mấy mắt, Lãnh Huyết, xoát, vừa đưa ra đến thực vật bên cạnh. Dùng cái kia sắc bén đại ngao, nhanh chóng kẹp lên một viên trái cây đưa vào trong miệng. Diệp Viễn nhìn đến đây, cũng rõ ràng nguyên nhân. Nguyên lai chính là trùng hợp như vậy, mình vừa muốn gọi ra Lãnh Huyết, không gian dài cái kia không biết tên trái cây liền thành quen. Khó trách gia hỏa này phản ứng mạnh liệt như vậy, đổi lại là cái khác thú đoán chừng cũng không tốt gì. Dù sao chờ đợi lâu như vậy, trái cây mã thượng thành thục đổi lại ai cũng không muốn rời đi. Diệp Viễn đã biết từ lâu, loại thực vật này trái cây, đối Lãnh Huyết loại này biến dị thú có chí mạng dụ hoặc. Không chỉ có như thế, giờ phút này không gian dài, vô luận lớn tiểu ngư bầy, đều tại hướng về thực vật sở tại địa tụ lại tới. Nếu không phải Diệp Viễn trước đó, liền đem vùng biển này hoạch thành cấm khu, tin tưởng hiện tại vùng biển này đã gió tanh mưa máu, thây nang khắp đồng. Bất quá dù vậy, những cái kia không cách nào tiến vào vùng biển này lớn tiểu ngư loại, cũng đều bồi hồi tại Diệp Viễn chỗ xác định cấm khu bên dưới, không chịu thối lui. Tin tưởng nếu không có xem như thế một tầng bình chướng vô hình, cho dù là có Lãnh Huyết cái quái vật này tại, những này loài cá cũng sẽ không. Quản không để ý chen chúc tiến đến. Lúc này Diệp Viễn đã không có thời gian đi quản cái khác sinh vật, sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở Lãnh Huyết trên thân. Nguyên bản còn rất cấp bách Lãnh Huyết, giờ phút này chính là bởi vì tiêu hóa hết trái cây về sau, ngay tại ra sức giãy giụa. Diệp Viễn xem xét, liền biết Lãnh Huyết giờ phút này đang ở tại hắn nguy hiểm nhất thời kỳ. Mọi người đều biết, động vật giáp xác đều lại lộ sát tập tính. Cho dù là Lãnh Huyết loại này biến dị giết người cua cũng không ngoại lệ. Thời khắc này Lãnh Huyết đang đứng ở lộ sát thời khắc mấu chốt. Phải biết, cua cả đời ở trong đều muốn kinh lịch 13 tái sinh dài lộ sát. Mỗi một lần lộ sát đều là đối sinh mệnh một loại khiêu chiến. Diệp Viễn tin tưởng, nếu như Lãnh Huyết lần này lộ sát thành công, nguyên bản liền rất biến thái công kích sẽ lại đến một cái cấp độ. Nếu như thất bại, vậy mình liền muốn mất đi một cái siêu cấp tay chân. Tuy nói Diệp Viễn cũng thay Lãnh Huyết lau một vệt mồ hôi, nhưng con cua lộ sát quá trình chỉ có thể dựa vào chính hắn, ngoại nhân là giúp không được gì. Hiện tại Diệp Viễn năng đủ tập chính là lặng lặng nhìn, so sánh với Lãnh Huyết, Diệp Viễn tâm càng khẩn trương hơn. Lúc này vỏ cua khe hở chỉ có ngón tay lớn, tại nhu nhược dưới ánh sáng, có thể nhìn thấy ở trong huyết hồng sắc mới sắc. Phải biết, giết người cua đều là màu đỏ cam, bây giờ Lãnh Huyết mới sắc là hỏa hồng sắc, liền đã rất bất khả tư nghị. Theo thời gian trôi qua, mới sắc tại dần dần bị lớn, nóc sắc từng chút bị trên cao. Tại Lãnh Huyết cố gắng 20 phút sau, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện rung động đột nhiên, Lãnh Huyết mấy chân dùng sức khẽ trống, giống như là sử xuất khí lực toàn thân, đem cũ sắc ném đi phía trước. Nhưng nó vẫn còn có bộ phận đính vào cũ sắc trên niêm mô. Nhưng sau đó, Lãnh Huyết liền như là tiêu hao lực lượng một không còn có bất kỳ động tác gì. Qua một hồi lâu, nó lại hình như khôi phục một chút khí lực, lần nữa chân vừa đạp, thành công thoát ly cũ sắc. Lãnh Huyết tại thành công lộ sắc về sau, toàn bộ thân thể so với ban đầu cũ sắc phải lớn gấp đôi. Bởi vì cực độ mệt nhọc, thân thể của nó còn rất mềm, hiển nhiên không thể tự kiểm chế đứng thẳng lên, vẫn lẳng lặng ghé vào hải sa dài không nhúc nhích. Nhìn đến đây, Diệp Viễn Tâm cũng coi như để xuống. Mặc dù thời khắc này Lãnh Huyết tương đương mỏi mệt, nhưng từ toàn bộ quá trình đến xem, lần này lộ sắc là tương đương hoàn mỹ. Không nhìn thấy Lãnh Huyết bên người, kia hoàn chỉnh vỏ cua tĩnh tĩnh đích nằm tại hải sa dài sao? Cái này nói rõ Lãnh Huyết đã hoàn thành hắn cua sinh dài, mấu chốt nhất một lần thay biến. Tin tưởng Lãnh Huyết lần này lộ sắc, cùng viên kia không biết tên trái cây có quan hệ rất lớn. Nếu như chờ Lãnh Huyết khôi phục lại đem còn lại viên kia trái cây ăn hết, không biết có thể hay không lần nữa nên đón thay biến. Diệp Viễn ngẫm lại liền đắc ý, nhưng lại tại Diệp Viễn đang nghĩ ngợi đợi lát nữa để Lãnh Huyết ăn hết còn lại trái cây lúc, não hải trung đột nhiên nhiều hơn một đoạn ý niệm huyền chi lại huyền, tại Diệp Viễn não hải trung hình thành một đoạn văn ngữ, loại cảm giác này đơn giản dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Diệp Viễn biết, đây là Lãnh Huyết truyền lại cho mình một đoạn tin tức, đại thể ý tứ nói đúng là, hiện tại loại trái cây này đã đối ta không có một chút tác dụng nào, cho dù là ăn lại nhiều, cũng không được hiệu quả. Đương đoạn này rất có điều lý tin tức tiến vào Diệp Viễn não hải, lập tức để Diệp Viễn mừng rỡ không thôi. Lãnh Huyết, ngươi bây giờ có thể như thế rõ ràng biểu đạt ý nghĩ của mình sao? Diệp Viễn đồng dạng lợi dụng cùng Lãnh Huyết cái chủng loại kia vi diệu liên hệ, truyền đạt một đoạn trước kia Lãnh Huyết hoàn toàn lý giải không được. Tin tức: chủ nhân, hiện tại ta hoàn toàn có thể lý giải ngươi muốn biểu đạt ý tứ, kỳ hỉ. Chuẩn xác mà nói, hiện tại ta đã trưởng thành. Diệp Viễn hoàn toàn không nghĩ tới, Lãnh Huyết cái này ngốc đầu ngốc não ra hỏa, ăn một viên không biết tên trái cây về sau, không chỉ có hoàn thành một lần thuế biến, trí thông minh cũng đề cao nhiều như vậy, đây đối với sau này mình, thực một kiện đại hảo sự. Kia Lãnh Huyết, ngươi cần bao lâu mới có thể khôi phục? Còn có lần này lộ xác về sau, ngươi lại nhiều năng lực gì? Diệp Viễn cấp bách muốn biết Lãnh Huyết lộ sát sau biến hóa. Chủ nhân, ta cảm giác lực công kích càng thêm cường đại, còn có ta sắc ngoài cũng có thể căn cứ hoàn cảnh không cùng đi cải biến nhan sắc. Lãnh Huyết một bên truyền lại tin tức, một bên đem nguyên bản huyết hồng sắc ngoài cải biến thành cùng hải sa một cái nhan sắc. Nếu như không phải Diệp Viễn một mực tại nhìn xem hắn, thật đúng là rất khó phát hiện Lãnh Huyết tồn tại. Ta đi, cái này thật biến thành sát thủ. Diệp Viễn tâm bên trong không khỏi hô to. Nguyên bản đã rất biến thái Lãnh Huyết, hiện tại lại nhiều một hạng ẩn tàng công năng. Có thể nói, hiện tại Lãnh Huyết là hoàn toàn một cái hải dương sát thủ, nếu như không cẩn thận, cho dù là đại bạch sa đều sẽ bị gia hỏa này một kích xử lý a. Ngươi cần bao lâu khôi phục thể lực? Diệp Viễn tỉnh táo lại, hỏi ra giờ phút này vấn đề hắn quan tâm nhất. Hiện tại thực mình dãy chuẩn bị dùng nó thời điểm, nhưng nhìn lấy hắn này tấm hữu khí vô lực bộ dáng, thật không đành lòng đem hắn lấy ra làm thú cưỡi dùng. Chủ nhân, lần trước ngươi cho ta uống cái chủng loại kia nước hồ, nếu có thân thể ta nhiều như vậy lời nói, ta có thể lập tức liền khôi phục lại. Nguyên bản không nghĩ tới đạt được câu trả lời Diệp Viễn, không nghĩ tới Lanh Huyết vậy mà có thể cho ra đáp án. Xem ra, gia hỏa này là thật biến thông minh, cũng không tiếp tục lúc trước cái kia ngốc đầu ngà Lanh Huyết. Nhìn xem hiện tại Lanh Huyết, tuy nói thể tích tăng lên không ít, nhưng còn tại Diệp Viễn giới hạn chịu đựng bên trong, thế là hắn không chút do dự lợi dụng không gian quy tắc. Chương 689, Lanh Huyết thuế biến. Chương 689, Lanh Huyết thuế biến đem Lanh Huyết từ trong nước biển trực tiếp na di đến không gian trong hồ. Phải biết, chỗ này không gian hồ, ngoại trừ trước đó kia hai con trường giang bạch tầm bên ngoài, liền rốt cuộc không có sinh vật có thể tiến vào đây là Diệp Viễn lần thứ nhất, ngoại trừ trường giang bạch tầm, đem những sinh vật khác lấy tới trong hồ nước. Nguyên bản trong hồ du ngoạn một đôi trường giang bạch tầm, bởi vì đột nhiên xuất hiện Lanh Huyết, bọn chúng ở vào bản năng e ngại, vội vàng hướng rời xa Lanh Huyết phương hướng du động. Bởi vì một mực sống ở không gian trong hồ nước, lại có không gian gia tốc thì hiện tại một đôi trường giang bạch tầm đã trưởng thành, mà lại con kia giống cái bạch tầm, trong bụng đã có tiểu bà bảo. Nếu như nếu không phải Lanh Huyết nhu cầu cấp bách nước hồ khôi phục thể lực, cũng không có khả năng bị Diệp Viễn đưa đến trong hồ nước tới. Lanh Huyết không có phản ứng hai con nhỏ yếu đồ ăn, nó giờ phút này chính tham lam uống vào loại này có thể để hắn khôi phục nhanh chóng thể lực nước hồ. Theo Lanh Huyết uống nước hồ càng ngày càng nhiều, nguyên bản đã huyết hồng sắc ngoài, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tại hướng về đỏ thâm chuyển di. Theo sắc ngoài nhan sắc làm sâu sắc, Diệp Viễn rõ ràng có thể cảm giác được, Lanh Huyết sắc ngoài tại dần dần trở nên kiên cố. Thẳng đến Lanh Huyết trọn vẹn uống hơn 10 phút không gian nước hồ về sau, hắn sắc ngoài đã từ vốn có huyết hồng sắc, cải biến là đen tử sắc. Chủ nhân, ta khôi phục tốt, ngươi có thể đem ta mang đi ra ngoài. Thuế biến sau Lanh Huyết, thật là quá thông minh. Hắn biết chủ nhân trước đó liền muốn tìm mình có việc, bởi vì trái cây thành thục mới làm trễ nải lâu như vậy, hiện tại mình khôi phục lại, đương nhiên muốn trước tiên đi hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Lúc này Lanh Huyết thật thuế biến trước đó hắn là từ đối với Diệp Viễn e ngại, lại thêm ăn chung thành đan, hiệu quả mới phục tùng Diệp Viễn mệnh lệnh. Nhưng bây giờ lại không giống, từ khi ăn loại kia trái cây về sau, Lanh Huyết có thể nói là hoàn toàn thuế biến, tương đối trung thành đan đối với hắn nước thuốc đã cực kỳ bé nhỏ, điểm ấy liền ngay cả Diệp Viễn cũng không biết, chỉ có thuế biến sau Lanh Huyết mới biết được. Nguyên bản trung thành đan chính là dùng để nuôi dưỡng sủng vật sử dụng một loại phụ trợ dược vật, đối với giống Lanh Huyết dạng này đã lột xác thành cao hơn một tầng sinh vật tới nói, loại thuốc này vật tác dụng liền đã không tồn tại. Nhưng Lanh Huyết hiện tại vẫn như cũ đối Diệp Viễn có tuyệt đối phục tùng, không chỉ có là bởi vì e ngại, càng nhiều vẫn là cảm kích. Diệp Viễn không rõ ràng, nhưng Lanh Huyết thực biết, nếu như lần này mình là ở bên ngoài kia nguy cơ tứ phía đáy biển phục dụng cái này mai trái cây, liền xem như mình chiến thắng địch nhân khác đạt được trái cây. Nhưng khi mình lột xác sau đoạn này suy yếu kỳ, nếu là đổi được bên ngoài, vậy mình liền giữ nhiều lành ít. Cho nên hiện tại Lanh Huyết không chỉ là e ngại Diệp Viễn, càng nhiều vẫn là cảm kích. Có thể nói thời khắc này Lanh Huyết mới chân chân chính chính đem mình xem là Diệp Viễn sủng vật. Hơn nữa còn là loại kia khăng khăng một mực đương Lanh Huyết có loại ý nghĩ này về sau, Diệp Viễn rất rõ ràng cảm nhận được, mình cùng Lanh Huyết liên hệ càng thêm chặt chẽ, loại cảm giác này rất là huyền diệu. Có thể nói, hiện tại Diệp Viễn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Lanh Huyết liền có thể hoàn toàn lĩnh hội ý đồ của hắn. Lanh Huyết đột nhiên xuất hiện tại hải trung, bị hù chung quanh loài cá chạy từ phía. Diệp Viễn không chút do dự nhảy lên Lanh Huyết vỏ cua. Trước đó chỉ có thể ngồi ở phía trên vỏ cua, hiện tại Diệp Viễn hoàn toàn có thể nằm ở phía trên. Nếu là tại mềm một điểm thì tốt hơn. Dưới mông truyền đến cứng rắn xúc giác, Diệp Viễn tâm lý mỹ từ từ nghĩ đến. Chủ nhân, ta là không cải biến được sắc ngoài độ cứng. Diệp Viễn mới có loại ý nghĩ này, trong đầu liền truyền đến Lanh Huyết nhà ránh. Đi, ta chính là nói một chút, ngươi dùng tốc độ cao nhất mang ta đi chung quanh một chút, ta nhìn ngươi tốc độ hiện tại có bao nhanh. Nguyên bản liền không thể so với mình tốc độ chậm Lanh Huyết, tin tưởng lần lột xác này về sau, tốc độ hẳn là cũng có chỗ tăng lên a. Được rồi chủ nhân, ngươi cần phải ngồi vững vàng. Diệp Viễn não hải trung vừa đạt được đoạn tin tức này, cũng cảm giác cảnh sát trước mắt thật nhanh giống lui lại đi. Như đây mới là Lanh Huyết cất bước trạng thái, khi nó tốc độ cao nhất dù sau khi đứng lên, loại tốc độ này cũng làm cho Diệp Viễn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu để cho Diệp Viễn nói ra hiện tại Lanh Huyết tốc độ, có thể nói như vậy, liền xem như 200 tiết ngư lôi khóa chặt Lanh Huyết. Tại Lanh Huyết hết tốc độ tiến về phía trước tình huống dưới, loài cá căn bản là đuổi không kịp hắn, đây là một cái gì khái niệm đâu. Rất nhiều người có lẽ không rõ ràng 200 tiết cụ thể tốc độ, như vậy chúng ta liền đến tính toán một tiết tương đương một trong biển giờ nhi một trong biển tương đương 1.85 cây số. Như vậy 200 tiết chẳng khác nào là 374 cây số giờ. Tốc độ như vậy đã đường sắt cao tốc đồng dạng. Nhưng ngươi phải biết, đường sắt cao tốc đây chính là trên lục địa đông tây ở trong biển có thể lại loại tốc độ này, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi, đừng quên, tại hải trung thực có nước biển trở lực. Trong chớp mắt, Diệp Viễn thông qua cảm giác liền phát hiện, mình đã cách xa ngự thủy hảo. Loại cảm giác này quả thực là quá sung sướng, đây cũng chính là Diệp Viễn, hắn có khống thủy quyết mang theo. Cho dù là ngồi tại Lanh Huyết trên thân, cũng không cảm giác được bất kỳ lực cản cùng thủy áp. Nếu như đổi lại một người bình thường, cho dù Lanh Huyết để hắn làm được trên lưng, liền tốc độ này, người kia không phải bị nước biển xung bay, cũng sẽ tại loại này cao tốc di động hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Lanh Huyết loại này tọa kỵ, cũng chỉ có Diệp Viễn loại này treo bích mới có thể có được, coi như cho một cái những người khác, hắn cũng vô phúc tiêu thụ. Diệp Viễn không có đi quản Lanh Huyết hoạt động phương hướng mặc cho gia hỏa này tại hải trung tốc độ cao nhất tiến lên. Dù sao vừa thuế biến không lâu, Lanh Huyết cũng muốn thích ứng một chút mình cô này hoàn toàn mới thân thể. Lanh Huyết ước chừng du động một giờ, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Giờ phút này bọn hắn khoảng cách ngự thủy hảo đã đạt đến kinh khủng hơn 200 trong biển khoảng cách. Ngay tại Diệp Viễn chuẩn bị tìm một chỗ, đem trước đó đạt được thạch trụ ném vào đáy biển lúc, cảm giác nơi xa đột nhiên phát hiện một chiếc treo hùng ứng quốc quốc kỳ khoa khảo thuyền. Trên Thái Bình Dương gặp phải khoa khảo thuyền là tại chuyện không quá bình thường, nhưng chiếc này khoa khảo thuyền lại làm cho Diệp Viễn không thể coi thường. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là khoa khảo thuyền bên trên những cái kia súng ống đầy đủ thuyền viên. Nếu như nói khoa khảo thuyền bên trên có một chút vũ khí, dùng để bảo vệ mình cũng nói qua được, dù sao có vài quốc gia có được súng ống là hợp pháp. Nhưng làm cho cùng quân hạng, mỗi người đều là đại sát tổn thương tính vũ khí khoa khảo thuyền cũng không thấy nhiều. Cái này cũng hấp dẫn Diệp Viễn lòng hiếu kỳ. Suy nghĩ khẽ động, cho Lãnh Huyết ra lệnh. Giờ phút này đang đứng ở trong hưng phấn Lãnh Huyết, lập tức tăng thêm tốc độ, hướng về khoa khảo thuyền phương hướng đuổi theo. Tuy nói khoa khảo thuyền là đang hành xử bên trong, nhưng hắn tốc độ cùng Lãnh Huyết hoàn toàn là không cách nào sánh được. Lãnh Huyết dùng không đến 30 phút, liền đã đi vào chiếc này khoa khảo thuyền phía dưới đến nơi này, Diệp Viễn cũng không có vội vã đi lên thuyền, mà là lợi dụng cảm giác, đem trên thuyền tình huống lại cẩn thận dò xét một lần. Trước đó bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Diệp Viễn cảm giác không cách nào bao trùm cả chiếc khoa khảo thuyền, hiện tại đã đi tới đáy thuyền. Như vậy trên thuyền mọi chuyện, đối với Diệp Viễn liền không lại thần bí như vậy. Chương 690. Tự nhiên chui tới cửa. Chương 690. Tự nhiên chui tới cửa đêm. Thái Bình Dương công hải bên trên, một chiếc khoa khảo thuyền chính vững vàng hướng về một cái phương hướng tiến lên chạy. Sẽ không có người biết, thời khắc này chiếc này khoa khảo thuyền dưới đang có một người một cua trốn ở chỗ nào. Diệp Viễn cảm giác đi vào bong tàu, phát hiện cùng mình nhìn thấy, vô luận là đứng tại bong tàu bên trên những đại hàng kia, vẫn là trong khoang thuyền đã đang nghỉ ngơi người, bên người đều có vũ khí. Xem ra chiếc này khoa khảo thuyền thật đúng là có rất lớn vấn đề. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ như vậy, cảm giác nhưng không có dừng lại. Ngay tại cảm giác tiến vào một chỗ phong bế nhỏ hẹp trong khoang thuyền lúc, manh kinh. Ngay tại đây chỉ có mấy tên mở trong khoang thuyền, lại có 7 người ở bên trong. Những người này lại người mặc thí nghiệm phục, lại mặc thường phục, xem xét chính là rất vội vàng được đưa tới nơi này. Không phải ai sẽ mặc thí nghiệm phục liền ra biển đâu. Nhìn thấy loại tình hình này, Diệp Viễn liên tưởng đến Hứa Hàng nói với mình tin tức. Sẽ không như thế sao, cứ như vậy để cho mình gặp Hứa Hàng muốn cứu viện đối tượng a. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn đối trong khoang thuyền mấy người, quan sát liền càng thêm cẩn thận 7 người dài lại 5 nam 2 nữ, bọn hắn hoặc ngồi, hoặc nằm tại căn này nhỏ hẹp buồng nhỏ trên tàu. Buồng nhỏ trên tàu không có bất kỳ cái gì vật phẩm khác, chỉ là hiện lên một tầng thật dày sàn nhà bằng gỗ. Cho dù là dạng này, 5 cái nam nhân dài, cũng lại 3 người nằm trên sàn nhà, xem bộ dáng là đã ngủ. Nhi còn lại 2 nam nhân, đang đối mặt ngồi, tựa như là tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Nhưng bởi vì là cảm giác dò xét, cho nên Diệp Viễn căn bản là nghe không được bọn hắn nói nội dung. Còn lại 2 tên nữ nhân, toàn bộ người mặc phòng thí nghiệm chuyên môn áo khoác trắng. 2 người dựa lưng vào nhau, một người nhắm mắt lại, mà đổi thành một người thì là ngốc ngốc tấu. Qua trong khoang thuyền duy nhất cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ kia trong sáng minh nguyệt. 2 tên trong nữ nhân, Diệp Viễn chú ý nhất vẫn là nhắm mắt người kia, cũng không phải nàng có gì có thể nghi, mà là hắn hình dạng thật sự là Diệp Viễn kiến qua nhất có tiên khí nhân chi một đương. Diệp Viễn thấy được nàng lần đầu tiên, liền liên tưởng đến khi còn bé, nhìn qua Kim Dung giả ra từ dưới ngòi bút một nhân vật, tiểu long nữ. Có thể nói tên này nữ hài cho người ta rất tiên cảm giác. Nàng này lông mi cong tú mắt, trắng non khuôn mặt không có bất kỳ cái gì trang điểm vật vết tích. Quỳnh Tị phía trên bộ kia hắc khung con mắt, không chỉ có không có xóa đi nữ hài tự thân tiên khí, ngược lại tăng thêm một phần thư quyển khí tức. Diệp Viễn hiện tại có chút hối hận, ban ngày nên tại Hứa Hàng chỗ nào muốn tới muốn giải cứu con tin tư liệu. Hiện tại nhóm này nghi là con tin người đang ở trước mắt, nhưng mình lại không thể xác định là không phải mình muốn tìm người. Suy nghĩ hứa cửu, Diệp Viễn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, hắn chỉ có thể mạo hiểm vụng trộm lên thuyền. Tin tưởng nếu như có thể nghe lén đến một số người nói chuyện, cũng tốt trợ giúp mình để phán đoán lai lịch của những người này. Nếu như đổi lại người khác, muốn vụng trộm leo lên khoa khảo thuyền cũng không phải một chuyện dễ dàng đầu tiên, ngươi muốn tránh đi bong tàu bên trên tuần tra những thuyền viên kia, tiếp theo chính là tại khoa khảo thuyền không có bông xuống treo bậc thang tình huống dưới, ngoại nhân là rất khó lên thuyền. Nhưng 2 điểm này, đối với Diệp Viễn tới nói đều không phải là việc khó. Có được cảm giác hắn, muốn tránh đi tuần tra thuyền viên kia là rất nhẹ nhàng. Tiếp theo có Lãnh Huyết trợ giúp, trừ phi là loại kia thân thuyền cao tới mấy chục mét cự luân, nếu không mình muốn đi lên vẫn là rất nhẹ nhàng một sự kiện. Lãnh Huyết đem ta giơ lên mép thuyền, cho Lãnh Huyết ra lệnh. Hiện tại Lãnh Huyết dùng thoát thai hoàn cốt đến, hình dung đều không đủ. Lúc nhận được Diệp Viễn mệnh lệnh về sau, Lãnh Huyết liền bình thân ra hắn đại ngao, Diệp Viễn trực tiếp đứng ở phía trên, sau đó Lãnh Huyết toàn bộ của thân phiêu phù ở trên mặt biển, đem đại ngao giơ lên chỗ cao nhất. Cứ như vậy, đứng tại Lãnh Huyết đại ngao bên trên Diệp Viễn, khoảng cách mép thuyền duyên cũng chỉ có không đến 1 mét khoảng cách. Hắn 2 chân vừa dùng lực, đột nhiên nhảy lên, rất nhẹ nhàng 2 tay liền tóm lấy mép thuyền duyên rào chắn. Theo sát lấy 2 tay dùng sức hướng lên, cả người cứ như vậy lặng yên không tiếng động leo lên khoa khảo thuyền. Người trên thuyền nằm ngậm cũng nghĩ không ra, tại cái này trong đêm tối, lại người sẽ lặng yên không tiếng động leo lên thuyền của mình chỉ. Diệp Viễn cảm giác một mực duy trì ngoại phóng trạng thái. Khi hắn 2 chân vừa mới rơi xuống bong tàu bên trên về sau, liền biết 2 tên tuần tra thuyền viên ngay tại cách mình không xa góc rẽ. Nếu như mình vẫn tại nguyên chỗ bất động, tin tưởng không bao lâu, mình liền sẽ bại lộ. Thân hình hắn liên động, ngay tại 2 tên tay cầm vũ khí thuyền viên vừa mới chuyển qua ánh mắt góc chết, đi vào nguyên lai Diệp Viễn chỗ một khu vực như vậy. Hắn đã sớm trốn ở bong tàu bên trên một chỗ góc chết, chỗ ở chỗ này cho dù là có người đi qua, cũng rất khó phát hiện hắn tồn tại, huống chi hiện tại chính là đêm khuya. Hắn chỗ này ẩn thân địa phương liền càng thêm ẩn nấp. Nhìn xem 2 tên thuyền viên thời gian dần trôi qua đi xa, Diệp Viễn cũng không có từ trên người bọn họ thu hoạch được bất kỳ tin tức. Thận trọng thông qua an toàn thông đạo, đi vào khoang thuyền nội bộ. Dọc theo nhỏ hẹp thông đạo, hướng về phòng thuyền trưởng phương hướng đi đến. Hắn đã sớm dùng cảm giác phát hiện, giờ phút này phòng thuyền trưởng bên trong đang có một người da đen đang đánh xem điện thoại đương Diệp Viễn đi vào phòng thuyền trưởng ngoài, bởi vì người ở bên trong cũng không lo lắng cho mình nói tới nội dung sẽ bị tiết lộ cho nên phòng thuyền trưởng cửa là nửa mở. Cứ như vậy thì càng có lợi cho Diệp Viễn nghe lén. Khắc Lâm Mạn tiên sinh, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền đã tìm tới ta. đáng chết Lý Cha Đức, không nghĩ tới sự tình thật là ngươi làm ra, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Bởi vì Diệp Viễn thính giác vô cùng linh mẫn, cho dù là đứng ở ngoài cửa, cũng có thể rõ ràng nghe được đầu bên kia điện thoại, Lý Cha Đức táo bạo gào thét. Hiện tại ngươi nói những này còn có cái gì ý nghĩa? Trước đó ta thực mang theo thành ý muốn hợp tác với ngài, nhưng ngài thái độ rất khiến ta thất vọng, cho nên hiện tại cục diện này cũng không phải là ta muốn nhìn thấy. Hiện tại ngài gào thét đối ta đã không được bất kỳ tác dụng gì, đợi đến nghiên cứu của ta thành quả ra mắt, tin tưởng thế nhân cũng chỉ sẽ nhớ kỹ ta Lý Cha Đức danh tự. Ngươi cái này đáng chết cường đạo, thượng đế là sẽ không tha thứ ngươi. Nghe ra được, Khắc Lâm Mạn tâm tình vào giờ khắc này kia là tương đương không tốt. Ồ, xem ra ngài còn không có nhận rõ trước mắt vị trí của mình, ta nghĩ tại ngươi tỉnh táo trước kia, chúng ta là không có đàm phán tất yếu. Chính ngươi cũng biết, nếu như phần này hàng mẫu bị nước Mỹ những cái kia đại tài phải biết, tin tưởng ngươi muốn không phân ra một bộ phận lợi ích cũng là không thể nào, đã sớm tối đều muốn tiện nghi ngoại nhân, vì cái gì ngươi cam tâm cho những cái kia tài phiệt, lại không thể chia lại cho ta một chút đâu. Ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng sau chúng ta sẽ liên lạc lại đi. Nói xong, Lý Cha Đức không đi quản còn tại đầu bên kia điện thoại gào thét Khắc Lâm Mạn, trực tiếp liền cúp điện thoại. Mặc dù hai người trong điện thoại cũng không nói đến quá thực chất sự tình, nhưng từ bọn hắn giải rác vài câu nói chuyện dài, Diệp Viễn đã có thể xác định. Trước đó tự mình phát hiện trong khoang thuyền, giam giữ hẳn là Hứa Hằng nghĩ. Muốn người giải cứu chất đã có thể xác định những này, như vậy đối với Diệp Viễn tới nói cũng đã đủ rồi. Thật đúng là tự nhiên chui tới cửa, Diệp Viễn giờ phút này chính là nghĩ như vậy. Chương 691. Ở lại đây đi. Chương 691. Ở lại đây đi đạt được mình muốn đáp án, Diệp Viễn phi thường hài lòng. Về phần chuyện kế tiếp phải làm như thế nào, kia Diệp Viễn cũng không lo lắng. Hắn lại mấy loại biện pháp, có thể đem con tin giải cứu ra đi. Có thể nói, đối với giải cứu con tin, Diệp Viễn khó khăn nhất chính là manh mối. Hiện tại đã manh mối liền bày ở trước mắt, như vậy chuyện kế tiếp phi thường dễ dàng thao tác. Diệp Viễn cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà là xoay người lặng yên rời đi. Cuối cùng không còn quấy nhiễu đến bất kỳ một khoa khảo thuyền bên trên người về sau, hắn lặng yên không tiếng động về tới Hải Trung. Trở lại Hải Trung, Diệp Viễn cũng không có vội vã rời đi. Hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp đem chiếc này khoa khảo thuyền lưu tại vùng biển này. Không phải liền tự mình thuyền đánh cá cùng khoa khảo thuyền khoảng cách tới nói, mình muốn đuổi kịp bọn hắn, cũng là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Nếu như thuyền đánh cá hết tốc độ tiến về phía trước, rất dễ dàng liền bị Hứa Hàng phát hiện xảy ra vấn đề, mình là thế nào tại mấy trăm trong biển ngoài địa phương, liền biết thuyền hải tặc vị trí. Nếu như không cẩn thận, bộc lộ ra mình có thể tại một đêm thời gian, đi tới đi lui mấy trăm trong biển, như vậy khúc ba sự tình cũng rất dễ dàng liên tưởng đến trên đầu của mình. Nếu không muốn bại lộ, như vậy hiện tại tốt nhất phương án chính là đem khoa khảo thuyền cho lưu tại nơi này, như mình thuyền đánh cá tại trong lúc lơ đãng phát hiện bọn hắn, đây mới là nhất song mỹ đích biện pháp. Muốn lưu lại khoa khảo thuyền, biện pháp duy nhất chính là phá hư động lực của hắn hệ thống. Mắt nhìn dưới chân lanh huyết, Diệp Viễn khỏe miệng đã phủ lên đường cong. Đi đem cánh quạt cho ta làm hư. Diệp Viễn ý nghĩ vừa nhô ra, lanh huyết, siêu, một chút, liền đi tới khoa khảo thuyền chủ tương bên cạnh. Chỉ gặp hắn rôi ra kia cứng rắn đại ngao, trực tiếp liền tiến vào ngay tại xoay tròn cánh quạt ở trong. Nếu như cái này đổi lại một cái bình thường sinh vật biển, tin tưởng giờ phút này lãnh huyết đại ngao liền đã bị phế sạch. Không nên xem thường ngay tại vận hành cánh quạt, đây chính là phi thường sắc bén. Nhưng lãnh huyết cũng không phải là phổ thông sinh vật, đạt được một lần thuế biến sau hắn, giờ phút này kia một thân sắc ngoài, đừng nói là cái này khoa khảo thuyền cánh quạt, chính là một chút lực sát thương tương đối lớn đạn đều không nhất định có thể xuyên thấu. Rắc, vành, ba, theo chói hai thanh âm vang lên. Theo sát cánh quạt ngừng động, một cỗ nồng đậm gây mùi khói đen liền từ cánh quạt chỗ toát ra. Tối hôm qua những ngày lãnh huyết cũng không có như vậy đình chỉ, dù sao trên một con thuyền cũng không chỉ chỗ này cánh quạt. Theo lãnh huyết động tác, liên tiếp hai nơi phó tương cũng bị hắn làm hỏng rơi. Lúc này mới giống tranh công tiểu hải tử trở về tới Diệp Viễn bên người. Nhìn xem như thế thông minh lãnh huyết, Diệp Viễn chân hối hận trước đó đem đại bạch sa cứ như vậy giết chết. Nếu là lại có một con nghĩ lãnh huyết đồng dạng biến dị thú, có phải hay không mình thật liền có thể ở trong biển sông pha? Nếu như mình trong tay biến dị thú số lượng đầy đủ, Diệp Viễn thậm chí hoài nghi mình có hay không có thể khiêu chiến một chút có trên biển thành lũy danh xương hàng không mẫu hạm. Tuy nói biến dị thú có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng Diệp Viễn vẫn là rất chờ mong. Dù sao lãnh huyết đã biểu thị trước đó loại kia trái cây đối với nó đã vô dụng, như vậy còn lại viên kia không biết tên trái cây có phải hay không liền biểu thị mình có thể tái tạo ra một cái giống như lãnh huyết biến dị thú. Cho dù không có lãnh huyết biến thái như vậy ăn hết viên kia trái cây sinh vật, tin tưởng cũng có thể được trình độ nhất định biến dị a. Nhưng mình lại nhiều như vậy sủng vật, đến cùng trước cho ai ăn thật đúng là một vấn đề. Không nói về sau còn có thể hay không phát hiện loại này dưới đáy biển thiên tài địa bảo, chính là duy nhất cái này Mai Diệp Viễn đều có chút khó xử. Hắn mới đầu là muốn đem viên kia trái cây lưu cho mình một đôi đại hùng miêu bà bảo. Nhưng lượng trích hùng miêu, liền một trái, cái này cũng không đủ phân a. Nếu như cho trong đó một cái, như vậy tiếp xuống lượng trích hùng miêu liền lại bản chất khác nhau, cứ như vậy bọn hắn sẽ vui không? Hiện tại cũng không phải khiến Diệp Viễn suy nghĩ chuyện này thời điểm. Khoa khảo thuyền hệ thống động lực đã bị lanh huyết hủy hoại rơi mất. Tin tưởng không bao lâu, trên thuyền tọa bình tàu trưởng liền muốn xuống tới xem xét khoa khảo thuyền trình độ hư hại đến lúc đó. Mới là Diệp Viễn chân đang muốn đối khoa khảo thuyền động thủ thời điểm. Sở dĩ không có trên thuyền liền động thủ, một là vì lý do an toàn, hai là mình không muốn đối mặt những con tin kia, nếu không mình không cách nào giải thích là thế nào đi vào chiếc này khoa khảo thuyền. Đúng như là Diệp Viễn suy nghĩ, dưới thuyền động tĩnh rất nhanh liền kinh động đến người trên thuyền. Rất nhanh, ba cái mặc đồ lặn thuyền viên liền thuận trên thuyền buông xuống treo bậc thang đi tới mặt biển. Không đợi bọn hắn có hành động, liền bị Diệp Viễn một tay một cái, nắm lấy trong đó hai người mắt cá chân dùng sức hướng về phía dưới kéo đi. Bị Diệp Viễn bắt lấy hai người, trong nháy mắt biến mất tại mặt biển. Cái này nhưng làm trên thuyền những cái kia ngắm nhìn người làm cho sợ hãi. Tại đem hai người kéo tới 10 mễ thâm chỗ về sau, Diệp Viễn trưởng một cái, trực tiếp đem hai người ở trong nước biển cho mê đi. Sau đó liền không có sau đó. Thân thể hai người cứ như vậy đột ngột biến mất ở trong nước biển. Về phần còn lại người kia, Diệp Viễn cũng không có ý định buông tha, trực tiếp mệnh lệnh Lãnh Huyết đối người kia tiến hành công kích. Lãnh Huyết thực so Diệp Viễn máu tanh quá nhiều, trực tiếp lấy chân cua xuống dưới, trực tiếp quán xuyên người kia đầu. Tại người kia còn không có kịp phản ứng đồng bạn của mình là chuyện gì xảy ra thời điểm, cũng cảm giác đầu đau xót, trực tiếp đi gặp thượng đế. Nhìn xem biến mất hai người, trực tiếp bị một loại không biết tên hải thú xuyên qua chết một người, trên thuyền lập tức sôi trào. Vô số đạn, giống như không cần tiền đồng dạng hướng về mặt biển bắn. Nhi Diệp Viễn thì là trốn ở Lãnh Huyết cứng rắn vỏ cua phía dưới, an toàn đi vào khoa khảo thuyền dưới đáy. Ở chỗ này vô luận trên thuyền dùng dạng gì vũ khí, cũng vô pháp tiếp tục công kích đến bọn hắn. Nhìn xem trên mặt kia dày như mưa rơi đạn bắn vào hải trung, Diệp Viễn không có một chút lo lắng, đừng nói là đạn, chính là một chút 40 lửa hắn cũng sẽ không e ngại. Có không gian treo bích, nhân sinh chính là như thế không nói đạo lý. Dày đặc đạn trọn vẹn đánh 7-8 phút, lúc này mới dừng lại. Người trên thuyền đều biết, con kia không biết tên hải thú cùng không có bị bọn hắn đánh trúng, nhưng trên thuyền đã không còn người dám hạ đến. Dù sao trong biển có không biết tên hải thú, tin tưởng khoa khảo thuyền hệ thống động lực đột nhiên mất linh, tuyệt đối là cùng cái này hải thú có quan hệ. Đối với lâu dài sinh động ở trên biển cơ ân tới nói, hải thú tập kích thuyền con qua lại sự tình vẫn tương đối thường gặp. Chỉ là không nghĩ tới, trước kia cũng chỉ là nghe nói, hôm nay vậy mà đến phiên chính mình. Trải qua vừa mới khủng hoảng về sau, cơ ân cảm xúc rất nhanh liền ổn định lại, hắn lớn tiếng đối bọn thủ hạ hô: "Không có gì có thể lo lắng, chỉ là một con hải thú mà thôi, lại không thể đi vào trên thuyền. Chúng ta chỉ chờ tới lúc hừng đông, hải thú rời đi sau liền có thể xuống dưới sửa chữa thuyền, đến lúc đó tin tưởng hải thú cũng đã rời đi." Tiếp xuống 5 người vì một tổ, 1 giờ một đuổi, người còn lại đều đi về nghỉ ngơi đi. Không có gì đáng lo lắng, thượng đế sẽ phù hộ chúng ta. Cơ ân thanh âm rất lớn, liền xem như trốn ở đáy thuyền hạ Diệp Viễn, cũng rõ ràng nghe được hắn gọi. Chương 692, Lý Thi vận ra biển. Chương 692, Lý Thi vận ra biển. Trốn ở dưới thuyền Diệp Viễn, nghe được trên thuyền Cơ ân gọi, cái này khiến tâm tình của hắn buông lỏng xuống. Đây chính là hắn kết quả mong muốn, không phải xuống biển 3 người, hắn hoàn toàn có khả năng đem những này người toàn bộ đều cho làm tiến không gian. Sở dĩ muốn để Lãnh Huyết giết chết một cái, chính là muốn tạo thành là khoa khảo thuyền bị hải thú tập kích giả tượng, đã sự tình đã đạt thành. Như vậy tiếp xuống, Diệp Viễn liền muốn nghĩ biện pháp để cho mình thuyền đánh cá, vào ngày mai ban ngày cùng chiếc này khoa khảo thuyền tới một lần ngẫu nhiên gặp. Lo lắng người trên thuyền tại mình rời đi sau sẽ còn xuống tới, Diệp Viễn liền đem Lãnh Huyết lưu tại nơi này. Mệnh lệnh hắn chỉ cần lại người xuống tới, có thể trực tiếp xử lý. Lưu lại Lãnh Huyết về sau, Diệp Viễn liền không có tọa kỵ, chỉ có thể khổ bức mình bơi về thuyền đánh cá. Từ khi lại Lãnh Huyết cái này tọa kỵ, Diệp Viễn rất ít khoảng cách dài bơi lặn, ngẫu nhiên thể nghiệm một lần cũng không tệ lắm. Hiện tại Diệp Viễn, du động tốc độ mặc dù không đuổi kịp Lãnh Huyết, nhưng ở trong hải dương cũng là thắng qua tuyệt đại đa số sinh vật. Hắn dùng trọn vẹn 2 cái giờ, lúc này mới trở lại Ngự Thủy Hảo. Khi hắn lần nữa leo lên mình thuyền đánh cá, trực ban người đã đổi thành Bảo Xuân Vũ. Diệp Viễn cũng không có che giấu mình hành tung, cứ như vậy nên ngang lên thuyền. Nghe tới đuôi thuyền có động tĩnh, Bảo Xuân Vũ nhanh chóng chạy tới, thấy là Diệp Viễn về sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm hỏi: "Lão bản, ngươi chừng nào thì xuống biển? Ta tại sao không có phát hiện? Ta đi xuống thời điểm vẫn là bùi phỉ ban đầu." "Ngươi đương nhiên không biết." Diệp Viễn cũng không giấu giếm, ăn ngay nói thật đến: "Lão bản, ngươi đây là..." Bảo Xuân Vũ cũng là vô ngữ, chính mình cái này lão bản hơn nửa đêm không ngủ được, một chút biển chính là mấy phút đầu, cái này khiến hắn có chút sợ. Không rõ đầu não, nham chán, ngủ không được, liền xuống biển đi chơi, yên tâm không có việc gì, chính là xuống dưới đi dạo. Nói xong đem một túi lưới tôm hùm cùng nhím biển ném cho Bảo Xuân Vũ. "Đây là ta thuận tay tại đáy biển làm cho, ngươi giao cho bản tử, để hắn ngày mai cho làm." Tiếp nhận Diệp Viễn trong tay túi lưới, Bảo Xuân Vũ không chút nghi ngờ Diệp Viễn thuyết pháp. Trên thuyền, tất cả thuyền viên đều biết, Diệp Viễn động một chút lại sẽ ban đêm đi trong biển bơi lội, đây đã là một chủng tập quán. Diệp Viễn cũng không dài dòng, dù sao hiện tại thời gian đã rất muộn, mình trở về cũng ngủ không được mấy phút đầu. Cáo biệt Bảo Xuân Vũ, Diệp Viễn cũng không có trực tiếp trở về khoang thuyền của mình, mà là đi tới khoang điều khiển đi vào khoang điều khiển, giờ phút này điều khiển thuyền đánh cá đã đổi thành Vương Hổ Sinh. Nhìn thấy Diệp Viễn tiến đến, Vương Hổ Sinh quay đầu nói ra: "Lão bản, không có gì phát hiện, ngài vẫn là trở về ngủ tiếp một hồi đi." "Hổ tử, cải biến một chút đường thuyền, chúng ta lệch tây bắc 30 độ. Vừa mới ta xuống biển nhìn thấy lại một cái cỡ lớn bầy cá hướng cái hướng kia di chuyển. Ngươi cứ dựa theo cái tốc độ này theo bầy cá đằng sau, ta xem một chút ngày mai ban ngày có khả năng hay không đến hắn một lưới." "Được rồi, không có vấn đề." Vương Hổ Sinh một chút cũng không có hoài nghi Diệp Viễn, mã thượng dựa theo Diệp Viễn yêu cầu cải biến đường thuyền. Làm ngư dân, Vương Hổ Sinh thực biết đến, lại thuyền đánh cá vì bắt hàng tốt, đuổi theo bầy cá đi tầm vài ngày đều là bình thường sự tình. Lại càng không cần phải nói nhà mình lão đại đều nói là cỡ lớn bầy cá, kia bầy cá quy mô sẽ còn nhỏ. Làm thuyền đánh cá bên trên một viên, ai không muốn mình thuyền đánh cá nhiều lần đều nổ kho. Cho nên Vương Hổ Sinh nhiệt tình 10 phần. Liền ngay cả Hứa Hàng phân phó xuống tới để hắn tìm kiếm khả nghi thuyền sự tình, đều bị ném đến sau đầu đi. Dặn dò Vương Hổ Sinh vài câu, Diệp Viễn lúc này mới trở lại buồng nhỏ trên tàu bắt đầu nghỉ ngơi. Hoa Quốc phương Đông công hải bên trên, một chiếc Viễn Dương vất thuyền, chính một nắng hai sương tốc độ cao nhất hành xử trên công hải. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng trên thuyền đèn đuốc sáng trưng. Vất thuyền trong phòng họp, ngồi đầy người. Một dáng người cân xứng, tinh lông mày mắt lạnh lẽo thanh niên, chính khóa chặt lông mày, nhìn xem trước mặt một bộ kỹ càng hải đồ. Nhi vây quanh hắn mười mấy tên thuyền viên ăn mặc thanh niên, không rên một tiếng dựng đứng ở xung quanh hắn. Qua trọn vẹn 5 phút, hắn lúc này mới trùng điệp thở dài. Thanh niên ngẩng đầu, cười khổ mắt nhìn, ngồi ở phía xa bàn hội nghị bên trên hai tên tuổi trẻ mạo mỹ đích nữ hải. Như quả Diệp Viễn ở chỗ này, nhất định sẽ tương đương kinh ngạc, Lý Thi Vận làm sao lại xuất hiện ở này trước vớt trên thuyền. Nhìn thấy người trẻ tuổi nhìn qua ánh mắt, Lý Thi Vận lo lắng mà hỏi: "Triệu đại ca, chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì Hy Mẫn tin tức sao?" Được xưng là Triệu đại ca người trẻ tuổi, chính là Triệu lao cháu trai, cũng là bị bắt cóc Triệu Hy Mẫn thân đại ca. Lý Thi Vận sở dĩ có thể xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì hắn một chiếc điện thoại. Triệu Hy Thụy cùng Triệu Hy Mẫn phụ thân rất thích quốc họa, mà xem như quốc họa đại sư Lý lao gia tử đương nhiên là hắn thỉnh giáo trọng điểm. Từ nhỏ hai huynh muội liền không ít đi theo phụ thân của mình hướng Lý gia chạy. Một tới hai đi hai người cùng Lý Thi Vận vị này cùng tuổi tiểu muội muội, cũng tự nhiên trở thành bằng hữu. Khi biết cùng Hứa Hàng đi ra biển kia chiếc thuyền đánh cá chủ nhân chính là Lý Thi Vận bạn trai về sau, Triệu Hy Thụy liền một chiếc điện thoại gọi cho Lý Thi Vận. Hắn đem chuyện đã xảy ra cùng Lý Thi Vận nói một chút, dù sao cái này lại không phải sao. Không bí mật, nói cho Lý Thi Vận cũng là không quan trọng. Triệu Hy Thụy nghĩ rất rõ ràng, muốn Diệp Viễn chân tâm hỗ trợ, như vậy Lý Thi Vận là một cái rất trọng yếu thẻ đánh bạc. Lý Thi Vận cùng Triệu Hy Mẫn cũng coi là từ nhỏ đã nhận biết nhỏ khuê mật. Hai người lại cùng ở tại nước Mỹ du học, cho nên tình cảm tự nhiên là càng tốt hơn một chút. Chỉ là bởi vì gần nhất mấy năm này, Lý Thi Vận bởi vì biểu nào sự tình, cho nên lựa chọn về nước phát triển, như Triệu Hy Mẫn lại lựa chọn lưu tại nước Mỹ một cái khoa nghiên sở tiếp tục nàng nghiên cứu khoa học công việc. Triệu Hy Thụy sở dĩ cho Lý Thi Vận gọi điện thoại, cũng là nghĩ thông qua Lý Thi Vận quan hệ có thể cùng Diệp Viễn là gần một chút quan hệ. Dù sao hiện tại Diệp Viễn hắn thuyền đánh cá là khoảng cách nhà mình muội tử gần nhất một cái có thể cứu viện tiểu đội. Mình chưa từng có tiếp xúc qua Diệp Viễn, càng không biết kia là một cái như thế nào tính cách người, hiện tại muội muội an nguy trọng yếu nhất. Làm ca ca Triệu Hy Thụy cũng không muốn bởi vì chính mình đường đột, liền đắc tội Diệp Viễn, đây cũng là Triệu Hy Thụy thông minh địa phương. Nhưng khi Lý Thi Vận nghe nói mình khuê mật tại Hạ Uy Di bị bắt cóc, trùng hợp chính là Diệp Viễn vậy mà liền tại phụ cận lúc, cơ hồ ngay cả không chút suy nghĩ liền liên hệ Diệp Viễn. Kết quả Diệp Viễn vệ tinh điện thoại làm sao cũng đánh không thông, cho nên nàng chỉ có thể tự mình cùng Triệu Hy Thụy đến một chuyến. Một là Lý Thi Vận rất lo lắng cho mình khuê mật an toàn, hai cũng là nàng cũng thật muốn Diệp Viễn muốn mượn cơ hội này đến xem đây cũng là Lý Thi Vận sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Triệu đại ca, điện thoại liên lạc không lên, ta đây không phải cũng lo lắng sao? Được thôi, dù sao trên thuyền cũng không kém hai người các ngươi địa phương. Chờ đến bên kia, ta đem các ngươi giao cho Diệp Viễn trên tay là được. Ha ha, hiện tại Thi Vận đều đã lớn rồi, biết. Tìm bạn trai, không giống ta kia muội muội, đều nhanh 30 người, còn một thiên thiên ngâm mình trong phòng thí nghiệm, ai? Chương 693, làm phiếu lớn. Chương 693, làm phiếu lớn. Triệu Hy Thụy nói, lại nghĩ tới muội muội trước mắt không có nửa điểm tin tức, cũng không biết thân người an toàn thế nào. Vừa nghĩ tới ra bởi vì chuyện này, đã tiến vào bệnh viện, kia một đôi lánh mâu dài liền bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn đã âm thầm thề, nếu như bị hắn tìm tới bắt cóc muội muội nhóm người kia, không cho bọn hắn trả giá đắt lần này hắn là sẽ không dừng tay. Ngay tại Triệu Hy Thụy chính âm thầm thề thời điểm, đột nhiên trong tay điện thoại vang lên. Xem xét điện báo, lại là đã nằm viện ra đánh tới. Ra, ta là Hy Thụy, ngài bên kia thế nào? Khẩn trương nhận điện thoại, Triệu Hy Thụy thật sợ đầu bên kia điện thoại truyền đến cái gì tin tức xấu. Dù sao già gia tử đã hơn 80 tuổi tuổi, nếu như bởi vì nhà mình muội tử sự tình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia cho dù muội muội an toàn trở về, cũng muốn tự trách cả một đời. Ta còn chưa chết, Triệu Hy Thụy ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như lần này quá khứ mang không trở về Hy Mẫn, vậy ngươi liền tự mình nhảy xuống biển cho cá mập ăn đi, ta coi như không có ngươi đứa cháu này. Nói xong, Triệu Lao cũng không để ý tới cháu trai phản ứng trực tiếp cúp điện thoại. Triệu Hy Thụy liên tục cười khổ. Nhà khác đều là trọng nam khinh nữ, nhà mình đến tốt, trái ngược. Từ nhỏ mình tại già gia tử trong lòng, liền so ra kém cái kia nhu thuận đáng yêu muội muội. Hiện tại cho dù là già gia tử ngã bệnh, vẫn là nhớ thương tôn nữ an toàn đối với hắn đứa cháu này, hoàn toàn liền không nhìn. Bất quá Triệu Hy Thụy đối già gia tử cũng không dám lại nửa điểm ý kiến. Một là Triệu Lao trong nhà nói một bất nhị tính cách, hai chính là nhiều năm như vậy hắn đã thành thói quen, già gia tử như thế thiên vị muội muội sự tình, cũng không cần Triệu Lao nhắc nhở, Triệu Hy Thụy lần này ra, đã ôm quyết tâm quyết tử. Nếu quả thật muốn muội muội có cái gì nguy hiểm, cho dù là ném đi tính mạng của mình, hắn cũng sẽ không chút do dự tận chính mình lớn nhất khả năng, bảo toàn dường như nhà muội tử. Chỉ là hiện tại Hứa Hàng bên kia đã sớm một bước đến Mao Y Địa Đảo. Kết quả cùng bọn hắn tưởng tượng cũng không lớn đồng dạng. Mao Y Địa Đảo thượng cùng không có phát hiện hải tặc cùng con tin tức, nơi đó hoàn toàn chính là một tòa hoang đảo. Manh ngồi đến nơi đây cũng liền biến mất, hiện tại dù là hắn muốn đi cùng người ta liều mạng, cũng là hữu tâm vô lực. Hiện tại Triệu Hy Thụy chỉ có thể mong mỏi Hứa Hàng bên kia sẽ có phát hiện gì. Nhưng hắn trong nội tâm cũng biết, muốn tại cái này mênh mông trên đại dương bao la, tìm tới một chiếc thuyền hải tặc khả năng là cỡ nào xa vời. Sáng sớm, Ngự Thủy Hào đương Diệp Viễn đi ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn thấy mắt tràn ngập tơ máu Hứa Hàng liền đứng tại mình trước cửa lúc, không khỏi sửng sở. Người đây là? Tìm ta có việc? Ngươi vệ tinh điện thoại đánh như thế nào không thông? Là có người tìm ngươi, nhưng không phải ta. Hứa Hàng nhìn thấy quần áo kinh ngạc biểu lộ Diệp Viễn, cũng không khỏi thật tốt chuyện cười. Diệp Viễn lúc này mới kịp phản ứng, những ngày này mình một mực đem vệ tinh điện thoại đặt ở không gian dài, đương nhiên không ai có thể đánh thông. Thế là hắn làm bộ lợi dụng túi điểm hộ, từ không gian dài lấy điện thoại ra nhìn một chút. Không có điện, là ai tìm ta? Ngươi đi nạp điện đi, một hồi hẳn là liền lại người đánh vào tới, đi ta bên này còn chờ tin đâu. Một đêm cũng không có gì phát hiện, thật không biết đám kia tên đáng chết đem Hy Mẫn bọn hắn lấy tới đi nơi nào. Hứa Hàng lắc đầu đi, Diệp Viễn hiếu kỳ đến tột cùng là ai muốn tìm mình, còn làm cho thần bí như vậy. Không cần hắn đợi bao lâu, ngay tại Hứa Hàng vừa đi sau đó không lâu, vệ tinh điện thoại đúng hạt vang. Uy, vị kia. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, điện thoại tới là như thế mau lẹ. Diệp Viễn, là ta. Đầu bên kia điện thoại vang lên Lý Thi Vận thanh âm. A, ngươi làm sao vang lên gọi điện thoại cho ta? Ta bên này xuất hiện chút ngoài ý muốn, dự tính còn cần một đoạn thời gian mới có thể chạy trở về. Nghe được là Lý Thi Vận thanh âm, Diệp Viễn ấy náy giải thích đạo. Dù sao trước khi đến, mình liền đáp ứng qua nàng, lần này ra biển sẽ không quá lâu. Nhưng ai nghĩ được, đầu tiên là Hứa Hàng phạm chủ, lại có là Mạc Danh bị Hứa ra xem như đội cứu viện, kéo mạnh lấy mình tới làm một lần trên biển cứu viện. Bây giờ tốt chứ, còn không biết chuyện lần này muốn tiếp tục bao lâu đâu. Ừm, ta biết, ngươi bây giờ đang giúp xem Hứa Hàng tìm kiếm một gọi Triệu Hy Mẫn người thật sao? Để Diệp Viễn ngoài ý muốn chính là, Lý Thi Vận chỉ một cái liền nói ra mình bây giờ làm sự tình. Ngươi là thế nào biết đến? Sẽ không như thế nhanh ngay tại ta trên thuyền phát triển mắt của ngươi tuyến a. Diệp Viễn vui lùa mà hỏi. Tiểu Viễn, nếu như ngươi có thể giúp một tay, ta hy vọng ngươi có thể tận năng lực lớn nhất trợ giúp Hứa Hàng. Triệu Hy Mẫn là bạn tốt của ta, hiện tại ta đang ngồi xem Triệu đại ca thuyền hướng các ngươi bên kia tiến đến. Lý Thi Vận nói ra vô cùng trịnh trọng, không khỏi để Diệp Viễn không thể coi thường. Hắn cũng không nghĩ tới, trên thế giới lại có chuyện trùng hợp như vậy. Vốn đang coi là không có quan hệ gì với mình một người, lại là bạn gái mình quên mật. Lý Thi Vận sở dĩ như thế chính thức, chính là muốn cho Diệp Viễn coi trọng Triệu Hy Mẫn người này. Hắn nhưng là biết mình cái này bạn trai nếu như sự tình gì không có quan hệ gì với hắn, hắn liền không thèm để ý. Lý Thi Vận mơ hồ cảm giác ra, Diệp Viễn cái này, người thật không đơn giản. Nhất là trên biển cả, Diệp Viễn kia kinh người lặn xuống nước năng lực, cùng vô ý sánh ngang tố chất thân thể, đều là cho nàng lưu lại ấn tượng sâu đậm. Về phần Lý Thi Vận là thế nào biết đạo Diệp Viễn cường độ thân thể? Như vậy thì cần độc giả quân não bổ nơi này đầu ngón tay lướt qua 5000 chữ. Lý Thi Vận muốn cho Diệp Viễn coi trọng, chủ yếu ra ngoài hai nguyên nhân cân nhắc. Một là bởi vì nhà mình cùng Triệu gia quan hệ, cho nên Lý Thi Vận không thể không nhắc nhở hạ Diệp Viễn, Triệu Hy Mẫn thực mình quên mật. Tiếp theo chính là vì Diệp Viễn cân nhắc, người khác không rõ ràng Triệu gia nội tình, nhưng Lý Thi Vận thực biết đến. Tại nước Mỹ cùng Triệu Hy Mẫn sinh sống mấy năm, hai người thực không có gì giấu nhau. Tin tưởng lần này như quả Diệp Viễn đang giải cứu Triệu Hy Mẫn sự tình bên trên gia lực khí, như vậy Triệu gia sẽ không bạc đãi Diệp Viễn. Tuy nói Diệp Viễn có Hứa gia ở sau lưng trợ giúp, nhưng người nào sẽ còn ngại mình trợ lực nhiều đây? Ừm, ta đã biết, ta sẽ cố hết sức, ngươi yên tâm. Diệp Viễn cũng không có cho ra bất kỳ hứa hẹn, chỉ là rất chính thức trở về một câu như vậy. Hắn nhưng là rõ ràng, Triệu gia giống như Hứa gia, đều là trong quân đội có quyền nói chuyện gia tộc. Ai biết hiện tại mình cùng Lý Thi Vận nói chuyện, sẽ có hay không có người ngay tại nghe lén? Nếu như mình ở trong điện thoại trực tiếp nói cho Lý Thi Vận, hắn đã phát hiện con tin địa điểm, vậy mình lại muốn như thế nào đi giải thích, mình là thế nào làm được? Hai người lại hàn huyên một chút sau khi tách ra sự tình, Diệp Viễn lúc này mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Xuất hiện lần nữa trên bong thuyền Diệp Viễn, nhìn thấy tất cả thuyền viên chính đều đứng ở nơi đó, dùng một loại ánh mắt hỏi thăm nhìn mình. Các ngươi đây là thế nào? Làm sao đều cái ánh mắt này nhìn ta? Diệp Viễn cảm giác, hôm nay thuyền viên đều là lạ. Lão đại, hổ tử nói tối hôm qua ngươi phát hiện một cái cỡ lớn bầy cá, hiện tại thuyền đánh cá chính đuổi theo bầy cá tiến lên là thật sao? Mã Hoa gia hỏa này là trong lòng nhất giấu không được chuyện đương buổi sáng mọi người nghe nói sau chuyện này, tất cả mọi người kìm nén một cỗ kình muốn đến một món lớn. Chương 694, bị cầu cứu rồi. Chương 694, bị cầu cứu rồi. Nghe được Mã Hoa hỏi như vậy, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung đến Diệp Viễn trên thân. Chỉ có Hứa Hàng, nghe được thuyền đánh cá tiến lên phương hướng, là bởi vì một cái bầy cá có chút vô ngữ đã nói xong tìm hải tặc đâu. Đã nói xong toàn lực hỗ trợ đâu. Làm sao vừa gặp bầy cá liền đem chính mình sự tình quên mất. Nhưng hắn lại không thể nói cái gì. Dù sao mình không phải là không có manh mối sao. Người ta làm ngư dân, gặp phải bầy cá không đi đánh bắt, mình vô luận như thế nào cũng không mở được khẩu, đã hiện tại là mở mịt không căn cứ tìm kiếm, vậy thì do bọn hắn đi thôi. Nói không chừng kia bầy cá liền mang theo mình tìm tới hải tặc cũng khó nói. Hứa Hàng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Đương Diệp Viễn nghe được Mã Hoa tra hỏi, lúc này mới nhớ tới, mình tối hôm qua vì để cho Vương Hổ Sinh cải biến đường thuyền, nói tới cái kia láo. Hiện tại xem ra, không chỉ có Vương Hổ Sinh tin tưởng không nghi ngờ, liền ngay cả thuyền viên đều đang đợi mình bắt cá mệnh lệnh. Đi, ta đi xuống xem một chút tình huống, các ngươi chuẩn bị một chút công cụ, chúng ta tùy thời chuẩn bị tung lưới. Người khác không biết, nhưng Diệp Viễn tâm bên trong rõ ràng, lại cái dám bầy cá, vậy chỉ bất quá là mình một cái lấy cớ thôi. Nhưng tin tưởng qua không được bao lâu, thuyền viên đoàn liền sẽ đem bắt cá sự tình dứt bỏ. Dù sao dựa theo hiện tại thuyền đánh cá hành xử tốc độ, lại có 2 cái giờ, liền sẽ đến con tin chỗ hải vực. Tin tưởng đến lúc đó, thuyền viên đoàn cũng sẽ không còn có người đưa ra bắt cá sự tình. Diệp Viễn đổi xong áo lặn, một thân một mình nhảy vào hải trung. Tiến vào hải trung về sau, nhanh chóng hướng về lãnh huyết vị trí bơi đi. Khoảng cách gần như thế, đối với Diệp Viễn tới nói chỉ là 20 phút sự tình. Đương Diệp Viễn đi vào tối hôm qua kia chiếc khoa khảo thuyền phụ cận, phát hiện giờ phút này khoa khảo thuyền bên trên đang có một lớn đoàn người, trong tay cầm các loại vũ khí, khẩn trương nhìn về phía hải trung. Nhi khoa khảo thuyền phụ cận hải vực bên trên trôi nổi vài câu thi thể, nói rõ người trên thuyền lại xuống biển tra xét tình huống. Sự thật xác như Diệp Viễn suy nghĩ như thế, tại sau khi trời sáng, Cơ Ân lại một lần nữa tổ chức nhân thủ xuống đến hải trung. Bọn hắn tỏa bình tàu trưởng đã tại lần thứ nhất xuống biển lúc bị lanh huyết xử lý. Lần này xuống tới một nhóm người, chủ yếu vẫn là muốn làm rõ ràng dưới thuyền hải thú có phải hay không đã rời đi. Bởi vì trên thuyền còn có một vị cơ tu, nếu như cái này cơ tu lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho dù hải thú đã rời đi vùng biển này, vậy bọn hắn cũng đem bất lực tu bổ lại đã hư mất hệ thống động lực. Tuy nói Lý Cha Đức đã liên hệ cứu viện thuyền, nhưng đợi đến cứu viện thuyền đến nhanh nhất cũng muốn 2 ngày thời gian. Nếu như cứ như vậy tại nguyên chỗ chờ đợi lâu như vậy, Cơ Ân cũng sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên hắn mới lại tổ chức một nhóm người xuống đến hải trung đi xem một chút. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, đương 4 dưới người đến hải trung về sau, vậy mà tại cùng một thời gian bị hải thú cho xử lý. Nếu như nói 4 người chết một điểm giá trị cũng không có, vậy cũng không thể nói như vậy. Lần này lanh huyết tại xử lý mấy người kia thời điểm, Cơ Ân thấy rõ ràng, mấy người là bị một cái có dài nhỏ tiết chế quái vật cho sát hại. Nhìn quái vật kia chân rất có thể là một loại cự hình nện, nhưng nơi này là hải dương ở đâu ra nện? Không biết là để cho người ta sợ hãi nhất sự tình. Cơ Ân vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, xử lý hắn nhiều như vậy thủ hạ sẽ là một con biến dị giết người cua. Lãnh huyết gia hỏa này cũng rất thông minh, tại xử lý mấy người về sau, liền trốn ở đáy thuyền, dạng này Cơ Ân vũ khí của bọn hắn vĩnh viễn cũng đánh không đến hắn. Tuy nói lãnh huyết cứng rắn sắc ngoài, có thể đủ chống cự một chút đại sát tổn thương tính vũ khí công kích, nhưng đánh vào người cũng là sẽ đau có được hay không? Cứ như vậy, người trên thuyền cùng lãnh huyết mãi cho đến Diệp Viễn đến, đều tại chế ước lẫn nhau, đây cũng là Diệp Viễn muốn xem đến kết quả. Khi nhìn đến lãnh huyết không có bất kỳ cái gì sự tình, nhi khoa khảo thuyền thành công bị lưu tại nguyên địa về sau, Diệp Viễn lúc này mới thả lỏng trong lòng. Dù sao đây là lãnh huyết lần thứ nhất rời đi phạm vi cảm giác của mình bên trong, tự hành hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như đổi lại trước kia lãnh huyết, Diệp Viễn chân không dám hứa chắc, gia hỏa này có thể lại như thế song mỹ đích biểu hiện. Xem ra sau này lãnh huyết thật sẽ là mình một sự giúp đỡ lớn. Vừa nghĩ như thế, hắn kết nối xuống tới viên kia trái cây kết cục, liền càng thêm muốn trịnh trọng suy tính. Thời gian vẫn là rất khẩn cấp, Diệp Viễn tại phát hiện nơi này không có chuyện gì sau mới trở về mình thuyền đánh cá. Lại người sẽ nói, Diệp Viễn lại cảm giác hoàn toàn không cần thiết tự mình tới. Nói như vậy cũng không sai, nhưng dù sao khoảng cách xa như vậy, Diệp Viễn là không có cách nào cùng lãnh huyết câu thông. Cho nên hắn chỉ có tự mình tới một chuyến mới yên tâm. Đương Diệp Viễn trở lại thuyền đánh cá không lâu sau, Vương Hổ Sinh liền vội vã từ khoang điều khiển chạy ra. "Lão bản, phía trước phát hiện một chiếc khoa khảo thuyền, thông qua vô tuyến điện, kia chiếc khoa khảo thuyền hướng chúng ta phát ra tín hiệu cầu cứu. Bọn hắn nói kia phụ cận lại hải thú tập kích thuyền con của bọn họ, từ đó làm cho bọn hắn khoa khảo thuyền không cách nào bình thường hành sự, bọn hắn hiện tại thỉnh cầu trợ giúp của chúng ta, ngài nhìn." Vương Hổ Sinh một hơi đem tin tức mới vừa nhận được toàn bộ nói ra. Nghe được Vương Hổ Sinh nói như vậy, Diệp Viễn cũng thật bất ngờ. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn thực biết rõ, đó là cái gì khoa khảo thuyền, kia rõ ràng chính là một chiếc thuyền hải tặc. Cái này có chút ý tứ. Na Hải trộm thuyền vậy mà kêu gọi phụ cận thuyền quá khứ cứu viện, điều này nói rõ bọn hắn đã không có kiên nhẫn lại cùng lãnh huyết rông dài, bọn hắn đây là muốn cướp đoạt những người khác thuyền, sau đó rời đi kia phiến hải vực. Có thể nghĩ, nếu quả như thật lại người quá khứ cứu viện, kết quả kia sẽ chỉ lại một cái, chính là mình thuyền bị cướp đoạt, tốt một chút sẽ bị đám kia cướp được lưu tại đã tổn hại khoa khảo thuyền bên trên chờ đợi cứu viện. Về phần tệ hơn kết quả, đó chính là bị những tên kia ném xuống biển cho ăn hải thú, từ đó cho bọn hắn tranh thủ thoát đi thời gian. Không phải Diệp Viễn muốn đem người hướng hỏng nghĩ, có thể làm ra bắt cóc cướp bóc loại hành vi này người, ngươi để hắn làm sao hướng phương diện tốt suy nghĩ? Thật sự là tính toán khá lắm. Diệp Viễn tâm bên trong cười lạnh, đáng tiếc vận khí của bọn hắn không tốt, gặp đã biết chuyện hắn. Có thể, ngươi trở về phục bọn hắn, chúng ta sẽ tận tốc độ nhanh nhất quá khứ. Đạt được Diệp Viễn mệnh lệnh, thuyền đánh cá tốc độ cao nhất hướng về phát ra tín hiệu khoa khảo thuyền chỗ hải vực lái đi. Hứa Hàng chạm ở một bên, toàn bộ hành trình nghe Vương Hổ Sinh báo cáo, cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì đối với Diệp Viễn quyết định. Hứa Hàng vẫn là rất tán đồng, tuy nói phía bên mình cũng có được tìm kiếm thuyền hải tặc nhiệm vụ, nhưng tại cái này mênh mông trên đại dương bao la, tìm một chiếc thuyền hải tặc nào có dễ dàng như vậy, đã gặp phải gặp nạn khoa khảo thuyền, hắn cũng sẽ không cứ như vậy lạnh lùng, làm được thấy chết không cứu. Thuyền đánh cá rất nhanh liền hành xử đến khoa khảo thuyền chỗ hải vực. Xa xa nhìn lại, một chiếc quy mô trung đẳng khoa khảo thuyền liền như thế phiêu phù ở trên mặt biển, bởi vì đã mất đi hệ thống động lực, khoa khảo thuyền theo sóng biển nâng lên hạ xuống. Diệp Viễn khẽ miệng phá chuyện cười, khoảng cách này hắn hoàn toàn có thể cùng lãnh huyết tiến hành liên hệ. Đang nhìn đến khoa khảo thuyền đồng thời, hắn liền thông qua cùng lãnh huyết cảm giác liên hệ, mệnh lệnh lãnh huyết bắt đầu công kích khoa khảo thuyền dưới đáy. Chương 695, đoạt thuyền. Chương 695, đoạt thuyền. Khi lấy được mệnh lệnh sau, lãnh huyết trực tiếp cơ hắn kia một đôi đại nào. Kiên cố đáy thuyền liền giống như giấy đồng dạng, bị gia hỏa này tùy tiện vạch ra mấy đạo vết rách. Nước biển thuận khe hở, điên cuồng tràn vào khoa khảo thuyền, cái này khiến nguyên bản còn dương dương đắc ý khoa khảo thuyền bên trên đám người lập tức kinh hoàng. Đáng chết, quái vật kia bắt đầu công kích thuyền của chúng ta. Khoa khảo thuyền bởi vì lãnh huyết tại công kích, bắt đầu đung đưa kịch liệt. Bụt, thuyền của chúng ta đã bắt đầu thấm nước, chúng ta phải làm sao? Một nhỏ gầy thanh niên người da đen kinh hoàng chạy ra buồng nhỏ trên tàu, đối còn tại gào thét Cơ Ân nói. Phút. Cơ Ân đương nghe nói nhà mình khoa khảo thuyền bắt đầu thấm nước về sau, vốn là táo bạo hắn, càng là ước mượn. Nguyên bản rất thuận lợi một lần sinh ý, lần này thật là bồi lớn. Không chỉ có muốn tổn thất một chiếc khoa khảo thuyền, chủ yếu hơn còn đã mất đi mấy tên thủ hạ. Kết quả như vậy là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Phải biết, thủ hạ của hắn đều là hắn ưu chúng tuyển ưu, từ rất nhiều xuất ngũ binh sĩ dài chọn lựa ra. Bình thường mất đi một cái, đều sẽ để tâm hắn đau nhức rất lâu, nhưng lần này lập tức liền chết bảy người, làm sao có thể không nổi giận. Khả Cơ Ân vẫn rất có lãnh đạo lực, hắn biết lúc này cần tỉnh táo, nổi giận là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Ngài Văn, Ni Khắc, Khắc Lỗ Tư. Cơ Ân gọi ra ba người danh tự. Bị gọi vào người, chỉnh tề bước một bước về phía trước. Đã chiếc thuyền này đã không thể nhận, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất cướp đoạt đến kia chiếc thuyền đánh cá. Mấy người các ngươi muốn ẩn tàng vũ khí tốt, làm đám đầu tiên leo lên thuyền đánh cá người, phải dùng tốc độ nhanh nhất cho ta khống chế hạ kia chiếc thuyền đánh cá, yên tâm chúng ta rất nhanh liền sẽ đổi tới. Bụt. Trong biển lại hải thú, chúng ta muốn thế nào quá khứ? Ngài Văn mở miệng hỏi. Trên thuyền lại cỡ nhỏ cano cùng một cái thuyền cứu nạn, chúng ta những người còn lại sẽ tơi thuyền cứu nạn, như cái kia cỡ nhỏ cano liền cho các ngươi mấy người dùng. Nhớ kỹ, nhất định không thể để cho thuyền đánh cá bên trên người có chỗ hoài nghi, không phải chúng ta liền thật muốn lưu tại nơi này. Về phần hải thú các ngươi có thể yên tâm, chúng ta trên thuyền không phải có mấy tên nghiên cứu viên sao? Vốn cho rằng có thể nhiều bán một điểm tiền, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lợi dụng bọn chúng đi hấp dẫn cái kia đáng chết hải thú. Nói xong, quay người hướng về vừa mới chạy đến tên kia thanh niên người da đen nói ra. Ồ nhét, ngươi đi đem mấy cái kia nghiên cứu viên mang ra, thời khắc mấu chốt đem bọn hắn ném xuống biển đi đốt hải thú. No, no, no. Cơ Ân, các ngươi không thể làm như thế, ngươi biết mấy cái kia nghiên cứu viên giá trị sao? Ta cho ngươi gấp đôi tiền thuê, ngươi nhất định còn có những biện pháp khác. Đứng tại bên trên Lý Cha Đức, toàn bộ hành trình nghe được Cơ Ân kế hoạch. Nhưng khi hắn nghe nói Cơ Ân muốn hy sinh hết những cái kia, thật vất vả mới buộc tới nghiên cứu viên lúc, nguyên bản còn rất bình tĩnh hắn, hiện tại làm sao cũng không bình tĩnh lại được. Không, Cơ Ân, ngươi không thể làm như vậy. Lý Cha Đức lần nữa cường điệu nói. Chẳng lẽ ngươi muốn cho huynh đệ của ta đi hấp dẫn hải trùng cái kia đáng sợ quái vật sao? Lý Cha Đức, hiện tại đã không phải là vấn đề tiền. Nếu như ngươi còn nhận vi nhĩ cái kia đáng chết tiền bẩn là không gì làm không được, ta không ngại đem ngươi lưu tại nơi này. Ngươi thực thử dùng tiền của ngươi cùng quái vật kia đi làm giao dịch. Nói xong, Cơ Ân cũng không đi lý hội Lý Cha Đức vị này kim chủ. Nói đùa, mệnh đều muốn không có, cho lại nhiều tiền còn có cái gì dùng? Cái này, lúc mấy tên lính đánh thuê thôi táng trước đó, Diệp Viễn tại tầng dưới chốt trong khoang thuyền nhìn thấy mấy tên thí nghiệm viên. Bởi vì lính đánh thuê cùng không có rất để ý những người này, xô đẩy quá trình bên trong khí lực dùng rất lớn, một người da trắng lảo đảo thiếu chút nữa lại ngã sắp xuống. Nếu không phải bên cạnh hắn đồng bạn nhanh tay lẹ mắt đem hắn đỡ lấy, tin tưởng tên này người da trắng nghiên cứu khoa học viên đã nằm trên bông thuyền. Các ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta muốn gặp các ngươi thủ lĩnh, chúng ta kháng nghị. Một nghiên cứu khoa học viên phẫn nộ hô. Bọn tiểu nhị, nhanh, nhanh, nhanh. Cơ Ân không có phản ứng tên này nghiên cứu khoa học viện viên kháng nghị, mà là thúc giục thủ hạ nhanh một chút đem khoa khảo thuyền bên trên trọng yếu đồ vật hướng xem thuyền cứu nạn bên trên vận chuyển. Lý Cha Đức cũng đã nhìn ra, lúc này mình ở này chiếc trên thuyền đã không có quyền nói chuyện. Mình bây giờ có thể tập chính là mã thượng mang theo trước đó đang nghiên cứu cướp đoạt lại tư liệu cùng hàng mẫu, cùng một chỗ theo Cơ Ân đằng sau. Ngoan ngoãn nghe hắn, dạng này chính mình mới có thể bảo trụ mạng nhỏ. Nhìn phía xa thuyền đánh cá càng đến gần càng gần, điểm tích lũy cho trước đó đã nói xong ba người hơi liếc mắt ra hiệu. Mấy tên thủ hạ đã mặc vào thật dày áo cứu sinh, như bọn hắn sương mù cũng ẩn tàng đến áo cứu sinh bên trong. Mấy người đi vào cano phía trên, chiếc này cỡ nhỏ cano là rất giản dị cái chủng loại kia, chỉ có thể dung nạp 2-3 người nhanh gọn cano. Cơ Ân đem 7 tên nghiên cứu khoa học viên dẫn tới khoa khảo thuyền khác một bên, bên này bởi vì có được khoa khảo thuyền ngăn cản, Diệp Viễn bọn hắn là nhìn không thấy tình huống nơi này. Cơ Ân mỉm cười nhìn về phía trước đó còn một mực gọi rầm rĩ tên kia người da trắng nghiên cứu khoa học viên. Hoa kế, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Người da trắng nghiên cứu khoa học viên là không biết thật gốc, hay là bởi vì trí thông minh đều dùng tại nghiên cứu khoa học thượng. Cho dù là hiện tại loại tình hình này, hắn vẫn không có thấy rõ ràng tình thế. Các ngươi không thể như thế đối đãi với chúng ta thực sự thuộc nghiên cứu viên. Tin tưởng các ngươi cũng chỉ là muốn tiền chuộc, ta có thể cam đoan, chúng ta bột chẳng mấy chốc sẽ dùng tiền chuộc đến mang chúng ta trở về. Bất quá trong lúc này ngươi phải cho ta nhóm đầy đủ tự do, ta cũng không tiếp tục nghĩ về kia thuyền nhỏ khoan thuyền. Cơ Ân giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem còn tại thao thao bất tuyệt người da trắng chờ đến tiếng nói của hắn vừa dứt, liền một cước đem hắn đá phải hải chung. Như ngươi mong muốn, hy vọng ngươi trước khi chết có thể biết rõ ràng thân phận của ngươi. Thượng đế phù hộ ngươi cái này người ngu xuẩn. Bởi vì buồng nhỏ trên tàu nước vào, thời khắc này khoa khảo thuyền đã có nhất định nghiêng, Cơ Ân cũng không tại nói nhảm, cho sau lưng mấy người một ánh mắt. Ngay tại tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học, còn tại bị Cơ Ân đột nhiên đem mình đồng bạn đá phải hải chung, cảm thấy khiếp sợ thời điểm, mấy người phân biệt bị Cơ Ân thủ hạ ném vào hải chung. Ngại Văn ba người, nhìn thấy lao đại bên này đã đem con tin ném vào hải chung, không cần chờ đến mệnh lệnh, liền nhanh chóng khởi động cano, hướng về ngự thủy hào lái tới phương hướng lái đi. Cơ Ân mấy người cũng không có nhàn rỗi, thật nhanh nhảy tới thuyền cứu nạn bên trên, mọi người cộng đồng hoạt động thuyền mái chèo, thuyền cứu nạn theo sát lấy cano rời đi đã nghiêng về 30 độ khoa khảo thuyền. Khoa khảo thuyền bên trên hết thảy đều bị Diệp Viễn cảm giác bắt đến. Hắn cũng không khỏi không bội phục Cơ Ân, lúc này còn có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Nếu như bây giờ hải hạ thật là hải thú mà không phải lãnh huyết, như vậy Cơ Ân một hệ liệt cử động, rất có thể liền chạy qua một kiếp. Nhưng cái này dù sao cũng là nếu. Hiện tại hải trung đây chính là lãnh huyết, làm sao có thể tùy ý liền công kích kia. Chút Diệp Viễn chuẩn bị người giải cứu chất. Diệp Viễn một bên hướng về lãnh huyết hạ đạt phá hủy thuyền cứu nạn mệnh lệnh, vừa hướng bên người Hứa Hàng nói ra. Tại sao ta cảm giác cái này khoa khảo thuyền người là lạ? Chương 696. Tùy tiện cầm xuống. Chương 696. Tùy tiện cầm xuống. Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, lúc này Hứa Hàng cũng là nhíu mày. Mặc dù hắn không có Diệp Viễn kia biến thái năng lực nhận biết, nhưng hắn kia vô số lần từ kề cận cái chết sống sót kinh nghiệm nói cho hắn biết, trước mắt nhóm người này rất không thích hợp. Ừm, ta cũng lại loại cảm giác này. Mã Hoa. Diệp Viễn đại âm thanh hô. Tới, lão đại, có chuyện gì? Mã Hoa đã sớm chờ sau lưng Diệp Viễn, vừa nghe đến lão đại gọi mình, Mã Thượng hấp tấp chạy tới. Ngươi cùng Vưu Chi Dung còn có Bảo Xuân Vũ chuẩn bị sẵn sàng, ta cảm giác nhóm người này không thích hợp. Một hồi chúng ta buông xuống treo bậc thang, các ngươi một người cho ta tiếp cận một cái, nếu như bọn hắn có bất kỳ cử động, lập tức cho ta cầm xuống, không có vấn đề à? Không có vấn đề lão đại, ngươi liền nhìn tốt ta. Không được chờ bọn hắn vừa lên thuyền chúng ta liền động thủ, trước khống chế lại nói. Mã Hoa hỏi dò. Diệp Viễn bản muốn cùng ý Mã Hoa yêu cầu này, nhưng bên trên Hứa Hàng lại nói ra. Không còn chứng cứ trước không muốn làm như vậy, dù sao cũng là hùng ứng quốc khoa khảo thuyền, nếu như đối phương thật không có vấn đề, như vậy cử động của chúng ta sẽ vô cùng bị động. Hứa Hàng cân nhắc cùng không có sai, không thể bởi vì Vi Nhĩ hoài nghi người ta liền trực tiếp đem người bắt lại à. Nhưng Diệp Viễn lại không nghĩ như vậy. Bắt ngươi thế nào? Ở trên biển ai biết sẽ phát sinh sự tình gì? Huống chi, Diệp Viễn khả là biết mấy người này là mang theo vũ khí tới. Chỉ là không tốt hiện tại nói rõ, đã Hứa Hàng nói như vậy, Diệp Viễn cũng liền không tốt lại nói cái gì. Chỉ có thể nhếch miệng, cho Mã Hoa một cái tiểu tử ngươi nhìn xem làm biểu lộ. Mã Hoa đương nhiên minh bạch Diệp Viễn ý nghĩ, cho nên nháy mắt ra hiệu cùng Diệp Viễn chấp một hồi lâu về sau, mới đi cùng Vưu Chí Dũng, Bảo Xuân, Vũ đi phân phối mấy người nhiệm vụ. Vì trên thuyền nhân viên an toàn, Diệp Viễn khả không có ý định đem những này hư hư thực thực hải tặc giá hỏa toàn thu được thuyền đánh cá, đây cũng là Diệp Viễn phân phó Lanh Huyết công kích kia thuyền cứu nạn nguyên nhân. Đi lên ba cái, trên thuyền thuyền viên còn có biện pháp đối phó. Nếu quả như thật muốn đem kia mười mấy 20 người tất cả đều lấy tới, thật muốn xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, là Diệp Viễn không muốn nhìn thấy. Thời gian trước mắt mà qua, đừng nhìn Diệp Viễn bọn hắn ở chỗ này nói nhiều như vậy, nhưng trên mặt biển biến hóa lại là trong nháy mắt. Lanh Huyết khi lấy được Diệp Viễn mệnh lệnh về sau, trực tiếp tại hải trung tới gần thuyền cứu nạn. Tuy nói người trên thuyền đã liều mạng hoạt động thuyền nhỏ, nhưng tốc độ này ở trong mắt Lanh Huyết, so Usain còn muốn chậm. Hắn một chịu đựng đi, nguyên bản thổi phồng thuyền cứu nạn liền chặn ngang hai đoạn. Trên thuyền tất cả mọi người đều bởi vì biến cố bất thình lình ngã vào hải trung. Ai cũng không đốc, thuyền cứu nạn không có khả năng mình tắt ra, sở dĩ dạng này, tất cả đều là Na Hải thú làm. Những người này một rơi vào hải trung, căn bản là đoán chừng không được đồng bạn. Mấy tên thủy tính tương đối tốt đã vứt bỏ đồng bạn, hướng về thuyền đánh cá phương hướng bơi đi. Bọn hắn giờ phút này hâm mộ nhất chính là Ngải Văn ba người. Sớm biết có thể như vậy, bọn hắn còn không bằng đi đoạt chiếm thuyền đánh cá đâu. Đừng nhìn chiếm trước thuyền đánh cá nghe rất nguy hiểm. Trên thực tế ở trên biển kiếm cơ người đều biết, gặp phải cướp đoạt thuyền đánh cá, chỉ cần ngươi không phản kháng, cơ hồ là không có hải tặc sẽ giết người. Theo bọn hắn nghĩ, chiếc này Trung Quốc cỡ nhỏ thuyền đánh cá, ba người cướp đoạt là một điểm phong hiểm cũng sẽ không lại. Cơ Ân lúc này trong lòng cũng có chút hối hận, nhưng giờ phút này nói những này đã chậm, vì không làm cho thuyền đánh cá bên trên hoài nghi, hắn ngầm nhịn ở nội tâm khủng hoảng, cũng không để cho bọn thủ hám ở. Thương, con tốt, con kia hải thú cũng không có mình nghĩ như vậy hung tàn. Nó chỉ là công kích một lần thuyền cứu nạn về sau, liền rốt cuộc không hề lộ diện. Lãnh Huyết đạt được mệnh lệnh, chỉ là phá hủy rơi thuyền cứu nạn. Diệp Viễn khả là căn dặn hắn không muốn đả thương người. Hiện tại Diệp Viễn đã đem Cơ Ân bọn hắn nhìn thành mình lao công, thật muốn bị Lãnh Huyết gia hỏa này cho làm bị thương, còn muốn tự mình ra tay trị liệu, đây chính là được không bù mất sự tình. Bọn hắn chỉ cần đi vào hải trung, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Hứa Hàng vẫn đứng trên bong thuyền, từ khi nghe nói lại hải thú tập kích khoa khảo thuyền, trong lòng của hắn liền ẩn ẩn lại một cái to gan suy đoán. Vừa mới nhìn thấy kia thuyền cứu nạn lập tức liền bị không biết tên sinh vật làm hỏng rơi, hắn không chỉ có không có khủng hoảng, ngược lại hưng phấn lên. Tiểu Viễn, ngươi thấy được sao? Ngươi nói kia có phải hay không là biến dị thú? Ai biết được? Na hải thú cũng nên lộ diện a. Đến lúc đó ngươi lại nhìn kỹ một chút. Hứa Hàng hiện tại còn không biết, hắn muốn tìm kiếm con tin đã nguy cơ sớm tối. Nếu như hắn nhìn thấy giờ phút này Triệu Hy Mẫn mấy người đã bởi vì khoa khảo thuyền trầm mặc, bị nước biển hút hướng thuyền đắm phương hướng, không biết hắn vẫn sẽ hay không đem lực chú ý tập trung ở hải thú trên thân. Diệp Viễn giờ phút này cũng rất sốt ruột, thật sự nếu không xuất thủ kia mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học thật liền gặp nguy hiểm. Nhưng nếu như hiện tại mình xuống biển cứu người, hắn còn sợ trên thuyền bên này ngoài ý muốn nổi lên. Ngay tại Diệp Viễn lo lắng đồng thời, Ngải Văn ba người vẫn là rất chi kỷ. Bọn hắn đã đi tới thuyền đánh cá phía dưới, chính thuận treo bậc thang hướng thuyền đánh cá bên trên leo lên. Cái thứ nhất đi lên chính là Ngải Văn, hắn cũng nhìn thấy hải thú công kích thuyền cứu nạn hình tượng. Hắn biết, nhà mình buộc bởi vì hiểm hộ bọn hắn, cùng không có nổ súng, cho nên bọn hắn cũng rất gấp khống chế thuyền đánh cá. Chắc chắn chờ mình khống chế chiếc này thuyền đánh cá, cho dù là Na Hải thú tiếp tục công kích bọn người, bọn hắn cũng có thể nổ súng tự vệ, nguy hiểm như vậy hệ số liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Chính là bởi vì sốt ruột, khi hắn leo lên thuyền đánh cá trước tiên, không đợi sau lưng đồng bạn đi lên, liền trực tiếp móc súng lục ra, nhắm ngay chuẩn bị tiến lên đây hỗ trợ Vưu Chí Dũng. Hoa kế, hướng lui về phía sau, hai tay ôm đầu, không phải ta nổ súng. Vốn cho rằng người trên thuyền nhìn thấy mình móc súng sẽ thất kinh, kết quả hắn còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cả người bị người cứ như vậy trên bong thuyền ngã văng ra ngoài. Súng trong tay cũng tại mình ném ra đồng thời, bị đối phương cướp đi. Hắc hắc, đã sớm nhìn chằm chằm ngươi đây. Mã Hoa một bên vuốt vuốt trong tay bờ rẻ ở tạ M9, một bên cười khanh khách nhìn xem Ngải Văn đã bại lộ, chặt như vậy cùng sau lưng hắn nghi khắc cùng khắc lỗ tư đương nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Trên thuyền những chuyện này chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch, bởi vì thời gian quá nhanh, Ngải Văn ngay cả cơ hội nổ súng đều không có. Cứ như vậy, cùng sau lưng hắn nghi khắc cùng khắc lỗ tư cũng không biết trên thuyền chuyện xảy ra. Khi bọn hắn hai vừa lên thuyền, trước tiên liền bị thuyền viên đoàn chế phục. Nhìn xem thuyền viên đoàn một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, Diệp Viễn cũng thật sự là say. Nếu như đổi lại cái khác thuyền đánh cá, biết lại hải tặc đi lên cướp bóc thuyền đánh cá, không bị hù thất kinh liền đã không tệ, làm sao còn sẽ có loại phản ứng này? Hứa Hàng, ngươi nói những người này có phải hay không là chúng ta muốn tìm hải tặc? Bởi vì Triệu Hy Mẫn bên kia đã rất nguy hiểm cho nên Diệp Viễn cũng chỉ có thể chủ động đem thoại để dẫn tới. Cái này phía trên, dạng này hắn mới tốt xuống biển đi cứu người. Không phải tất cả mọi người cùng một chỗ, làm sao lại ngươi biết bên kia xuất hiện nguy hiểm? Loại sự tình này nói thế nào cũng nói không xuất đạo lý. Chương 697. Xem thường ai đây? Chương 697. Xem thường ai đây? Hứa Hàng tâm tư toàn đặt ở cái kia hải thú trên thân, cho dù là trên thuyền đột nhiên phát sinh biến cố, cũng không có để hắn quá để ở trong lòng, đừng bảo là mấy tên hải tặc đã bị thuyền viên cầm xuống, chính là thật để mấy người cầm thương lên thuyền. Thuận tiện mình cùng những này đã từng lính của mình, cũng không có gì phải sợ. Bất quá trải qua Diệp Viễn như thế đã nhắc nhở, Hứa Hàng rất nhanh liền kịp phản ứng, đúng vậy à, sự tình không có khả năng cứ như vậy sao, cùng một mảnh hải vực đột nhiên xuất hiện hai nhóm hải tặc khả năng đó là thật quá nhỏ quá nhỏ. Như quả Diệp Viễn ý nghĩ là chính xác như vậy, kia chiếc khoa khảo thuyền liền có khả năng là thuyền hải tặc. Kia Triệu Hy Mẫn có thể hay không ngay tại trên thuyền? Nhìn xem đã trầm mặc đến một nửa khoa khảo thuyền, Hứa Hàng một trái tim đột nhiên liền nhấc lên. Được rồi, ta đi xem một chút, nếu như con tin ngay tại trên thuyền, như vậy hiện tại nhất định rất nguy hiểm. Diệp Viễn thông qua cảm giác đã thấy, đã lại một nghiên cứu khoa học viên bị thuyền đắm mang đến vòng xoáy hút vào. Nhi còn lại mấy người, mặc dù coi như an toàn, nhưng theo vòng xoáy mở rộng cũng rất nguy hiểm. Chủ yếu nhất rất có thể là mình lần này cứu viện đối tượng tên kia tướng mạo rất tiên nữ hải, vậy mà không biết bơi. Nàng hiện tại chính dựa vào đồng bạn trợ giúp, mới không có chìm đến hải trung, có thể nói tình huống bên kia so với mình tưởng tượng còn bết bát hơn. Hiện tại đã không có thời gian cho hắn cùng Hứa Hàng đang nói chuyện, nếu như hắn bên này trò chuyện tiếp hơn mấy câu bên kia nữ hải liền muốn có nguy hiểm tính mạng. Cho dù cô bé này không phải Hứa Hàng trong miệng Triệu Hi Mẫn, nhưng Diệp Viễn cũng không muốn để như thế một cái như hoa như ngọc tiên tử đồng dạng người, cứ như vậy an nghỉ tại mảnh này đáy biển. Xem trọng ba người kia chờ ta trở lại, hắn nói, những người khác không muốn xuống biển. Lưu lại một câu nói như vậy, Diệp Viễn, phù phù, một tiếng nhảy vào hải trung. Hứa Hàng không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ phản ứng nhanh như vậy, nhìn thấy hắn xuống biển, lập tức liền chuẩn bị đi theo xuống dưới. Huấn luyện viên, ngài đừng xuống dưới, ai biết còn lại đám người kia có hay không vũ khí. Vu Hồng Bắc nhìn thấy Hứa Hàng cử động, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Diệp Viễn một người xuống dưới liền không nguy hiểm. Hứa Hàng tức giận trừng mắt nhìn Vu Hồng Bắc, sau đó cũng không có dừng lại ý tứ. Vu Hồng Bắc dùng sức kéo ở Hứa Hàng, sau đó cười khổ nói ra, liền mấy cái kia mao tặc, thật đúng là không phải ta xem thường bọn hắn, ở trong biển thật đúng là không phải chúng ta lão bản đối thủ. Hứa Hàng nghe Vu Hồng Bắc, lúc này mới kịp phản ứng, đúng vậy à, Diệp Viễn kia thủy tính, ở trong biển muốn làm bị thương hắn người thật đúng là không nhiều. Cho dù là có vũ khí, nhưng ở trong nước uy lực cũng muốn giảm bớt rất nhiều. Thực Vu Hồng Bắc lời này làm sao lại như thế không dễ nghe đâu. Được rồi, Diệp Viễn xuống dưới không có việc gì, mình xuống dưới liền nguy hiểm. Đây chẳng phải là nói mình rất vô dụng. Xem thường ai đây? Bất quá Hứa Hàng cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này nổi giận, hắn biết thuyền viên đoàn cũng là vì hắn tốt. Vậy cũng không thể liền để Diệp Viễn một người đi qua đi. Các ngươi cũng nghe đến Triệu lão tôn nữ rất có thể ngay tại trên thuyền kia. Diệp Viễn một người lại phải cứu người, lại muốn đối phó những hải tặc kia làm sao có thể? Hứa Hàng lần này thật đúng là đem Vu Hồng Bắc cho đang hỏi đúng vậy à, Diệp Viễn nếu là đối phó những cái kia đã rơi vào hải trung hải tặc không có bất cứ vấn đề gì. Thực muốn vượt qua, hải tặc cùng không biết tên hải thú, đi cứu viện trên thuyền kia con tin liền có vẻ hơi khó khăn. Không nói trước những hải tặc này trong tay còn có vũ khí, liền chỉ nói có thể đem một chiếc khoa khảo thuyền cho làm. Châm mắc hải thú, liền khó đối phó. Hơn nữa còn muốn đồng thời đi cứu viện bị vây ở thuyền đắm bên trong con tin. Chuyện như vậy nói đến đều rất khó, làm vậy đơn giản chính là chuyện không thể nào. Đối phó hải thú chúng ta có lẽ không được, nhưng đối phó với những hải tặc kia vẫn là có thể giúp lão đại bận điệu. Mã Hoa ở một bên, không có chút nào khẩn trương, ngược lại cười ha hà nói. Tiểu tử ngươi có chủ ý gì tốt, bây giờ không phải là để ngươi múa mép khua môi thời điểm, ngươi nếu là có biện pháp, ta tại Triệu lao đám kia ngươi thành công. Hứa Hàng mắt nhìn Mã Hoa, biết gia hỏa này ý nghĩ xấu tương đối nhiều. Hiện tại đã tất cả mọi người không nghĩ ra biện pháp tốt, có lẽ gia hỏa này ý nghĩ xấu liền có thể phát huy được tác dụng. Rất đơn giản, những hải tặc kia cũng là người, cũng sợ chết, trong biển đã có hải thú, ta nghĩ bọn hắn cũng không có tâm tình đi khó xử lao đại a. Nói dùng miệng hướng về, tới lúc gấp rút nhanh hướng về thuyền đánh cá bơi tới đám kia hải tặc nô nô truy. Quay đầu nhìn thấy Hứa Hàng một bộ, tiểu tử ngươi tiếp tục biểu lộ về sau, Mã Hoa lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói. Bọn hắn như là đã phái người đến cướp đoạt thuyền đánh cá, như vậy chúng ta liền đem kế liền mà tính, liền đem thuyền đánh cá cho bọn hắn. Bọn hắn biết thuyền đánh cá đã bị bọn hắn khống chế, bọn hắn còn nào có tâm đi khó xử lão đại. Nói tới chỗ này Mã Hoa liền không lại nói, tin tưởng trên thuyền tất cả mọi người nghe rõ hắn muốn biểu đạt ý nghĩ. Bùi Phỉ vị này bình thường không thế nào thích nói chuyện người, nghe được Mã Hoa tiểu nói này, vội vàng đi đến bị trói lên Ngải Văn trước người. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Bùi Phỉ chẳng hề nói một câu, liền đem Ngải Văn một ngón tay cho bẻ gãy. Vì sợ gia hỏa này hô lên thanh âm, kinh động dưới thuyền đám kia hải tặc. Hắn trước khi động thủ, đã dùng một đầu khăn mặt che ở miệng của người này ba. Làm xong đây hết thảy, Bùi Phỉ mới dùng tiếng Anh ung dung mở miệng. Muốn sống, liền phối hợp chúng ta, không phải trên người ngươi không có một chỗ có thể kết nối khớp nối. Nói xong, cũng không đi nghe Ngải Văn có đồng ý hay không, cầm lấy hắn một căn khác ngón tay, lại một lần nữa dùng sức. Răng rắc một tiếng, lại một cây ngón tay bị bẻ gãy. Ngải Văn cái này gọi một cái úc mượn à, hắn lúc này thật sự là có nỗi khổ không nói được. Nguyên bản không có ý định phản kháng hắn, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra liền đã hai cái ngón tay bị bẻ gãy. Nhìn trước mắt vị này sát tinh, đã nhấc lên mình cái thứ ba ngón tay. Trong lòng của hắn cái này chửi mẹ a, lão đại có việc liền không thể hào hào nói. Ta không nói không phối hợp a. Ngươi làm sao lại như thế hạ thủ đâu? Hắn cũng không muốn cái thứ ba ngón tay lại bị bẻ gãy. Nhưng bởi vì Bùi Phỉ dùng khăn mặt ngăn chặn miệng của hắn, coi như hắn muốn cùng ý cũng không phát ra được thanh âm nào. Hắn chỉ có thể liều mạng gật đầu, biểu thị mình nguyện ý phối hợp. Bùi Phỉ nhìn thấy Ngải Văn gật đầu, lúc này mới chậm rãi buông xuống đã bị hắn cầm lên tới ngón tay đồng thời cho Mã Hoa một ánh mắt. Trên thuyền viên đều rõ ràng, đừng nhìn Bùi Phỉ gia hỏa này bình thường kiệm lời ít nói, nhưng đối đãi địch nhân, gia hỏa này có thể dùng biến thái để hình dung. Cho dù là đồng đội, có đôi khi đều nhìn không được. Có thể đối Bùi Phỉ thủ đoạn, nhưng không có một người không bội phục. Bọn hắn rất nhiều lần tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, đều sẽ bắt một chút đầu lưới. Những người này lại rất sợ, nhưng cũng lại loại kia không sợ chết. Bất quá vô luận là loại người nào, chỉ cần giao cho Bùi Phỉ, gia hỏa này liền nhất định có thể tại những người kia miệng bên trong gõ ra tin tức hữu dụng. Mã Hoa ngồi xổm ở Ngải Văn dưới thân, dùng thương đè vào giữa hai chân của hắn, đồng thời dùng anh ngữ nhỏ giọng nói. Nói: "Xin ngươi tin tưởng, nếu như ngươi có bất kỳ không làm nô luận, huynh đệ của ngươi sẽ trước ngươi một bước rời đi thế giới này." Nói xong còn đem miệng súng hướng về phía trước thọc. Chương 698: Lộ nào thần tiên. Chương 698: Lộ nào thần tiên. Mặc dù những chuyện này đều phát sinh ở Ngải Văn trên thân, có thể nhìn một bên Ni Khắc cùng Khắc Lộ Tư hai người mồ hôi lạnh chảy ròng. Ni Mã, mình đây là gặp cái nào đường thần tiên? Làm sao cảm giác nhóm này ngư dân so với mình đám này lính đánh thuê càng giống là hải tặc đâu? Bọn hắn từ Bùi Phỉ cho Ngải Văn dùng hình liền có thể nhìn ra được, những người này cũng không phải phổ thông ngư dân đơn giản như vậy. Ai từng thấy ngư dân đi lên, cái gì cũng không nói trước bẻ gãy người khác hai ngón tay. Càng đáng sợ chính là cướp đi ngải văn thương tên kia, vậy mà cầm thương miệng nhắm ngay ngải văn hạ bộ. Nói đùa, cái chỗ kia là tùy tiện có thể trúng đạn sao? Bình thường không cẩn thận chạm thử đều đau muốn chết muốn sống, nếu thật là nơi đó bị đến bên trên một thương, hai người ngẫm lại, cũng không khỏi đến gia tăng hai chân. Bọn hắn đã bổ nhiệm, bây giờ căn bản liền không nghĩ tới có thể tại đám này ma quỷ trong tay sống sót. Bọn hắn hiện tại duy nhất cầu nguyện chính là làm sao có thể chết thống khoái đi. Những người này thật là đáng sợ, ma quỷ cũng bất quá như thế đi. Ngải Văn không hề nói gì, chỉ là như vậy đứng tại mép thuyền. Cơ Ân bọn người nhanh chóng đi vào thuyền đánh cá dưới đáy, treo bậc thang cũng không có thu hồi, y nguyên treo ở mạn thuyền bên trên. Nhìn đến đây, Cơ Ân cũng thiếu một chút hoài nghi. Nếu như Ngải Văn bọn hắn không có đắc thủ, đổi lại bình thường thuyền đánh cá đều sẽ đem cầu thang mạn thu hồi. Hắn cũng không tin tưởng lại thuyền đánh cá sẽ hoan nghênh bọn hắn bọn này lính đánh thuê chuyển lên, mở cái gì quốc tế trò đùa đâu. Bụt, hết thảy bình thường, các ngươi không có việc gì chứ? Nghe được Ngải Văn mở miệng, Cơ Ân là hoàn toàn yên tâm, hắn cái thứ nhất giữ chặt cầu thang mạn, tại tất cả mọi người chú mục dưới, bắt đầu leo lên phía trên đường. Cơ Ân vừa mới bắt lấy treo bậc thang, liền nghe đến sau lưng truyền đến tiếng kinh hô. Tên kia tới, tên kia tới. Hắn không quay đầu lại, thật nhanh hướng về trên thuyền bỏ lấy. Nương theo lấy sau lưng tiếng kinh hô cùng nổ súng thanh âm, Cơ Ân không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng được ra, dưới đáy biển quái vật kia lại xuất hiện. Lãnh huyết sở dĩ xuất hiện ở đây, hoàn toàn là đạt được Diệp Viễn mệnh lệnh. Nói đùa, những lính đánh thuê này đã bị Diệp Viễn dự định vị mình lao công thật nếu để cho bọn hắn thượng thuyền đánh cá, vậy mình đi đâu đi tìm như thế giá rẻ lao công. Nhưng Diệp Viễn hiện tại cũng không có thời gian đi thu lấy những cái kia lao công, dù sao Triệu Hy Mẫn bên kia đã đến thời khắc mấu chốt. Nếu như mình tại kéo dài mấy phút, liền xem như mình thủy tính cho dù tốt, cũng không có cách nào cứu ra nàng tới. Cho nên lúc này mới an bài Lãnh huyết đi quấy rối chuẩn bị lên thuyền hải tặc. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, mình đã nói không cho hải tặc lên thuyền, kết quả trên thuyền những tên kia vậy mà không có dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Hắn cũng có thể lý giải, thuyền đánh cá bên trên thuyền viên sở dĩ làm như thế, là vì mình giảm bớt trở ngại. Thực mình cần bọn hắn hỗ trợ sao? Không nói trước Lãnh huyết cái này đại sát khí còn tại trong biển, chính là mình tại hải trung năng lực, cho dù là hải tặc nhân số nhiều gấp đôi đi nữa, cũng chưa chắc là có thể đem hắn thế nào. Chứ không đi quản cái này, ngu xuẩn chủ ý là ai ra. Diệp Viễn hiện tại ngay tại tốc độ cao nhất hướng về khoa khảo thuyền phương hướng bơi đi. Đương Diệp Viễn đến khoa khảo thuyền phụ cận, giờ phút này bởi vì thuyền đắm hình thành vòng xoáy càng lúc càng lớn, lại có không đến kỷ mễ khoảng cách, liền đã có thể lan đến gần Triệu Hy Mẫn bọn hắn. An Nhi, người thả ta ra đi, tiếp tục như vậy nữa, hai chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Triệu Hy Mẫn nhìn vẻ mặt kiên nghị biểu lộ mỹ nữ đồng sự, làm bình thường đều không thế nào nói. Nói đồng sự, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, vậy mà trở thành mình cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Triệu, ngươi đừng nói nữa, đây là nhiệm vụ của ta. Được xưng là An Ni nữ hải, nói ra một câu để Triệu Hy Mẫn kinh ngạc lời nói. Nàng không hiểu, vì cái gì An Ni sẽ nói ra như vậy, nhưng là bây giờ hoàn cảnh cũng không có thời gian để nàng đến hỏi cái rõ ràng. An Ni nắm chắc Triệu Hy Mẫn cánh tay, mang theo nàng hướng về rời xa vòng xoáy phương hướng du động. Trái lại kia mấy tên nam đồng sự liền tự tư quá nhiều. Bọn hắn làm nam nhân, cũng không có để ý tới hai tên nữ nhân chết sống bốn người đều dùng hết toàn lực, hướng về phía trước thoát đi. Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện tại Triệu Hy Mẫn cùng An Ni hai người phụ cận, cái này nhưng làm đã ở vào kinh hoàng bất lực bên trong hai tên nữ hải dọa cho phát sợ. Cho dù là một mực tại duy trì lấy hai người tại hải trung bình hành An Ni, bởi vì Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, cũng trong thời gian ngắn quên đi du động. Nhìn xem hai nữ hải đồng thời hướng về hải hạ lặn xuống, Diệp Viễn cũng không có thời gian đi giải thích. Tay hắn tật mắt nhanh một tay nắm lên một nữ hải, đồng thời dưới chân gia tốc, tại thời gian rất ngắn liền đem hai tên nữ hải đưa đến an toàn vị trí. Nơi này đã an toàn, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta lập tức quay lại. Mặc dù Diệp Viễn không có làm ra bất luận cái gì có thương tổn cử động của hai người, nhưng An Ni lại vẫn một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Diệp Viễn rõ ràng thấy rõ ràng, An Ni ở trong nước biển tư thế, kia rõ ràng chính là tùy thời có thể lấy công kích tư thế của hắn. Hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, cô bé này đối với mình ý, vì sao như thế lớn. Quay người liền hướng về một cái phương hướng bơi đi. Đương Diệp Viễn quay người lúc rời đi, nghe được sau lưng chuyển đến Triệu Hy Mẫn kia cảm kích thanh âm. Cảm ơn ngươi. Nhìn xem nam tử này ở trong nước du động tốc độ, An Ni một bên ổn định xem hắn cùng Triệu Hy Mẫn thân thể, một bên kinh ngạc hô. Triệu, ngươi mau nhìn, tốc độ của hắn thật nhanh, ta tin tưởng, chính là thế vận hội Olympic bên trên bơi lội vận động viên, cũng không có tốc độ của hắn. Triệu Hy Mẫn cũng đồng dạng nhìn thấy làm hắn không dám tin một màn. Mấy hơi thở, Diệp Viễn liền rời xa bọn hắn, khi thấy rõ Diệp Viễn du động phương hướng về sau, Triệu Hy Mẫn không khỏi đổi tới thân thể ấm áp. Chỉ vì Diệp Viễn phương hướng sắp đi, phía trước đang có xem một cái không biết là ai vứt phao cứu sinh chính an tĩnh phiêu phủ ở trên mặt biển. Phao cứu sinh đương nhiên không phải là lại người vứt, tại loại nguy hiểm này trong biển, có ai sẽ vứt bỏ loại này cứu sống thiết bị? Cho dù là thủy tính người tốt đến đâu, cũng không thể cam đoan mình muốn ở trong nước biển dừng lại bao lâu, cho nên cũng sẽ không có người vứt bỏ phao cứu sinh. Thực hải chung lại thêm ra tới cái phao cứu sinh, cái này có chút kỳ quái. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đây là Diệp Viễn thông qua không gian, đem một cái phao cứu sinh tại hải chung đem thả ra. Nếu như trong tay hắn đột nhiên thêm ra phao cứu sinh có chút quá quỷ dị, cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng loại biện pháp này để phao cứu sinh xuất hiện càng hợp lý một chút. Trước khi đến, hắn chỉ là nhìn thấy Triệu Hy Mẫn nguy hiểm, cũng không nghĩ tới nha đầu này vậy mà không biết bơi, cho nên cũng không có mang bất kỳ cứu sống thiết bị. Bắt lấy phao cứu sinh, Diệp Viễn thật nhanh trở lại hai tên bên cạnh cô gái. Đương Triệu Hy Mẫn thân thể tại Diệp Viễn cùng An Ni trợ giúp dưới, thành công mặc lên phao cứu sinh về sau, cả người nhất thời liền tràn đầy cảm giác an toàn. Hắn nhìn chằm chằm vào giống như thiên thần xuất hiện ở trước mặt mình vị này đồng bào, cố nén nước mắt lưu lại xúc động. Làm vì từ nhỏ đã bị xem như công chúa đồng dạng nàng, căn bản cũng không có trải qua những thứ này. Có thể nói, mấy ngày nay bị trói kinh lịch, là nàng cả đời này ở trong hắc ám nhất một đoạn thời gian. Chương 699, kết thúc công việc. Chương 699, kết thúc công việc. Triệu Hi Mẫn trong đoạn thời gian này, lo lắng nhất cũng không phải là an nguy của mình, mà là một mực yêu thương gia gia của mình. Hắn hiện tại rất hy vọng, mình bị bắt cóc tin tức không muốn nhanh như vậy liền chuyển đến gia gia nơi đó. Nếu như gia gia biết mình bị bắt cóc, nàng đều không dám nghĩ tới. Trước kia nàng đối với mình tập quyết định, chưa hề liền không có hối hận qua. Nhưng hai ngày này thời gian, nàng không ngừng đang hỏi chính mình, vì cái gì nhất định phải lưu tại nước Mỹ tập nghiên cứu khoa học, chẳng lẽ Hoa Quốc liền không có khoa nghiên sở sao? Trong đời của nàng lần thứ nhất, đối với mình quyết định sinh ra hoài nghi, ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền giống như vỡ đê hồng thủy, càng nghĩ càng thấy thỏa đáng sơ mình quá mức tùy hứng. Tại khoa khảo thuyền bị giam kia hai ngày, nàng ngoại trừ với người nhà lo lắng, càng nhiều hơn chính là hối hận mình tùy hứng. Vốn cho là mình muốn chết tại cái này mênh mông lớn hải chung nàng, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện nam nhân, thần kỳ cứu mình cùng An Nhi tính mệnh. Các ngươi có thể mình đi qua sao? Diệp Viễn nói, chỉ mình thuyền đánh cá phương hướng. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ sao? Rốt cục có thể ở trong nước biển ổn định thân hình Triệu Hi Mẫn, không trả lời mà hỏi lại. Ta muốn đi đối phó những tên khốn kiếp kia. Diệp Viễn ánh nắng cười cười, nụ cười của hắn cho người ta rất an tâm cảm giác. A no, không muốn quá khứ, những tên kia trong tay thực có vũ khí. Ngươi tuyệt đối không nên đi tới. Chúng ta nghĩ biện pháp leo lên ngươi thuyền đánh cá, đó mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Không đợi Triệu Hi Mẫn đáp lời, An Nhi lại trước tiên mở miệng. Không giải quyết những tên kia, chúng ta là không cách nào trở lại thuyền đánh cá không phải sao? Diệp Viễn rơi chân giẫm lên nước, đồng thời mở ra hai tay, động tác như vậy không phải thủy tính không phải. Thường ra sát người, là không có cách nào ở trong nước làm ra. Chính các ngươi cẩn thận một chút, tại ta không có giải quyết những tên kia trước kia, tốt nhất đừng tới gần thuyền đánh cá. Đối ta muốn hỏi ngươi là Triệu Hi Mẫn sao? Nói đến đây, Diệp Viễn đột nhiên nhớ tới hỏi một chút, cô bé này có phải hay không chính là mình muốn nghĩ cách cứu viện con tin? Ngươi tại sao lại biết tên của ta? Triệu Hi Mẫn rất kinh ngạc hỏi. Thật đúng là ngươi. Tốt vậy liền không thành vấn đề, chúng ta không biết. Nhưng hứa hàng tại ta trên thuyền, có vấn đề gì chờ sau khi an toàn ngươi đi hỏi hắn tốt. Khi lấy được đáp án về sau, Diệp Viễn càng không muốn chậm trễ thời gian, dù sao hải trung còn có nhiều như vậy lao công chờ đợi mình giải cứu đâu. Không nói Diệp Viễn bên này, chỉ nói Cơ Ân vừa mới bắt lấy mạn thuyền, hai tay vừa dùng lực liền bước vào thuyền đánh cá. Khi hắn hai chân vừa mới rơi vào bong tàu một mấy mắt, cũng cảm giác có người sau lưng hướng về công kích mình tới. Không thể không nói, Cơ Ân thân thủ cũng không tệ lắm. Cho dù là Mã Hoa đột nhiên tập kích, cũng bị hắn xảo diệu cho tránh khỏi. Một cái trước nào lộn tránh thoát Mã Hoa đánh lén, vừa định muốn đứng dậy nhìn xem đến tột cùng chuyện gì phát sinh hắn, lại bị Bảo Xuân Vũ đạp tới một cước, ép không thể không lần nữa né tránh. Cứ như vậy, trên bong thuyền Cơ Ân đồng thời cùng Mã Hoa, Bảo Xuân Vũ hai người đánh nhau. Nếu là đổi lại bình thường, có lẽ thuyền viên đoàn cũng sẽ không đi lên hỗ trợ. Nhưng hôm nay lại khác, bọn hắn hiện tại phải dùng thời gian nhanh nhất chế phục mỗi một cái leo lên thuyền đánh cá hải tặc đương Cơ Ân tránh thoát Mã Hoa cùng Bảo Xuân Vũ hai lần đánh lên sau. Thuyền viên đoàn chen chúc mà tới, cho dù là Cơ Ân thân thủ cho dù tốt, cũng hắc không ở nhiều người như vậy công kích. Tại hắn đang chuẩn bị móc ra trong lực súng ngắn phản kích lúc, đột nhiên cảm giác rát trong đùi phải bên cạnh đau xót. Túi đầu xem xét, một thanh giáo săn cá chính vững vàng đính tại trên đùi của mình. Mã Hoa không có cho Cơ Ân bất kỳ phản kháng cơ hội, tất cả mọi người rõ ràng, gia hỏa này trên thân nhất định có vũ khí. Một cái bậc thang chân, đã phi Cơ Ân vừa mới móc ra súng ngắn. Sau đó liền lại hai cái thuyền viên cầm dây thường tới, đem còn tại nhỏ máu Cơ Ân, trói rắn rắn chắc chắc. Gia hỏa này thật sự có tài. Mã Hoa nhặt lên Cơ Ân súng ngắn, cũng là nghĩ mà sợ nói. Cái rắm. Là tiểu tử ngươi quá kém. Hạ cái đi lên nữa để ta giải quyết, cũng bảo ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính đánh lén. Vưu Chí Dũng niết miệng. Thực để hắn thất vọng là, ngoại trừ Cơ Ân bên ngoài, không còn có một người lên thuyền. Không phải đám người kia không muốn lên thuyền, mà là thuyền đánh cá treo bậc thang phía dưới có lanh huyết cái này quái thú tồn tại, cho dù bọn hắn lại nghĩ đi lên, cũng không dám tới gần thuyền đánh cá treo bậc thang. Cái này biến cố, rất nhanh cũng bị trên thuyền thuyền viên phát hiện. Bọn hắn cũng cầm loại chuyện này không có cách nào. Diệp Viễn rời đi Triệu Hi Mẫn hai người về sau, liền trực tiếp lặn xuống nước hướng về thuyền đánh cá phương hướng bơi đi. Theo Diệp Viễn tới gần, còn tại hải trung chạy tứ phía đám người đột nhiên phát hiện, mình phương này người càng đến càng ít. Cái này khiến tại chạy trốn bên trong bọn hắn càng thêm khủng hoảng. Diệp Viễn tại bắt 10 người về sau, nhìn xem trên mặt biển chỉ còn lại mấy cái cách mình khá xa người về sau, đối lành huyết phát khởi công kích mệnh lệnh. Làm đối Triệu ra bàn giao, trên thuyền đã có 4 cái người sống, theo Diệp Viễn cái này đã đầy đủ. Còn lại những người kia, chỉ có thể làm bị hải thú tập kích chứng minh, dùng để che giấu mình len lén lấy đi 10 người sự thật. Không ai sẽ hoài nghi những cái kia mất tích người, dù sao đây chính là hải thú, ăn mấy người còn có cái gì không đúng sao? Đợi đến lành huyết giải quyết hết còn lại mấy người về sau, Diệp Viễn lặng lẽ đem giá hỏa này thu vào không gian, kết thúc công việc. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Viễn cái này tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới, hướng về Triệu Hi Mẫn hai người phương hướng bơi đi. Diệp Viễn đến, toàn bộ hành trình không có lộ ra mặt biển. Cho dù là một mực tại trên thuyền quan sát đến đáy biển tình huống thuyền viên, cũng không biết nhà mình lão bản ngay tại thuyền đánh cá phụ cận mai phục đám gia hỏa này, đương Diệp Viễn xuất hiện lần nữa tại Triệu Hi Mẫn trước mặt hai người. Phát hiện thời khắc này hai nữ hài đều đã sắc mặt trắng bệnh, không dám nói lời nào. Các ngươi đây là thế nào? Diệp Viễn hiếu kỳ, vừa mới còn rất tốt, làm sao mới mấy phút không thấy, hai người liền bị dọa thành cái dạng này? Cho dù vừa mới sắp bị vòng xoáy thôn vệ, cũng không thấy được hai nữ hải sợ hãi như vậy à? Lại, hải thú, những người kia đều bị hải thú ăn. Triệu Hi Mẫn buông xuống làm công chúa kiêu ngạo. Khi thấy Diệp Viễn về sau, cả người giống như gấu túi, nắm thật chặt cánh tay của hắn, liền như thế bỏ tới trên người hắn. Trước đó rất kiên cường An Nhi cũng không có tốt đi nơi nào, mặc dù không có cả người đều áp vào Diệp Viễn trên thân, nhưng vẫn là dùng hai cánh tay ôm thật chặt Diệp Viễn một cái cánh tay. Diệp Viễn cảm nhận được trên cánh tay truyền đến có giãn, túi đầu mắt nhìn cánh tay vị trí, vội vàng rời đi ánh mắt, mặc niệm nhiều lần tâm kinh. Nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, An Nhi chẳng qua là sức sở, nhưng không có bông ra nắm lấy Diệp Viễn cánh tay. Ngươi nhìn thấy hải thú sao? Thượng đế mệnh của ngươi thật to lớn, na hải thú cũng không có ăn hết ngươi. Là một người phương Tây, đối với cái này nuôi thân thể tiếp xúc, An Nhi cũng không có. Lại để ý, Nhi hắn càng để ý, lại là Diệp Viễn khả lấy tránh thoát hải thú tập kích. Không nhìn thấy nhiều như vậy bọn cướp, đều bị hải thú ăn hết sao? Nhưng Diệp Viễn cái này liền xuất hiện tại trước mắt mình đại anh hùng, vậy mà không có bị hải thú tập kích, đây quả thực là không thể tin sự tình. Chương 700, buồn cười tư thế. Chương 700, buồn cười tư thế. An Nhi khi nhìn đến Diệp Viễn bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt các nàng, toàn bộ đầu liền đã không đủ dùng. Nhiều người như vậy đều bị hải thú ăn hết, làm sao Diệp Viễn liền có thể an toàn trở về? Chẳng lẽ hải thú còn biết ai là người tốt, ai là người xấu hay sao? Không để ý tới hai nữ hải hoảng sợ, Diệp Viễn an ủi nói ra. Không sao, con kia hải thú ăn no sau đã đi. Không phải ta cũng sẽ không ở nơi này không phải sao? Chúng ta vẫn là nhanh lên trở lại thuyền đánh cá lên đi. Một bên an ủi hai người, một bên lặng lẽ muốn đem cánh tay của mình từ An Ni trong lồng ngực cho rút khỏi tới. Thực hắn vừa mới có hành động, liền bị khẩn trương An Ni phát hiện, không chỉ có không để cho Diệp Viễn đạt được, An Ni ngược lại vớt ve càng thêm gấp. Cứ như vậy, Diệp Viễn trên cánh tay treo một nữ hải, sau lưng còn đeo một nữ hải, buồn cười mang theo hai nữ hướng về thuyền đánh cá bơi đi. Đương Diệp Viễn xuất hiện tại thuyền đánh cá phụ cận về sau, phù phù, mấy tên thuyền viên nhảy thủy sinh hấp dẫn trên người hai tên nữ hải chú ý, những người này chẳng lẽ còn không sợ hải thú sao? Cái nào là hải thú, không thấy ăn hết nhiều người như vậy sao? Các nàng nhưng không biết, hiện tại bọn hắn tư thế đến cỡ nào buồn cười, cho dù là thuyền viên đoàn xuống nước về sau, cũng bị Diệp Viễn cái này buồn cười cử động làm cho cười. Lão đại, ngươi đây là chơi cái nào một màn? Mã Hoa cái miệng rộng này, cái thứ nhất liền nhịn không được hỏi lên. Diệp Viễn tức giận trợn nhìn hắn một chút, sau đó đối thuyền đánh cá bên trên Hứa Hàng hô: "Ngươi muốn tìm Triệu Hi Mẫn ta mang cho ngươi trở về." Hứa Hàng xa xa liền thấy ghé vào Diệp Viễn trên lưng nữ hải có một ít nhìn quen mắt, nhưng hắn còn không dám xác định, người kia chính là Triệu Hi Mẫn. Dù sao hai người cũng là lúc còn rất nhỏ gặp qua vài lần, chờ lớn tuổi một chút về sau, đều có các vòng sinh hoạt. Nhất là Hứa Lao cùng Triệu lão bình thường vừa thấy mặt liền đấu võ mồm, cho nên gần nhất cái này 56 năm, hai người liền không có làm sao gặp mặt. Nhưng khi nghe được Diệp Viễn về sau, Hứa Hàng hưng phấn không thôi. Phải biết, đây chính là Triệu gia bà bối. Nếu quả như thật ở chỗ này xảy ra chuyện gì, tuy nói cùng mình không có quá lớn quan hệ, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng một số người đối với mình năng lực hoài nghi. Thật không nghĩ đến, Diệp Viễn vậy mà thật đem người cho mang về. Nhìn xem còn có chút hư nhược Triệu Hi Mẫn, bị thuyền viên đoàn đỡ lấy đi vào thuyền đánh cá, Hứa Hàng một trái tim lúc này mới tính để xuống. Hắn vội vàng lấy điện thoại ra, cho quyền Triệu Hi Thụy, hy vọng đem cái này tin tức trước tiên thông chi cho Triệu gia đương. Triệu Hi Mẫn tiếp nhận Hứa Hàng đưa tới điện thoại. Nghe được trong điện thoại ca ca thanh âm về sau, mấy ngày nay một mực kìm nén nước mắt, rốt cục tuột xuống. Hi Mẫn, ngươi không sao chứ? Ngươi những ngày này. Không đợi Triệu Hi Thụy nói hết lời, Triệu Hi Mẫn liền mang theo nghẹn ngào lời nói ra. Ca, ta rất khỏe, mọi chuyện đều tốt, trong nhà không cần lo lắng, gia gia có phải hay không đã biết chuyện của ta? Trên thuyền ngoại trừ Hứa Hàng bên ngoài, không ai đi để ý hai huynh muội ở giữa nói chuyện. Giờ phút này lực chú ý của mọi người toàn bộ tập trung đến Diệp Viễn trên thân. Lão đại, ngươi là thế nào tránh thoát trong biển Na Hải thú? Mã Hoa hỏi ra tất cả mọi người rất quan tâm vấn đề. Những thuyền này viên thực nhìn thấy, Na Hải thú một hơi xử lý mười mấy người, hung tàn như vậy hải thú, làm sao lại không có công kích Diệp Viễn bọn hắn đâu? Đây cũng là thuyền viên đoàn nghĩ không hiểu địa phương. Thế nào, các ngươi liền cái này, không hy vọng ta bị hải thú tập kích? Diệp Viễn tức giận trừng Mã Hoa ra hỏa này một chút. Làm sao địa phương nào đều không thể thiếu ra hỏa này đâu? Mã Hoa bị Diệp Viễn như thế trừng một cái, phản xạ có điều kiện rụt cổ một cái, sau đó một mặt chê cười nói ra: "Không có, không có. Lão đại anh minh thần võ, coi như gặp phải hải thú cũng nhất định có thể biến nguy thành an." Biết con hỏi: "Được rồi, các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, hải thú sở dĩ không có tập kích chúng ta mấy người, ta cũng nghĩ thế bởi vì hắn ăn no rồi đi. Ngươi nhìn không phải cũng không có tập kích bọn họ sao?" Nói, Diệp Viễn hướng về trên mặt biển chỉ. Mọi người thuận Diệp Viễn chỉ phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy trên mặt biển đang có bốn người, chật vật hướng về thuyền đánh cá bên này ra sức du động. "Lão đại, ngươi cái này cũng không tốt, làm sao chỉ cứu mỹ nhân nữ, soái ca liền không quan tâm rồi." Mã Hoa gia hỏa này nhớ ăn không nhớ đánh, vừa mới bị Diệp Viễn trừng qua. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái này mấy tên người sống sót, lại bắt đầu biểu diễn của hắn. "Ngươi biết cái rắm." Diệp Viễn cũng là lười nhác tại cùng gia hỏa này so đo. Thế là liền đem mấy người kia làm sao vứt bỏ đồng bạn, phối hợp chạy trốn sự tình cùng thuyền viên đoàn nói một chút. Nghe được Diệp Viễn giảng thuật, thuyền viên đoàn rối rít tỏ vẻ ra là phẫn hận biểu lộ. "Dạng này người chúng ta còn cứu cái gì? Trực tiếp lái thuyền đi thôi, đem treo bậc thang thu lại, không cho mấy tên này đi lên, chúng ta thuyền đánh cá không chào đón loại này vứt bỏ đồng bạn người." "Cỏ, hải thú không có mắt ta, làm sao không đem mấy cái rác rưởi này ăn hết? Loại cặn bã này, hải thú đoán chừng đều sợ ăn bọn hắn ô hế mình dạ dày đi." Thuyền viên đoàn ngươi một lời ta một câu nhao nhao lên án lên mấy cái kia còn tại liều mạng hướng về thuyền đánh cá bơi tới nghiên cứu khoa học viên. Nếu như đổi tập người bình thường, đối với bọn hắn cách làm còn có thể tiếp nhận. Dù sao tại nguy hiểm như vậy thời điểm, người phản ứng đầu tiên chính là bảo toàn chính mình, điểm này không gì đáng trách. Thực thuyền viên đoàn kia là người bình thường sao? Bọn hắn đều là trải qua sinh tử khảo nghiệm chiến hữu, trong mắt bọn hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ, chính là loại này vứt bỏ đồng bạn, mình chạy chối chết ra hỏa. Cho nên đối với mấy cái này còn không có leo lên thuyền đánh cá nghiên cứu khoa học viên tới nói, liền đã tiến vào thuyền viên đoàn sổ đen bên trong. Tiểu Viễn, Diệp Viễn ngay tại vì chính mình có thể thành công chuyển di thuyền viên đoàn chủ đề, nhi điểm tán thời điểm, đột nhiên nghe được Hứa Hàng gọi mình. Hắn quay đầu nhìn thấy Hứa Hàng mang theo trước đó mình cứu lên hai nữ hải, liền như thế đứng ở sau lưng chính mình. Diệp Viễn, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Triệu Hi Mẫn đã tại Hứa Hàng nơi đó, biết một chút liên quan tới lần này nghĩ cách cứu viện toàn bộ quá trình, cũng rõ ràng Diệp Viễn danh tự. Nàng giờ phút này là phát ra từ nội tâm cảm kích trước mắt vị thuyền trưởng này, cũng là từ đáy lòng muốn biểu đạt đối với hắn lòng biết ơn. Thực mình bây giờ thân vô trường vận, cho dù đối Diệp Viễn tại cảm kích, cũng chỉ có thể hóa thành một câu chân thành cảm tạ. Nàng đã âm thầm thề chờ mình trở lại trong nước, nhất định nghĩ biện pháp báo đáp Diệp Viễn đối với mình ân cứu mạng. Xe khách, ta cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy tìm đến các ngươi. Các ngươi muốn cảm tạ, vẫn là cảm tạ Hứa Hàng gia hỏa này đi, nếu không phải là hắn kiên trì, nói không chừng chúng ta đều không tại vùng biển này. Diệp Viễn gãi gãi cái hốc, nói thật, hắn cùng trước mắt cái này tướng mạo rất tiên nhi, nữ hài nói chuyện, không biết vì cái gì, luôn luôn cảm giác có rất lớn áp lực. Vì sao dạng này, chính hắn cũng không nói lên được. Lá, ngài, nhìn thấy Lý Cha Đức sao? Ta biết hỏi như vậy rất đường đột, nhưng này đối với chúng ta rất trọng yếu. Đứng ở một bên An Nhi rất không đúng lúc đặt câu hỏi. Chương 701, bị hải thú ăn. Chương 701, bị hải thú ăn. Diệp Viễn nghe được An Nhi một câu nói không đầu không đuôi này, cũng là có chút vô ngữ. Nhiều như vậy vai quả nhân, hắn làm sao biết ai là ai? Lý Cha Đức, ta không biết ngươi nói tới ai. Diệp Viễn một mực cũng cảm giác cái này ngoại quốc cô nàng Lý Vũ. Nha, chính là cái kia cầm cặp da người da đen. An Nhi cũng biết mình hỏi nói có chút đường đột, sau đó lại tăng thêm một câu như vậy giải thích. Trải qua nàng tiểu nói này, Diệp Viễn lúc này mới nhớ tới. Mình thu vào đi những cái kia lao công bên trong, hoàn toàn chính xác lại một người như vậy, lúc trước mình chỉ là coi là tên kia cầm trong tay hẳn là một chút vật phẩm quý giá, liền không chút để vào trong lòng. Hiện tại đã An Nhi có thể hỏi như vậy, xem ra tên kia có lẽ còn là một nhân vật. Hẳn là bị hải thú ăn đi, ta cũng không nhìn thấy như vậy một người. Diệp Viễn nói dối công phu đã vô cùng lợi hại, tại ba người nhìn chăm chú, nói lên láo đến con mắt đều không nháy mắt một chút. Đáng chết, hắn tại sao có thể chết mất? An Nhi rất tiếc hận nói, nàng làm sao không thể chết? Chẳng lẽ hắn là đại nhân vật gì hay sao? Diệp Viễn rất muốn biết, cái kia gọi là Lý Cha Đức gia hỏa, đến cùng có dạng gì thân phận? Làm sao lại để An Nhi cái này hổ nữ như thế nhớ thương? Chẳng lẽ lại là cái này hổ nữ bạn trai hay sao? Thực nghe An Nhi ngữ khí lại không giống a. Không cần Diệp Viễn phỏng đoán, An Nhi rất nhanh liền cấp ra hắn muốn đáp án. Lá, ngươi là tận mắt nhìn thấy hắn bị đáy biển quái thú kia ăn hết sao? Như vậy trong tay hắn cái dương ngươi biết đi địa phương nào? Cái kia tên đáng chết, chính là cướp đoạt chúng ta phòng thí nghiệm kẻ cầm đầu, kia cặp da bên trong xem nhất định là nghiên cứu của chúng ta thành quả. An Nhi tức giận nói. Nghe đến nơi đây, Diệp Viễn giờ mới hiểu được, người da đen kia lại là lần này vụ án bắt cóc cùng cướp đoạt cuối cùng bột xẻm ra thượng tiên thật đúng là đối với mình rất ưu đãi, không chỉ có đem một người như vậy lưu cho mình, lại còn đem mấu chốt nhất hàng mẫu cũng cùng nhau để lại cho hắn. Hắn rất muốn biết, vô luận là Hứa Hàng hay là An Nhi, đều nâng lên hàng mẫu đến tột cùng là cái gì, nhưng là hắn hay là giả bộ như thờ ơ biểu lộ nói ra. Không nhìn thấy, ta ngay cả hải thú dáng vẻ đều không nhìn thấy, ngươi cũng biết, Na hải thú thực rất hung tàn lúc ấy ta rời xa hắn còn đến không kịp đâu, làm sao có thể tiến tới. Diệp Viễn một bộ đương nhiên bộ dáng giải thích. Nhi trong lòng của hắn lại vì mình cái này cực hạn biểu diễn điểm khen. Xem ra áo tư tạp thiếu ca một cái tiểu kim nhân A An Nhi còn muốn nói cái gì, lại bị bên cạnh Triệu Hi Mẫn cản lại. An Nhi, đừng lại phiền phức Diệp Viễn. Mảnh này đáy biển hải thú, mặc dù tạm thời rời đi, nhưng ai lại có thể cam đoan nó sẽ không lại trở về. Nếu như xuống biển đi tìm những cái kia đông tây, đôi này Diệp Viễn an toàn của bọn hắn rất không chịu trách nhiệm. Nghe Triệu Hi Mẫn, An Nhi cũng biết nàng nói rất có lý. Thực đối với hình dáng kia phẩm, An Nhi vẫn là muốn tái tranh thủ một chút. Thế là nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, lần nữa tranh thủ một chút, liền bị Diệp Viễn tiếp xuống một câu cắt đứt. Ta là sẽ không ở mạo hiểm xuống biển. Nếu như các ngươi nghĩ tiếp, ta sẽ cung cấp cho ngươi nhóm đầy đủ lương thực cùng nước, cuối cùng lại lưu cho ngươi một chiếc thuyền cứu nạn. Nhưng ngươi muốn chúng ta thuyền đánh cá lưu lại cho các ngươi vớt cái gì, đó là không có khả năng. Nhìn cho đùa, Diệp Viễn khả không có thời gian bồi cái này hỗn lưu chơi đùa lung tung, đông tây đã tiến vào không gian của mình là vô luận như thế nào cũng sẽ không lại lấy ra. Lại có chính là, nhìn An Nhi nét mặt của bọn hắn, như thế phẩm hẳn là một cái rất quý giá đông tây. Nếu là nước Mỹ khoa nghiên sở làm ra, dù là chính là mình vô dụng, cũng muốn biện pháp đem bên trong đông tây giao cho Quách gia trên tay, làm sao cũng sẽ không tiện nghi nước Mỹ lao không phải. Ngay tại Diệp Viễn cùng hai nữ đối thoại trong khoảng thời gian này, hải trung mấy tên nghiên cứu khoa học viên đã dọc theo mạn thuyền cầu thang mạn leo lên. Vô luận là thuyền viên, vẫn là Diệp Viễn mấy người, đều không có ai đi để ý tới bọn hắn. Cái này khiến vừa mới coi là được cứu bọn hắn, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mấy người cứ như vậy ngốc ngốc đứng tại bong tàu bên trên. Vốn cho rằng lại nhận nhiệt tình tiếp đãi, dầu gì cũng phải có người đi lên an ủi bọn hắn vài câu a. Nhưng hiện thực lại không phải bọn hắn tưởng tượng như thế, đưa mấy người leo lên thuyền đánh cá, thuyền viên đoàn ngay cả phản ứng đều chẳng muốn phản ứng bọn hắn. Thuyền viên đoàn nhanh chóng thu hồi cầu thang mạn, đồng thời Vương Hổ Sinh chạy về khoang điều khiển, thuyền đánh cá khởi động, bắt đầu rời xa vùng biển này. Nhìn xem thuyền đánh cá chuẩn bị rời đi, mấy tên nghiên cứu khoa học viên bên trong một người trung niên dẫn đầu đối bên cạnh Vu Hồng Bác mở miệng nói ra: "Tiên sinh, các ngươi không thể rời đi, chúng ta nghiên cứu khoa học tư liệu còn tại chiếc thuyền kia bên trên. Hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta vớt đi lên. Ta nghĩ chúng ta bọn nhất định sẽ cho các ngươi rất khả quan ban thưởng." Khi hắn nói xong lời nói này, nhìn thấy trên thuyền tất cả mọi người muốn nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem chính mình. Hắn còn tưởng rằng chính mình nói tiếng Anh thuyền viên đoàn nghe không hiểu đâu. Dù sao nhìn chiếc thuyền này chỗ treo quốc kỳ, bọn hắn liền biết, chiếc này thuyền đánh cá sở thuộc việc lớn quốc gia Hoa Quốc, thuyền viên đoàn không hiểu tiếng Anh cũng hợp tình hợp lý. Cái này nhưng làm tên này nghiên cứu khoa học viên cho lo lắng, khi hắn lơ đãng ở giữa, nhìn thấy đang cùng Diệp Viễn nói chuyện trời đất Triệu Hi Mẫn thời điểm, hắn thật nhanh chạy tới, một bên chạy còn một bên gào thét. An Chất Lạc, ngươi nhanh cùng ngươi Hoa Quốc đồng bào nói một chút, bọn hắn không thể như thế rời đi. Vô dụng Triệu Hi Mẫn đáp lời, Diệp Viễn trước tiên mở miệng. Ồ, chúng ta vì cái gì không thể rời đi? Vị tiên sinh này, rốt cục có người có thể giảng tiếng Anh, người da trắng trung niên rất là vui vẻ. Chúng ta nghiên cứu khoa học tư liệu toàn bộ tại kia chiếc khoa khảo thuyền bên trên. Các ngươi muốn giúp xem chúng ta tìm về mất đi tư liệu. Những cái kia không chỉ có đối với chúng ta khoa nghiên sở rất trọng yếu, càng là đối với cả nhân loại có cống hiến to lớn. Diệp Viễn mỉm cười mở ra hai tay. Sau đó thì sao? Người da trắng trung niên nghe được Diệp Viễn tra hỏi, ngây người tại nguyên chỗ. Hắn nghĩ tới thuyền đánh cá chủ nhân có lẽ sẽ cùng mình bàn điều kiện, có lẽ sẽ mở ra giá trên trời vất phí tổn. Hắn đều đã làm tốt giúp đỡ bột tạm thời đáp ứng dự định. Chỉ cần có thể cầm lại hàng mẫu cùng tư liệu, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, tin tưởng lão bản cũng sẽ không trách hắn. Chủ yếu nhất, đến lúc đó lão bản dẫn người tới, có cho hay không ban thưởng còn không phải mình phương này nói tính toán. Thực vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, tên này nhìn qua rất trẻ trung thuyền trưởng, vậy mà liền như thế không đem thỉnh cầu của mình coi là chuyện đáng kể, chính ở chỗ này nhìn xem mình mỉm cười. Có thể làm được hắn vị trí này, đương nhiên không phải là cái gì người ngu, khi hắn tại tiêu cấp giải trấn tĩnh lại, rất nhanh liền kịp phản ứng, gia hỏa này căn bản không có ý định giúp đỡ vớt tư liệu. Người da trắng trung niên cùng không hề từ bỏ, mà là hỏng một loại rất chính thức ngữ khí nói ra. Vị tiên sinh này, ngài tốt, ta là sở tơ một cái hạng mục người phụ trách, ngươi có thể gọi ta An Đức Lỗ. Ta hiện tại cùng ngài nói chuyện làm ăn thế nào? Chỉ cần ngài có thể trợ giúp chúng ta sở tìm tới tại kia chiếc thuyền đắm bên trong tư liệu, ta có thể đại biểu chúng ta bột hứa hẹn cho ngài rất hậu đãi thù lao. Xin tin tưởng ta, chúng ta bột là rất khẳng khái một người, hắn có thể cấp cho ngài ban thưởng là ngài không tưởng tượng nổi. Chương 702, hiểu lầm lớn. Chương 702, hiểu lầm lớn. An Đức Lỗ kỷ lý hoa lạp nói một tràng. Nhi quay lại quan Diệp Viễn biểu tình kia, vẫn không có biến hóa chút nào. An Đức Lỗ nhìn một chút Diệp Viễn, lại quay đầu mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía mình Triệu Hi Mẫn. Trực giác nói cho hắn biết, hắn đem trước mắt người trẻ tuổi này nghĩ quá đơn giản. Hắn cũng biết trước đó mình nhóm người này, bởi vì nó mệnh, từ bỏ cứu viện An Nhi cùng An Chắc Lạc. Bây giờ muốn để nhìn cùng người trẻ tuổi này chung đụng không tệ các nàng, giúp mình cầu tình, đoán chừng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đã đối phương không chịu hỗ trợ, An Đức Lỗ cũng liền không tại cơ cầu. Hắn thấy, chỉ cần mình nhớ kỹ vùng biển này tọa độ, như vậy lấy nhà mình lão bản năng lực, muốn vớt bên trên những tài liệu kia vẫn là rất đơn giản sự tình. An Đức Lỗ còn chưa hiểu, hắn muốn trọng yếu nhất hàng mẫu đã bị Diệp Viễn thu vào không gian dài đi. Không chỉ có hàng mẫu, liền ngay cả trong phòng thí nghiệm hoạch tâm nhất nghiên cứu tư liệu cũng cùng nhau bị Lý Cha Đức cất vào hắn tùy thân cặp ra, cùng nhau bị Diệp Viễn cho lấy đi. Như kia chiếc khoa khảo thuyền bên trên, lưu lại cũng chỉ bất quá là một chút không có ý nghĩa số liệu, cùng một chút thí nghiệm ghi chép mà thôi. Đương nhiên Lý Cha Đức bị hải thú ăn hết sự tình, bọn hắn cùng không nhìn thấy, cho nên liền càng thêm sẽ không biết. Về phần Lý Cha Đức người ở nơi nào, An Đức Lỗ còn không có thời gian đi cân nhắc. Hắn tại bảo đảm sinh mệnh mình an toàn trước tiên, ngay tại cân nhắc như thế nào cầm lại tư liệu cùng hàng mẫu sự tình, những chuyện khác đều không phải là hắn yêu cầu cân nhắc. An Đức Lô rất nhanh liền đổi một cái mạch suy nghĩ, hắn giả bộ như vô cùng thành khẩn nói ra: "Cái này vì thuyền trưởng tiên sinh ngài tốt, có thể mượn dùng ngài trên thuyền thông tin thiết bị để chúng ta cùng công ty liên hệ sao?" "Tướng, tin chúng ta bột biết ngài đã cứu chúng ta về sau, sẽ không quên ngài phần ân tình này." Diệp Viễn đã không có kiên nhẫn lại cùng cái này không biết rõ tình trạng người da trắng trung niên tiếp tục chơi tiếp tục. Hắn đối ở một bên xem trò vui mã hoa quát: "Đem mấy tên này tìm vùng nhỏ trên tàu cho ta giam lại, tỉnh tại bên thai ta chế tạo tạc âm." Nói xong, hắn mới quay đầu nhìn về phía An Đức Lỗ, vô cùng chăm chú nói ra: "Cứu các ngươi, là ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo cân nhắc. Không phải người giống như ngươi cặn bã ta là lười đi cứu về phần liên hệ. Ta muốn đợi đến ta tại gần nhất hải đảo đem các ngươi sau khi để xuống, các ngươi liền có thể tự hành đi liên hệ, ta không có thời gian đi ứng phó ngươi kia cái gì bộ sự phần tư liệu của các ngươi, đó cùng ta có quan hệ gì? Ta là một Hoa Quốc ngư dân, ta ra biển mục đích là đánh cá, về phần ngươi cái gọi là bản thượng." Nói tới chỗ này, Diệp Viễn đối An Đức Lỗ bọn người lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười, sau đó ta phản ứng bọn hắn, chỉ lưu cho bọn này lệch ra kết quả lão, ha ha, hai chữ. Thuyền viên đoàn đã sớm nhìn xem người da trắng An Đức Lỗ bọn hắn không vừa mắt. Hiện tại lại Diệp Viễn lên tiếng. Mấy tên thuyền viên đẩy đẩy táng táng đem mấy tên đã chật vật không chịu nổi nghiên cứu khoa học viên đẩy vào một cái bình thường dùng để cất đặt tạp vật buồng nhỏ trên tàu, cũng đem cửa khoang ở bên ngoài cho đã khóa đối với thuyền viên đoàn cử động. Diệp Viễn cũng không có quá nhiều quan tâm, chỉ cần mấy người không chết ở mình trên thuyền là được, đối với dạng này vứt bỏ đồng bạn người, Diệp Viễn cũng là vô cùng xem thường. Tương phản hắn tại đối đại An Nhi trên thái độ liền không đồng dạng, đó cũng không phải bởi vì An Nhi là nữ thái độ của hắn liền không giống, mà là bởi vì An Nhi tại Triệu Hi Mẫn thời khắc sống còn, vậy mà có thể không hôn không bỏ, đối đại dạng này người, Diệp Viễn tại nội tâm hay là vô cùng kính nể. Cho nên cùng là lệch ra kết quả nghiên cứu khoa học viên, An Nhi cùng An Đức Lỗ bọn hắn đãi ngộ, quả thực là một cái ở trên trời, một cái tại đất bên trên. "Tiểu Viễn, mấy người kia ngươi định xử lý như thế nào?" Hứa Hàng nhìn thấy thuyền viên đem lệch ra kết quả nghiên cứu khoa học viên cho nhốt vào trong khoang thuyền, hắn cảm giác có chút không ổn. Tuy nói trong lòng của hắn cũng đối những người này không có hảo cảm gì, nhưng dù sao cũng là nghiên cứu khoa học viên, hơn nữa còn là Triệu Hi Mẫn đồng sự. Hứa Hàng trước đó một mực tại cùng Triệu Hi Mẫn nói chuyện, cho nên đối với Diệp Viễn giảng cho thuyền viên đoàn có quan hệ An Đức Lỗ bọn hắn sở tác sở vi hắn cũng không cảm kích. Nếu để cho Hứa Hàng biết, bởi vì An Đức Lỗ bọn hắn tự tư, kém chút dẫn đến Triệu Hi Mẫn mất mạng tại biển cả, hắn cũng sẽ không ra nói câu nói này. Sao còn muốn làm sao đối bọn hắn? Cho bọn hắn ở chúng ta thuyền viên nghỉ ngơi khoang thuyền, sau đó để cho ta thuyền viên rời ra ngoài, vẫn là nói muốn đem chúng ta tốt nhất hải tiên đưa cho bọn hắn ăn. Ta nhìn ngươi là thật tập dê ngồi lâu tư tưởng có chút sơ cứng. Diệp Viễn là thật có chút thất vọng, không nghĩ tới Hứa Hàng cũng cùng những cái kia quan lao ra, động một chút lại đem cái gì chủ nghĩa quốc tế. Diệp Viễn chỉ muốn nói, ha ha. Nông phu cùng rắn chuyện xưa giải một chút. Hắn cũng không muốn làm cái gì lạ người tốt, cuối cùng làm cho mình một thân tao. Nếu không phải xem ở Hứa Hàng mặt mũi, lần này cứu viện Triệu Hy Mẫn hắn cũng không tính tham gia hô tiền đến. Bất quá đây cũng là tại, không biết Triệu Hy Mẫn là Lý Thi Vận khuê mật điều kiện tiên quyết. Kể từ khi biết tên kia giải rất tiên nữ hải, là nhà mình bạn gái khuê mật về sau, Diệp Viễn đối lần này hành động cứu viện liền rốt cuộc không có cái gì lời oán giận. Hắn người này cứ như vậy, chỉ cần cùng mình có quan hệ người, xảy ra sự tình, hắn là vô luận như thế nào cũng muốn phụ một tay thực không có quan hệ gì với mình người, vậy hắn chỉ có thể ha ha. Đem mấy cái này cũng cho ta giam lại, ta nhìn đau đầu. Diệp Viễn đi chưa được mấy bước, liền thấy bong tàu bên trên còn trói gô mấy tên lính đánh thuê. Sau đó hắn thuận miệng đối Vu Hồng Bác hô một câu như vậy, liền mang theo Triệu Hy Mẫn cùng An Nhi, đi một gian bình thường không có người nào ở nghỉ ngơi kho. Một hồi ta gọi người cho các ngươi cầm chút mới đệm chăn tới. Diệp Viễn đối hai nữ nói, người sau lại nhìn mắt hai nữ trên thân đã dơ giấy bẩn thỉu quần áo nói ra. Ừm. Cho ngươi thêm cửa cầm một chút thuyền viên quần áo lao động đi. Chúng ta trên thuyền bình thường không có nữ tính, cũng không có chuẩn bị nữ nhân quần áo, các ngươi liền đem liền hai ngày, tin tưởng rất nhanh ca của ngươi thuyền liền có thể chạy đến. Tại ca của ngươi không có đến trước kia, ngươi vẫn là ủy khuất. Triệu Hy Mẫn không biết nguyên nhân gì, cảm giác hắn thái độ đối với chính mình phá lệ tốt. Làm từ nhỏ đã rất thông minh, mà lại đối với mình tướng mạo cũng rất tự tin nàng, còn tưởng rằng Diệp Viễn đối với mình có ý nghĩ gì đâu. Từ đối với Diệp Viễn ân cứu mạng cảm kích, nàng lạ thường thiếu thiếu, sau đó nói tiếng cảm ơn. Mặc dù tiếng cảm ơn này cũng là chân thành, nhưng có mấy phần phát đến nội tâm liền không nói được rồi. Dù sao Diệp Viễn thực sự đối đãi mình hai nữ hài thái độ, cùng đối đại An Đức Lô thái độ là hoàn toàn khác biệt. Triệu Hy Mẫn đã đem Diệp Viễn quy kết đến nhìn thấy dung mạo của mình, liền lấy lòng nàng loại người kia ngươi đi. Nếu như đổi được khác trường hợp, giống Diệp Viễn cái này lấy lòng nàng người, nàng bình thường sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt nhìn. Thực người ta dù sao vừa mới cứu mình, cho dù là giả, cũng phải lắp làm ra một bộ cảm kích bộ dạng a. Như quả Diệp Viễn biết đạo, Triệu Hy Mẫn trong lòng là nghĩ như vậy, hắn nhất định sẽ cảm thấy mình so đậu Nga con đoan. Nếu không phải xem ở Lý Thi Vận trên mặt mũi, Diệp Viễn khả sẽ không quản những thứ này. Chương 703, lao công tâm tính. Chương 703, lao công tâm tính. An trí hai nữ hải, Diệp Viễn lần nữa trở lại bong tàu. Lúc này bong tàu liền đã an tĩnh thật nhiều. Không có An Đức Lô đám người kia đánh trống reo hò, không có Cơ Ân mấy người liễu lo không ngừng. Càng ít Mã Hoa cái miệng rộng này, dạng này bong tàu lúc này mới giống một cái thuyền đánh cá dáng vẻ. Về phần Mã Hoa, đương nhiên là đi cùng Cơ Ân mấy người tâm sự đi. Mã Hoa gia hỏa này không chịu ngồi yên, lúc nghe Hứa Hàng chuẩn bị thẩm vấn Cơ Ân mấy người, hắn liền sung phong nhận việc cho Hứa Hàng làm người giúp đỡ đi. Nhi thuyền viên đoàn nhất có thẩm vấn Thiên Phú Bùi Phỉ, thì là vẫn như cũ kiểm tra trên thuyền hết thảy thiết bị. Dạng này mới có thể bảo đảm thuyền đánh cá tại đi thuyền dài, tất cả thiết bị có thể bình thường vận hành. Lão bản, trước đó chúng ta truy cái kia cỡ lớn bảy cá còn có thể tiếp tục sao? Diệp Viễn vừa về tới bong tàu, Vu Hồng Bắc liền quan tâm hỏi. Tại thuyền viên đoàn đến xem, cứu viện chỉ là một khúc nhạc đệm. Bọn hắn mục đích chính yếu nhất vẫn là đánh cá. Trong mắt của bọn hắn, vô luận là cứu lên Triệu Hy Mẫn cùng An Đức Lỗ, vẫn là bị bắt được Cơ Ân, cũng không bằng một lưới ngư hoạch trọng yếu. Đoán chừng không có biện pháp gì làm trễ nải như thế liền, bầy cá đã sớm chạy xa, ta cũng không có cách nào. Diệp Viễn giả bộ như bất đắc dĩ nói. Đúng rồi. Lão bản, Hứa giáo quan để cho ta hỏi một chút ngươi, trước đó con kia hải thú có phải hay không biến dị thú? Chúng ta có khả năng hay không cho nó bắt lên đến? Vu Hồng Bác có chút ngượng ngùng hỏi. Hắn làm sao không mình hỏi, ngược lại làm cho ngươi hỏi tới. Diệp Viễn rất là ngoài ý muốn, Hứa Hàng lúc nào cùng mình như thế ngại ngùng rồi. Còn không phải trước ngươi thái độ. Hứa giáo quan cũng không biết An Đức Lô mấy tên kia, làm ra vứt bỏ đồng bạn sự tình, lúc này mới cho bọn hắn biện hộ cho. Kết quả lão nhân ra ngài kia thái độ ai có thể chịu được. Vu Hồng Bắc vẫn là giúp đỡ Hứa Hàng giải thích một câu. Hừ. Diệp Viễn phát ra một cái giọng mũi, cũng liền không có ở vấn đề này nói thêm gì đi nữa. Nói thật, đương Hứa Hàng giúp đỡ những cái kia vai quả nhân nói chuyện một khắc này, Diệp Viễn là thật khí quá sức. Nhìn xem Vu Hồng Bắc quăng tới hỏi thăm ánh mắt, Diệp Viễn vẫn còn do dự một chút nói ra. Không thể nào, Na Hải thú ta nhìn thấy, là một con biến dị con cua, đừng bảo là chúng ta lưới đánh cá, chính là tơ thép lưới đánh cá cũng rất khó đánh bắt đến tên kia. Nếu không phải ta thủy tính còn có thể, đổi một người xuống dưới đã sớm mất mạng. Đối với mình thuyền viên, Diệp Viễn vẫn là để lộ ra một chút liên quan tới lãnh huyết tin tức. Không phải Hứa Hàng thật muốn nghỉ lại vào mình, cả ngày để cho mình đi bắt con kia hải thú, cũng là một cái khó làm vấn đề. Lộ ra một chút lãnh huyết bản sự đối với ngự thủy hào loại này dân dụng thuyền đánh cá tới nói. Vô luận là trên thuyền lưới đánh cá, vẫn là còn lại đánh bắt thiết bị, đều là không cách nào thành công đánh bắt bên trên một mực biến dị cua biển, điểm ấy tin tưởng Hứa Hàng vô cùng rõ ràng. Vu Hồng Bắc kỳ thật cũng không quan tâm cái gì biến dị thú, hắn sở dĩ hỏi như vậy, vẫn là ra ngoài Hứa Hàng xin nhờ. Bây giờ được Diệp Viễn khẳng định đáp án, không chỉ có thể cho Hứa Hàng một cái công đạo, cũng làm cho hắn một trái tim để xuống. Lần này ra biển, đơn giản liền không có thu hoạch gì, thuyền viên đoàn đã sớm cùng hắn cái này thủy thủ trưởng phàn nàn qua. Thực Diệp Viễn một mực tại bồi tiếp Hứa Hàng khắp nơi điên. Hắn cũng không tốt nói cái gì. Nếu quả thật nếu lại đi bắt giữ con kia cái gọi là biến dị thú, lại không biết muốn lãng phí nhiều ít bọn hắn bắt cá quý giá thời gian, đây là thuyền viên cùng hắn đều không muốn nhìn thấy sự tình. Hiện tại tốt, lão bản đã minh xác nói ra nhà mình thuyền đánh cá bất lực đi bắt giữ hải thú. Vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này, tin tưởng lão bản cũng liền đem tâm đặt ở bắt cá thượng. Chỉ cần Diệp Viễn lòng đang thuyền đánh cá bên trên, như vậy tin tưởng về sau mấy ngày nay thu hoạch liền nhất định sẽ không nhỏ. Tuy nói trước đó đã làm không ít chuột bàn, nhưng người nào còn sợ mình thuyền đánh cá nổ kho đầu không phải. Bong tàu bên trên sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, Diệp Viễn lại cùng thuyền viên đoàn nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền trở về khoang thuyền của mình đóng kỹ cửa khoang, Diệp Viễn một cái lắc mình liền biến mất tại trong khoang thuyền. Xanh thẳm biển cả, xanh đậm rừng trúc, không thể nhìn thấy phần cuối rau quả, cùng hít một hơi đều để nhân thần thanh khí thoải mái không khí đương Diệp Viễn xuất hiện ở trong không gian, nhìn xem mình không gian dài cái này mỹ hảo cảnh sắc, tâm tình của hắn là phá lệ mỹ lệ. Hắn sở dĩ như vậy vội vã đi vào không gian, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Triệu Hy Mẫn cùng An Nhi trong miệng hình dáng kia phẩm. Hắn rất hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì đông tây, có thể làm cho người không tiếc tốn hao khí lực lớn như vậy. Cho dù là xông vào Hạ Uy Di ở trên đảo, cũng muốn cướp đoạt đến nó đi vào an trí lao công sở tại địa. Hiện tại nơi này đã trước kia rất khác nhau. Trước đó Diệp Viễn cho lao công nhóm chỉ là một chút giản dị căn phòng, mà bây giờ từng gian cửa sổ minh ngói sáng tầng 2 kiến trúc chỉnh tề sắp xếp lúc trước căn phòng địa chỉ ban đầu chỗ. Ngẫu nhiên mấy gian kiểu dáng châu Âu làm bằng gỗ biệt thự cho không gian giải tăng thêm khác hương vị, đây đều là không gian bên trong nhóm đầu tiên lao công lợi dụng đinh nhị cho bọn hắn chọn mua trở về kiến trúc vật liệu mình dựng mà thành. Về phần trước đó căn phòng đã nhìn không thấy cái bóng, đối với những này Diệp Viễn là sẽ không quá nhiều hiểu, đã lao công nhóm muốn tại chất lượng sinh hoạt trải qua tốt hơn một chút, đối với hắn cái không gian này chủ nhân đến nói là không quan trọng, chỉ cần những ngày lao công nghe lời an tâm sinh hoạt ở trong không gian cho mình làm việc, cái này đã đầy đủ. Đối với điểm ấy, lao công nhóm trải qua một đoạn thời gian quá độ đã thấy rõ ràng tình thế. Tại trong lúc này, không phải là không có lao công nghĩ tới thoát đi tòa này cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiên thai hòn đảo, nhưng khi hắn nhóm thành công tránh thoát ở trên đảo trông coi ánh mắt, lợi dụng tự chế bè tre thành công rời đi hòn đảo về sau, bọn hắn mới phát hiện đây chỉ là cơn ác mộng bắt đầu. Đảo ngoài con kiêm màu trắng hổ kình mang theo bạch hải đồn tự răng cá mập đơn giản chính là bọn hắn ác mộng. Vô luận bọn hắn chế tạo ra cỡ nào kiên cố thuyền, tại cái này ba ác ma trước mặt đều cơ hồ không chịu nổi một kích. Qua mấy lần, tất cả mọi người biết bọn hắn muốn thoát đi tòa này hoang đảo cơ hồ là không thể nào. Theo bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt thời gian càng lâu, càng phát ra hiện nơi này cùng địa phương khác không giống. Địa phương ở chỗ này vô luận là đồ ăn vẫn là những cây cối kia, sinh trưởng tốc độ quả thực là bọn hắn chưa hề đều chưa nghe nói qua. Gặp qua một tháng liền thành quen gạo sao? Gặp qua cây giống trồng xuống chỉ dùng hơn nửa năm một điểm thời gian liền biến thành đại thụ che trời sao? Càng kinh khủng chính là những cái kia trông coi lấy tới thần kỳ nước ở chỗ này, có thể nói lao công nhóm vô luận là cái gì đều cần dựa vào chính mình hai tay đến sáng tạo. Thực nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là ở chỗ này sinh sống lâu như vậy sẽ rất ít lại người sinh bệnh. Trải qua tổng kết, lao công nhóm nhất trí cho rằng sở dĩ ở chỗ này sẽ không xảy ra bệnh cùng bọn hắn ăn đồ ăn có rất lớn quan hệ. Có một lần, một lao công tại dựng phòng ốc thời điểm không cẩn thận đem cánh tay cho làm gãy xương, trông coi lấy tới một bát nhìn phi thường phổ thông nước cho hắn uống xong, kết quả chuyện thần kỳ phát sinh. Chương 704 chất lỏng màu xanh lam. Chương 704 chất lỏng màu xanh lam. Đương tên kia lao công đang ngủ một đêm sau khi tỉnh lại phát hiện mình hôm qua vừa mới gãy xương cánh tay vậy mà thần kỳ bình phục. Trải qua sau chuyện này, tất cả lao công đã bỏ đi chạy khỏi nơi này dự định. Không phải bọn hắn không muốn, mà là có thể có được nhiều như vậy chỗ thần kỳ địa phương như vậy, chủ nhân nơi này làm sao lại tùy tiện để bọn hắn rời đi. Cho dù là người bình thường đều rõ ràng đạo lý này, chớ đừng nói chi là những này đã từng lính đánh thuê. Hôm nay đang lúc tất cả lao công vẫn như cũ bận rộn trên hải đảo cũng không nặng nề công việc lúc, phát hiện tại bọn hắn khu sinh hoạt biên giới đột nhiên xuất hiện hơn 10 người cũng không thuộc về người nơi này. Đương 10 người này vừa mới xuất hiện ở đây liền bị trên đảo trông coi cho khống chế lại. Tại 10 người còn không có kịp phản ứng bọn hắn ở vào địa phương nào thời điểm, liền bị mấy tên trông coi cho đuổi tiến vào một gian không ai ở lại nhà gỗ ở trong. Khắc tái nhĩ, ngươi nói những người kia là không phải tâm tới? Một thanh niên người da trắng đối một bên người da đen hỏi. Áo ân, ngươi là kẻ ngu sao? Đần như vậy vấn đề đừng lại đến hỏi ta. Được xưng là khắc tái nhĩ người da đen một bộ ngạo kiểu bộ dáng, nếu như đổi lại trước kia hắn đối diện cái kia đã từng dong binh đoàn gần với đoàn trưởng gia hỏa như thế nói chuyện cùng hắn, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám thái độ này trở về đáp. Thực ở chỗ này, cho dù thân thể ngươi cho dù tốt, vũ lực giá trị lại cao hơn, cũng không bằng lại một hạng tay nghề mang theo được xưng là khắc tái nhĩ người da đen. Đúng là có một tay điêu khắc tay nghề đã thoát ly lao công sinh hoạt, hắn mỗi ngày chỉ cần điêu khắc ra đủ số lượng một điêu, không chỉ có ở trong tiểu trấn tốt nhất phòng ở, còn ngẫu nhiên có thể sủng hạnh một chút trước đó kia cao cao tại thượng không thể một thế lính đánh thuê thủ lĩnh. Trái lại áo ân, cho dù là gia hỏa này vũ lực giá trị là nơi này tất cả mọi người cao nhất, hiện tại cũng muốn cùng khắc tái nhĩ khách khách khí khí, không phải thật muốn động thủ, không cẩn thận làm bị thương khắc tái nhĩ. Như vậy mấy ngày kế tiếp, áo ân liền không cách nào đạt được đầy đủ đồ ăn ở nơi như thế này, cũng không đủ đồ ăn cùng thức uống. Mấy ngày còn có thể, nếu như dần dần, cho dù là con trâu cũng không kiên trì được. Từ khi bọn hắn những người này bị Diệp Viễn bí mật chuyển di tiến không gian sau, liền không có bất luận kẻ nào lần nữa tới qua nơi này. Cho nên khi nhìn đến lại có người mới sau khi đi vào, những này lao công đều buông xuống trong tay công việc, top 5 top 3 cùng một chỗ nghị luận lên. Diệp Viễn lúc đi vào, những người này lại bắt đầu lại từ đầu bận rộn. Hắn đi vào làm bằng gỗ biệt thự, nhìn thấy một mặt mê hoặc đám người ánh mắt tại mỗi tên lính đánh thuê trên thân lướt qua, cuối cùng dừng lại tại vẫn như cũ nắm thật chặt cặp da người da đen Lý Cha Đức trên thân. Lý Cha Đức nhìn thấy, tên này nam tử xa lạ ánh mắt dừng lại tại trong tay mình cặp da. Hắn theo bản năng đem cặp da hướng sau lưng xê dịch. Nhưng loại này theo bản năng động tác, đổi lấy chỉ là Diệp Viễn có chút cười yếu ớt. Diệp Viễn cũng không có lý hội Lý Cha Đức tiểu động tác, mà là đối bên trên thủ vệ phân phó nói: "Đem người còn lại đều mang đi ra ngoài, an bài bọn hắn chỗ ở, về phần quy củ của nơi này, ngươi có thể để bên ngoài những người kia hảo hảo dạy một chút bọn hắn. Ta tin tưởng những người kia là rất lạc ý mang người mới. Nói Diệp Viễn liền nhìn đều không có nhìn kia mấy tên lính đánh thuê một chút, trực tiếp phân phó thủ hạ đem dư thừa người mang theo ra ngoài đợi đến thủ vệ đem ngoại trừ Lý Cha Đức bên ngoài tất cả mọi người mang đi về sau, hắn lúc này mới lần nữa nhìn về phía Lý Cha Đức, mỉm cười nói: "Lý Cha Đức tiên sinh, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi." Lúc này Lý Cha Đức vẫn là ở vào mộng bức trạng thái. Cho tới bây giờ, hắn còn không có làm rõ ràng trên người mình đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Vừa mới còn vì tránh né hải thú tập kích, liều mạng du động hắn, đột nhiên cảm giác dưới chân bị cái gì đông tây bắt lại. Theo một cỗ đại lực truyền đến, mình cảm giác mắt tối sầm lại liền mất đi. Nhưng chờ hắn tỉnh lại lần nữa, liền phát hiện tự thân tại một chỗ trên hải đảo. Không chờ hắn cùng những lính đánh thuê này lại quá nhiều giao lưu, liền bị kia mấy tên ghê tởm người cho bắt giữ lấy nơi này. Hiện tại tên kia xem xét chính là đầu lĩnh người trẻ tuổi, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm trong tay cặp ra. Cho dù là có ngốc, hắn cũng biết, nhóm người này bắt cóc chính mình là vì trong tay những này đông tây. Thực hắn rất kỳ quái, nhóm người này là như thế nào làm được tại hải thú trong miệng, đem nhiều người như vậy cho trói về. Nhất làm cho hắn nghĩ không hiểu, chính là cơ ân tên kia cũng không ở chỗ này. Chẳng lẽ là cơ ân bán mình, cho mình tới một cái liên hoàn kế. Vô luận Lý Cha Đức như thế nào giả thiết, đều phát hiện trong này có rất nhiều đạo lý nói là không thông. Tiên sinh, ngài là dự định muốn trong tay của ta hàng mẫu sao? Ta nghĩ chúng ta có thể hào hào nói chuyện, nếu như ngài là vì tiền, ta tin tưởng ta sẽ cho ngài một cái giá vừa ý, nếu như là vì khác, ta nghĩ chúng ta cũng là sẽ có hợp tác không gian. Lý Cha Đức cố giả bộ chấn định, mở miệng thử thăm dò trước mắt vị này thanh niên da vàng. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, nơi này hết thảy đều là ta, bao quát bản thân ngươi đã đều là ta, ta còn có tất yếu hợp tác với ngươi sao? Hiện tại liền cùng ta nói một chút, trong tay ngươi hàng mẫu cụ thể là cái gì đông tây a? Diệp Viễn Khả không có thời gian cùng Lý Cha Đức ở chỗ này nói chuyện tào lao, như là đã lại tới đây, mình là vô luận như thế nào cũng sẽ không để bọn hắn rời đi. Lý Cha Đức hoàn toàn nghe không hiểu Diệp Viễn lời nói. Hắn thấy, đối phương chẳng qua là đem mình bắt cóc tới, cái gì chính mình là hắn, chẳng lẽ hắn còn dự định giam cầm mình hay sao? Chuyện như vậy nhưng không có nghe nói qua. Ngay tại Lý Cha Đức còn không biết chuyện gì phát sinh thời điểm, bên trên một thủ vệ đi vào bên cạnh hắn, ngang ngược cướp đi trong tay hắn cặp da. Tiếp nhận thủ vệ đưa tới cặp da, Diệp Viễn không nói nhảm, trực tiếp đem nó mở ra. Khi thấy bên trong một cái dương tư liệu cùng một cái pha lê vật chứa về sau, cả người hắn biểu lộ đều là lạ. Những cái kia giấy chất tư liệu hắn cũng không có nhìn, bởi vì đều là một chút chuyên nghiệp đông tây, cho dù mình xem tướng tin cũng là xem không hiểu. Sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung đến con kia chỉ có lớn chừng ngón cái pha lê vật chứa phía trên. Cái này vật chứa nhìn, cùng cái khác pha lê dụng cụ không có gì khác biệt, chỉ là tại thủy tinh tầng ngoài có một thành kiên cố kim loại lưới, dùng để bảo hộ pha lê vật chứa bị ngoại vật chỗ hư hao. Nhìn xem chỉ có lớn chừng ngón cái pha lê vật chứa, bên trong vậy mà chứa chất lỏng màu xanh lam. Diệp Viễn liền suy nghĩ, chẳng lẽ những này chất lỏng màu xanh lam chính là bọn hắn trong miệng nói tới hàng mẫu? Xem không hiểu những này, Diệp Viễn không khỏi đem chủ ý lần nữa đánh tới Lý Cha Đức trên thân. Lý Cha Đức tiên sinh, ta rất muốn biết đây là cái dạng gì phẩm. Diệp Viễn tay cầm pha lê vật chứa, một bộ chờ đợi Lý Cha Đức giải thích biểu lộ. Lý Cha Đức hiện tại hoàn toàn bị Diệp Viễn cử động làm cho ngộng, ni mã đây là người nào a? Cái gì cũng không biết liền đem mình buộc đến. Như kết quả người này không phải đang cùng mình nói đùa, như vậy ngồi đối diện người trẻ tuổi liền nhất định là thằng điên. Xem ra ngươi là không có ý định nói. Chương 705, liền cái này. Chương 705, liền cái này. Nhìn thấy Lý Cha Đức là thái độ này, Diệp Viễn biểu lộ từ từ lạnh xuống. Hắn cũng không có dự định cùng gia hỏa này phí quá nhiều miệng lưỡi. Nếu như bây giờ hắn không muốn nói không quan trọng, dù sao mình cũng không nổi. Diệp Viễn cũng không tin, nói gia hỏa này mấy ngày, hắn còn có tinh lực cùng mình đối nghịch. Nhìn thấy Diệp Viễn quay người liền chuẩn bị rời đi, Lý Cha Đức có chút gấp. Gia hỏa này đầu óc vẫn là rất rõ ràng, biết nếu như cứ như vậy để Diệp Viễn rời đi, như vậy tiếp xuống mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Tại không có biết rõ ràng đây là nơi nào trước đó, hắn cũng không muốn mình chịu khổ. Dù sao kia đông tây lại không phải bí mật gì, mình cũng không cần thiết liền ngoan cố chống lại đến cùng. Cho dù đối phương không biết đó là cái gì, nhưng bây giờ mình liên quan đông tây đều đã rơi vào trong tay đối phương. Thuận tiện mượn có thể tại nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, còn có thể đem mình những người này cho trói về năng lực. Tin tưởng đối phương thật muốn biết kia chất lỏng màu xanh lam là cái gì, cũng không phải là một việc khó. Cho nên mình không cần thiết bước lên phong hiểm đi làm tức giận đối phương. Hắn vội vàng khoát tay tổ chức Diệp Viễn động tác kế tiếp. No. Tiên sinh, ta nghĩ ngài là hiểu lầm, ta cũng không phải là không muốn nói, mà là không nghĩ tới ngài vậy mà không biết đó là cái gì đông tây, đây thật là rất tiếc nuối. Diệp Viễn không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương. Lý Cha Đức ngượng ngùng tiêu tiếu, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra. Kia trong dương chứa là một con Long Vương Kình huyết dịch hàng mẫu. Lý Cha Đức mới mở miệng, liền đem Diệp Viễn chấn kinh ngạc. Long Vương Kình hắn nhưng cũng không lạ lắm, thực Long Vương Kình huyết dịch là màu lam. Đừng nhìn Diệp Viễn đã có Long Vương cùng Tiểu Long hai con Long Vương Kình sủng vật, nhưng hắn thật đúng là không rõ ràng, bọn chúng huyết dịch là màu gì? Cho nên khi Lý Cha Đức nói ra, kia trong bình chất lỏng màu xanh lam, lại là Long Vương Kình huyết dịch về sau, không khỏi hắn không ngoài ý muốn. Hắn rất nhanh liền chấn định lại, đã trong tay những người này có Long Vương Kình huyết dịch, như vậy là không phải nói đúng là Long Vương bọn hắn đã bị những người khác phát hiện. Không phải giải thích thế nào Long Vương Kình huyết dịch nơi phát ra. Thế là hắn lo lắng hỏi, Long Vương Kình không phải đã diệt tuyệt sao? Huyết dịch lại là như thế nào đạt được? Chẳng lẽ các ngươi đã phát hiện Long Vương Kình rồi? No. Vừa mới là miệng của ta lầm. Kia bình huyết dịch cũng không phải thật sự là Long Vương Kình máu, mà là sợ thơ bọn hắn lợi dụng đạt được Long Vương Kình hóa thạch dài rút ra đến một tổ chỗ gen, sau đó lại thông qua hấu huyết dịch, chế tạo ra ngụy Long Vương Kình huyết dịch. Lý Cha Đức đem tự mình biết một hơi đều nói ra. Bất quá cho dù hắn đem sự thật đều nói, nhưng nghe Diệp Viễn vẫn là không hiểu ra sao. Diệp Viễn hoàn toàn chính xác đối với sinh vật học cùng không có quá nhiều hiểu rõ, đối với lợi dụng chỗ gen, chế tác ngụy huyết dịch có chỗ lợi gì hắn cũng không rõ ràng. Nhìn xem Diệp Viễn nghi ngờ biểu lộ, Lý Cha Đức không thể không lần nữa cường điệu. Thiên sinh, có lẽ ngươi không rõ ràng điều này đại biểu xem cái gì. Nếu như huyết dịch này tính ổn định đạt được nghiệm chứng, như vậy chỉ cần có đầy đủ nhiều hấu máu, như vậy chúng ta liền có thể chế tạo ra một con long vương tinh ra. Cái này khó đến không phải vĩ đại phát hiện sao? Lý Cha Đức càng nói càng hưng phấn, càng về sau đã bắt đầu khoa tay múa chân. Cái này cùng nhân bản có cái gì không giống? Diệp Viễn rất khó lý giải đối phương hưng phấn điểm. Nếu như đổi lại trước kia, hắn nghe được nhân loại có thể chế tạo ra đã diệt tuyệt sinh vật, đồng dạng cũng sẽ rất kích động. Nhưng từ cùng Hứa Hàng đi một lần tại Công Hải đấu giá hội, ở phía trên nhìn thấy nước Mỹ đã thành công nghiên cứu ra nhân bản lưu phân lan bạch lang về sau, hắn đối với mấy cái này liền sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Không, cái này không giống. Nhân bản kỹ thuật là một môn tiến hành sinh sản vô tính sinh ra cùng nguyên cá thể lại hoàn toàn giống nhau tổ người máy dệt hậu đại sinh vật kỹ thuật. Nhi sở tờ đây là lợi dụng đã biết chỗ gen dùng những giống loài khác huyết dịch thay thế vốn có tế bào kỹ thuật. Lý Cha Đức đã lâm vào phong ma, lại đề lên trong chuyện này thời điểm, hắn liền cùng những cái kia nghiên cứu khoa học người điên đã không để ý tới người đối diện là có thể muốn hắn mạng nhỏ bưu hắn đạo tặc, vậy mà vạch Diệp Viễn trong lời nói sai lầm. Diệp Viễn là không hiểu những này, cũng không rõ ràng những này kỹ thuật lại đừng, chỉ là nghe loại kỹ thuật này rất nhiều ít dáng vẻ như vậy đủ rồi. Tin tưởng những tài liệu này, đối với ở xa Hát Châu Luân Nạp Đức sẽ có sức hấp dẫn rất mạnh à. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn liền đã mất đi lại hỏi thăm nữa hứng thú. Nguyên bản còn tưởng rằng Long Vương hai mẹ con bị nhân loại phát hiện đâu, kết quả mới biết được, chính là sợ bóng sợ gió một trận đạt được câu trả lời hắn quay người rời đi nơi này, mặc kệ sau lưng Lý Cha Đức kia cầu khẩn kêu to. Còn tưởng rằng là bảo bối gì đâu, kết quả chính là lợi dụng hấu máu để thay thế tế bào, chế tạo ra đã biết chuỗi gen kỹ thuật. Theo Diệp Viễn, cái này cùng nhân bản kỹ thuật cũng không có gì không giống sao? Liền cái này, hắn vừa nghĩ, một bên lách mình ra không gian ở sau đó hai ngày thời gian bên trong, Ngự Thủy Hào rốt cục khôi phục được thuyền đánh cá nên lại dáng vẻ. Bọn hắn ban ngày bắt cá, ban đêm ngừng thuyền nghỉ ngơi. Duy chỉ có không giống chính là tại Ngự Thủy Hào thuyền viên đoàn bắt cá quá trình bên trong, thỉnh thoảng sẽ lại hai tên người mặc cái này công kích áo xinh đẹp nữ tử tại vây xem bọn hắn bắt cá hành vi đáng giá nói chuyện chính là, Diệp Viễn hoàn toàn chính xác dựa theo lối nói của hắn đang giải cứu đi lên An Đức Lỗ một đoàn người sau ngày thứ hai, tìm như nhau khoảng cách chuyện xảy ra hải vực gần nhất hải đảo, đem An Đức Lỗ một đám đem thả xuống dưới. Về phần An Đức Lỗ bọn hắn về sau sẽ như thế nào, liền đã không phải Diệp Viễn có khả năng quan tâm sự tình. Làm người ta bất ngờ nhất chính là, hai tên nữ hải đều không có lựa chọn cùng An Đức Lỗ bọn hắn cùng nhau rời đi. Nếu như nói Triệu Hy Mẫn cần tại Diệp Viễn thuyền đánh cá bên trên, chờ đợi ca ca của nàng đến, còn rất bình thường. Như vậy An Nhi cái này Diệp Viễn trong ấn tượng hồ nữ vậy mà cũng khăng khăng muốn theo Triệu Hy Mẫn bên người cũng là người ta không tưởng được. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nữ nhân này vậy mà lựa chọn tùy tùng Triệu Hy Mẫn cùng nhau trở về Hoa Quốc. Diệp Viễn là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, nàng đây là như thế nào đại điều thần kinh. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ không cần đi về nhà nghỉ ngơi mấy ngày sao? Thực cái này dù sao cũng là người ta nữ hải chính mình sự tình, cho dù là Diệp Viễn lại cảm thấy không thể tưởng tượng được, cũng sẽ không nhiều nói cái gì đợi đến ngày mai, cùng Triệu Hy Mẫn hắn ca vứt thuyền chạm mặt về sau, những chuyện này cũng không phải là mình nên suy tính. Thời khắc này Diệp Viễn chính cảm giác ngoại phóng, tìm kiếm lấy một chỗ thích hợp hải vực. Không nên quên, mình không gian thực còn có mấy cây, không biết Văn Minh lưu lại văn tự chủ đâu. Trước đó liền muốn tốt muốn cho Hứa Hàng cho dù trên thuyền nhiều hơn cái Triệu Hy Mẫn, cũng không có bỏ đi Diệp Viễn ý nghĩ. Hiện tại hắn muốn làm chính là tìm tới một cái thích hợp hải vực, tại bắt cá thời điểm, không cẩn thận đem cái này thạch trụ cho vứt đi lên. Rốt cục, tại thuyền đánh cá lại chạy được một giờ về sau, Diệp Viễn cảm giác hình ảnh dài xuất hiện một mảnh rất thích hợp địa phương. Cái nào lý hải sâu tại 7001-200m ở giữa, đáy biển bùn cắt vô cùng dày. Tại dày như vậy bùn cắt tầng dài, trong lúc vô tình phát hiện một chút cái gì, cũng hẳn là một kiện chuyện đương nhiên sự tình a. Chương 706, Hải thần nhi tử. Chương 706, Hải thần nhi tử. Lại chú ý, Diệp Viễn đương nhưng muốn đi chấp hành. Nhìn xem sắc trời, tin tưởng hôm nay thuyền đánh cá là sẽ không đổi tới nơi đó. Theo lưới đánh cá rời đi mặt biển, một bao lớn ngư hoạch xuất hiện trên bong thuyền. Cái này cũng mang ý nghĩa, hôm nay đánh bắt công việc kết thúc. Thuyền viên đoàn đang nhanh chóng phân lấy ngư hoạch đồng thời, mấy tên thuyền viên bắt đầu cọ rửa bong tàu. Nhi người còn lại đã trở lại phòng ăn, nhấm nháp lên bàn tử chuẩn bị tinh mỹ đồ ăn. Diệp Viễn cũng cảm giác được, ngay tại mấy ngày nay thời điểm, Triệu Hy Mẫn sẽ chỉ nhìn từ xa xa xem chính mình. Chỉ cần mình vừa đi vào, nữ hài nhi kia liền sẽ hoảng hốt thoát đi mở tầm mắt của mình. Nàng cử động như vậy, để Diệp Viễn có chút dở khóc dở cười, ca lại đáng sợ như vậy sao? Cho nên tại đi ăn cơm trong chuyện này, Diệp Viễn liền không có lại cho Triệu Hy Mẫn mở cái gì cánh cửa tiện lợi đã ngươi như vậy sợ ca, vậy ngươi liền hưởng thụ cùng mọi người bình đẳng đãi ngộ tốt. Coi như thi vận biết chuyện này, cũng sẽ không trách ta đêm khuya, Ngự Thủy Hào bong tàu bên trên, Diệp Viễn lặng yên không tiếng động về tới khoang thuyền của mình. Diệp Viễn lần này ra ngoài, không làm kinh động trên thuyền bất kỳ người nào. Không có ai biết trong đêm đen này, Diệp Viễn đã từng rời đi Ngự Thủy Hào dài đến 3 giờ lâu, chuẩn bị lên lưới. Theo Diệp Viễn ra lệnh một tiếng, tất cả thuyền viên đoàn tâm tình kia là vô cùng vui sướng. Hôm nay từ dậy sớm, đang ăn quá sớm sau bữa ăn, Diệp Viễn liền bắt đầu dẫn theo mọi người bắt đầu bắt cá. Dòng dã một buổi sáng quá khứ, liên tục hai lần bạo lưới, đã để những ngày phía trước vài ngày còn có chút oán trách thuyền viên, tâm tình là triệt để an tâm xuống tới. An chắc lạc, ngươi nói lần này bọn hắn còn sẽ có nhiều như vậy thu hay sao? Nếu như còn có thể bắt được nhiều như vậy đến cá, ta cũng hoài nghi lá, có phải hay không là hải thần con riêng? An Nhi đứng tại cách đó không xa, đang tò mò nhìn về phía mặt biển, nàng cũng muốn biết lần này là không phải cũng sẽ giống hai lần trước như thế, lại là bạo lưới kết quả. Bị An Nhi hỏi lên như vậy, đối Diệp Viễn bản liền có mâu thuẫn tâm lý Triệu Hi Mẫn, cũng không khỏi thật tốt kỳ. Làm từ nhỏ đã sinh hoạt tại Thượng Kinh, về sau lại du học nước Mỹ nàng, có thể nói đối ngư dân sinh hoạt không có chút nào hiểu rõ. Thực cho dù là lại không hiểu rõ, cũng biết đạo Diệp Viễn hôm nay thu hoạch không phải rất bình thường. Nếu như mỗi một cái ngư dân ra biển đều sẽ lại tốt như vậy ngư hoạch thu nhập, như vậy tin tưởng hiện tại Thái Bình Dương trên mặt biển cũng đã bị thuyền đánh cá sở chiếm cứ đi. Toàn trên thuyền dưới cũng chỉ có Hứa Hàng đối với mấy cái này không cảm thấy yêu kỳ. Hắn giờ phút này đang nằm tại Diệp Viễn chuyên dụng trên ghế nằm, gió biển thổi, nhàn nhã hưởng thụ cái này khó được thời gian. Một lưới bạch tuộc bị khuynh đảo tại bong tàu phía trên, lần này ngư hoạch cũng không có như đám người suy nghĩ như thế, lại là một lần bạo lưới. Tuy nói không có bạo lưới, nhưng mấy trăm cân bạch tuộc cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Nhưng theo bạch tuộc từ lưới đánh cá dài bị đổ ra, bên trong lôi cuốn xem một cây, nhìn qua giống như kiến trúc rác rưởi thạch trụ, cũng đồng thời hiện ra ở thuyền viên đoàn trước mặt. Lão đại, đây là cái gì? Làm sao trong biển còn có thạch trụ? Theo Mã Hoa một tiếng hô, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn chỉ phương hướng. Khi mọi người thấy rõ ràng kia trên trụ đá còn có văn tự về sau, tất cả thuyền viên đều tụ họp tới. Ta đi, đây là cái gì? Đang lúc tất cả mọi người tụ lại đến thạch trụ phụ cận, một cái cùng loại với nhân loại xương đầu đông tây bị Vưu Chí Dũng phát hiện. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng xương đầu này bên trên kia hai con sừng thú về sau, dọa đến hắn cầm trong tay nhặt lên xương đầu lại ném trở về đống cá dài. Không phải liền là một cái đầu lâu sao? Có cái gì tốt sợ hãi nhìn ngươi kia lá gan, cũng không phải lần thứ nhất phát hiện cái này. Mã Hoa ở một bên chào tiếu đạo đúng như là Mã Hoa nói tới. Diệp Viễn bọn hắn thuyền đánh cá cũng không phải lần thứ nhất phát hiện nhân loại hải cốt, nên biết đạo Diệp Viễn thực mang theo thuyền viên đoàn tìm tới qua hai lần thuyền đắm. Cho nên đối với ở trong biển phát hiện nhân loại xương đầu chuyện như vậy, thuyền viên đoàn không ai sẽ để ý, ngươi cho lão tử nhìn cho kỹ, kia là nhân loại xương đầu sao? Ngươi gặp qua người nào mọc ra một đôi xương thú? Vưu Chí Dũng bị Mã Hoa kiểu nói này, cũng cảm giác trên mặt mũi có chút không qua được, cho nên hắn không thể không đổi Mã Hoa một câu. Trải qua hắn cái này một nhắc nhở, lực chú ý của mọi người mới từ trước đó vứt đi lên cây kia mang theo quái dị văn tự trên trụ đá chuyển di tới đương thuyền viên đoàn thấy rõ ràng, bị Vưu Chí Dũng ném ở bạch tuộc đống bên trong đầu kia xương đỉnh đầu dáng vẻ về sau, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Được rồi, nhanh thu thập bong tàu, có cái gì tốt khẩn trương, tại kỳ quái cũng là một cái tử vật. Bảo Xuân Vũ, Mã Hoa, các người đem kia thạch trụ cùng xương đầu để qua một bên, những người khác nhanh phân lấy ngư hoạch. Diệp Viễn nhìn thấy tất cả mọi người ngây người tại nguyên chỗ, hắn không thể không đứng ra phát hào mệnh lệnh đã thành công, đem tối hôm qua mình để ở chỗ này đông tây vứt đi lên. Như vậy chuyện kế tiếp, tin tưởng không cần mình nhắc nhở, Hứa Hàng cũng sẽ có điều phán đoán a. Đúng như là Diệp Viễn suy nghĩ như thế. Vốn đang tại trên ghế xích đu hưởng thụ nhàn nhã thời gian Hứa Hàng, vừa nghe đến bên này tinh hô, cả người nhanh chóng liền chạy tới. Không chỉ có là Hứa Hàng liền ngay cả đứng ở một bên quan sát bắt cá quá trình hai tên nữ hải, cũng tò mò đi vào cất đặt kia thạch trụ vị trí. Cái này, đây không phải chúng ta đã biết văn tự hệ thống. Chẳng lẽ, Hứa Hàng còn không có nhìn ra thạch trụ chỗ quái gì, Triệu Hi Mẫn liền đã kinh ngạc nói không nên lời một câu cả nói. Ngươi nói cái gì Tiểu Mẫn? Có thể nói rõ ràng một chút sao? Hứa Hàng mặc dù cũng là đại tốt nghiệp, nhưng đối với Lam Tinh bên trên văn tự hệ thống, hắn thật đúng là không hiểu nhiều. Nghe được từ tiểu học tập, liền tốt hơn chính mình không biết gấp bao nhiêu lần Triệu Hi Mẫn nói như vậy, cả người hắn cũng thần trương. Phải biết, tại cái này mênh mông lớn hải trung, phát hiện không biết văn tự vậy nói rõ cái gì. Không nghĩ tới mình như thế gặp may mắn, vốn là đi ra ngoài tìm tìm biến dị thú để chứng minh mình hắn, vậy mà gặp như thế một cái chỗ tốt cực lớn. Triệu Hi Mẫn cũng giống như vậy, làm một sinh vật học tiến sĩ, tuy nói không phải chủ công cổ văn học nhưng đối với Lam Tinh bên trên đã biết một chút văn tự hệ thống, nàng nhiều ít vẫn là hiểu rõ. Tại nàng thấy rõ ràng trên trụ đá những bức vẽ kia về sau, làm một có bác sĩ học vị nàng tới nói, rất dễ dàng liền có thể phân tích ra cái này cũng không thuộc về bất luận cái gì đã biết Lam Tinh văn tự hệ thống. Triệu Hi Mẫn cũng là bị trước mắt cái này chỉ có dài 1 mét thạch trụ, cùng loại này giống như nhân loại xương đầu cho bị khiếp sợ. Nàng cũng không nghĩ tới, chỉ là một chiếc phổ thông thuyền đánh cá, vậy mà có thể trong Thái Bình Dương vớt bên trên như thế hai loại liền ngay cả nàng cũng không nhận ra được đông tây. Là một sinh vật học tiến sĩ, nếu như nói kia thạch trụ mang cho hắn là kinh ngạc, như vậy cái này xương đầu mang cho hắn liền hoàn toàn là chấn kinh. Cái này bề ngoài nhìn cùng nhân loại rất tương tự, còn có xem giống như động vật sừng thú đồng dạng. Xương đầu hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết, chưa hề liền không có nghe nói qua lại sinh vật như vậy, đừng nói là nàng sở học trong tri thức, liền ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua. Chỉ có tại một chút trong truyền thuyết thần thoại mới có người giải sừng thú loại chuyện này phát sinh, thực là một kẻ vô thần, hắn là sẽ không tin tưởng trên thế giới này có thần loại sinh vật này tồn tại. Chương 707, từ mệnh lệnh. Chương 707, từ mệnh lệnh. Hôm nay gặp phải dạng này một cái đầu lâu, đó chỉ có thể nói, đây là một loại đã diệt tuyệt, nhưng nhân loại chưa hề phát hiện qua tân sinh vật, điều này đại biểu xem cái gì. Nàng thời khắc này nhịp tim đã tăng tốc. Triệu Hi Mẫn không rõ ràng, bởi vì chính mình quá kích động, nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ, đã có chút phiếm hồng đứng tại Triệu Hi Mẫn bên cạnh An Nhi cũng không có tốt đi nơi nào. Hồ Nữu lúc này đã nói năng lộn xộn. Thượng đế, đây là sự thực sao? Chẳng lẽ ta tại chứng kiến lịch sử? Không, ta nhất định đang nằm mơ, cái này đáng chết mộng làm sao như thế chân thực. Hứa Hàng cũng không có thời gian đi để ý tới hai cái nha đầu biểu lộ, bởi vì rõ ràng cái này Đông Tây nếu quả thật như mình nghĩ như vậy giá trị của hắn nên lớn đến bao nhiêu. Hứa Hàng không có đi thương lượng với Diệp Viễn, liền cho vừa mới đem thạch trụ để ở chỗ này Bảo Xuân Vũ cùng Mã Hoa ra lệnh. Không nên đem hai thứ này vật phẩm để ở chỗ này, Mã Thượng phóng tới trong khoang thuyền bảo tồn tốt. Không có ta đồng ý, ai cũng không thể tiếp cận nó. Nhìn xem hai người còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhất thời không có kịp phản ứng bộ dáng. Hứa Hàng vừa lớn tiếng hô, đây là mệnh lệnh. Hai người bị Hứa Hàng như thế vừa hô, mới phản ứng được, cho nên bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Viễn. Nhìn thấy nhà mình lão đại sau khi gật đầu, hai người lúc này mới lại lần nữa nâng lên thạch trụ, phí sức hướng về buồng nhỏ trên tàu dọn đi. Không nên xem thường cái này một đoạn chỉ có dài hơn 1 mét thạch trụ. Kia phân lượng thực không nhẹ, không phải Mã Hoa cùng Bảo Xuân Vũ sẽ không nâng lên như thế phí sức. Nếu như nói hai người chỉ là từ đồng cá, đem thạch trụ đến một bên còn không có vấn đề. Thực Hứa Hàng để cho hai người đem thạch trụ chuyển vào buồng nhỏ trên tàu, cũng có chút làm khó hai người bọn họ. Vu Hồng Bắc nhìn thấy hai người cật lực giơ lên thạch trụ, không khỏi cho ngay tại một bên xem trò vui Vưu Chí Dũng cùng Kim Văn một ánh mắt. Hai người đạt được Vu Hồng Bắc ra hiệu, vội vàng đi lên hỗ trợ. Cứ như vậy bốn người mới đem thạch trụ chuyển vào buồng nhỏ trên tàu. Nhi Hứa Hàng thì là cẩn thận cầm lấy đầu kia xương, theo sát tại mấy người sau lưng cùng nhau tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Nếu như trên thuyền đều là người một nhà, Hứa Hàng cũng sẽ không như thế cẩn thận, cũng không nên quên, Triệu Hi Mẫn bên người còn có một cái ngoại quốc cô nàng đâu. Hứa Hàng để cho an toàn, vẫn là quyết định trước tiên đem cái này không biết hai loại vật phẩm khống chế lại nói. An chắc lạc, bằng hưu của ngươi làm sao dạng này? Ta còn không có cẩn thận nhìn xem kia sinh vật xương đầu liền bị hắn cầm đi. Hắn cũng không phải thuyền trưởng, tại sao muốn làm như thế? An Nhi vểnh lên miệng nhỏ, một bộ rất không hài lòng bộ dáng cùng Triệu Hi Mẫn phản nàn nói. Làm từ nhỏ đã tại đại viện trưởng lớn Triệu Hi Mẫn, đương nhiên có thể nghĩ rõ ràng Hứa Hàng tại sao phải làm như vậy. Thực là mình trước đồng sự, cộng thêm trên thuyền trừ mình ra duy nhất nữ tính. Triệu Hi Mẫn không muốn đem Hứa Hàng chân thực ý nghĩ, cứ như vậy tàn khốc báo cho An Nhi. Dù sao Hứa Hàng làm như thế, nhiều ít có một chút kỳ thị hiểm nghi. Thực năng biết, nếu như mình thật nói ra, sẽ chỉ làm An Nhi cảm giác được bị khuất, kết quả như vậy cũng không phải là nàng muốn xem đến. Có lẽ là bởi vì hắn sợ hư hao kia hai loại vật phẩm đi, dù sao những cái kia đều là không biết văn minh lưu lại, thật muốn bị hư hao sẽ là toàn bộ làm tinh bi ai. Triệu Hi Mẫn dạng này an ủi cái này An Nhi. Vậy ta còn có thể nhìn thấy bọn chúng sao? An Nhi bị Triệu Hi Mẫn cho ra đáp án thuyết phục. Thực đối với kia hai loại đông tây lòng hiếu kỳ, khu xử nàng còn muốn khoảng cách gần quan sát nó. Không rõ ràng. Một. Sẽ chúng ta đi hỏi một chút nhìn. Triệu Hi Mẫn cấp ra một cái không xác định đáp án. Nàng cũng không hiểu rõ Hứa Hàng là người, hai người lần trước gặp mặt đã là thật nhiều năm trước. Khi đó mọi người cũng đều là thiếu niên đối với sau khi thành niên Hứa Hàng là một cái dạng gì tính cách, nàng cũng không nói lên được. Diệp Viễn chỉ là lặng lặng nhìn bên này phát sinh hết thảy. Hứa Hàng phản ứng, so với hắn dự đoán còn muốn khoa trương. Hắn thật không nghĩ đến Hứa Hàng tại phát hiện những vật phẩm này về sau, vậy mà không chút do dự liền đem Đông Tây cho khống chế lại. Liền ngay cả mình người thuyền trưởng này hắn đều không có trưng cầu ý kiến ở điểm này, nói thật, Diệp Viễn tâm bên trong vẫn là rất không thoải mái. Là, lúc đầu cái này Đông Tây chính là chuẩn bị đưa cho ngươi, nhưng ta dù sao cũng là thuyền trưởng a. Ta thuyền đánh cá vớt đi lên Đông Tây, ngươi nhiều ít cũng muốn trưng cầu một chút ta cái này làm chủ nhân ý kiến tại xử lý a. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến việc này thời điểm, Mã Hoa mấy tên thuyền viên đã tại trong khoang thuyền đi ra. Mà lại Mã Hoa tại trải qua Diệp Viễn bên cạnh thời điểm, còn mắt nhìn xa xa An Nhi, lúc này mới nhỏ giọng tại Diệp Viễn bên tai nói ra: "Hứa giáo quan để ngươi đi vào một chút." Nói xong, Mã Hoa lúc này mới rời đi Diệp Viễn, gia nhập vào phân lấy ngư hoạch trong đám người đi. Nghe được Hứa Hàng để Mã Hoa mang cho mình, Diệp Viễn quay người đi vào buồng nhỏ trên tàu. Khi hắn đi vào một gian cất đặt tạp vật buồng nhỏ trên tàu trước, nhìn thấy cửa khoang đóng chặt. Diệp Viễn biết, Hứa Hàng hẳn là liền tại bên trong. Keng, keng, keng. Diệp Viễn dụng lực gõ cửa khoang. Hắn là thật không rõ, Hứa Hàng trên thuyền còn như thế cẩn thận, đây là muốn phòng ai đây? Cửa khoang mở ra, bên trong Hứa Hàng chính một bên thông lên điện thoại, một bên ra hiệu Diệp Viễn tiến đến. "Ừm, ta biết, ngài yên tâm, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn." "Được rồi, ta cái này thương lượng với Diệp Viễn." Cũng không biết Hứa Hàng đang cùng ai thông điện thoại, nhưng nhìn hắn kia vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Viễn liền có thể xác định. Trong điện thoại nội dung, nhất định cùng vừa mới vớt đi lên thạch trụ cùng xương đầu có quan hệ. Đợi đến Hứa Hàng cúp điện thoại, Diệp Viễn lúc này mới có chút không nhịn được nói ra: "Ta nói ngươi cần thiết hay không? Không phải liền là vớt cái trước không biết là cái gì Đông Tây thạch trụ sao? Nhìn em ngươi khẩn trương, không biết còn tưởng rằng đó là cái gì quốc bảo đâu." Diệp Viễn cố ý nói thật nhẹ nhàng, chính là muốn cho Hứa Hàng cho là mình căn bản cũng không có để ý những cái kia Đông Tây. "Tiểu Viễn, không nên xem thường kia thạch trụ, nói không chừng thật so quốc bảo còn chân quý." Hứa Hàng một bộ thần bí biểu lộ. Diệp Viễn giả bộ như khiếp sợ hỏi: "Không thể nào? Có lẽ so với ta nghĩ càng thêm chân quý, lần này ngươi lập công." Nói Hứa Hàng dùng sức vỗ vỗ Diệp Viễn bả vai. "Vẫn là tạm biệt, ta coi như lập công các ngươi lại có thể cho ta cái gì?" Hứa Hàng cũng biết đạo Diệp Viễn thực sự nói thật, người ta không tại bên trong thể chế, liền xem như lập công phía bên mình cũng không bỏ ra nổi cái gì ra dáng Đông Tây cho Diệp Viễn. Thực ra gia tử mệnh lệnh mình còn muốn chấp hành, hắn chỉ có thể kiên trì nói ra: "Tiểu Viễn, cái kia, ngươi nhìn chúng ta, có thể hay không hiện tại tốc độ cao nhất chuyến về?" Nhìn thấy Hứa Hàng nói chuyện cùng ta bón, Diệp Viễn tâm bên trong là rất vui vẻ. Hắn nghĩ đến lại trêu chọc ra hỏa này, thế là suy tư một trận nói ra: "Ta nhìn vẫn là chờ mấy ngày a. Dù sao trước đó phát hiện biến dị thú, nếu không ta sẽ giúp ngươi tìm xem." "Ê." Hứa Hàng bị Diệp Viễn tiểu nói này, cả người đều không tốt. Trước đó đích thật là mình muốn tìm tới biến dị thú, nhưng là bây giờ lại so biến dị thú càng thêm chân quý vật phẩm bị đánh vứt lên tới. Chủ yếu nhất là già gia tử lại nghe chính mình suy đoán về sau, cho mình hạ tử mệnh lệnh. Nhất định phải làm cho Diệp Viễn thuyền đánh cá tốc độ cao nhất trở lại Hoa Quốc hải vực. Chương 708. Khuê mật ở chung phương thức. Chương 708. Khuê mật ở chung phương thức. Biến dị thú sự tình có thể thả một chút, cái này cùng thạch trụ hiện tại mới là trọng điểm. Nói cái này, Hứa Hàng giống như là nghĩ tới điều gì. Hắn ngượng ngùng mắt nhìn Diệp Viễn, sau đó mới giải thích đạo: "Tiểu Viễn, trước đó để Mã Hoa cùng Bảo Xuân Vũ bọn hắn đem Đông Tây đem đến nơi này, không có trưng cầu ý kiến của ngươi, còn xin ngươi tha thứ. Hứa Hàng nói rất thành khẩn, cái này khiến nguyên bản còn có chút sinh khí Diệp Viễn, cũng không tốt lại nói cái gì. Nhìn thấy Diệp Viễn kia u ám biểu lộ, bắt đầu biến hóa, Hứa Hàng lúc này mới lên tiếng tiếp tục giải thích đạo. Đó cũng không phải ta không tin người trên thuyền, mà là dù sao lại Triệu Hi Mẫn cùng An Nhi kia hai cái. Nữ nhân ở tuy nói Triệu Hi Mẫn là Triệu lao tôn nữ, thực hắn những năm này một mực sống ở nước Mỹ. Nhất là cái kia An Nhi, chúng ta căn bản cũng không rõ ràng lai lịch của hắn, cho nên ta cái này không thể không phòng. Nghe được Hứa Hàng giải thích, nguyên bản đã không có bao nhiêu khúc mắc Diệp Viễn, kia cuối cùng một tia không vui cũng biến mất không thấy gì nữa, đúng như là Hứa Hàng nghĩ như vậy, nếu như An Nhi nữ nhân kia là có bối cảnh gì người ngoại quốc. Như vậy nhà mình thuyền đánh cá bên trên vớt bên trên loại này trước đây chưa từng gặp vật phẩm, thật đúng là muốn đề phòng nàng điểm. Diệp Viễn giờ phút này cũng có chút hối hận, sớm biết có thể như vậy, mình liền không nên thời gian này đem kia thạch trụ cho vớt đi lên. Bất quá bây giờ hối hận cũng đã chậm, cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận Hứa Hàng ý kiến đó chính là an bài thuyền viên 24 giờ tại căn này cửa khoang thuyền miệng phiên trực. Dạng này một là bảo đảm thạch trụ an toàn, cũng là phòng ngừa An Nhi hoặc là Triệu Hi Mẫn hai người len lén chạy vào. Chính như Hứa Hàng nói như vậy, Triệu lão là Triệu lão, Triệu Hi Mẫn là Triệu Hi Mẫn. Không thể bởi vì Triệu Hi Mẫn là Triệu lão tôn nữ, mọi người liền buông lỏng đối nàng để phòng ở điểm này, Diệp Viễn cũng không khỏi không bội phục Hứa Hàng chú ý cẩn thận. Hai người lại tại nơi này thương lượng tiếp xuống thuyền đánh cá hành xử lộ tuyến đương hai người lần nữa đi trở về bong tàu. Gian kia cửa khoang thuyền miệng đã bị Vu Hồng Bác an bài thuyền viên nghiêm mật trông coi. Không biết là ra ngoài cái gì cân nhắc, không chỉ có An Nhi không tiếp tục yêu cầu quan sát cây kia thạch trụ, liền ngay cả Triệu Hi Mẫn cũng không có nói ra yêu cầu như vậy. Bất quá Diệp Viễn vẫn là từ hai nữ nhân trên nét mặt nhìn ra được, các nàng đối với vớt đi lên kia hai loại vật phẩm hay là vô cùng cảm thấy hứng thú. Nhất là đầu kia xương, tin tưởng trên thế giới không có bất kỳ cái gì một nhà sinh vật học sẽ đối với nó không có hứng thú à. Bất quá những này đã không phải là Diệp Viễn năng đủ quan tâm sự tình. Từ khi kia hai cái vật phẩm bị đánh vớt lên đến, liền đã không phải hắn ở điểm này, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Không phải hắn cũng sẽ không hơn nửa đêm không ngủ được, hoa a mấy cái giờ công phu đi làm những chuyện kia. Nguyên bản kế hoạch tại xế chiều 3 điểm có thể cùng Triệu Hi Thụy mang đến khoa khảo thuyền chạm mặt. Kết quả bởi vì Diệp Viễn thuyền đánh cá đột nhiên hết tốc độ tiến về phía trước, chạm mặt thời gian dòng dã trước thời hạn 1 giờ đương Triệu Hi Thụy mang theo mấy tên thủ hạ cùng Lý Thi Vận leo lên ngự thủy hảo. Không đợi những người khác kịp phản ứng, Lý Thi Vận trong ngực một đạo bóng trắng, nhanh như tia chớp phóng tới Diệp Viễn. Ngay tại Diệp Viễn kinh ngạc nhìn chăm chú, bóng trắng siêu chui lên hắn thân thể, cuối cùng dừng lại trên vai của hắn đến lúc này, mọi người lúc này mới thấy rõ. Nguyên lai đứng tại Diệp Viễn trên bờ vai bóng trắng, chính là Diệp Viễn bọn hắn trước đó, tại vòng cực bắc bên trong giải cứu ra con kia Bắc Cực Hồ. Cái này Bắc Cực Hồ dù sao trên thuyền sinh sống một đoạn thời gian, thuyền viên đoàn đối với nó thực không có chút nào lạ lẫm. Nhìn xem rối ra phấn nộn đầu lưỡi, chính liếm lắp xem Diệp Viễn khuôn mặt phiêu phiêu. Diệp Viễn là thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Thi Vận lần này ra biển, lại đem nó cho mang ra ngoài. A, Thi Vận, ngươi làm sao cũng tới nữa? Ngay tại Diệp Viễn còn tại kinh ngạc, Lý Thi Vận mang theo phiêu phiêu ra biển đồng thời. Triệu Hi Mẫn rít lên một tiếng, lập tức đem tầm mắt mọi người cho kéo tới. Nhìn xem một cái tiên khí phiêu phiêu, một cái ngự tỷ phạm thập túc hai nữ nhân ôm ở cùng một chỗ. Tất cả mọi người bị một màn này hấp dẫn. Hôm nay Lý Thi Vận, một bộ thanh đạm cách ăn mặc, cái tia đen nhánh thuận hoạt tóc dài, bị một cây bao da ghim. Cho dù hôm nay Lý Thi Vận không thi phấn trang điểm, vẫn là hoa dung nguyệt mạo, tươi mát nghi nhân. Nhi trái lại Triệu Hi Mẫn, mặc dù một thân áo giả kịch che đậy nàng kia song mỹ đích dáng người, nhưng nàng đặc hữu tiên khí khuôn mặt, lại là bất luận cái gì ngoại vật cũng không che nổi. Dạng này hai cái đại mỹ nữ, đột nhiên tại mép thuyền ôm nhau cùng một chỗ, đừng nói là những thuyền viên kia, liền xem như Lý Thi Vận bạn trai Diệp Viễn, giờ phút này cũng lại một tia ngẩn ra. Tốt, thật nhiều người nhìn xem đâu. Vẫn là Lý Thi Vận dẫn đầu kịp phản ứng, nàng phát hiện tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn xem mình cùng Triệu Hi Mẫn. Tuy nói cử động của hai người rất bình thường, thực bị nhiều người nhìn như vậy, nàng vẫn là không quá tự tại. Diệp Viễn hướng về Lý Thi Vận sau lưng nhìn lại, không chỉ có nàng hộ vệ kia kiêm khuê mật cảnh vũ tới, càng lại một vị dáng người thẳng tắp, một trương mặt chữ quốc, nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử mỉm cười, chính nhìn xem hai vị mỹ nữ. Diệp Viễn tin tưởng, người này hẳn là Triệu Hi Mẫn cái kia ca ca đi, đúng như là hứa. Hàng cùng mình giới thiệu như thế, người này là cao thủ. Hi Mẫn, ta giới thiệu cho ngươi một người. Nói, Lý Thi Vận lôi kéo Triệu Hi Mẫn tay liền đi hướng Diệp Viễn. Diệp Viễn, tin tưởng ngươi đã quen biết đi, hắn còn có một thân phận khác, kia chính là ta bạn trai. Lý Thi Vận vừa nói, một bên vén lên Diệp Viễn một cánh tay, cùng rất nhỏ nữ nhân dựa vào hướng Diệp Viễn đầu vai. Chỉ là nàng giờ phút này kia giảo hoạt ánh mắt, lại bắn nàng. A, Triệu Hi Mẫn không dám tự tin che miệng lại. Ngươi đối ta như vậy. Nói tới chỗ này, giống như là kịp phản ứng cái gì. Nàng lập tức liền đem muốn nói ra tới nửa câu nói sau, nuốt trở về. Nhìn lại Lý Thi Vận giờ phút này ánh mắt bên trong, lộ ra ngoài kia xóa giảo hoạt. Cho dù là cái đồ đần, giờ phút này cũng nghĩ minh bạch. Nguyên lai Diệp Viễn đối đãi mình, cùng những người khác thái độ lại khác nhau. Cũng không phải là cái gì đối với mình lại ý nghĩ xấu, mà là hoàn toàn ở vào Lý Thi Vận thụ ý nguyên bản còn không biết đạo Diệp Viễn vì cái gì không nói với mình, hắn cùng Lý Thi Vận là nam nữ bằng hữu. Khi nhìn đến Lý Thi Vận cái biểu tình này về sau, nàng liền hoàn toàn hiểu được đây chính là Lý Thi Vận cho mình bảo hộ. Trước kia tại nước Mỹ, nàng liền không làm thiếu chuyện như vậy trêu cợt chính mình. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, nha đầu này vẫn là như cũ. Ngươi sẽ không phải coi là Diệp Viễn đối ngươi tốt một chút là muốn theo đuổi ngươi đi. Ngươi vẫn là như vậy tự luyến. Lý Thi Vận làm sao lại không biết Triệu Hi Mẫn ý nghĩ? Trước đó Diệp Viễn sở dĩ không nói ra mình là Lý Thi Vận bạn trai, tất cả đều là bởi vì nhà mình bạn gái yêu cầu. Lý Thi Vận tồn lấy cho Triệu Hi Mẫn bị trò mèo tâm thái, Hai người tại nước Mỹ đoạn thời gian kia, Triệu Hi Mẫn vô luận là tại việc học phương diện, vẫn là tại cái khác phương diện đều muốn đè ép Lý Thi Vận một đầu. Cho nên Lý Thi Vận liền lại một quặng lông bệnh, đó chính là mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ muốn để Triệu Hi Mẫn bị trò mèo. Chương 709, bị giảm béo phiêu phiêu. Chương 709, bị giảm béo phiêu phiêu. Tuy nói Lý Thi Vận làm như vậy có chút đùa ác hiểm nghi, nhưng nàng cũng là có hạn độ, chỉ có hai người các nàng thời điểm, nàng mới có thể làm như thế. Cho nên lần này khi biết mình khuê mật đã sau khi an toàn, Lý Thi Vận liền nghĩ đến như thế một cái, đùa giỡn Triệu Hi Mẫn biện pháp. Bất quá hắn cũng hiểu rất rõ Diệp Viễn, nếu như nàng đem mình chân thực ý nghĩ báo cho bạn trai, tin tưởng thuận tiện Diệp Viễn kia tính cách, nhất định sẽ không bồi mình bị điên. Thế là nàng liền yêu cầu Diệp Viễn đối Triệu Hi Mẫn tốt một chút, dù sao cũng là mình khuê mật. Diệp Viễn nghe nói là yêu cầu này, đương nhiên không có lỗ hổng đáp ứng. Dù sao trên thuyền điều kiện bản thân liền không tốt. Triệu Hi Mẫn lại là bạn gái khuê mật, cho nàng một chút ưu đãi không gì đáng trách. Chỉ là Lý Thi Vận lại đưa ra, để Diệp Viễn đừng nói cho Triệu Hi Mẫn là bạn trai mình. Cho ra lý do là muốn cho Triệu Hi Mẫn một kinh hỉ, đối với điểm ấy, Diệp Viễn là không quan trọng. Hắn chỉ là đơn thuần coi là, đây là Lý Thi Vận cùng Triệu Hi Mẫn ở giữa rất thường gặp một loại ở chung phương thức. Dù sao giống như là hắn cùng Trương Vô Tẫn, chính là gặp mặt lẫn nhau đối phương, cái này nếu là đặt ở không hiểu rõ trong mắt người, còn tưởng rằng hai người quan hệ thật không tốt đâu. Rất nhiều giữa bằng hữu đều lại bọn hắn đặc hữu ở chung chi đạo. Cho nên Lý Thi Vận đưa ra yêu cầu này, hắn cũng không muốn quá nhiều đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới, hắn đã biến thành Lý Thi Vận cho Triệu Hi Mẫn bị trò mèo công cụ. Nhìn thấy nhà mình muội tử bị trò mèo, làm ca ca Triệu Hi Thụy đương nhiên muốn đứng ra giải vây. "Tiểu Mẫn, trong mắt ngươi chỉ có khuê mật, liền không có ta người ca ca này rồi." Nghe được sau lưng truyền đến nhà mình ca ca thanh âm, vốn là bị chơi khăm rồi Triệu Hi Mẫn, lại nghĩ tới trước đó mình bị ủy khuất. Thế là nàng tựa như là sữa, tiến về tổ nhào vào Triệu Hi Thụy trong ngực, anh khóc ồ lên. Lý Thi Vận cũng không nghĩ tới Triệu Hi Mẫn dạng này liền khóc. Nhớ kỹ hai người tại nước Mỹ sinh sống 4 năm, hắn nhưng là không nhìn thấy Triệu Hi Mẫn khóc qua một lần. Cho dù là trước đó đùa giỡn so lần này quá đáng hơn. Thanh này một hạng rất có chủ kiến nàng làm cho không biết làm sao. Diệp Viễn thông qua hai nữ nhân đối thoại, lại liên tưởng mấy ngày nay Triệu Hi Mẫn thái độ đối xử với mình. Giờ phút này hắn còn thế nào lại không biết mình bị Lý Thi Vận lợi dụng. Nhìn xem xỏa lăng lăng kéo mình đứng ở nơi đó bạn gái, Diệp Viễn thương tiếc trà sát hắn quỳnh tị một chút, sau đó dùng một loại giáo huấn giọng điệu nói ra. "Để ngươi nhìn loại này trò đùa, hiện tại mở đại phát đi. Không biết Triệu Hi Mẫn trên thân chuyện phát sinh sao? Ngươi còn ở lại chỗ này cái thời điểm kích thích nàng." Bị bạn trai kiểu nói này, Lý Thi Vận cũng biết mình trò đùa mở tựa như là có chút quá, nhưng hắn lại không muốn thừa nhận, chỉ có thể vểnh lên miệng nhỏ giả bộ đáng thương nói ra. "Ta biết á, đại quan nhân." Lý Thi Vận cái này đại quan nhân vừa ra khỏi miệng, Diệp Viễn phản xạ có điều kiện liền liên tưởng tới một chút không thích hợp trẻ em hình tượng. Thế là hắn chỉ có thể thầm mắng một tiếng, "Tiểu yêu tinh," liền không để ý tới nhà mình bạn gái, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến còn đứng ở trên bả vai mình Phiêu Phiêu. Thời khắc này Phiêu Phiêu đang dùng chân trước đem cái này Diệp Viễn tóc, đầu lưỡi không ngừng tại Diệp Viễn trên mặt liếm tới liếm lui. Ngoại nhân nhìn thấy những này, đều tưởng rằng Phiêu Phiêu là tại cùng Diệp Viễn thân cận. Nhi Diệp Viễn lại biết, Phiêu Phiêu đây là nghĩ mình muốn không gian nước hồ đâu. Mình những ngày sủng vật, nếu như thời gian dài không nhìn thấy Diệp Viễn, chỉ cần lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm đều sẽ dùng khác biệt phương thức để lấy lòng hắn, mục đích cũng chỉ có một cái, chính là yêu cầu một ít hứa cựu chưa uống đến không gian nước hồ. "Ngươi ở chỗ này cùng bằng hữu của ngươi trò chuyện sẽ, ta đi cấp tiểu gia hỏa làm ăn chút gì." Diệp Viễn đối Lý Thi Vận nói. "Nó vừa ăn xong." "Không cần a." Lý Thi Vận nghe được Diệp Viễn, không có suy nghĩ nhiều, chỉ là tại giữa trưa mới cho ăn Phiêu Phiêu, theo Lý Thi Vận, thời gian này điểm cũng không cần cho ăn. Thực đương nàng vừa nói ra, liền nghe đến tiểu gia hỏa ô ô tiếng kháng nghị, lại nhìn tiểu gia hỏa biểu lộ rõ ràng tựa như là nói ta rất đói. Lý Thi Vận cũng là rất cưng chiều tiểu tuyết hồ, nhìn thấy tiểu gia hỏa cái biểu tình này cũng là cười một tiếng. Phiêu Phiêu ăn nhiều coi như biến thành béo cô nàng, nàng dội ra một cái tay sờ lấy tiểu tuyết hồ chân nhắn lông thơ, cùng ý đồ khuyên can tiểu tuyết hồ ăn hành vi. Bình thường nàng một chiêu này vẫn là rất có hiệu quả, nhưng hôm nay không biết làm sao vậy, Phiêu Phiêu tiểu gia hỏa này hết hy vọng muốn ăn đông tây. Nhìn thấy dạng này, nàng cũng không có cách nào, đành phải căn dặn Diệp Viễn ít cho ăn điểm, ta cũng không muốn để Phiêu Phiêu biến thành một con béo tuyết hồ. Diệp Viễn cũng là vô ngữ, thật không biết nữ hải tử đều là nghĩ như thế nào. Mình giảm béo còn chưa tính, làm sao còn có thể cho sủng vật giảm béo đâu? Không thấy nhà mình đại hoàng đều béo thành cái dạng kia, mình cũng chỉ là yêu cầu nó mỗi ngày kiên trì vận động, cũng không có tại ẩm thực bên trên có nhiều ít hạn chế. Diệp Viễn đáp một tiếng, "Hảo." Sau đó liền mang theo tiểu tuyết hồ về tới khoang thuyền của mình, lại đi tới cái này đối với tiểu tuyết hồ vô cùng quen thuộc buồng nhỏ trên tàu. Tiểu gia hỏa tại Diệp Viễn vừa tiến vào buồng nhỏ trên tàu sau, liền siêu một chút từ Diệp Viễn đầu vai nhảy xuống tới, thật nhanh tại trong khoang thuyền mỗi một góc người. Nhìn thấy tiểu gia hỏa hành động này, Diệp Viễn cũng là bất đắc dĩ tiếu tiếu. Hắn thật muốn đối tiểu gia hỏa nói, ngươi là tuyết hồ không phải chó. Tìm một vòng, không có tại trong khoang thuyền tìm tới có thể chứa nước vật chứa. Hắn cũng lười đi phòng ngăn lại lấy, ngay tại không gian dài tìm tới một cái trước đó vứt đi lên đồ của bác. Chén này bởi vì lâu dài ngâm ở trong nước biển, đã bị ăn mòn thấy không rõ bộ dáng lúc trước, bất quá dùng để chở nước vẫn là có thể đem bát sứ đặt ở trên sàn nhà. Diệp Viễn hướng bát sứ dài đổ vào tràn đầy một bát không gian nước hồ. Không gian nước hồ đối với Diệp Viễn tới nói là không có bất kỳ cái gì hương vị, thực khi hắn đem nước hồ vừa để xuống ra, liền bị tiểu tuyết hồ phát hiện, điểm ấy Diệp Viễn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Vô luận là hiện tại tiểu tuyết hồ, vẫn là trong nhà đại hoàng cùng thản khắc công tước, đám gia hỏa này có vẻ giống như đều giống như có thể ngửi được nước hồ hương vị giống như. Chỉ cần mình đem không gian nước hồ đổ ra, chỉ cần bọn gia hỏa này cách mình không cao hơn quá xa, đều sẽ trước tiên đuổi tới. Diệp Viễn là biết động vật khứu giác muốn so nhân loại cao hơn vô số lần, nhưng cái này cũng có chút quá thần kỳ a. Mình cho rằng không có bất kỳ cái gì hương vị đông tây, đối với bọn hắn tới nói tựa như là mỹ vị đồng dạng. Nhìn xem tiểu tuyết hồ, lại cạch, thật nhanh uống vào trong chén nước hồ. Chậm một chút uống, nơi này có rất nhiều, không muốn vội vã như vậy. Vô luận Diệp Viễn khuyên như thế nào nói, tiểu tuyết hồ uống nước tốc độ cũng không có thay đổi. Thẳng đến hắn lần thứ tư đem nước đổ vào trong chén, tiểu tuyết hồ lúc này mới chậm lại uống nước tốc độ. Diệp Viễn cũng không có khả năng một mực bồi tiếp tuyết hồ tại trong khoang thuyền, dù sao bong tàu bên kia còn có nhiều người như vậy đâu. Làm thuyền trưởng, mình không nói tiếng nào chạy về đến, nói thế nào cũng không quá lễ phép. Cho nên hắn đem tuyết hồ đặt ở thuyền. Khoang thuyền lại quay người đi trở về bong tàu. Nguyên bản Diệp Viễn đã tuyết hồ sẽ cùng theo mình, kết quả lại nước hồ phiêu phiêu, đã đem hắn cái này chủ nhân trước quên bén đi. Thời khắc này phiêu phiêu chỉ là trông coi chén kia nước hồ. Cho dù là đã không uống được nữa, vẫn như cũng là ngồi ở chỗ đó không cho bất luận kẻ nào tới gần. Chương 710, bảo vệ người. Chương 710, bảo vệ người. Thời khắc này bong tàu vô cùng náo nhiệt, Lý Thi Vận chính lôi kéo Triệu Hy Mẫn đứng chung một chỗ nói chuyện. Bên trên An Nhi cũng thỉnh thoảng cùng bọn hắn cùng một chỗ phóng sinh cười to. Bởi vì khoảng cách quá xa, Diệp Viễn cũng không có nghe tiếng hai người đối thoại. Chỉ là từ hai người trên nét mặt đến xem hai người nói chuyện cũng không tệ lắm. Trái lại Triệu Hy Thụy cùng Hứa Hàng, chỉ từ hai người trên nét mặt đến xem, hai người bọn hắn nói chuyện nội dung liền muốn nghiêm túc hơn. Khi thấy Diệp Viễn về sau, Hứa Hàng hướng về hắn vây vây tay. "Tiểu Viễn, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Triệu lão cháu trai, Triệu Hy Thụy." Triệu Hy Thụy giơ ra hai tay, rất nhiệt tình cùng Diệp Viễn nắm chặt lại. "Diệp Viễn, quá cảm tạ ngươi. Chuyện lúc trước Hứa Hàng đã nói với ta, lần này cần không phải ngươi, muội muội ta thật là liền nguy hiểm. Nếu như nha đầu này muốn xảy ra chút sự tình gì, ta cũng không biết làm sao cùng ta ra lão gia tử bàn giao." "Triệu đại ca khách khí, ta đây cũng là trùng hợp." Diệp Viễn khách sáo hai câu. "Đừng kêu Triệu đại ca, nghe liền rất lạ lẫm, ngươi nếu không ngại, về sau liền cứ gọi ta Thụy ca tốt." Triệu Hy Thụy rất thản nhiên nói. "Nếu không gọi hắn bảo vệ người cũng được." Hứa Hàng khó được tại người khác nói chuyện chênh lệch một câu như vậy. "Bảo vệ người?" Diệp Viễn rất nghi ngờ lặp lại một lần. "Xem xét ngươi tuổi tác liền chưa có xem, Thủy Tinh tỏa thành bảo vệ người, Thi Thụy." Hứa Hàng cười ha ha nói. Trải qua Hứa Hàng tiểu nói này, Diệp Viễn lúc này mới kịp phản ứng. Hoàn toàn chính xác lại như vậy một bộ phim hoạt hình, danh tự giống như kêu cái gì phi phàm công chúa a. Kia là một bộ rất già phim hoạt hình tựa như là ở trên thế kỷ những năm 80 một bộ nước Mỹ ảnh nỉm. Lúc ấy vang dội toàn cầu, nhưng đối với Diệp Viễn cái tuổi này người mà nói, chỉ là nghe nói qua kia bộ ảnh nỉm, thật đúng là không có nhìn qua. Nhìn thấy Diệp Viễn kịp phản ứng, Hứa Hàng trêu ghẹo nói ra: "Trước kia chúng ta trong đại viện hải tử đều gọi ra hỏa này phi phàm công chúa, thực không ít để ra hỏa này sửa chữa, về sau mới đổi thành cái này bảo vệ người." Ha ha ha. Nói lên khi còn bé, Hứa Hàng vẫn là thoải mái cười ha ha. Bị nói tai nạn xấu hổ, Triệu Hy Thụy cũng không có nhiều ít không có ý tứ. "Đúng thế, bảo vệ người nhiều bá khí, hiện tại ai dám gọi ta công chúa, nhìn không ta tháo hắn." Triệu Hy Thụy giả bộ như tức giận bộ dạng nói. Diệp Viễn nhìn ra được, hai người này quan hệ phải rất khá. Cho đua mở qua, Hứa Hàng chứng trạc đàng hoàng nói ra: "Tiểu Viễn, trên thuyền Đông Tây phi thường trọng yếu đã thủ hộ giả cũng tới, như vậy chúng ta liền muốn tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát. Bọn hắn kia chiếc vớt thuyền, lâm thời làm hộ tống thuyền bảo vệ ngươi thuyền đánh cá có thể thuận lợi trở lại Hoa Quốc hải vực." Triệu Hy Thụy tại bên cạnh nhẹ gật đầu. "Đem những cái kia Đông Tây đều phóng tới ngươi trên thuyền không được sao? Đến lúc đó ngươi cùng Triệu Hy Mẫn bọn hắn cùng một chỗ ngồi vớt thuyền trở về, ta cái này thuyền đánh cá lại chơi mấy ngày." Diệp Viễn biết thuyền viên đoàn đều bởi vì tôn cá sự tình trong lòng không quá cao hứng, cho nên hắn nguyên bản định là muốn một bên trở về địa điểm xuất phát một bên đánh cá. Về phần trước đó Hứa Hàng nói tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tại hắn nghĩ đến, đã Triệu Hy Thụy vớt thuyền là tới đón muội muội của hắn, Hứa Hàng cùng kia hai văn vật cùng một trôi chuyển rời đến vớt trên thuyền chẳng phải xong. Về phần mình, đương nhiên là muốn hưởng thụ một đoạn cùng mình bạn gái lãng mạn trên biển hành trình. "Không được, ta thuyền kia là ta lâm thời làm tới trên thuyền một ít công việc nhân viên cũng không phải là rất đáng tin. Cho nên vẫn là dùng ngươi cái này thuyền đánh cá đến và tốt. Về phần cái kia An Nhi các ngươi không cần lo lắng, kỳ thật liền ngay cả Hy Mẫn cũng không biết. Nàng là gia gia của ta an bài ở bên cạnh hắn bí mật bảo an, là đáng giá tín nhiệm. Về phần lại cụ thể, liền ngay cả ta cũng không rõ lắm, đây là ta trước khi đến, gia gia tử lời nhắn nhủ, nàng là hoàn toàn có thể tín nhiệm chiến hữu." Nghe được Triệu Hy Thụy nói như vậy, không chỉ có là Diệp Viễn, liền ngay cả Hứa Hàng đều có chút động dung. "Các ngươi đã phát triển đến." Nói đến đây, tựa như là nghĩ đến Diệp Viễn còn tại bên người, liền đem muốn nói ra tới cho xinh xinh ngừng lại. "Đức Hạnh, thật giống như ta muốn biết giống như." Diệp Viễn trợn nhìn Hứa Hàng một chút, cố tình tức giận nói. Triệu Hy Thụy cũng không rõ ràng hai người đến tột cùng là cái như thế nào quan hệ, cho nên hắn cũng không tốt nói cái gì. Chỉ có Hứa Hàng ngượng ngùng tiêu tiếu. "Tiểu Viễn, đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Biết đến càng nhiều, sự tình càng nhiều. Ngươi không phải không thích để ý tới những này sao? Cho nên ta liền không cho ngươi tìm phiền toái. Hai người các ngươi đều quyết định, còn hỏi ta làm gì, đi các ngươi nói cái gì chính là cái đó tốt." Diệp Viễn biết chuyện này đã định như vậy, vậy mình cũng liền không có gì đáng nói. "Các ngươi trò chuyện, ta đi nói cho hổ tử một chút đường thuyền." Hứa Hàng nói liền xoay người rời đi. Chỉ để lại cũng không quen thuộc Triệu Hy Thụy cùng Diệp Viễn hai người lưu tại nơi này. "Tiểu Viễn, ta gọi như vậy ngươi có thể chứ?" Triệu Hy Thụy dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. "Có thể, bằng hữu đều gọi ta như vậy." Diệp Viễn nhẹ gật đầu. "Ta trước khi đến, Gia Gia Tử đã biết là ngươi xuất thủ cứu Tiểu Mẫn, để cho ta đại biểu hắn chân thành cảm tạ ngươi." Gia Gia Tử còn nói, "Triệu gia không phải vong ân phụ nghĩa cái loại người này, hắn đã tại Thượng Kinh chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn." Diệp Viễn không nghĩ tới, Triệu gia vậy mà khách khí như vậy. Thật không có gì Thụy ca, chính là tiện tay mà thôi, khỏi cần phải nói, liền nói Triệu Hy Mẫn là thi vận quê mật, ta liền không có không xuất thủ đạo lý. Ngươi cũng đừng không xem ra gì, già gia tử trong miệng đại lễ, ta đều yếu kỳ, cho nên việc này kết thúc về sau, ngươi nhất định cùng đi với ta thượng kinh. Triệu Hy Thụy nói rất chân thành. Cũng đừng, ta ở trên đảo còn một đống sự tình đâu. Diệp Viễn vội vàng khoát tay, nói đùa, mình thực mới tại thượng kinh trở về không có mấy ngày, tại sao lại muốn mình quá khứ. Triệu Hy Thụy vỗ vỗ Diệp Viễn bả vai. Tiểu Viễn, ngươi trên thuyền kéo đến cái gì chính ngươi không rõ ràng. Ngươi cho rằng lần này trở về còn có thể trực tiếp về ở trên đảo. Nghe Triệu Hy Thụy tiểu nói này, Diệp Viễn cả người đều không tốt. Ngươi nói cái gì? Không trở về ở trên đảo, còn lái thuyền trực tiếp đi thượng kinh. Coi như ta muốn đi, thượng kinh bên kia cũng không có bến cảng a. Diệp Viễn khả bị Triệu Hy Thụy lộ ra ngoài tin tức cho kinh trụ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Hàng bọn hắn vậy mà không để cho mình về nhà. Nhìn thấy Diệp Viễn phản ứng như thế lớn, Triệu Hy Thụy cũng biết giá hỏa này nhất định là hiểu lầm chính mình. Không nói không cho ngươi về nhà, chỉ là vì vận chuyển thuận tiện, kia đông tây chúng ta dự định một bước đúng chỗ, trực tiếp vận đến một cái địa phương an toàn. Chúng ta Hoa Quốc còn có không an toàn địa phương sao? Diệp Viễn rất vô tri hỏi một cái, ngay cả hắn đều cảm giác rất ngu ngốc vấn đề. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, cụ thể là nơi nào ta cũng không biết, dù sao ta chỉ là cái hành động tổ cũng không phải là hải quân. Triệu Hy Thụy không muốn tại bọn hắn đi nơi nào vấn đề này cùng Diệp Viễn nói quá nhiều. Diệp Viễn cũng biết, cùng những người này nói chuyện phiếm là rất không có ý tứ. Bọn hắn động, bất động chính là giữ bí mật, động một chút thì là cơ mật cái gì? Trước kia lại một cái Hứa Hàng, hiện tại bằng hữu của mình bên trong lại tăng thêm một cái Triệu Hy Thụy. Nếu như mình bên người lại nhiều mấy cái dạng này người, hắn thật đúng là không biết mình có thể hay không tự bế. Chương 711, Bột Hải căn cứ. Chương 711, Bột Hải căn cứ. Tại Hứa Hàng kế hoạch xong lộ tuyến bên trong, Ngự Thủy Hào tốc độ cao nhất hướng về Hoa Quốc Hải vực hành sự. Nhi Triệu Hy Thụy mang tới vớt thuyền, Lâm Thời Xung làm tàu bảo vệ nhân vật. Càng khoa trương hơn, từ kia chiếc vớt trên thuyền, Triệu Hy Thụy làm tới rất nhiều vũ khí. Giống như là súng tự động cùng một chút lựu đạn. Diệp Viễn liền không nói lại còn làm hai cái súng phóng tên lửa tới. Diệp Viễn cũng là thật vô ngữ. Biết đến là bảo vệ thuyền đánh cá, không biết còn tưởng rằng bọn hắn là muốn đi đánh một trận cỡ nhỏ chiến tranh đâu. Bất quá Diệp Viễn cũng không khỏi không bội phục Triệu Hy Thụy. Cứ như vậy một chiếc dân dụng vớt thuyền, liền để ra hỏa này mang theo nhiều như vậy vũ khí. Nếu là cho hắn một chiếc tàu chiến, còn không đem tên lửa xuyên lục địa đều cho mang theo. Trải qua 3 ngày tốc độ cao nhất hành sự, Ngự Thủy Hào rốt cục tiến vào Hoa Quốc Hải vực. Tiểu Viễn, các ngươi ra biển đều như thế nhàn nhã sao? Cùng Diệp Viễn ngồi trên bong thuyền nhìn xem cảnh biển Lý Thi Vận, một bên uống vào bàn tử chuyên môn cho hắn làm nước trái cây, vừa có chút hâm mộ hỏi: "Ngươi nghĩ gì thế? Nếu như ngư dân đều như vậy, vậy còn không uống gió tây bắc đi?" Diệp Viễn đầu cũng không trở về nói: "Vậy sao ngươi không đánh cá, ta còn không có gặp qua lưới kéo là thế nào đánh cá đây này?" Lý Thi Vận lúng liệu nói. Diệp Viễn nghe được Lý Thi Vận nói như vậy, cũng là cười khổ nói ra: "Lần này tương đối đặc thù, ta trên thuyền có chút đông tây là Hứa Hàng bọn hắn coi trọng cho nên cứ như vậy." Nói, Diệp Viễn bất đắc dĩ mở ra hai tay. Hứa Hàng cũng đã nói với hắn, tốt nhất kia đông tây không muốn Lý Thi Vận biết. Thực Diệp Viễn căn bản cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Nói đùa, đây chính là bạn gái mình, có cái gì không thể nói. Các ngươi cho rằng bà bối, nhà chúng ta thực còn có thật nhiều đâu. Liên chỉ nói kia hải cốt, mình liền còn có một câu hoàn chỉnh, bao quát chứa nó một quan. Về phần kia văn tự thạch trụ thì càng không cần nói. Các ngươi đạt được chẳng qua là mấy cây trong trụ đá ngắn nhất một cây. Diệp Viễn tâm dài xem thường, nhưng ngoài miệng lại đáp ứng xuống. Về phần về sau có thể hay không đem những cái kia đông tây đưa cho Lý Thi Vận nhìn, chính hắn đều khó mà nói. Theo Diệp Viễn, cái này đông tây có cái gì tốt bảo mật? Cho dù là phát hiện cái gì, chẳng lẽ về sau còn không nói ra đi sao? Chỉ bất quá tại không có đem đông tây trở về quốc chi trước, bọn hắn khẩn trương một chút mình còn có thể lý giải. Hiện tại như là đã đến Hoa Quốc Hải vực, chẳng lẽ còn thật có người mắt đuôi mù gì, đến chính mình trên thuyền cướp đoạt những này đông tây. Nếu quả thật phải có người như vậy, Diệp Viễn cao hứng còn không kịp đâu. Hiện tại mình không gian thực còn có mảng lớn thổ địa không có nhân công đi mở khẩn đâu, đã có người nguyện ý cho mình đưa tới miễn phí lao công, Diệp Viễn khả sẽ không khách khí. Nghĩ bắt cá, chúng ta tùy thời đều có thể. Diệp Viễn tâm không yên lòng trở về một câu như vậy. Lý Thi Vận nhìn Diệp Viễn cũng không phải là rất muốn nói chuyện trời đất bộ dáng, nàng cũng liền không tại cái đề tài này bên trên nói tiếp, mà là an tĩnh lôi kéo Diệp Viễn tay, bồi tiếp nàng tĩnh tĩnh đích thưởng thức biển cả. Lý Thi Vận không biết Diệp Viễn khả không phải là bởi vì không muốn nói chuyện phía mới cái dạng này. Hắn giờ phút này trong lòng chính kích động không ngừng. Vừa mới hắn trong lúc vô tình phát hiện, cho lúc trước phiêu phiêu uống nước cái kia bát sứ, vậy mà rực rỡ hẳn lên. Trước đó bởi vì bị nước biển ngâm dấu vết lưu lại, đã không còn sót lại chút gì. Hắn cầm lấy bát sứ, lật qua điều tới tỉ mỉ nhìn nhiều lần. Khi xác định cái này đích xác là trước đó, lấy ra cái kia pha tạp bát sứ về sau, toàn bộ người tựa như là phát hiện mới đại lục cao hứng. Xuất hiện loại kết quả này, nguyên nhân cũng chỉ có một cái, đó chính là không gian nước hồ tác dụng. Trước kia hắn là không nghĩ tới, nếu như không phải lần này không có tiện tay đông tây, hắn còn sẽ không đem nước hồ phóng tới cái này đã dưới cái nhìn của nó không có một chút tác dụng nào đổ sứ bên trong. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng biết nước hồ lại còn lại cái này tác dụng. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, xem ra đợi đến sau này trở về, mình nếu lại thử mấy lần. Nếu thật là nước hồ công hiệu, vậy mình không gian dài trồng chất như núi vứt bỏ đổ sứ, nhưng tất cả đều là bà bối. Diệp Viễn mấy lần phát hiện thuyền đắm, tuy nói văn vật phát hiện không ít, nhưng bị nước biển thấm phế thì càng nhiều. Nếu như nước hồ có thể khứ trừ nước biển, tại đồ sứ bên trên dấu vết lưu lại, như vậy Diệp Viễn chân muốn một đêm trở đầu. Lại phát hiện này, giờ phút này Diệp Viễn chỉ còn lại kích động, cho nên đối với Lý Thi Vận yêu cầu, hắn cũng không chút để ở trong lòng. Càng là không có phát hiện Lý Thi Vận vì chiều theo mình, đã nhếch lên miệng nhỏ. lại tại trên biển lại chạy được một ngày thời gian. Ngự thủy hào rốt cục đi tới Hứa Hàng cho quy hoạch mục đích. Diệp Viễn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình thuyền đánh cá dưới sự chỉ huy của Hứa Hàng, vậy mà đi tới Bột Hải. Bột Hải là Hoa Quốc nhất bắc gần biển, Hoa Quốc duy nhất nội hải, thuộc bên trong nước phạm chủ. Bột Hải từ Liêu Đông Định, Bột Hải Loan, Lai Châu Loan cùng ránh biển tạo thành. Vào biển chủ yếu dòng sông lại Hoàng Hà, Liêu Hà, Loan Hà cùng Hải Hà, năm dòng chảy tổng lượng đạt 888 ức mét khối. Bột Hải địa thế từ ven bờ hướng biển hàm nghiêng, địa hình đơn điệu nhẹ nhàng, đáy biển phân bố lại cổ đường ven biển cùng cổ hà đạo tàn tích. Hoa Quốc mấy đại hải vực, Diệp Viễn đã đi qua. Hơn phân nửa, duy chỉ có Bột Hải hắn còn không có tới qua. Diệp Viễn đã sớm nghĩ đến nhìn một chút Bột Hải ngư trường, chỉ là một mực không có tìm được cơ hội thích hợp. Không nghĩ tới lần này vậy mà bởi vì hộ tống những này đông tây, tại dưới cơ duyên xảo hợp đến nơi này. Bột Hải ven bờ hà khẩu thiện thủy khu dinh dưỡng muối phong phú, con mồi sinh vật phong phú, là kinh tế cá, tôm, loài cua đẻ trứng trợn, dù gấu trận cùng tác ngồi trợn. Bột Hải trung bộ khu nước sâu đã là Bột Hải kinh tế cá, tôm, loài cua hồi du nơi tập kết hàng, lại là cá, tôm, loài cua qua đông trận. Bởi vậy, Bột Hải lại hà khẩu vùng châu thổ vùng đất ngập nước sinh thái hệ, hà khẩu sinh thái hệ cùng Bột Hải trung bộ khu nước sâu sinh thái hệ tam đại sinh thái hệ thống, hoàn Bột Hải tam đại thành thị bảy sinh thái hệ thống cùng Bột Hải tam đại sinh thái hệ thống hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành Bột Hải địa khu hợp lại sinh thái hệ thống. Bị chút hoàn cảnh địa lý cùng môi trường tự nhiên ảnh hưởng, làm nơi này trở thành thừa thai tôm hè, cua cùng hoàng hoa ngư thiên nhiên ngư trường. Dựa theo Hứa Hàng cho ra vị trí, Ngự Thủy Hào rất nhanh liền đi vào một chỗ hải đảo giấu ở bờ biển hang phía trước. Diệp Viễn phóng tầm mắt nhìn tới, hang động này lớn có thể trực tiếp đem Ngự Thủy Hào đều tiến vào đi. Tại Hứa Hàng an bài xuống, Ngự Thủy Hào trực tiếp lái vào hang. Ngự Thủy Hào hành xử trong động thủy đạo, ước chừng mười mấy phút tả hữu mới cập bờ. Nơi này là hải quân một chỗ trụ sở bí mật, chúng ta sẽ tạm thời đem trên thuyền kia hai loại vật phẩm đảm bảo ở chỗ này đợi đến khảo cổ cùng nhà sinh vật học đối những vật phẩm kia làm ra phán định về sau, rồi quyết định bọn hắn nơi hội tụ. Hứa Hàng chạm ở đầu thuyền, một bên người chỉ huy binh sĩ đem sớm đã đặt ở bong tàu bên trên thạch trụ cùng xương đầu chuyển xuống thuyền, vừa cùng Diệp Viễn giải thích đạo. Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn đã bị nhân công móc sạch ngọn núi. Cái này, bên trong coi như không tệ. Diệp Viễn cảm khái nói. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà tại cái này Bột Hải một chỗ đảo hoang bên trên, có như thế một chỗ trụ sở bí mật. Chương 712. Hoa Phong không đối. Chương 712. Hoa Phong không đối. Diệp Viễn coi là, mình Long Mộ đảo đã coi là không tệ hải đảo. Nhưng cùng nơi này so sánh, đơn giản chính là rác rưởi. Người ta nơi này có thể đem thuyền đánh cá đều trực tiếp lái vào đây, như mình nơi đó đâu. Xem ra người cùng Quách gia lực lượng vẫn là không có cách nào so à, Tiểu Viễn, tiếp xuống có tính toán gì? Lúc này Triệu Hi Thụy cũng đi tới hỏi. Ta còn có thể có tính toán gì, tháo hàng ta liền trở về. Người cùng chúng ta về thượng kinh đi, Triệu lao đại lễ cũng sẽ không nhẹ, ngươi không đi cũng đừng hối hận. Hứa Hàng cũng tại bên cạnh quên nhủ. Hai người các ngươi. Nói đến đây, Diệp Viễn bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp theo hắn chưa hề nói. Thuyền viên đoàn rất nhanh liền đem cây kia thạch trụ cùng xương đầu cẩn thận vận chuyển xuống thuyền. Diệp Viễn đi vào khoang điều khiển, cùng Đinh Nhất còn có Vu Hồng Bác nói vài câu về sau, mang theo Lý Thi Vận cũng đi theo Hứa Hàng bọn hắn cùng nhau hạ thuyền đánh cá. Nhìn xem thuyền đánh cá rời đi, Diệp Viễn lúc này mới quay người cùng sau lưng Hứa Hàng, hướng về hang chỗ sâu đi đến. Bọn hắn trải qua từng đạo kim loại thang lu, cuối cùng mới ngồi thang máy rời đi chỗ này bí mật hải đảo. Khi bọn hắn xuất hiện tại đỉnh núi lúc, đã sớm lại một giá máy bay vận tải chờ ở chỗ này. Thượng kinh một chỗ tứ hợp viện. Tiểu Hưu nếm thử ta cái này mới pha trà lá như thế nào? Một lưng hùm vai gấu, mày rậm tinh mục lão giả. Giờ phút này đang ngồi ở trong sân một chương trước bàn đá. Tiếp nhận kính sợ đưa qua vừa pha nước trà ngon nói, Nhi Hứa Quốc Nguyên giả ra tự an vị tại bên người của hắn. Người này không phải người khác, chính là lần này mời Diệp Viễn đến Thượng Kinh Triệu Đại Hổ Triệu Lao gia tử đương Diệp Viễn lần đầu tiên nghe được Triệu Lao danh tự lúc, cũng bị cái này tiếp địa khí danh tự cho lôi đến. Có ai có thể nghĩ đến, như thế một cái uy nghiêm lão giả, vậy mà danh tự như thế tiếp địa khí. Diệp Viễn tiếp nhận chung trà, một ngụm uống xuống dưới, nhắm mắt lại trở về chỗ sau một lúc, mới trái lương tâm nói câu, trà ngon. Mây mù trà cái này đông tây, Diệp Viễn cũng không phải không có uống qua. So sánh mây mù trà, hắn càng ưa thích chính là hồng trà, mà lại là mình không gian bên trong hồng trà. Mây mù trà thuộc về trà xanh bình thường tại cốc vũ sau đến lập hạ ở giữa mới có thể bắt đầu ngắt lấy. Thành phẩm trà ngoại hình sung mãn tú lệ, màu sắc xanh biếc. Tương đối nổi danh mây mù trà lại Lư Sơn mây mù trà, Vân Đài Sơn mây mù trà. Bởi vì một chút khí hậu điều kiện, mây mù trà so cái khác trà hái thời gian muốn muộn. Mây mù trà không chỉ có mùi vị nồng đậm mùi thơm ngát, càng lại di thần giải tà tác dụng, đồng thời thường xuyên uống loại trà này, còn có thể trợ giúp tiêu hóa, sát trùng giải độc, phòng ngừa dạ dày lây nhiễm, gia tăng kháng xấu máu bệnh trở công hiệu. Nhìn xem hai cái lao đầu, nhắm mắt lại, chỉ chỗ nào tự mình thưởng thức trà. Diệp Viễn lại nốc từ ngực đem trước mặt chung trà bên trong trà uống một hơi cạn sạch. Triệu Lao tìm ta tới, không chỉ là vì uống trà a. Diệp Viễn vẫn là mở miệng. Không có cách, Lý Thi Vận thực còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Hắn cũng không nghĩ tới, Triệu Lao lao đầu từ này, vậy mà chỉ đem mình mời tiền đến. Liền ngay cả cái kia tôn nữ bảo bối đều bị ngoài viện đứng đấy cảnh vệ cho ngăn ở bên ngoài. Diệp Viễn khả là biết, đám lao đầu tử này đừng nhìn một thiên thiên đều bể bộn nhiều việc. Nhưng vừa đến nói chuyện thời điểm, từng cái cũng đều không nhanh không chậm, bọn hắn lại nhiều như vậy thời gian rỗi, nhưng mình nhưng không có a hắn nhưng cùng đám lao đầu tử này hao không nổi. Từ mấy lần cùng Hứa Quốc Nguyên gặp mặt hắn liền tổng kết ra loại kinh nghiệm này. Như quả Diệp Viễn ý nghĩ bị những người khác biết, không biết sẽ bị mắng thành cái gì. Dạ, nhiều ít người muốn cứ như vậy cùng trước mắt hai tên lão giả ngồi một chút đều làm không được. Nhưng hắn ngược lại tốt, lại có điểm ghét bỏ người ta nói chuyện chậm. Trước thưởng thức trà này a, liền muốn chậm giải phẩm, giống như vậy uống căn bản phẩm không ra mùi vị của nó. Triệu Lao cười nhìn xem Diệp Viễn nói. Bên trên nhân viên công tác, ngay sau đó lại cho Diệp Viễn rót một chén. Diệp Viễn tâm nói, ngươi không nóng nảy, ta còn gấp đâu. Không phải nói chính là đưa ta cái lễ vật sao? Cho xong ta rời đi không phải tốt, về phần như thế câu mồi ta sao? Cũng không phải ta đuổi tới cùng ngươi muốn. Dục tốc bất đạt. Hứa Quốc Nguyên ở một bên cười ha hà nói, nhưng khi đoạn không ngừng cũng không được a. Diệp Viễn nói mang niệm ai chế giễu lại. Hứa Quốc Nguyên cũng không có đối Diệp Viễn trong lời nói niệm ai tức giận, ngược lại là đối Triệu Lao cười mắng. Ha ha, người trẻ tuổi liền muốn lại cố này nhuệ khí, ta nói ngươi lão gia hỏa này biết đi. Triệu Đại Hổ buông xuống chung trà, lắc đầu. Người trẻ tuổi quá xúc động cũng không tốt, các ngươi đem đông tây lấy tới đi. Hắn một câu cuối cùng là hướng về phía sau lưng nhân viên công tác nói. Một người trung niên nhân viên công tác rất cung kính đem một văn kiện đặt ở trên bàn đá, sau đó lại lặng yên không tiếng động đi trở về. Triệu Lao cùng không có mở ra túi văn kiện, mà là dùng một cái tay đem túi văn kiện hướng về Diệp Viễn phương hướng đẩy quá khứ. Cái này chính là ta cho tiểu hữu chuẩn bị lễ vật, về phần ngươi hài lòng hay không, liền muốn xem ngươi bản sự. Diệp Viễn hồ nghi nhìn về phía Triệu Đại Hổ, không biết lao đầu tử này trong hồ lô bán là thuốc gì, không phải nói cho mình đại lễ sao? Liền cái này một văn kiện trong túi có thể giả bộ cái gì tốt đông tây. Mở ra túi văn kiện, bên trong lại vài trang dùng giấy A4 in tư liệu, đương Diệp Viễn nhìn thấy những này trên giấy nội dung về sau, trên mặt biểu hiện vui sướng, lại là nghi hoặc, cuối cùng âm tình bất định. Nét mặt của hắn, căn bản là không gạt được đối diện hai con lão hổ ly con mắt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ai cũng không nói gì thêm. Thế nào tiểu hữu, phần lễ vật này ngươi còn hài lòng không? Triệu Đại Hổ cười hỏi hướng Diệp Viễn. Hài lòng? Lão có lòng, cũng không biết nghĩ tại ta chỗ này được cái gì. Ta cũng không tin tưởng các ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Diệp Viễn lần này cũng không có che lấp, trực tiếp hỏi ra trong lòng suy nghĩ. Không có cách, người ta đều đem những này đông tây phóng tới trước mặt mình, mình lại rào biện cái gì liền có chút làm kiêu. Diệp Viễn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chính là mình một chút năng lực sớm muộn cũng sẽ bị những lao gia hỏa này biết. Triệu Đại Hổ cho Diệp Viễn tư liệu rất đơn giản, chính là mấy chỗ ở vào công hải bên trên một chút thuyền đắm tọa độ, đồng thời tiêu chú những cái kia thuyền đắm bên trong có khả năng xuất hiện bảo bối. Đương Diệp Viễn thấy được những tài liệu này về sau, liền biết đối phương toàn tính không nhỏ. Ha ha, tốt, tiểu hữu chính là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta lão Triệu cũng không nói nhảm, những cái kia đông tây vớt đi lên, hoàng kim muốn đánh giá bán cho chúng ta. Về phần những cái kia mai quả nhân đồ cổ chúng ta không có thèm, nhưng nếu như ngươi nghĩ bán cho chúng ta cũng thu. Giá cả đương nhiên không thể theo đấu giá hội bên trên giá cả so, nhưng cũng sẽ không quá bảo ngươi ăn thiệt thòi, thế nào? Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Viễn nghi ngờ nhìn về phía Triệu Đại Hổ. Tại Diệp Viễn trong lòng, còn tưởng rằng đối phương muốn gọi mình đi đánh không công đâu. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà nguyện ý vàng dòng bạc trắng đi thu mua trong tay mình vứt đi lên đông tây. Cái này phong cách vẽ làm sao cảm giác không đúng chỗ nào đâu. Bọn hắn không nên, trước cùng mình giảng. Cái gì đại đạo lý? Sau đó lại để cho mình đem trong tay vứt đi lên đông tây hiến cho ra ngoài sao? Chương 713. Có tiền cũng mua không được. Chương 713, có tiền cũng mua không được. Nhìn xem Diệp Viễn nghi ngờ biểu lộ, Triệu Đại Hổ cảm thấy có thú. Ha ha, làm sao? Dùng tiền thu ngươi còn không lạc ý? Không có, không có, ta chỉ là không nghĩ tới lao sẽ rộng rãi như vậy. Diệp Viễn vội vàng khoát tay, lúc này cũng không phải khiêm tốn thời điểm, cùng những lao hổ ly này liên hệ không cẩn thận liền muốn thua thiệt. Ừm, ngươi đừng có gánh nặng trong lòng. Quách gia đối dự trữ vàng vẫn luôn rất xem trọng, nhi trong hải dương lại nhiều như vậy hoàng kim, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh vớt đi lên, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Dùng những người tuổi trẻ các ngươi lại nói cái này gọi cả hai cùng có lợi. Hiện tại thời đại thay đổi, cho nên chúng ta giả quan niệm cũng muốn rất nhanh thức thời, nói như vậy ngươi có thể hiểu được sao? Triệu Đại Hổ thay đổi trước đó cười mị mị bộ dáng, ngược lại rất nghiêm túc nói: "Ta chỉ có thể nói thử một chút, ta cũng không dám cùng các ngươi cam đoan cái gì. Tin tưởng những tọa độ này các ngươi cũng không phải không có đi nhìn qua đã có thể cho đến trên tay của ta, đã nói lên đây không phải cái gì nhẹ nhõm việc." Diệp Viễn không hề cố kỵ nói: "Tiểu hỏa tử không tệ, không có bị đại bút tài phú làm choáng váng đầu óc. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, mấy cái này tọa độ là chúng ta ở nước ngoài người, từ một chút vất nội bộ công ty cầm trở về. Về phần tư liệu độ tin cậy chúng ta cũng đã làm so sánh, mấy cái này địa phương xác suất hay là vô cùng cao." Nói tới chỗ này, Triệu Lao uống một hớp nước trà, sau đó họa phong nhất chuyển nói ra: "Bất quá chúng ta trong nước một số người cũng đi qua, không phải là không có tìm tới, cũng là bởi vì nước sâu vấn đề không cách nào vớt." Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, ta liền biết lại bất quá. Bánh tử trên trời rớt xuống cái này chuyện tốt, ta liền biết không có khả năng đến phiên ta đoán chừng người cho ta đây đều là không tốt vớt. Tốt, vớt sớm đã bị các ngươi cho cầm trở về đi. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không thể nói như vậy. Dù sao nói thế nào người ta cũng là cho hắn cung cấp thuyền đắm manh mối. Tuy nói cũng là có điều kiện, nhưng điều kiện kia đối với mình tới nói thật đúng là không tính là gì sự tình. Mình muốn nhiều như vậy hoàng kim có làm được cái gì, vẫn là vàng dòng bạc trắng biến thành tiền mặt tới lợi ích thực tế. Về sau lại Triệu Lao đường dây này, vậy mình không gian bên trong những cái kia hoàng kim tin tưởng không bao lâu cũng sẽ biến hiện, nhưng đối với điểm ấy Diệp Viễn vẫn rất cao hứng. Hoàng kim tuy tốt, nhưng nhiều lắm cũng không có tác dụng gì, luôn nạp đức bên kia thực một cái động không đáy, vô luận trong tay mình có bao nhiêu tiền mặt đều không thể thỏa mãn tên kia nuốt vàng năng lực. Trước đó Diệp Viễn liền nghĩ qua, trong tay từ A3 hoàn hảo vớt đi lên đám kia hoàng kim, giao cho luân nạp đức đi xử lý. Nhưng là hôm nay nghe được Triệu lão cùng mình nói, Quách gia đối dự trữ vàng nhìn rất nặng, vậy liền nghi người khác chẳng bằng tiện nghi Hoa Quốc. Tuy nói là ổn định giá thu mua, nhưng mình vẫn là có thể tiếp nhận liền xem như cho Quách gia tập công hiến đi. Hai già một trẻ, rất mau mắn đạt thành miệng hiệp nghị. Nhìn xem Diệp Viễn rời đi cửa sân về sau, Triệu lão mới bất đắc dĩ nói ra: "Chúng ta đều già, hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi, người tuổi trẻ bây giờ, một cái so một cái tinh. Hứa Quốc Nguyên đưa cho Triệu lão một cái liếc mắt. Hiện tại là niên đại nào? Ngươi bộ kia ý nghĩ quá hạn. Triệu lão lạ thường không có phản bác, mà là nói sang chuyện khác mà hỏi. Tốt như vậy người kế tục, ngươi là lúc nào phát hiện? Có cơ hội hay không kéo đến chúng ta hành động tổ đến? Chúng ta kia tiểu tổ ở trên biển thực lực điểm, tin tưởng lại hắn rất nhiều chuyện về sau đều sẽ dễ làm không ít. Ngươi vẫn là quên đi thôi, đừng đến lúc đó người không có kéo vào được, sự tình cũng cho ngươi làm hư hại. Tiểu gia hỏa này tâm tư thực không ít, bất quá đại phương hướng, hài tử hay là không tệ. Thời khắc mấu chốt cũng có thể tương đương với đi. Chính là bình thường quá lười nhắc cái này cũng không có cách, hiện tại cái niên đại này người trẻ tuổi đều là cái dạng này, Diệp Viễn đã coi như là thật tốt. Không nói hai cái lão nhân ở sau lưng như thế nào bình luận Diệp Viễn. Hắn giờ phút này chính đi ra tứ hợp viện, lôi kéo Lý Thi vào tay, ngồi tại cảnh vũ bắn tới trong xe. Thật sự là không có ý tứ, nói là cùng ngươi du lịch, kết quả một chuyện tiếp một chuyện. Diệp Viễn ấy náy đối Lý Thi vừa nói. Không sao, cùng ta nói một chút trước đó ngươi kia thuyền đánh cá bên trên đến tột cùng phát hiện bảo bối gì. Làm cho Hứa Hàng cùng Tiểu Mẫn hắn ca đều khẩn trương như vậy, đương nhiên nếu như không thể nói coi như xong. Lý Thi vận thực vẫn luôn rất hiếu kỳ, đến tột cùng là bảo bối gì, để Triệu Hi Thụy bọn hắn khẩn trương như vậy. Nàng đối Hứa Hàng không quen, nhưng đối Triệu gia vẫn là hiểu rất rõ. Bọn hắn đều vô cùng coi trọng Đông Tây, nhất định không phải là cái gì đơn giản vật phẩm. Cho tới bây giờ, Lý Thi vận mới hỏi ra tò mò trong lòng, đã là rất hiếm thấy. Diệp Viễn nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp đem trên thuyền phát sinh sự tình, đơn giản cùng nàng nói một chút đương nhiên, một chút chính mình sự tình, hắn vẫn là xảo diệu cho ẩn giấu đi. Chỉ nói mình trong lúc vô tình vứt đi lên một cây thạch trụ, cùng một viên không biết sinh vật xương đầu. A. Lý Thi vận kinh hô lên, sau đó rất có hứng thú mà hỏi. Diệp Viễn, các ngươi phát hiện có thể là văn minh ở tinh cầu khác lưu lại sao? Ngươi nói có thể hay không thật sự có người ngoài hành tinh? Ngươi đầu kia xương chụp hình sao? Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, Lý Thi vận tại biết chuyện đã xảy ra về sau, vậy mà tới một cái truy mệnh mười liền hỏi. Ta làm sao biết những này, ta chính là một cái đánh cá. Nếu như ngươi đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, vậy sau này ta lại vứt đi lên những này đông tây, trước chụp ảnh phát cho ngươi. Lý Thi vận cười ha hả đẩy Diệp Viễn một thanh. Ngươi cho rằng kia là cá đâu? Nói vứt liền vứt đi lên. Lần này các ngươi có thể phát hiện đều là đi đại vận, trả sau. Thật coi biển cả là nhà ngươi hậu hoa viên đâu. Bất quá ngươi nói như vậy ta còn là rất vui vẻ. Nói, Lý Thi vận cả người đều ngã xuống Diệp Viễn trong ngực. Lý Thi vận cái này một loạt cử động, làm cho lái xe phía trước cảnh vũ mắt trợn trắng. Vừa mới Triệu lão cùng ngươi nói cái gì rồi? Làm cho thần bí như vậy, thậm chí ngay cả Tiểu Mẫn đều không cho đi vào. Lý Thi vận nằm tại Diệp Viễn trong ngực, dùng ngọt nhu thanh âm hỏi. Thật dễ nói chuyện. Diệp Viễn khả nghe không quen Lý Thi vận giả ổn ẻn thanh âm, hắn đối với hiện tại nữ hài động một chút lại nói như vậy cũng là say. Được rồi, đại quan nhân. Lý Thi vận không có chút nào quan tâm, trong xe còn có cảnh vũ người ngoài này tại, cùng Diệp Viễn không chút kiêng kỵ vui đùa. Tốt coi như ta sợ ngươi Triệu lão cũng không cùng ta nói cái gì, chính là mời ta uống một chén mây mù trà, đồng thời cho ta mấy cái thuyền đắm tọa độ. Diệp Viễn muốn cho là Lý Thi vận sẽ hiếu kỳ thuyền đắm sự tình. Kết quả để hắn không nghĩ tới chính là, a, Triệu lão mời ngươi uống trà. A nha, ngươi làm sao không cùng hắn yếu điểm lá trà đâu? Triệu lão lá trà thực không tùy tiện để cho người ta uống. Chính là ta ra ra muốn uống đều là chuyện rất khó khăn tình. Diệp Viễn nhếch miệng, cũng không phải tốt bao nhiêu lá trà. Có cái gì tốt muốn, làm sao ta ra ra thích? Uống trà. Ngươi đi luôn đi. Cái gì gọi là không tốt, Triệu lão nhà trà đều là đặc cùng, có tiền ngươi cũng mua không được. Chương 714. Nhìn hắn ra ra. Chương 714, nhìn hắn ra ra. Lý Thi vận coi là Diệp Viễn cũng không hiểu trà, cho nên mới uống không ra lá trà hương vị. Nàng đang chuẩn bị cho Diệp Viễn hảo hảo nói một chút trà thời điểm đột nhiên kịp phản ứng vừa mới Diệp Viễn nói lời. Thế là hắn thẹn thùng trong ngực Diệp Viễn, đánh cái này tên đáng chết một đấm, sau đó mới hờn dỗi nói ra. Cái gì ta ra ra, kia là ra ra của ta có được hay không? Hắc hắc. Ra ra ngươi không phải liền là ra ra của ta sao? Diệp Viễn cũng không phải là không có nói qua yêu đương sơ ca, cho nên hắn biết lúc nào hẳn là giả ngu. Lý Thi vẫn khó được nhìn thấy Diệp Viễn như thế hàm hàm thời điểm. Một cái nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười. Chúng ta đi đâu? Hai người liếc mắt đưa tình không sao, cái này nhưng làm phía trước cảnh vũ cho đến. Nàng biết, nếu như nàng lại không ngăn lại hai người này, nói không chừng hai người trong xe lại làm ra chuyện gì. Về nhà đi, ta mang Diệp Viễn cứ xem hắn ra ra. Lý Thi vận cùng không có cái gì không có ý tứ, đối với cảnh vũ nàng là thật không có chút nào kiêng kỵ. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, Lý Thi vận vậy mà trực tiếp liền lôi kéo mình đi gặp gia trưởng. Cái kia, Thi vận, hiện tại quá khứ. Ta cái này hai tay trống không cũng không giống nói a. Ngươi làm sao cũng muốn chuẩn bị cho ta thời gian. Có cái gì tốt chuẩn bị một hồi tại siêu thị tùy tiện mua mấy thứ đông tây liền có thể nha. Ra ra của ta người kia không có chú ý nhiều như vậy. Ngươi muốn thật lấy cái gì quá quý giá đông tây, ngược lại sẽ giảm phân nha. Nhìn ra được, tiểu nha đầu tâm tình rất tốt, còn có hứng thú nhắc nhở một chút Diệp Viễn. Như vậy sao được, đây chính là ta lần thứ nhất gặp hắn lao nhân ra, không thể tùy tiện, dạng này. Diệp Viễn vừa nói, một bên hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, đột nhiên trông thấy ven đường lại một nhà quán cà phê nhìn coi như không. Sai. Thế là hắn liền đối Lý Thi vận nói ra. Xe ta mượn, hai người các ngươi tại nhà kia quán cà phê chờ ta một hồi, ta rất nhanh liền trở về. Thật không cần, ngươi không hiểu rõ ra ra của ta. Lý Thi vận còn muốn nói nhiều cái gì, kết quả bị Diệp Viễn quả quyết cắt đứt. Nhìn thấy Diệp Viễn kiên định thái độ về sau, Lý Thi vận không thể không đồng ý Diệp Viễn đề nghị. Nguyên bản còn muốn xem cùng Diệp Viễn cùng đi, kết quả bị Diệp Viễn lấy mang theo nàng, căn bản là mua không tốt đông tây vì lý do cự tuyệt. Cứ như vậy, Lý Thi vận tại bất đắc dĩ tình huống dưới, cùng cảnh vũ bị Diệp Viễn đuổi xuống xe. Thượng kinh ngoại ô thành phố một chỗ viện lạc trước. Gia gia tử làm sao ở tại vùng ngoại thành? Diệp Viễn trong tay mang theo lớn tiểu bất một hộp, đi theo Lý Thi Vận xuyên qua một đầu lục thực vườn quanh đường nhỏ, hướng về bên trong đi đến. Lý Thi Vận mắt nhìn mình cùng Cảnh Vũ trong tay hộp quà, nhìn lại Diệp Viễn tay kia bên trong mang theo mấy cái hộp quà, có chút trách cứ nói: đều nói không cho ngươi mua quá nhiều đồ vật, ngươi xem một chút người, đây là đem siêu thị đều chuyển về tới a. Ta cam đoan Giả Gia Tử sẽ thích, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ? Giả Gia Tử làm sao ở chỗ này? Diệp Viễn đối với Lý Thi Vận Gia Gia ở tại vùng ngoại thành vẫn là cảm giác rất kinh ngạc. Lấy Lý Lao tại thư họa giới hy vọng, lại thêm Lý Thi Vận mẫu thân tài lực, tại Thượng Kinh làm một bộ tứ hợp viện nên vấn đề không lớn a. Gia Gia Tử thích qua dạng này cuộc sống điển viên, trước kia mẹ ta cũng đề nghị mua một bộ tứ hợp viện, nhưng Gia Gia không có đồng ý, hắn nói tứ hợp viện không thích hợp hắn, cái này làm ruộng vườn sinh hoạt mới chính thức thích hợp hắn. Vừa nói, ba người đã đi vào nhà này nhìn rất xưa cũ, kỳ thực hiện đại hóa kỳ quyền. Viện lạc ở trong. Gia Gia, ngươi xem một chút ai tới. Lý Thi Vận vừa vào cửa, liền kêu la. Ú a, ta tôn nữ bảo bối tới. Ngươi không phải đi Lam đảo giúp ngươi tiểu nam bằng hữu đó sao? Làm sao có thời gian trở về nhìn ta lão đầu tử này rồi? Một vị tóc bạc trắng, đi lên đường đã hơi có chút lưng còng lão giả, vừa lái xem trò đùa, một bên từ chính phòng dài đi ra. Lý Thi Vận cũng không nghĩ tới Gia Gia sẽ nói như vậy, đây chính là ngay trước mặt Diệp Viễn đâu. Hắn hiện tại rất hối hận, vì cái gì trước khi tới không có nói trước cho Giả Gia Tử gọi điện thoại. Như thế liền sẽ không gọi mình tại Diệp Viễn trước mặt bị trò mèo. Lý Lao Gia Tử nhìn thấy Diệp Viễn, cũng là hơi sững sờ. Bằng vào lịch duyệt của hắn, chỗ nào còn nhìn không ra, kia đầy tay mang theo lễ vật người trẻ tuổi, không phải liền là trong miệng mình tiểu nam bằng hữu sao? Nhìn lại tôn nữ bảo bối kia đỏ thấu khuôn mặt tươi cười, việc này thực nệ cho. Ha ha ha. Mang bạn trai tới nhà cũng không nói một tiếng. Giả Gia Tử nhưng không có nửa điểm xấu hổ, lại nhìn thấy tôn nữ kia mất tự nhiên biểu lộ về sau, vậy mà thoải mái cười ha ha. Lý Thi Vận đem trong tay lễ vật đặt ở trong sân trên bàn đá, sau đó tiến lên đỡ lấy Lý Lao Gia Tử, ngoài miệng còn không buông tha nói ra: "Gia gia ngươi tại dạng này, về sau không đến thăm ngươi." "Tốt, tốt." Gia gia sai nhanh tọa hạ uống chén trà. Nhìn ra được, Lý Thi Vận cùng Diệp Viễn năng đủ sang đây xem hắn, Gia Gia Tử tâm tình vẫn rất cao hứng. Một bên để Diệp Viễn ngồi xuống, một bên người chỉ huy bảo mẫu đi pha trà. Diệp Viễn ngăn lại đang chuẩn bị đi vào bảo mẫu, từ dưới đất kia quả tặng đống dài, tìm ra một cây hộp đưa tới. Nghe Thi Vận nói: "Gia gia ngươi thích uống trà, nếm thử ta cho ngài già mang tới trà này thế nào?" "Bảo đảm." Mẫu nhìn xem Lý Lao Gia Tử, không có hắn cho phép, bảo mẫu thực không dám thiện cho rằng. Ha ha, tốt. Tiểu Diệp có lòng, hôm nay chúng ta liền nếm thử ngươi mang tới trà ngon. Lại Gia Gia Tử câu nói này, bảo mẫu lúc này mới tiếp nhận lá trà, vào trong phòng đi đến. Gia Gia Tử không uống làm sao sẽ biết là trà ngon rồi. Diệp Viễn làm được trên băng ghế đá, mở miệng hỏi. Ha ha, gỗ lim bộ, mà lại đại sư thủ công điều khắc, ta nghĩ bên trong lá trà sẽ không kém đi nơi nào à. Gia Gia Tử có thâm ý khác mắt nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn san san, không nghĩ tới một chút liền bị Gia Gia Tử cho nhìn đấu. Bất quá Giả Gia Tử đoán không lầm, kia trà trong hộp trang là Diệp Viễn không gian sản xuất hồng trà. Trước đó Lý Thi Vận đoán trách hắn không có tại Triệu lão nơi đó yêu cầu một ít lá trà tới. Hắn liền cất đưa Lý lão một chút mình lá trà, đến tại bạn gái trước mặt khoe khoang tâm tư. Không chỉ có như thế, lần này hắn mang tới những này quà tặng giải, tuyệt đại bộ phận đều không phải mua, đều là hắn từ không gian bên trong lấy ra. Chủ yếu nhất, những này đông tây đều là không gian giải sản xuất, đối với giống Lý lão dạng này đã có tuổi người là phi thường có chỗ tốt. Gia Gia, nhị thúc ta đâu, hắn hôm nay làm sao không đến? Lý Thi Vận nhìn thấy mình tới rất lâu, mình nhị thúc cũng chưa hề đi ra, nói rõ nhị thúc nhất định không có ở nhà. Nói lên Lý Thi Vận nhị thúc, cũng là một cái quái nhân đại học danh tiếng tốt nghiệp, vậy mà sau khi tốt nghiệp liền trở lại Giả Gia Tử bên người. Lấy tên đẹp là chiếu cố Giả Gia thân thể, nhưng khi đó Giả Gia Tử thân thể, thực không có hiện tại như thế hỏng bét. Cái này vừa chiếu chú ý, chính là 17-18 năm, cái này khiến Lý Thi Vận trả hắn, không ít phàn nàn. Giả Gia đừng nhìn bình thường đối nhị thúc mặc kệ không hỏi. Nhưng mỗi khi lớn, nhi tử bởi vì chuyện công việc nói lên nhị thúc lúc, Giả Gia Tử cuối cùng sẽ đứng tại lão nhị một phương. Dần dà, Lý Thi Vận lão ba cũng liền mặc kệ. Chương 715, Lý Lao Gia Tử. Chương 715, Lý Lao Gia Tử. Lý Thi Vận phụ thân bởi vì chuyện này, không ít cùng Giả Gia Tử tranh luận. Nhưng đến nhất về sau, đều là Lý phụ cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng, hắn cũng liền nghị thông suốt rồi. Nói thế nào bên người lão nhân lại một người đang chiếu cố, cũng không phải một chuyện xấu. Về phần nhị thuốc tiền sinh hoạt dùng, đây đối với Lý Gia tới nói thật đúng là không phải cái đại sự gì. Không nói trước Lý Thi Vận nhà tài lực, liền chỉ nói Lý Lao Gia Tử một bức họa, tùy tiện bán đi một bộ, cũng đủ cái này hai người sinh hoạt mấy tháng. Chỉ là Lý phụ không muốn nhìn thấy đệ đệ cứ như vậy không có việc gì sinh hoạt, lúc này mới sẽ thỉnh thoảng nhắc tới mà thôi. Hắn a, đi hậu sơn rừng đào đi. Gia Gia Tử không thích đàm luận cái này lão nhị, chỉ là giải thích một câu, liền ngậm miệng không nói. Lúc này bảo mẫu đã đem pha trà ngon ấm cầm tới đương nước trà đổ ra trong nấy mắt, hồng trà đặc lưu hương trà phiêu tán ra. Hỏi hương trà, Gia Gia Tử nguyên bản đục ngầu hai mắt, lập tức chính là sáng lên. Khẽ nhấp một miếng nước trà. Trà ngon. Tiểu họa tử có lòng. Gia Gia Tử nếu là thích, uống không có liền cùng ta nói, ta tại cho ngài làm chút tới. Diệp Viễn đối với Lý Lao Gia Tử vẫn là rất tôn trọng. Dù sao cũng là Lý Thi Vận Gia Gia. Mình nên lại tôn trọng vẫn là phải lại. Cái này không thể được, trà này cũng không tiện nghi, đừng đem tiểu tử ngươi cho hét phá sinh đến lúc đó ta tôn nữ bảo bối nên cùng ta liều mạng. Lý Lao Gia Tử vui lùa nói. Nghe ngồi ở một bên Lý Thi Vận, lại là một trận bỏ mặt. Gia Gia Tử bởi vì là Lý Thi Vận tới, tâm tình rất tốt, phá lệ trong sân cùng bọn hắn hàn huyên một giờ lâu. Cho tới về sau, Gia Gia Tử mí mắt bắt đầu đánh nhau, bảo mẫu không thể không đỡ lấy lão nhân đi về nghỉ. Có lỗi với Diệp Viễn. Gia gia của ta thân thể chính là như vậy, bình thường người tới có thể cùng hắn trò chuyện nửa giờ đầu cũng rất tốt. Lý Thi Vận xin lỗi nói. Ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Đừng quên ta là làm cái gì? Gia gia tử thân thể thế nào chẳng lẽ ta còn không nhìn ra được sao? Diệp Viễn nói như vậy cũng không phải là khoe khoang. Hiện tại hắn cảm giác đã có thể không cần thông qua đụng chạm nhân thể, liền có thể tùy tiện tiến vào đối phương thể nội. Ngay tại vừa mới nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Viễn đã giúp Lý Lao gia tử làm một cái toàn diện kiểm tra. Muốn nói Giả gia tử có cái gì bệnh nặng? Thật đúng là không có. Chỉ là bởi vì một chút lâu dài kịch liệt bệnh mãn tính, cùng một chút nội khí thiếu thốn, lại thêm lớn tuổi, dẫn đến trạng thái thân thể không phải rất tốt. Trải qua Diệp Viễn kiểu nói này, Lý Thi Vận lúc này mới văng lên, nhà mình bạn trai thực một cái thần y. À, ta làm sao đem cái này đem quên đi? Diệp Viễn, ngươi nhanh cho ta ra ra nhìn xem, có thể hay không đem hắn thân thể cho điều trị một chút. Lý Thi Vận hưng phấn nói, giống như là chỉ cần Diệp Viễn xuất thủ, ra ra hắn thân thể liền sẽ mã thượng tốt đồng dạng. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, Lý Thi Vận đối Diệp Viễn đã đến một loại mù quáng tin tưởng tình trạng. Lớn tuổi, thân thể liền sẽ dạng này, bình thường cho thêm hắn ăn một chút người mua rau quả, ngẫu nhiên làm một chút thuốc bổ cho hắn. Rau quả? Lý Thi Vận không hiểu nhìn về phía Diệp Viễn. Người bán rau quả, ngươi không có phát hiện nó có cái gì không giống địa phương sao? Thật là một cái đồ ngốc. Nói, Diệp Viễn dùng một ngón tay trà sát Lý Thi Vận kia trực tiếp quỳnh tị một chút. Đúng vậy a, ta làm sao quên việc này, ta những cái kia rau quả thực tiên nhiên hữu cơ, càng là có thể để cao nhân thể sức miễn dịch. Ngươi không nói ta đều quên. Cũng không biết bằng hữu của ngươi bọn hắn là thế nào nghiên cứu rau quả vậy mà có thể làm được loại tình trạng này. Ta thật sợ về sau cái này rau quả càng vượt bán càng tốt, bọn hắn không hợp tác với ta. Vậy ta giai đoạn trước đầu nhập coi như hoàn toàn uổng phí. Nói về sau, Lý Thi Vận ưu tâm. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi muốn tập làm ăn này, người khác liền vĩnh viễn cũng đoạt không đi. Diệp Viễn đã tính trước cam đoan đến. Lý Thi Vận làm sao lại nghĩ đến, xem rau quả duy nhất thương nghiệp cung ứng liền đứng tại trước mặt nàng. Chỉ cần Diệp Viễn tại, ai còn có thể cướp đi Lý Thi Vận cái này suy nghĩ. Được rồi, không nói những này à, ta dẫn ngươi đi ra ra của ta thư phòng nhìn xem, nơi đó thực người bình thường không cho vào nha. Nói Lý Thi Vận liền lôi kéo Diệp Viễn, hướng về tây xương phòng một chỗ viện lạc đi đến. Nhị trung viện bên trong, chỉ để lại Cảnh Vũ một người ở nơi đó. Cảnh Vũ đã thành thói quen chuyện như vậy, nàng thì cùng bảo mẫu hai người, đem Diệp Viễn mang tới quà tặng cùng nhau cầm vào nhà giải. Cái gọi là thư phòng, kỳ thật chính là Lý Lao gia tử bình thường vẽ tranh địa phương. Gian phòng chính giữa, trưng bày một chương từ từ đàn chế tạo hòa bàn. Nhi gian phòng phía tây thì là từ gỗ lim chế tạo giá sách. Giá sách bên trên chỉnh tề trưng bày, rất nhiều sách đóng chỉ tịch. Nhi còn lại mấy bên cạnh mặt tường đều treo Lý Lao họa tác. Gia gia tử tại sao lại vụng trộm vẽ tranh rồi? Cái này không thể được. Nhìn xem họa trên bàn trưng bày bộ kia vẫn chưa hoàn thành quốc họa, Lý Thi Vận không cao hứng nói. Ngẫu nhiên họa một hồi cũng không có gì a. Cái này đông tây lại không tiêu hao bao nhiêu thể lực. Diệp Viễn đối vẽ tranh có thể nói là mười khiếu khai cửu khiếu, chỉ có nhất khiếu bất thông. Cho nên hắn thấy vẽ tranh chỉ là một loại tiêu khiển sự tình. Liên cung uống trà, nói chuyện phiếm đồng dạng. Căn bản là không hiểu vì cái gì Lý Thi Vận nhìn thấy Giả Gia Tử vẽ tranh sẽ như vậy sinh khí. Lý Thi Vận nhíu mày lắc đầu, rất nghiêm túc nói ra. Ngươi không hiểu, vẽ tranh là rất tiêu hao tinh thần một sự kiện. Gia Gia bản thân liền niên kỷ đã rất cao, tiếp qua độ tiêu hao tinh thần lực, đối thân thể gánh vác cũng quá nặng. Nghe được Lý Thi Vận nói như vậy, Diệp Viễn đột nhiên nhớ tới mình không gian bên trong ngón cái man tới. Không biết ngón cái man đối Lý Lão Gia Tử loại này đã có tuổi lão nhân, có thể hay không cũng lại gia tăng tinh thần lực hiệu quả. Xem ra tìm một cơ hội, muốn cho Giả Gia Tử làm điểm tới. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, như cảm giác của hắn phản xạ có điều kiện bao trùm cả phòng. Từ khi hắn đạt được cảm giác về sau, cách làm như vậy đã là hắn một chủng tập quán. Cảm giác mặc dù rất tiêu hao tinh thần lực, nhưng đối với quan sát vật thể vẫn rất có tác dụng. Đường cảm giác đụng chạm lấy giá sách về sau, Diệp Viễn biểu lộ trở nên cổ quái. Gia Gia ngươi thư phòng này, vì cái gì không cho người khác tiến đến? Chuyện này cũng không có gì đặc biệt. Diệp Viễn khả là nhớ rõ, vừa mới Lý Thi Vận thực cùng mình nói qua, căn này thư phòng là tùy tiện không cho ngoại nhân tiến. Nhưng thư phòng nếu như dùng mắt thường đến xem, quả thực là tại bình thường bất quá. Nếu như không phải nói thư phòng này có cái gì chân quý đông tây, ngoại trừ trên tường Giả Gia Tử kia mấy tấm họa ngoài, cũng chính là những cái kia sách đóng chỉ tịch coi như chân quý. Thực đến Lý lão người nơi này, làm sao có thể coi trọng những này đông tây, nếu không phải Diệp Viễn cảm giác phát hiện căn này thư phòng có huyền cơ khác, hắn cũng sẽ không có hỏi lên như vậy. Hắn hỏi như vậy mục đích, chỉ là muốn biết Lý Thi Vận đến tuột cùng có biết hay không Giả Gia Tử tại gian phòng kia bí mật. Cái này ta cũng không rõ ràng. Dù sao ngoại trừ ta cùng cha ta bên ngoài, Giả Gia Tử không cho bất luận kẻ nào đi vào nơi này. Nếu không phải Gia Gia đi ngủ ta cũng không dám mang người tới. Chương 716. Giá sách sau đường hành lang. Chương 716. Giá sách sau đường hành lang. Ta cũng hỏi qua Gia Gia, vì cái gì không cho người khác tiến đến, thực ra Gia chỉ là thiếu, không có cùng ta nói nguyên nhân. Chuyện này, cũng tại Lý Thi Vận trong lòng từng có rất nhiều lần nghi vấn. Chỉ như vậy một cái đơn giản thư phòng, vì cái gì không cho ngoại nhân tiến đâu. Bất quá chỉ cần nàng hỏi một chút, Lý Lao liền sẽ bình tĩnh khuôn mặt, dần ra, Lý Thi Vận cũng không đi làm những cái kia gây Giả Gia Tử sinh khí sự tình. Nói những ngày thời điểm, Lý Thi Vận cũng không có phát hiện Diệp Viễn biểu tình cổ quái. Diệp Viễn sở dĩ lại loại vẻ mặt này, là bởi vì vừa mới cảm giác vậy mà phát hiện, sách này đỡ phía sau, lại có một chỗ đường hành lang thông hướng nghiêng xuống phương, về phần đường hành lang cuối cùng là cái gì, Diệp Viễn cảm giác lại là dò xét không đến. Dù sao nơi này là trên đất bằng, Diệp Viễn cảm giác khoảng cách rất có hạn. Bất quá từ trên hành lang quy mô để phán đoán, cái này đường hành lang khoảng cách sẽ không quá ngắn đường hành lang thông hướng đằng sau, Diệp Viễn xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy, căn phòng này phía sau, là một tòa trồng đầy cây đào đào sơn. Khắp núi cây đào nhìn vô cùng mỹ lệ, mỗi quả cây đào bên trên đều kết đầy lớn chừng quả đấm đào tử, nhìn qua là như vậy phấn nộn hương đẹp. Cái này hậu sơn cây đào đều là ngươi nhị thúc loại. Diệp Viễn Khả là nhớ rõ, vừa mới Lý Lao gia tử cũng đã nói, Lý Thi Vận nhị thúc đi phía sau rừng đào. Dựa theo Lý Lao thuyết pháp, như vậy cái này hậu sơn bên trên rừng đào liền hẳn là Lý gia nhận đầu a. Lý Thi Vận nghe được Diệp Viễn hỏi như vậy, nhếch miệng nói ra, không sai, cũng không biết nhị thúc ta là thế nào nghĩ. Hảo hảo Hoa Thanh đại học khảo cổ cao tài sinh, kết quả tốt nghiệp liền vào cái này trên núi hoang trồng cây đào. Người nói vô tâm, người nghe lưu ý, đương lá. Sa nghe được Lý Thi Vận nói như vậy, Diệp Viễn tâm liền lại một tia tính toán. Ngươi nhị thúc nhận thầu núi này rất lâu, ta không nhớ rõ, dù sao từ ta ký sự lên, hắn ngay tại bên này trồng cây đào. Nhìn ra được, không chỉ có là Lý lão gia tử không muốn đề cập hắn cái này bất thành khí nhị nhi tử, liền ngay cả Lý Thi Vận cũng không thích xách hắn cái này nhị thúc. Ra ngoài hiếu kỳ, còn cố ý giải ý nghĩ suy đoán, Diệp Viễn vẫn là nói ra, chúng ta đi hậu sơn nhìn xem. Thư phòng này cũng liền cái dạng này, ngoại trừ trên tường mấy tấm họa ý ngoài, còn không bằng ta trên hải đảo gian kia đâu. Hai người dọc theo hậu viện thêm đá, hướng về hậu sơn đi đến. Vừa đi, Lý Thi Vận còn giống tiểu hải tử, ngẫu nhiên lấy xuống bên trên hoa dại, cầm ở trong tay thưởng thức. Mới đầu, Diệp Viễn còn có thể cảm giác được Lý Lao gia tử thư phòng kia đường hành lang vị trí. Nhưng theo bọn hắn từ từ đi đến giữa sườn núi, kia đường hành lang liền đã vượt qua Diệp Viễn cảm giác phạm vi, đã không cách nào tại cảm giác được. Nguyên bản Diệp Viễn muốn mượn nhờ leo núi lấy cớ, nhìn một chút Lý Lao gia tử giá sách sau kia thần bí đường hành lang đến tột cùng là thông hướng hạ địa. Muốn viết thư trong phòng lại cái phòng tối, cửa ngầm cái gì cũng rất phổ biến. Dù sao rất nhiều người sẽ đem một chút đáng tiền đông ít rét trong nhà, vì sợ những người khác phát hiện, tu một chút ẩn tàng bảo bối địa phương cũng rất bình thường. Có thể nghĩ Lý Lao dạng này, tại giá sách đằng sau đào một cái đường hành lang người liền không thấy nhiều a. Diệp Viễn chân muốn biết, Lý gia kia đường hành lang đằng sau đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật. Mới đầu Diệp Viễn nói muốn tới hậu sơn đi một chút, cũng chỉ là thăm dò một chút Lý Thi Vận lấy cớ. Hắn không tin, Lý Thi Vận lại không biết giá sách sau bí mật. Thực trải qua cùng Lý Thi Vận đơn giản nói chuyện, hắn phát hiện vô luật tử. Lý Thi Vận biểu lộ, vẫn là một chút lời nói cử chỉ lộ ra ngoài tin tức. Mình vị này bạn gái thật đúng là không biết, nàng nhà mình lại như thế một cái đường hành lang tồn tại. Tin tưởng nếu như Lý Thi Vận biết kia đường hành lang, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem mình lĩnh đến giả ra từ thư phòng. Hai người còn không có đi lên đỉnh núi, đã nhìn thấy rừng đảo chỗ sâu cấp tốc đi tới một người. Cái này nhân đại khái có thể lại chừng 40 tuổi. Mày rậm mắt to, cùng Lý Thi Vận phụ thân giống nhau đến mấy phần. Mặc trên người màu xanh đậm đồ lao động. Tiểu Vận làm sao tới trên núi rồi? Ngươi không phải không thích nhất lên núi sao? Trung niên nhân đi tới, vừa cười vừa nói. Hắn mặc dù là cùng Lý Thi Vận đang nói chuyện, nhưng một đôi ánh mắt cảnh giác, một mực tại Diệp Viễn trên thân không có rời. Nhị thúc, đây là bạn trai ta Diệp Viễn, chúng ta hôm nay sang đầy xem ra ra. Lý Thi Vận mặc dù cùng cái này nhị thúc không tính có bao nhiêu thân, nhưng dù sao cũng là mình trưởng bối, gặp mặt vẫn là phải biểu thị nên lại tôn trọng. Tiểu hỏa tử không tệ, về sau nhưng là muốn đối với chúng ta nhà Thi Vận tốt một chút ta, không phải ta cái này tập nhị thúc cũng sẽ không tha ngươi. Lý Thi Vận nhị thúc thoạt nhìn như là cùng Diệp Viễn đang nói đùa, cũng giống là rất quan tâm Lý Thi Vận cô cháu gái này. Nhưng Diệp Viễn khả lấy rõ ràng cảm ứng được, hắn đang nói chuyện thời điểm, nhịp tim muốn so trước đó nhanh hơn một chút. Bất quá Diệp Viễn vẫn rất có lễ phép nói ra, nhị thúc tốt. Ừm, tốt. Nhìn ra được, Lý Thi Vận nhị thúc cũng không muốn cùng Diệp Viễn nói thêm cái gì, hắn đem đầu chuyển hướng Lý Thi Vận mở miệng nói ra. Trời nóng như vậy ngươi cũng không nói mang bạn trai trong phòng mát mẻ mát mẻ. Chạy núi này bên trên làm gì nha? Ta nhớ được ngươi không phải sợ rắn nhất sao? Núi này bên trên thực có không ít đồ chơi kia, không có việc gì đừng có chạy lung tung. A, mùa này còn có rắn sao? Lý Thi Vận đột nhiên nghe nhị thúc kiểu nói này, cả người liền thất kinh. Ha ha, đi, ta cùng các ngươi xuống núi, lại nhị thúc tại, sẽ không để cho bọn chúng khi dễ nhà chúng ta Tiểu Vận. Nguyên bản Diệp Viễn chính là muốn điều tra một chút kia đường hành lang cuối cùng, hiện tại biết căn bản không phải mình trên mặt đất có thể phát hiện về sau, cũng không sao. Thế là hai người liền theo Lý Thi Vận nhị thúc sau lưng, cùng nhau hướng về dưới núi đi đến. Ngươi đừng thấy lạ, nhị thúc ta chính là như vậy một cái quái nhân, hắn không phải rất thích cùng người xa lạ nói chuyện. Diệp Viễn tiếu, cho Lý Thi Vận một cái ta không có để ý biểu lộ đem hai người đưa về dưới núi viện là sau. Lý Thi Vận nhị thúc lúc này mới quay lại. Trước khi đi còn không hướng căn dặn, nói trên núi có rắn, để cho hai người đừng đi trên núi chạy loạn, nếu là muốn tùy tiện đi một chút, có thể đi trước mặt bờ sông, nơi đó không chỉ có hai khối, phong cảnh cũng rất tốt. Nhìn xem Lý Thi Vận nhị thúc lên núi bóng lưng, Diệp Viễn nghi ngờ mở miệng hỏi. Núi này bên trên thật sự có rắn sao? Diệp Viễn mặc dù những lời này là hỏi hướng Lý Thi Vận nhưng hắn biết rõ, mình vừa mới cảm giác phạm vi bên trong, thực ngay cả một cái hang rắn đều không có gặp. Không biết thế nào, Lý Thi Vận nhị thúc cho Diệp Viễn một loại rất cảm giác thần bí. Lại, ta lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, có một lần liền vụng trộm chạy lên núi đi, kết quả nhìn thấy một đầu chừng 2 mét đại xà, từ đó về sau ta liền rốt cuộc không có đi lên qua. Nhìn ra được, trước đó kia đại xà nhất định cho Lý Thi Vận lưu lại rất đáng sợ hồi ức. Không thấy hiện tại nàng nhắc lên chuyện này thời điểm, khuôn mặt nhỏ còn có một số trắng bệch sao? Tốt đã vậy chúng ta tiếp xuống đi đâu? Nơi này chính là gia gia ngươi nhà. Diệp Viễn là rất muốn biết lý gia bí mật. Chương 717, đại hoàng bị cướp. Chương 717, đại hoàng bị cướp. Diệp Viễn đối với lý gia cái kia thần bí đường hành lang là phi thường hiếu kỳ, nhưng lại nghĩ một chút, cái này dù sao cũng là Lý Thi Vận trong nhà, hắn cũng không tốt tập quá mức. Cho nên hắn quyết định vẫn là từ bỏ trước đó dự định, nếu như về sau có cơ hội, lại tìm tòi nghiên cứu một chút Lý Thi Vận cái này thần bí nhị thúc. Hắn tin tưởng, thư phòng sau kia thần bí đường hành lang, cùng cái này nhị thúc thoát không ra liên quan. Nhất là hắn tại Lý Thi Vận miệng bên trong, biết vị này vẫn là Hoa Thanh khảo cổ học chuyên nghiệp về sau, liền càng thêm hoàn toàn chính xác tin điểm này. Làm sao tùy tiện đi một chút đi, ban đêm bồi ra ra ăn một bữa cơm, sau đó chúng ta liền về Thượng Kinh đi. Lý Thi Vận đem ý nghĩ của mình cùng Diệp Viễn nói một chút. Ta không có vấn đề, hôm nay ta chính là ngươi, ngươi nói tính. Diệp Viễn ôm Lý Thi Vận eo nhỏ nhắn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Làm sao? Ngoại trừ hôm nay ngươi không phải ta đúng không? Lý Thi Vận giả bộ hờn dỗi mà hỏi, lại không để ý đến còn tại bên hông mình tắc quái một cái đại thủ. Làm sao lại, ta mọi thời tiết đều là ngươi. Cái này còn tạm được, trước đó cùng ngươi nói chúng ta cùng đi ra du lịch sự tình, ngươi đến tuột cùng có thời gian hay không? Ta bên này cũng tốt chuẩn bị. Lý Thi Vận chăm chú hỏi. Ngươi cũng không nói muốn đi đâu, ta làm sao biết phải bao lâu thời gian? Diệp Viễn là nhớ kỹ lại chuyện như vậy. Nhưng Lý Thi Vận lại không nói muốn làm gì, chỉ nói cho mình một kinh hỉ. Kết quả một màn này biển, sự tình lầm lượn từng món. Diệp Viễn còn tưởng rằng lâu như vậy quá khứ, chuyện kia liền ngâm nước nóng nữa nha. Nhưng bây giờ nhìn Lý Thi Vận ý tứ, giống như sự kiện kia còn chưa có bắt đầu. Ngươi chỉ cần đưa ra thời gian nửa tháng liền có thể để ngươi biết đến thời điểm, tự nhiên sẽ để ngươi biết. Lý Thi Vận trợn nhìn lá. Xa một chút, một bộ tiểu nữ nhân chẳng nói. Hai người lại hàn huyên một chút liên quan tới Khang Sơ công ty phát triển vấn đề, đến xuống buổi trưa hơn 4 giờ đồng hồ, lúc này mới hướng về Lý Lao gia tử nhà viện lạc trở về. Mấy người bồi tiếp Lý Lao ăn một bữa nông gia đồ ăn. Sau bữa ăn Diệp Viễn lại bồi Lý Lao gia tử uống một bình trà, lúc này mới từ Cảnh Vũ lái xe, ba người trở về Thượng Kinh trong thành phố. Sáng sớm, Ngư Loan đảo. Diệp Viễn từ Thượng Kinh trở về đã 2 ngày thời gian. Lý Thi Vận cần sẽ làm đảo xử lý một chút buôn bán sự tình, vì hai người du lịch tập một chút chuẩn bị. Cho nên bọn hắn tại Lý Lao gia tử nhà rời đi sau ngày thứ 2. Mấy người an vị xem Thượng Kinh bay hướng Lam đảo máy bay trở về. Hai người ở phi trường tách ra lúc, Lý Thi Vận lần nữa căn dặn Diệp Viễn, gần nhất đừng ra biển, nàng sẽ tùy thời an bài hai người du lịch hành trình. Diệp Viễn cứ Lam đảo thăm phụ mẫu, cùng trong nhà ở một đêm sau. Sáng ngày thứ 2 mới trở lại Ngư Loan đảo. Ngồi một mình ở tứ hợp viện bên trong, nhìn xem trước mặt bà con sủng vật. Theo thứ tự là Đại Hoàng, Xe Tăng, cùng Công Tước. Ba con cậu cậu, rũa ra khát vọng đầu lưỡi, mắt không chớp nhìn chằm chằm Diệp Viễn trong tay kia một viên trái cây màu vàng nóng. Diệp Viễn tin tưởng, nếu như trái cây này không phải trên tay chính mình, mấy tên này nói không chừng đã vì viên này trái cây đánh nhau. Diệp Viễn tại trở lại Ngư Loan đảo về sau, vẫn tự hỏi, không gian giải viên kia đã thành thục trái cây, nên cho con nào sủng vật đến phục dụng. Trải qua một đêm minh tư khổ tưởng, cuối cùng Diệp Viễn quyết định vẫn là đem cái này mai trái cây giao cho nhà mình Đại Hoàng. Nói thế nào Đại Hoàng cũng là nhà mình nguyên lão cấp sủng vật, lại thêm gia hỏa này lại tùy tùng tự mình tu luyện lâu như vậy. Trái cây cho Đại Hoàng, hẳn là nhất khoa học một loại. Cách làm. Tựa như là đã biết Diệp Viễn ý nghĩ Đại Hoàng giờ phút này chính phát ra, ô ô ô, thanh âm. Diệp Viễn cười một tiếng, liền đem trong tay cái này trái cây màu vàng nóng ném Đại Hoàng phương hướng, cùng đồng thời dùng ánh mắt lệnh cưỡng chế Xe Tăng cùng Công Tước đợi tại nguyên chỗ không nên động. Nhưng sự tình cuối cùng sẽ có rất nhiều tính ngẫu nhiên, ngay tại trái cây màu vàng nóng trên không trung ném ra ngoài một cái ưu mỹ đích đường vòng cung, hướng về Đại Hoàng phương hướng rơi đi thời điểm. Siêu, một tiếng, một đạo nhanh như tia chớp hoàng ảnh ở nửa đường liền đem tia trái cây cho cướp đi. Không đợi Đại Hoàng cùng Diệp Viễn kịp phản ứng, kia hoàng ảnh lại xoát một chút trở về tới đầu tường. Lúc này Diệp Viễn mới phản ứng được, hắn định thần nhìn lại. Cướp đi Đại Hoàng trái cây cũng không phải là cái gì cái bóng, mà là rất lâu không có gặp thú vương Đại Hoàng nhìn thấy lập tức liền tiến vào trong miệng mình trái cây, bị thú vương cướp đi. Gấp tại dưới tường, gâu, gâu, trực hiếu. Nhìn Đại Hoàng biểu tình kia, tựa như là đối thú vương lại nói. Tiểu tử ngươi có bản lĩnh xuống tới, nhìn ngươi Đại Hoàng ra ra không giết chết ngươi. Trái lại thú vương, đối Đại Hoàng khiêu khích thờ ơ nếu như chỉ nói sức chiến đấu, đừng nhìn làm ba ly hổ thú vương. Thật đúng là không nhất định có thể đánh được chó đất Đại Hoàng. Đại Hoàng hơn một năm nay tu luyện cũng không phải đến không tại toàn bộ Ngư Loan đảo, có thể nói Đại Hoàng mới thật sự là lão đại. Nhưng hôm nay lại có người đến khiêu khích nó lao đại quyền uy, Đại Hoàng cái này coi như không làm. Bởi vì thể trọng qua mập nguyên nhân, nhìn đứng ở trên đầu tường thú vương, Đại Hoàng cũng là cầm gia hỏa này không có cách nào. Nó chỉ có thể ở trên mặt đất gào thét, đến hiện lộ rõ ràng tôn nghiêm của mình. Nếu qua khai linh đan sủng vật liền không có một cái là đần. Thú vương biết rõ đêm dài lắm mộng đạo lý. Tại đoạn hạ cái này mai trái cây màu vàng nóng về sau, liền trực tiếp nuốt vào trong bụng, cảm giác trong thân thể truyền đến năng lượng cường đại. Thú vương biết hiện tại chỉ có thể làm chủ nhân Diệp Viễn mới có thể trợ giúp nó, cho nên gia hỏa này không nói hai lời, trực tiếp nhảy mấy cái, liền đến Diệp Viễn trong ngực Đại Hoàng theo sát phía sau. Khi thấy nằm sấp trong ngực Diệp Viễn, Thu Vương chính một bộ buồn ngủ bộ dáng đơn giản đem nó tức giận gần chết đoạt lao tử đông tây, hiện tại chạy chủ nhân nơi đó tìm kiếm che chở đi. Mặc dù Đại Hoàng rất tức giận, thực hắn cũng không dám công kích ngủ trong ngực Diệp Viễn Thu Vương. Đại Hoàng chỉ có thể lung lay cái đuôi đối Diệp Viễn vương ông kêu. Tiếng kêu này tựa như là đang nhắc nhở Diệp Viễn, ngươi trong ngực tên kia đoạt ngươi cho ta đông tây, ngươi làm chủ nhân nhìn xem xử lý. Diệp Viễn cũng là một trận vào đầu, ai có thể nghĩ tới chỉ là một lần phân trái cây đơn giản sự tình, vậy mà nửa đường giết ra một cái chỉnh rào kim đến. Nhìn xem đã buồn ngủ thú vương, nhìn nhìn lại vây quanh mình Đại Hoàng. Diệp Viễn giờ phút này cũng không biết làm thế nào mới tốt, cũng không thể đem đã bị thú vương ăn hết trái cây lấy thêm ra tới đi. Diệp Viễn lắc đầu, đem đã mê man quá khứ thú vương để ở một bên trên bàn đá, ngồi xổm người xuống, dùng tay chấn an lên Đại Hoàng tới. Tốt Đại Hoàng, lần này trước hết để cho thú vương, lần sau nhất định cho người thế nào. Vương ông, làm sao còn tức giận đâu, vậy ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể giết thú vương lại đem hắn một mình bên trong trái cây lấy ra đi. Ô ô ô, ừ biết Đại Hoàng nghe lời nhất, dạng này, ta cái này cho ngươi thêm mấy khối hắc thạch thế nào? Nhìn thấy Đại Hoàng lại chịu thua xu thế, Diệp Viễn vội vàng ở trong không gian lại lấy ra ba khối lớn tiểu bất một hắc thạch. Vung vung, đại hoàng đối Diệp Viễn kêu hai tiếng, sau đó một ngụm đem ba khối hắc thạch tất cả đều ngậm lên miệng, hướng về mình ổ chó chạy tới. Chương 718, ra tầm bảo. Chương 718, ra tầm bảo. Theo hắc thạch bị lấy đi, Diệp Viễn một trái tim cuối cùng là buông xuống. Có thể để Diệp Viễn không nghĩ tới vừa mới trở về đại hoàng, lại trực tiếp chạy trở về. Lần này đại hoàng không hô không gọi, chính là ngồi tại dưới bàn đá, nhìn chòng chọc vào đã mê man quá khứ thú vương. Diệp Viễn nhìn thấy loại tình huống này, làm sao còn có thể không biết đại hoàng là thế nào nghĩ? Thật không có muốn đánh, đại hoàng gia hỏa này còn như thế mang thủ. Hiện tại mình tại, cho nên đại hoàng không có bất kỳ cái gì động tác, tin tưởng chỉ cần mình bây giờ rời đi, vậy nó sẽ đối với thú vương làm cái gì, liền không nói được rồi. Diệp Viễn những ngày sủng vật, cũng là có đoàn nhỏ đội. Giống như là hải trung còn tốt một chút đại bạch, lão hổ cùng tiểu sa, ba tên này rất có thể chơi đến cùng đi. Ban trưởng bởi vì tại Bình Hải dẫn theo nó tộc đàn, cho nên sẽ rất ít trở về nơi này. Về phần trước đó con kia không mời mà tới Lăng Bị Quy, ngoại trừ tại trên bờ cát nghỉ ngơi ngoài, chính là độc lai độc vãng, không cùng bất kỳ động vật gì tiếp xúc. Tổng thể tới nói, trong biển những này sủng vật vẫn là rất để Diệp Viễn yên tâm. Nhi trên lục địa liền tương đối hỗn loạn. Câu Câu cùng Hân Hân đương nhiên là cùng một bọn, ngoại trừ lẫn nhau ngoài, bọn chúng đối cái khác sủng vật đều không giả để ý tới. Cho dù là đại hoàng mấy cái cậu cậu đi đến Hùng Miêu Viên, hai tên gia hỏa cũng cùng không thấy được, căn bản cũng không cùng bọn chúng cùng nhau chơi đùa. Tương phản ba con cậu cậu cũng rất đoàn kết, bọn chúng ba cái lấy đại hoàng cầm đầu, có thể nói là tất cả sủng vật bên trong đoàn kết nhất một đám. Tại đông đảo sủng vật bên trong, chỉ có Thu Vương là cô độc. Nó không chỉ có không có đồng bạn, cũng cùng mấy cái đoàn nhỏ đội không chơi được cùng một chỗ. Nó cả ngày tại trên hải đảo liền cùng du hiệp, ai cũng không biết nó sẽ xuất hiện ở nơi nào. Ngẫu nhiên cùng cầu cầu đoàn đội, đại hoàng đoàn đội sẽ còn phát sinh xung đột. Thực làm lao hổ nó, khổ cực phát hiện, vô luận là đại hùng miêu, vẫn là chó đất, đều không phải là nó có thể trêu chọc. Diệp Viễn nhìn thấy còn tại trong mê ngủ thú vương, cũng cảm giác tiểu gia hỏa có chút đáng thương. Không nói trước nó có hay không bằng hữu đi, liền chỉ nói đây là một con trên thế giới duy nhất còn sống sót ba ly hổ, liền để cho người chịu mến không thôi đưa tay đem tiểu gia hỏa thu vào không gian. Nhìn thấy thú vương đột nhiên biến mất, đại hoàng rất bất mãn đối với Diệp Viễn, vương vùng, kêu hai tiếng. Sau đó mới mang theo hắn hai tên tiểu đệ, xe tăng, công đức, cục đôi, chạy về mình ổ chó, đi liếm láp thụ thương tâm linh đi. Diệp Viễn cũng không tưởng tượng đến họ phát sinh cái ngoài ý muốn này. Hiện tại hắn chỉ là quan tâm, hy vọng thú vương sau khi ăn xong viên kia trái cây màu vàng nóng về sau, có thể giống như lanh huyết lại một cái thời biến. Không phải vẫn thật là lãng phí tốt như vậy đông tây. Bất quá những chuyện này, đều muốn đợi đến thú vương tỉnh lại mới có thể biết. Theo một tiếng địch vang, Hải Âu nương theo lấy Khống Thủy Hảo, chậm rãi lái rời ngư loan đảo. Lần này ra biển, Diệp Viễn ngoại trừ Đinh Nhất ngoài cùng không có mang bất luận kẻ nào. Ngồi trên bong thuyền, một bên gió biển thổi, một bên nhìn xem trong tay một phần tư liệu. Phần tài liệu này là Triệu Lao cho hắn đông đảo tư liệu trong đó một phần. Phần tài liệu này biểu hiện tại vị ở Hoa Quốc Hoàng Hải cùng Nam Đồng Quốc Hải vực chỗ giao giới. Tại năm 1844, lại một chiếc tên là Á Thịnh Hào thương thuyền, bởi vì gặp phải dị thường phong bạo, trải qua cố gắng phấn đấu, cuối cùng vẫn trầm mặc ở mảnh này mênh mông trong hải dương. Lúc ấy trên thuyền vận tải số lượng đông đảo kỳ chân dị bảo. Chuyện này còn tại lúc trước rất nhiều quốc gia báo chí đăng qua. Văn chương đề cập tới thuyền đắm bên trên có một tấn nhiều hoàng kim, giá trị cao tới 3 ước M kim. Bởi vậy đông đảo vớt đội đều tiến về kia phiến hải vực đi thăm dò. Bởi vì thuyền đắm bên trên không có bất kỳ cái gì người còn sống sót viên, cho nên không cách nào biết được thuyền đắm cụ thể địa điểm, cuối cùng không người hỏi thăm. Diệp Viễn sở dĩ lựa chọn chiếc này thuyền đắm, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì tại Triệu Lao cho ra tất cả tọa độ dài, chiếc này thuyền đắm là nằm ở Hoa Quốc gần nhất một tọa độ. Dù sao gần nhất cũng không thể ra Viễn Hải, cho nên Diệp Viễn liền định dùng mấy ngày nay thời gian tới một lần thăm bảo hành trình. Một là dùng để giết thời gian, hai cũng là nhìn xem Triệu Lao cho ra cái này tư liệu đến tuột cùng có bao nhiêu tính chân thực. Trải qua mấy giờ đi thuyền, Diệp Viễn thuyền đánh cá rốt cục đi vào hải vực chỗ giao giới. Bởi vì lại hướng phía trước chính là Nam Đồng Quốc hải vực phạm vi. Vì không làm cho phiền toái không cần thiết, Diệp Viễn quyết định tiếp xuống đoạn đường này từ Lãnh Huyết làm thay. Xuống đến hải trung, thả ra Lãnh Huyết. Bởi vì hiện tại Lãnh Huyết đã hoàn thành thủy biến, rốt cuộc không cần ở trong không gian chờ đợi nó viên kia cây ăn quả. Cho nên Diệp Viễn một thanh gia hỏa này thả ra, Lãnh Huyết liền vây quanh Diệp Viễn kiếm lời thật là lớn một vòng tròn. Nhìn ra được, ở trong không gian cho gia hỏa này nhịn gần chết đợi đến Lãnh Huyết chơi chán, Diệp Viễn lúc này mới thượng hắn vỏ cua. Một người một cua thật nhanh tại đáy biển xuyên thẳng qua, đến tìm kiếm kia không biết thuyền đắm. Bởi vì trong tư liệu chỉ là cho một thứ đại khái phạm vi. Nếu như đổi lại cái khác vớt thuyền, dạng này lớn phạm vi đến tìm kiếm một chiếc thuyền đắm, đơn giản chính là mò kim đáy biển. Thực đôi này có cảm giác cùng Lãnh Huyết phụ trợ Diệp Viễn tới nói, việc này liền đơn giản nhiều. Lãnh Huyết dựa theo Diệp Viễn mệnh lệnh, bắt đầu nhanh chóng du động. Theo Lãnh Huyết dần dần chìm xuống, Diệp Viễn cũng phát hiện, cái này Lý Hải vực có thể thấy được độ muốn so địa phương khác càng thêm thấp một chút, đây cũng là vì cái gì? Nhiều như vậy vớt công ty biết tin tức này, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch nguyên nhân đi. Theo thời gian trôi qua, mặc dù có cảm giác cùng Lãnh Huyết hỗ trợ, hắn cũng là dùng hơn 2 cái giờ, mới tại một mảnh hải sa dài, phát hiện một chỗ thuyền đắm di tích. Bởi vì thuyền đắm đại bộ phận đã bị hải sa nơi bao bọc, cái này cũng cho Diệp Viễn vớt công việc tăng lên không nhỏ độ khó. Một người một cua phế đi thời gian thật lâu, lúc này mới rõ ràng một khối chúng quanh hải sa về sau, có thể rõ ràng trông thấy thuyền đắm mối hàm miệng. Thông qua hồi ức trên tư liệu cho ra một chút tin tức, Diệp Viễn khả để xác định, thuyền này công nghệ cũng không thuộc về cận đại, cho nên chiếc thuyền này rất có thể chính là trong tư liệu nhắc tới kia chiếc cá Thịnh Hào. Diệp Viễn cũng không phải là chuyên nghiệp vớt đoàn đội, cho nên hắn đối thuyền đắm vớt mãi mãi cũng là phá hư tính. Hắn không quay về cân nhắc thuyền đắm bản thân giá trị. Mệnh lệnh lãnh huyết, lợi dụng nó sắc bén kia lại ngao, trực tiếp đem thuyền đắm bong tàu xé rách. Cảm giác theo bong tàu bị xé nứt, trực tiếp rót vào tiến buồng nhỏ trên tàu đi thăm dò nhìn tình huống. Ngay tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, Diệp Viễn phát hiện một cái hình vuông vật phẩm. Mặc dù không thể xác nhận cái này đông tây là cái gì, nhưng nhiều lần vớt thuyền đắm kinh nghiệm nói cho hắn biết, tại thuyền đắm bên trong không thể bỏ qua một điểm dấu vết để lại. Theo Diệp Viễn cảm giác xâm nhập, loại này đen xì hình vuông vật thể càng ngày càng nhiều, cơ hồ bày khắp toàn bộ khoang. Lại lãnh huyết, Diệp Viễn rốt cuộc không cần tự mình động thủ, mệnh lệnh lãnh huyết đem kia hắc chuyên cho mình lấy ra. Hiện tại lãnh huyết, đối với Diệp Viễn mệnh lệnh, kia là chính cống chấp hành. Rất nhanh một khối giống như hắc chuyên đầu đồng dạng vật phẩm liền xuất hiện tại Diệp Viễn trước mắt. Diệp Viễn khoảng cách gần cẩn thận quan sát, cuối cùng có thể xác định, cái này không phải cái gì hắc chuyên, thật rõ ràng chính là ngân lạch. Chương 719, Thú Vương thuế biến. Chương 719, Thú Vương thuế biến. Nhìn xem trong tay một khối ngân lạch, Diệp Viễn nghĩ đến rất nhiều. Hiện tại còn không thể xác định cái này ngân gạch độ tinh khiết. Nếu như độ tinh khiết có thể đạt tới 90 trở lên, kia vẹn vẹn chỉ những thứ này ngân gạch, Diệp Viễn liền không có đi một chuyến uổng công. Nhìn xem trong tay đen xì ngân gạch, Diệp Viễn đột nhiên nghĩ đến, đã nước hồ có thể đi trừ đồ sứ bị nước biển xâm nhập vết tích, như vậy những này ngân gạch có phải hay không dùng nước hồ qua, cũng có thể khôi phục hắn diện mạo như trước. Nghĩ đến liền đi tập, phân phó lưu thủ ở trong không gian người máy, đánh tới đại lượng nước hồ. Sau đó đem khối này đã bị nước biển xâm nhập đã thấy không rõ bộ dáng ngân gạch để vào đi vào. Diệp Viễn biết, nước hồ cũng sẽ không mã thượng đưa đến tác dụng, hiện tại hắn chính yếu nhất tập chính là hắn vừa mới thuyền đắm bên trong những cái kiêm màu đen ngân gạch cho làm ra buồng nhỏ trên tàu. Thực ngân gạch số lượng thật sự là nhiều lắm, chỉ dựa vào mình cùng lãnh huyết, không biết bao lâu mới có thể chuyển xong. Bất quá cái này cũng không làm khó được Diệp Viễn, đừng quên cái kia không gian dài còn có hơn 10 người người máy đâu. Diệp Viễn cũng không có đem trong không gian khí giới người toàn bộ thả ra. Dù sao còn có nhiều như vậy lao công cần nhìn xem, cho nên hắn phóng xuất 5 tên người máy, cộng thêm cái trước lãnh huyết, hoàn toàn có thể hoàn thành những này ngân gạch công nhân bốc vác làm. Làm tốt đây hết thảy, Diệp Viễn cái này một thân một mình xâm nhập buồng nhỏ trên tàu. Dựa theo tư liệu cho ra nội dung, chiếc này A Thịnh Hào bên trên, thực còn có gần như nặng hơn 1 tấn hoàng kim, đó mới là đại đầu. Về phần những này ngân gạch, cũng chỉ bất quá là vật kèm theo thôi. Tìm lượt tất cả buồng nhỏ trên tàu, Diệp Viễn đều không có tìm được trong tư liệu nói tới những cái kia hoàng kim. Xem ra trong tư liệu nước vẫn là rất lớn à, bất quá A Thịnh Hào cũng không để cho Diệp Viễn thất vọng. Tuy nói không có tìm được tài liệu kia bên trong ghi lại hoàng kim, nhưng giống như là một chút Nam Đồng Quốc đặc sản, từ thủy tinh, tiên thủy tinh, càng là tại một cái trong khoang thuyền, tìm tới số lượng không ít sâm cao ly. Thực bởi vì những này sâm cao ly cũng không có tập chống nước xử lý, hiện tại đã là diện mạo toàn không phải. Tìm lượt toàn thuyền, xác định không có đám kia hoàng kim sau, Diệp Viễn lúc này mới bơi ra buồng nhỏ trên tàu, đi vào thủ hạ đối phương ngân gạch địa phương. Khá lắm, tại cái này đen như mực đáy biển, lấp kín từ ngân gạch xếp chồng chất ra tường thành, nhìn ý vi tráng quan đem thủ hạ ngay tiếp theo nhóm này ngân gạch cùng nhau thu nhập không gian, Diệp Viễn lúc này mới đắc ý cơi tại lãnh huyết vỏ cua phía trên, trở về không thủy hảo. Trở lại trên thuyền, Đinh Nhất cũng không có bởi vì Diệp Viễn đi xuống thời gian quá lâu nhi có chỗ lo lắng, đương Diệp Viễn trở lại thuyền đánh cá lúc đã là gần nửa đêm. Dậy sớm ra, chưa tới giữa trưa liền đã đạt tới vùng biển này. Lại đi rơi tìm kiếm thuyền đắm thời gian, Diệp Viễn vậy mà vì vớt chiếc này thuyền đắm, dùng trọn vẹn mười mấy cái giờ. Diệp Viễn tin tưởng, liền kia chiếc cá Thịnh Hào chỗ trầm mặc hải vực, nếu như người cái khác vớt công ty đến tìm kiếm, cơ hồ là tìm không thấy, không có cách nào ai bảo kia thuyền đắm đã bị hải san nơi bao bọc. Nếu không phải Diệp Viễn có cảm giác loại này siêu cấp máy gian lận, lại thêm lanh huyết tại đáy biển du động tốc độ, cho dù là Diệp Viễn bản người, cũng không nhất định sẽ nhẹ nhõm phát hiện tung tích của nó. Đinh Nhất dựa theo kế hoạch trở về địa điểm xuất phát, Diệp Viễn thì là một người nằm tại trong khoang thuyền. Ngay tại Diệp Viễn đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, đột nhiên không gian giải chuyển đến ba động. Diệp Viễn cảm giác xâm nhập, phát hiện nguyên bản an trí thú vương mảnh rừng cây kia, vậy mà ẩn ẩn có hổ khiếu chỉ âm thanh. Cảm giác tiến vào rừng cây, phát hiện thời khắc này thú vương đang tiến hành một chủng loại giống như thuế biến quá trình. Giờ phút này hết ớt, là Diệp Viễn tận mắt nhìn thấy, đơn giản cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Nguyên bản liền so bình thường lão hổ nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều thú vương. Trải qua trái cây màu vàng nóng đổi chiếu, hiện tại nhắc nhở so với ban đầu thân thể càng là nhỏ một chút lần. Nguyên bản cũng chỉ có 70cm nó, hiện tại nhìn ra cũng chỉ có 30cm dáng vẻ. Diệp Viễn không khỏi há to miệng, thú vương đây là sự thực hướng về mèo đi tiến hóa. Huynh đệ ngươi thực một con hổ a, làm sao ăn thiên tài địa bảo, lại biến thành mèo con rồi. Đây cũng là để Diệp Viễn không thể nào tiếp thu được kết quả. Nguyên bản dựa theo Diệp Viễn suy đoán, thú vương lần này biến hóa, kém nhất cũng muốn trở nên càng thêm hung manh a. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, hiện tại thú vương cùng một con mèo nhà không có gì khác biệt. Xoát, xoát, xoát. Theo thú vương không ngừng tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, Diệp Viễn nguyên bản có chút thất vọng tâm tình, lại một lần nữa bị thú vương tốc độ trồi nhấc lên hứng thú. Nếu như không phải tại không gian, Diệp Viễn tin tưởng cho dù là có được cảm giác hắn, cũng không nhất định có thể theo kịp thú vương tốc độ. Đây quả thực là quá nhanh, đừng nói là người mắt thường, chính là Diệp Viễn cảm giác cũng mới vừa mới có thể thấy rõ ràng thú vương hoạt động quy tích. Xem ra thú vương lần này tiến hóa chính là phương diện tốc độ năng lực, cũng không biết tại cái khác năng lực bên trên có không có tăng lên. Tâm niệm vừa động, thú vương liền xuất hiện tại Diệp Viễn trong khoang thuyền. Khi nó thấy rõ ràng người trước mặt là Diệp Viễn về sau, ngao kêu một tiếng, toàn bộ hổ cứ như vậy nào vào trong ngực của hắn. Kết quả lại vừa hụt. Cái này làm cho tiểu gia hoàng ngẹo đầu nhìn về phía trước mắt chủ nhân, nhất thời bán hội còn làm không rõ vì cái gì chủ nhân thấy được nhưng không cảm giác được. Dù sao Diệp Viễn lần này tiến đến, là thần niệm phân thân, cũng không phải là hắn. Bản thể. Diệp Viễn cũng không có tại thú vương trên thân, cảm giác được giống như lãnh huyết cái chủng loại kia liên hệ. Cái này cũng liền đại biểu cho hắn còn không thể cùng thú vương tiến hành tâm niệm cảm ứng, điểm ấy vẫn là để Diệp Viễn hơi có chút thất vọng. "Tiểu gia hỏa, lần này ngươi có biết hay không ngươi phạm sai lầm rồi. Vốn là cho đại hoàng đông tây, bị tiểu tử ngươi cho cướp đi, ta nhìn ngươi về ở trên đảo, làm sao cùng đại hoàng bàn giao?" Diệp Viễn cương chiều vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu hổ, bất quá bởi vì là ý niệm ngưng tụ ra thân thể, cho nên thú vương cũng không có cảm giác gì. Hiện tại thú vương, thoạt nhìn là như vậy mạnh, nếu như nhất định phải nói là lão hổ, cũng là loại kia nhỏ nãi hổ. "Ngao." Thú vương huy động chân trước, một mặt không phục khoa tay. Nhìn bộ dạng này, tựa như là tại cùng Diệp Viễn nói, "Ta hiện tại cũng không sợ nó chờ trở về còn không biết ai khi dễ ai đây." Nhìn thấy tiểu gia hỏa cái biểu tình này, Diệp Viễn cũng là cười một tiếng. Hắn không có chút nào lo lắng tiểu gia hỏa sẽ bị khi dễ. Liền nó tốc độ bây giờ, tại Diệp Viễn bọn này sủng vật dài đã không có một con sủng vật có thể đuổi theo kịp nó. Cho dù là từng có hai lần biến dị lãnh huyết, trên đất bằng tin tưởng cũng không phải là đối thủ của thú vương. Cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Trước đó một mực lo lắng, viên địa chân quý trái cây màu vàng nóng bị thú nuốt mới xuất hiện không đến tác dụng. Nhưng bây giờ xem ra, viên địa trái cây vẫn là cho tiểu gia hỏa mang đến không ít chỗ tốt. Liên chỉ nói tốc độ này, chính là cái khác sủng vật theo không kịp. Tin tưởng cho dù là thú vương đánh không lại đối thủ, cũng cầm gia hỏa không có cách nào, ai kêu tốc độ nó nhanh đâu. Cái này cũng chiếu câu cách một kia, thiên hạ võ công duy khoái bất phá, cũng không biết thú vương tại chính thức chiến đấu dài, có thể phát huy ra nhiều ít nhanh độ bên trên ưu thế đem tiểu gia hỏa mang ra không gian, cùng hắn tại trong khoang thuyền chơi sau một lúc, Diệp Viễn lúc này mới lên tiếng hỏi. "Tiểu gia hỏa, ngươi dự định trở về, vẫn là ở chỗ này, ta là vây lại." Chương 720. Châu không phải dễ giết như vậy. Chương 720, châu không phải dễ giết như vậy. Mệt mỏi một ngày Diệp Viễn, lại biết thú vương phía đối diện sau khi thành công, trên thân thể cũng chuyển tới trận trận đủ rũ. Nói thế nào hắn cũng là liên tục tại đáy biển công tác mười mấy tiếng, nói không mệt đó là không có khả năng. "Ngao." Thú vương hướng về Diệp Viễn trong ngực cọ sát, biểu thị mình không có ý định lại trở lại cái kia không có bằng hữu không gian dài. "Tốt ta, hôm nay ngươi liền bồi ta ngủ, người khác lột mèo, ta lột hổ, ha ha." Nguyên bản đã tắm rửa qua Diệp Viễn, xoay người ôm thú vương, một cái tay còn tại cái kia trở nên càng thêm lông nhung trên lưng, không ngừng sờ lấy. Diệp Viễn mở mắt lần nữa, thuyền đánh cá đã vững vàng dừng sát ở Ngư Loan đảo bến tàu. Bởi vì trở về thời gian tương đối trễ, Diệp Viễn cũng liền lười nhác trở lại tứ hợp viện. Dứt khoát ngay tại buồng nhỏ trên tàu, Trung Mỹ Mỹ ngủ tới hừng sáng. Nhìn xem lại Dương Dương nằm sấp trong ngực Diệp Viễn thu vương, Diệp Viễn là càng xem càng thích. Khoan hay nói, gia hỏa này nhỏ đi về sau, so trước kia càng thêm dính người. Biết đến là một con biến dị lão hổ, không biết nhất định coi hắn là thành là một loại hi hữu mèo nhà. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Trong 3 ngày qua, Diệp Viễn cùng không có cùng thuyền viên đoàn đi ra biển. Hắn làm một việc, làm cho cả người trên đảo đều vô cùng cảm thấy kinh ngạc. Ngay tại Diệp Viễn từ trên biển trở về ngày thứ hai, ở trên đảo nhiều một đám bạn mới đương Diệp Viễn lợi dụng không thủy hào, đem vài đầu tướng mạo quái dị thịt châu rời về ở trên đảo về sau, toàn bộ Ngư Loan đảo thượng người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía người đảo chủ này. Không có cách, ở trên đảo nuôi bò liền đã rất quái, như Diệp Viễn mang về cái này vài đầu thịt châu tướng mạo, liền càng thêm quái dị. Chúng nó quái dị, là bởi vì những này châu sừng thú không hề giống là bình thường. Ngưu na dạng, thành hình trắc huyết, mà là trưởng thành một vòng tròn hình, nếu không phải cái này ngoại hình cùng châu, rất nhiều người đều hoài nghi bọn hắn là cựu sừng xoắn ốc. Không có cách, những này châu sừng thú cùng cựu sừng xoắn ốc sừng thú đơn giản giống nhau như lúc. Nếu như nói là một đầu cái dạng này, còn có thể nói là đột biến gen. Nhưng 4 năm đầu đều là cái dạng này, cũng có chút kỳ quái ở trên đảo công tác những người này, ngoại trừ một chút là xuất ngũ quân nhân ngoài, cái khác đều là trước kia Diệp gia thôn thôn dân. Làm một nông dân, châu loại động vật này vẫn là rất phổ biến. Thực nghĩ Diệp Viễn mang về những này châu, cũng quá ly kỳ, cái này cũng dẫn tới vô số công nhân tiến lên vây xem. Ngoại trừ kia đặc biệt sừng thú ngoài, những này châu hình thể cũng là đặc biệt lớn ăn thịt châu, cũng chính là 2 dài 3 mét ngắn, thể trọng tại 130-150 cân bộ dáng. Thực Diệp Viễn mang về bọn này châu, thân dài khoảng chừng 4 mét. Thể trọng càng là đạt đến kinh người hơn 2000 cân. Khá lắm, đây là nơi nào lấy được thịt châu? Làm sao nhìn qua như thế quái đâu? Một vị già ngư dân ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kiến quốc ngươi cũng chưa từng thấy qua. Như thế lớn châu giống như chúng ta Hà Đông tỉnh không nghe nói lại cái này chủng loại, nhất định là lao bản tại ngoại địa lấy được a. Một vị đen nhánh hán tử nói. Cái rắm, ta không nói trước cái này thịt bò có ăn ngon hay không, cứ như vậy cao sản châu, ngươi cho rằng sẽ là chúng ta Hoa quốc chủng loại sao? Nếu như là chúng ta bản thổ châu, trừ phi là thịt của nó siêu cấp khó ăn, không phải đã sớm vang dội toàn bộ Hoa quốc. Ta nhìn cái này châu ít nhất có thể lại hơn 2000 cân, khá lắm. Cái này nếu là nuôi tới mấy chục con, một năm xuống tới còn kiếm bay. Một cái tuổi trẻ một điểm người rất có kiến thức. Nói, Đông tiểu tử nói không sai, ta nhìn cái này châu cũng không phải là chúng ta Hoa quốc loại, nhất định là lao bản nhờ quan hệ cầm trở về ngoại quốc chủ loại, cũng không biết thịt này có ăn ngon hay không. Các công nhân mồm năm miệng mười nói, những này châu, dĩ nhiên không phải Diệp Viễn ở nước ngoài cầm trở về. Những này châu, chính là trước đó không lâu, Diệp Viễn nhiệm vụ ban thưởng, đến Nang Ưu. Trải qua lâu như vậy ở trong không gian bồi dưỡng, nhóm đầu tiên thành như đã đến có thể xuất chuồng tình trạng. Diệp Viễn lưu lại một chút ở trong không gian tiếp tục bồi dưỡng, đem những này có thể giết đều lấy ra ngoài. Hắn mục đích rất đơn giản, nếu như nếm qua về sau cho rằng cái này thịt bò hương vị rất tốt nói. Như vậy hắn không chỉ có muốn ở trong không gian tiến hành bồi dưỡng, còn muốn đem cái này châu làm Ngư Loan đảo một cái khác năm đâm sản phẩm, đẩy hướng thị trường. Nhớ kỹ lúc trước đạt được đến Nang Ưu thời điểm, không gian cho ra giới thiệu là hương vị tươi mỹ đích ăn thịt châu. Hệ thống chưa hề liền không có để Diệp Viễn thất vọng qua, cho nên Diệp Viễn đối đến Nang Ưu hương vị liền càng thêm chờ mong đem châu giao cho Lý Huy. Diệp Viễn cương muốn chuẩn bị tập vung tay trưởng quỹ liền bị Lý Huy gọi lại. "Tiểu Viễn, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Là chuẩn bị mình ngôi, vẫn là mình ăn?" Lý Huy cũng chưa từng nghe qua Diệp Viễn lại nuôi bò dự định, nhưng đột nhiên nhìn thấy Diệp Viễn cầm trở về nhiều như vậy quái nhưu, thật đúng là không nắm chắc được hắn là thế nào nghĩ. Làm thịt một đầu, sau đó còn lại nuôi, nếu như hương vị tốt, chúng ta đảo liền tự cấp tự túc tốt. Diệp Viễn nói rất nhẹ nhàng, nhưng Lý Huy sau khi nghe được liền một trận vô ngữ. Ta nói Tiểu Viễn, ngươi nghĩ mình mổ trâu cũng muốn đánh trước nghe nghe ngóng a? Cái này trâu cũng không phải dễ giết như vậy. Ồ, cái này còn có cái gì giảng cứu sao? Ta là nghe nói, qua giết trâu trước, trâu đều sẽ rơi nước mắt, nếu như ngươi không đành lòng nhìn, liền cứ gọi những người khác tập liền tốt. Tại Diệp Viễn nghĩ đến, giết trâu có cái gì khó? Không thấy rất nhiều nông thôn nhân đều mình mổ heo sao? Tuy nói mổ heo cùng giết trâu không giống, nhưng tổng thể tới nói đều vẫn là không sai biệt lắm a. Tiểu tử ngươi, ngươi liền sẽ không trước đó hỏi một chút ta? Thật bắt ngươi không có cách nào. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Lý Huy cả người đều bị hắn làm dở khóc dở cười. Tuy nói Diệp Viễn mang đến cho mình phiền phức không nhỏ, nhưng Lý Huy vẫn là phải kỹ càng nói với hắn đạo nói ra. Ngươi cho rằng giết trâu cứ như vậy đơn giản, một đao xuống dưới liền xong rồi? Nếu là đơn giản như vậy liền tốt, đầu tiên ngươi phải có sắp xếp chua kho, nếu như không có sắp xếp chua kho, kia thịt bò phẩm chất sau đó hàng rất nhiều, ai ta còn là hảo hảo cùng ngươi nói một chút đi. Vừa giết thịt bò cần trước sắp xếp chua mới có thể ăn. Muốn ghen ghét đạo tốt một chút vậy sẽ phải cất đặt một đoạn thời gian. Quá trình này cũng chính là sắp xếp chua. Cái này cùng các ngươi bắt lên đến kim thương ngư muốn thả máu nguyên lý không sai biệt lắm. Châu tại đồ tể về sau, thể tế bào đã mất đi huyết dịch đối dưỡng khí cung ứng, tiến hành không dưỡng hô hấp, từ đó sinh ra axit là cải, mặc dù đối người vô hại, nhưng sẽ ảnh hưởng thịt bò hương vị. Sắp xếp chua tức căn cứ châu thân thể tiến vào sắp xếp chua kho thời gian, tại nhất định nhiệt độ, 24 giờ bên trong xuống đến 04, độ ẩm hòa phong nhanh dưới, đem axit là cải phân giải thành CO2, nước cùng cồn sau đó bay hơi mất, đồng thời thịt bò trong tế bào lớn phân tử, ba axit phọt phọ tiếp tuyến đại tại môi tác dụng dưới, phân giải làm tươi mới vật chất cơ đại. Cơ đại cũng chính là chế tác bột ngọt chủ yếu thành phần. Thịt độ pH bị cải biến, thay cũ đổi mới sản phẩm bị trình độ lớn nhất phân giải cùng bài xuất. Sắp xếp chua sau thịt bò, có tam cao, cao lòng trắng trứng, cao năng lượng, cao dinh dưỡng. Ba thấp, ít đường, thấp cholesterol, thấp mỡ đặc điểm. Chẳng những làm thịt sợi kết cấu phát sinh biến hóa, dễ dàng nhấm nuốt cùng tiêu hóa. Thịt bò dài chỗ giàu có vitamin B12 khoáng vật chất chờ dinh dưỡng vật chất, càng có lợi hơn tại nhân thể hấp thu, cảm giác cũng càng tốt. Chương 721. Thật sự hữu hiệu. Chương 721. Thật sự hữu hiệu. Lý Huy nói một hơi rất nhiều, đem Diệp Viễn cả người đều kinh tại nguyên chỗ. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, không phải liền là làm thịt cái trâu sao? Làm sao còn có nhiều như vậy học vấn? Càng là phải có cái gì sắp xếp chua kho, mình trước kia làm sao chưa hề liền không có nghe nói qua. Nhìn xem Diệp Viễn lăng ở nơi đó, Lý Huy liền biết sẽ là cái dạng này. Hắn là hiểu rất rõ mình cái này ca đừng nhìn đã 26 trên tổng thể còn cùng đứa bé, nghĩ vừa ra là vừa ra. Không thấy cái này đột nhiên không cùng bất luận kẻ nào thương lượng, liền cầm trở về nhiều như vậy đầu thịt trâu rồi sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta cái này trâu thực bỏ ra rất nhiều sức lực mới lấy được, nghe nói hương vị rất tốt, cũng không thể chúng ta ở trên đảo xây lại một cái sắp xếp chua kho a. Diệp Viễn cũng là không có biện pháp, sớm biết dạng này còn không bằng không lấy ra, trực tiếp muốn ăn thời điểm lấy tới lò sát sinh đi, như thế còn dễ dàng hơn. Nhưng là bây giờ đã cầm trở về, Diệp Viễn cũng không thể lại đem đến nang lưu thu hồi lại không gian a. Được rồi, cùng ngươi nói những này cũng là nghĩ để ngươi biết một chút sự tình gì không phải ngươi muốn làm liên tập, trước đó cũng không biết nói với chúng ta một tiếng. Về phần sắp xếp chua kho cũng không phải như vậy tốn sức, có thời gian ta đi tìm mấy người ở trên đảo làm một cái là được rồi. Về phần ngươi muốn ăn thịt bò, vậy còn không đơn giản, trước kéo một đầu đi Bình Hải bên kia lò sát sinh, để bọn hắn hỗ trợ xử lý liền xong việc. Nếu như cái này châu thật sự có ngươi nói tốt như vậy, chúng ta xây lại sắp xếp chua kho cũng được, những chuyện này giao cho ta đi, ngươi cũng không cần quản. Bất quá lần sau lại có những chuyện tương tự, ngươi tốt nhất vẫn là cùng ta chào hỏi, đừng đến lúc đó làm cho chúng ta ly lần này đồng dạng, để chúng ta luôn cuống tay chân. Lý Huy tức giận nói lá. Sa, đồng thời cấp ra biện pháp giải quyết. Diệp Viễn coi trọng nhất Lý Huy chính là điểm này, hắn gặp phải khó khăn chưa từng nói không được, mà là cho ra biện pháp giải quyết, dạng này thuộc hạ vẫn là rất bất lo. Không đúng, ngươi làm sao đối mổ châu hiểu rõ như vậy? Nhà ngươi không phải y nấn soát nhà máy sao? Cũng không phải tập lò sát sinh. Diệp Viễn mới phản ứng được, Lý Huy từ nhỏ là tại Bình Hải huyện lớn lên. Tuy nói là huyện thành, thực so với Diệp gia thôn tới nói, vẫn là phồn vinh rất nhiều. Liền ngay cả hắn cái này sinh hoạt tại làng trài bên trong hải tử, đều không rõ ràng mổ châu quá trình, Lý Huy là thế nào biết đến? Hắc, ngươi còn nhớ rõ cha ta lại bệnh lúc ấy sao? Ta không phải tại Lam đảo tập công nhân bốc vác sao? Ngẫu nhiên cũng sẽ đi xung quanh một chút lò sát sinh đi kiếm chức. Dù sao lò sát sinh mở cửa tương đối sớm, chờ làm xong bọn hắn chuyện bên kia, cũng không chậm trễ ta đi Lam đảo tập công nhân bốc vác, dạng này thu nhập chẳng phải nhiều một ít sao? Lý Huy nói rất nhẹ nhàng, nhưng Diệp Viễn khả lấy nghĩ đến, thời điểm đó Lý Huy đến cỡ nào gian nan. Còn tốt chính mình lúc trước, nghĩ đến đi Lý Huy nhà xưởng in ấn đi làm đóng gói, không phải hiện tại Lý Huy là cái bộ dáng gì thật đúng là khó mà nói đâu. Nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, Lý Huy còn có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thế là hắn vô Diệp Viễn bả vai, rất lơ đễnh nói ra: đều đi qua ta đều không có chuyện, ngươi cũng đừng ở chỗ này buồn xuân tổn thương thu. Nói xong cũng không đi quản Diệp Viễn, tìm đến mấy tên có đuổi trâu kinh nghiệm công nhân, cùng một chỗ giúp đỡ Lý Huy đem những này trâu đuổi tới một chỗ biệt thự trong sân. Không có cách, ai bảo Diệp Viễn gia hỏa này đột nhiên liền đem trâu cho cầm trở về ở trên đảo, căn bản cũng không có chuồng bò, chỉ có thể trước tiên đem trâu tìm viện tử cho giam lại, không phải tùy ý những này trâu ở trên đảo chạy loạn còn không lộn xộn rồi. Nguyên bản còn muốn nhấm nháp đến nang như ngon thịt bò Diệp Viễn, lại đột nhiên nhận được Lý Thi Vận gọi điện thoại tới. nói cho hắn biết sự tình chuẩn bị không sai biệt lắm, để Diệp Viễn tiến đến Lam đảo, đồng thời nói cho Diệp Viễn đem một vài giấy chứng nhận đều mang đủ. Hai người lần này là muốn đi trước nước Mỹ. Diệp Viễn tất cả giấy chứng nhận bình thường đều đặt ở không gian dài, cho nên đối với hắn tới nói, muốn xuất ngoại kia là tùy thời đều có thể sự tình. Lái lên kiểu trì ba đốn, căn dặn Lý Huy thịt bò làm xong, cho nhà mình lão ba đưa chút đi qua sau, liền lái xe rời đi Bình Hải huyện. Lam nhi tử lại tốt đông tây đương nhiên muốn trước hiếu kính phụ mẫu. Tuy nói mình lần này ăn không được cũng không thể để phụ mẫu cũng không nếm thử nhà mình thịt bò a. Bầu trời xanh vạn dặm không mây, một giá chở đầy lữ khách ba âm 777 chính phi hành lại bầu trời xanh thẳm phía trên. Ngươi làm sao một mực tại cười ngây ngô? Lý Thi Vận nhìn xem còn tại cười ngây ngô xem Diệp Viễn hỏi. Không có gì, nghĩ đến một chút cao hứng sự tình. Diệp Viễn thuận miệng ứng phó. Lần này đi nước Mỹ, thực có 10 cái giờ thời gian phi hành. Diệp Viễn nhằm chán, liền đem cảm giác tiến vào không gian. Khi thấy trước đó những cái kia bị không gian nước hồ ngầm qua ngân gạch cùng phế đồ sứ về sau, cả người hắn liền vui đã không ngậm miệng được. Tại Diệp Viễn nhiều lần vất quá trình bên trong, bởi vì bị nước biển ăn mòn đồ sứ cùng vàng bạc kia là nhiều vô số kể. Nhìn xem kia mới tinh, giống như một lần nữa bị rèn đúc qua ngân gạch, cùng toàn thân tỏa sáng, không mang theo một tia dấu vết gốm sứ chế phẩm, Diệp Viễn làm sao có thể không vui? Thật sự hữu hiệu. Diệp Viễn đối với không gian nước hồ cái này công hiệu, kia là hài lòng ghê gớm. Đều đến nơi này ngươi dù sao cũng nên nói cho ta chúng ta đi được làm cái gì a? Diệp Viễn bị Lý Thi Vận tiểu nói này, suy nghĩ lần nữa trở lại trong buồng phi cơ. Hắn đối với lần này Lý Thi Vận thần bí hề hề cử động, đặc biệt hiếu kỳ. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là báo danh tham gia một cái Mỹ quốc tầm bảo tranh tài, lần tranh tài này là có thể đoàn đội tác chiến. Lý Thi Vận nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi Diệp Viễn nghe được tin tức này về sau, trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái. Tầm bảo Diệp Viễn là biết đến, tại cho Lý Thi Vận chữa bệnh trong lúc đó, hai người còn mang theo Trương Vô Tận tại nước Mỹ tham gia qua tầm bảo đấu giá. Thực tầm bảo tranh tài là cái quỷ gì? Cái này Đông Tây cũng có thể tranh tài sao? Theo Diệp Viễn, nước Mỹ tầm bảo liền cùng Trung Quốc đổ thạch có dị khúc đồng công chi diệu. Thực chưa hề cũng chưa nghe nói qua đổ thạch còn có tranh tài a. Làm sao nước Mỹ người liền làm ra cái tầm bảo tranh tài đâu? Cái này Đông Tây không phải hẳn là đã bán đấu giá hình thức đến tiến hành sao? Nếu như là tranh tài, như vậy quy tắc lại sẽ là gì chứ? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều vẽ lấy dấu chấm hỏi Diệp Viễn, Lý Thi Vận một cái nhịn không được, phốc phốc, một tiếng liền bật cười. Mặc dù hai người ngồi là khoang hạng nhất, nhưng cũng không đại biểu người bên trong này cũng chỉ có hai người bọn họ. Tại an tĩnh trong buồng phi cơ, đột nhiên một cái mỹ nữ phát ra giống như tiếng cười như chuông bạc, vẫn là đưa tới rất nhiều người chú ý ánh mắt. Lý Thi Vận đối cái khác hành khách đáp lại ấy này ánh mắt, sau đó vừa hung ác chừng nhà mình bạn trai một chút. Lúc này mới dán tại Diệp Viễn trên thân, đẹp mắt miệng nhỏ xích lại gần Diệp Viễn lỗ tai, dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm. Cho Diệp Viễn đơn giản giải thích một hạ quan tại nước Mỹ tầm bảo tranh tài sự tình. Tại Mỹ quốc, cất vào kho tầm bảo cái này hoạt động, có thể nói là vô cùng nổi danh. Càng là lại nghề nghiệp nhà kho tầm bảo người, lấy đâu giá nhà kho mà sống. Toàn bộ nước Mỹ, có thể nói mỗi ngày đều sẽ có hơn ngàn cái vô chủ nhà kho bị đấu giá. Những này nhà kho, trải rộng tại nước Mỹ các nơi. Những này vứt bỏ nhà kho, đã thành một chút chức nghiệp nhà kho tầm bảo người bảo tàng. Chương 722, tầm bảo tại. Chương 722, tầm bảo tại. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, tại nước Mỹ chức nghiệp tầm bảo người, càng là lại mấy vạn người nhiều. Bọn hắn dùng giá thấp, đem vô chủ nhà kho, thùng đựng hàng, cặp ra, đấu giá trở về. Sau đó chính là kích động nhất lòng người thời điểm. Những này tầm bảo người sẽ ở những này thương cố lý tìm kiếm lại giá trị bảo bối. Có thể nói, những này bị vứt bỏ thương cố lý, cái gì đều có thể bị phát hiện. Bất quá rất nhiều người cũng bởi vậy bồi táng ra bại sản, đừng tưởng rằng cất vào kho tầm bảo, thật cùng trong tiểu thuyết nói như vậy. Tùy tiện mua xuống một gian nhà kho, liền sẽ phát hiện rất nhiều đồ cổ, cùng lại giá trị bảo bối. Những này vứt bỏ trong kho hàng, nhiều nhất vẫn là một ít phế phẩm quần áo, cũ đồ dùng trong nhà, cùng một chút liền điện tử sản phẩm. Nếu quả như thật lại nhiều như vậy bà bối, còn có mấy người sẽ vứt bỏ nhà kho? Từ bỏ bọn chúng đâu? Bất quá cũng không thể nói cất vào kho tầm bảo liền không chiếm được bất cứ thứ gì. Bằng không thì cũng không có nhiều người như vậy, che giả măng mọc gia nhập vào cái nghề nghiệp này ở trong. Tỷ như một số người bởi vì công việc nguyên nhân, đột nhiên rời đi nước Mỹ tại đoạn thời gian đâu không cách nào trở về, như bọn hắn nhà kho lại trùng hợp tại thời gian này đến kỳ. Lại tỷ như một ít lao nhân, bởi vì đột nhiên tử vong. Tóm lại, loại này bởi vì ngoại ý muốn nhi biến thành vô chủ nhà kho, mới là tầm bảo mọi người muốn đấu giá xuống tới nhà kho. Bởi vì tại những này thương cố lý, không chỉ có xem tiền cổ tệ, cổ họa, còn có giá trị liên thành các loại rượu đỏ. Thậm chí nghe nói, lại người tại một cái thương cố lý, tìm tới qua nạ phá luôn thời kỳ kim tệ. Còn có người tại những này trong kho hàng, tìm được trước đây thật lâu xe cũ kỹ. Như những năm gần đây, theo một chút tầm bảo loại tống nghệ tiết mục bạo lửa, đủ loại tầm bảo tranh tài cũng theo đó sinh ra. Lý Thi Vận lần này báo danh tham gia chính, là từ cú nảy rỗ đủ snet vì tham dò kênh, chế truyền bá chân nhân cảnh thật tiết mục, cất vào kho đảo bảo vương hải tuyển thi đấu. Nếu như có thể lần này trong trận đấu trổ hết tài năng, không chỉ có thể đạt được kết xù tiền thưởng, còn có cơ hội tham gia cất vào kho đảo bảo vương toàn bộ hành trình thu đây đối với một số người tới nói là rất có lực hấp dẫn sự tình. Không chỉ có thể cầm tới có giá trị không nhỏ tiền thưởng, còn có một đêm thành danh cơ hội. Cho nên loại này lấy hải tuyển làm mục đích cất vào kho tranh tài là rất nhiều người đều muốn tham gia đối với báo danh, bọn hắn cũng là nghiêm khắc vô cùng, không phải nói ngươi nghị báo danh liền có thể đầu tiên, muốn tại nước Mỹ có nhất định cất vào kho tầm bảo kinh nghiệm, còn muốn tại chỉ định cất vào kho người trang web bên trên trở thành bọn hắn hội viên, đồng thời tư cách hội viên muốn tại 2 năm trở lên. Đồng thời còn không thể là bình thường nhất hội viên mới có thể báo danh. Có thể nói, chuyện này nếu như đổi lại Diệp Viễn, cho dù là muốn tham gia cũng chưa chắc lại báo danh tư cách. còn muốn tham dự tống nghệ tiết mục thu. Diệp Viễn mặt lộ vẻ khó xử mà hỏi. Nói thật lòng, hắn là không thế nào thích tại trên TV lộ diện. Chớ đừng nói chi là tại nước Mỹ trên TV, hắn liền càng thêm không thích. Cũng không thể nói như vậy, chúng ta tham gia chỉ là người ta tiết mục hải tuyển, chỉ có cầm thứ tự mới có thể có tư cách tham gia chân chính TV thu. Lý Thi Vận kiên nhẫn giảng giải. Người cho rằng chúng ta có khả năng tuyển không lên sao? Diệp Viễn rất tự tin hỏi ngược lại. Đức Hạnh, coi như tuyển chọn chúng ta cũng có thể từ bỏ tư cách. Ta sở dĩ báo danh cái này, đó là bởi vì tại loại này trong trận đấu có rất nhiều siêu cấp nhà kho sẽ đấu giá. Những này nhà kho là bình thường loại kia nhà kho đập, bán không cách nào so. Cho nên lần này ngươi nhất định phải xuất ra trạng thái tốt nhất. Ta thực rất chờ mong lần này chúng ta nước Mỹ hành trình nha. Lý Thi Vận phong tình vạn chủng trận nhìn Diệp Viễn một chút, sau đó mới nói ra nàng báo danh đây là mục đích. Diệp Viễn cũng là vô ngữ, hắn là rất rõ ràng biết Lý Thi Vận gia đình điều kiện. Dù là Lý Thi Vận khác sơ, gần nhất những ngày này tiền kiếm được cũng đủ nàng sống thật khỏe đi. Thật không biết nha đầu này làm sao như thế mê luyến nhà kho tầm bảo. Hai người trò chuyện một chút, liền ngủ mất trải qua 10 cái giờ phi hành về sau, rốt cục đạt tới nước Mỹ thủ phủ. Tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm về sau, hai người lại ngồi xe chạy tới lần này mục đích New York, biệt xưng, lớn bình quả, bất giả thành, ca đàm thị, lệ thuộc nước Mỹ New York châu ở vào nước Mỹ đại Tây Dương bờ biển Đông Bắc Bộ, là nước Mỹ thành thị lớn thứ nhất cập đệ một bến cảng lớn. Tính đến năm 2017, New York dưới chợ hạt 5 cái khu, tổng diện tích đạt 1214. 4 cây số bông, nhân khẩu hẹn 862 vạn người. Năm 2018 tháng 10, New York lấy du lịch thị trường quy mô 248 ước đô la, lấy được toàn cầu thập đại thành phố du lịch bảng thứ 5 vị. Phía trước thực dân thời kỳ, New York vì A Nhị Cương Côn bộ lạc ở hơn một thế kỷ đến nay, New York tại thương nghiệp cùng kim dung phương diện phát huy to lớn toàn cầu lực ảnh hưởng. New York là một tòa cấp thế giới thành thị. Nó ảnh hưởng toàn cầu kinh tế, tài chính, truyền thông, chính trị, giáo dục, giải trí cùng giới thời trang. New York bị cho rằng là thế giới ngoại giao và văn hóa trọng yếu trung tâm. Lại tới đây đã 2 ngày thời gian. Nhìn xem Lý Thi Vận ngồi trước máy vi tính bận rộn thân ảnh, Diệp Viễn cũng là say. Hắn là thật không có nghĩ tới, một cái nho nhỏ kho, chưa đấu giá, lại có nhiều như vậy thuyết pháp. Diệp Viễn trước kia vô luận là tại thiển cận nhiều lần bên trên, vẫn là tại một chút trong tiểu thuyết, nhìn thấy chỉ là cất vào kho tầm bảo quá trình. Cho dù là trước đó, mình đã tham gia mấy lần cất vào kho tầm bảo, cũng là Lý Thi Vận mang theo đi cho nên hắn đối với trong này quy củ thật đúng là không thế nào biết. Như Lý Thi Vận cùng hắn, lần này tham gia còn không phải đơn giản cất vào kho tầm bảo, mà là một loại tranh tài, như vậy bọn hắn trước đó công tác chuẩn bị liền càng thêm nhiều hơn. Nhìn xem Diệp Viễn đần độn đứng ở nơi đó, Lý Thi Vận cười một tiếng, cũng không đi quản hắn, mà là tiếp tục vội vàng trong tay mình công việc. Nàng biết, những chuyện này nếu như giao cho Diệp Viễn cứ tập, nhất định sẽ làm cho rối loạn. Diệp Viễn đi vào Lý Thi Vận sau lưng, nhìn xem nàng xem trang ép. Coi lại một hồi về sau, Diệp Viễn đối với cất vào kho tầm bảo lại có nhận thức mới. Khoan hay nói, cái này cất vào kho tranh tài thật đúng là không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Bên trong môn đạo hay là vô cùng nhiều. Lý Thi Vận hiện tại tập chính là tại trước thời hạn giải ngày mai bị đấu giá nhà kho tin tức. Những tin tức này là sớm một tuần liền đắp lên truyền đến internet đứng lên. Trong này bao gồm nhà kho lớn nhỏ, giá khởi điểm cách, nhà kho khu vực vị trí vân vân. Cùng ta nói một chút tranh tài chi tiết. Ta bây giờ còn chưa biết rõ ràng cất vào kho tranh tài cùng phổ thông cất vào kho đấu giá khác nhau ở chỗ nào. Diệp Viễn nhìn xem Lý Thi Vận chăm chú bóng lưng, không khỏi hắn không coi trọng đối với hắn mà nói, lần tranh tài này chỉ là bồi bạn gái ra chơi bữa mà thôi. Nhưng nhìn đến Lý Thi Vận làm sao chăm chú biểu hiện về sau, hắn cũng không thể không nghiêm túc. Ừm. Hảo. Lý Thi Vận buông xuống trước mặt laptop, xoay người cho lá. Sa giảng giải một chút tranh tài cùng bán đấu giá khác nhau. Trên tổng thể tôi nói, cả hai cùng không có quá lớn khác biệt đều là tại chỉ định khu vực, chỉ định thời điểm, hoàn thành nhà kho đấu giá cùng quét dọn công việc. Chương 723. Du lịch một ngày rất khó. Chương 723. Du lịch một ngày rất khó. Như cả hai khác biệt ngay tại ở, phổ thông cất vào kho đấu giá, bồi kiếm đều là hành vi cá nhân, cũng sẽ không thụ những người khác ảnh hưởng. Như tranh tài lại khác bọn hắn muốn tại cùng một hàng bắt đầu bên trên bắt đầu, cũng chính là tất cả mọi người phải dùng đồng dạng số lượng tài chính xuống tới tiến hành. Tại tranh tài trong lúc đó, cái khoản tiền này chính là bọn hắn nguyên thủy khởi đầu kim. Mỗi ngày tranh tài kết thúc, đều sẽ dựa theo phân tổ nhân số tiến hành xếp hạng, như xếp tại người phía sau sẽ bị đào thải. Cái gọi là xếp hạng, là dựa theo trong tay bọn họ tiền bạc nhiều ít đến quyết định. Nói đúng là, cho dù là ngươi bồi thường, nhưng chỉ cần so người khác bồi ít, vẫn là có cơ hội tiến vào vòng tiếp theo. Bất quá nơi này muốn nói rõ một điểm, chỉ cần tranh tài bắt đầu, tài chính khởi động chỉ có một lần. Nói cách khác, vô luận ngươi ở trong trận đấu đi đến một bước nào, tài chính đều là từ nguyên thủy tài chính giải tích lũy ra. Tất cả thành tích đều sẽ đưa vào đến vòng tiếp theo. Về phần có thể đi bao xa, toàn bộ nhờ bản lĩnh của mình. Vậy nếu như lại người gian lận làm sao bây giờ? Cũng tỉ như chúng ta đấu giá xuống tới Đông Tây, người ta tìm tới người quen cho ra giá cao thu mua đâu? Diệp Viễn đưa ra nghi vấn của mình. Lý Thi Vận cười lắc đầu nói ra, loại chuyện này là sẽ không tồn tại trong quá trình trận đấu, sẽ có ban giám khảo cho ra tất cả Đông Tây báo giá. Chúng ta liền lấy một bộ bức tranh đến nêu ví dụ. Tỷ như nói ngươi tại trong kho hàng phát hiện một bộ giá trị 100 mỹ kim bức tranh. Trên tài định giá sư cho này tấm bức tranh dự đoán giá tiền là 80 mỹ kim. Cho dù là ngươi gian lận, đem này tấm bức tranh bán đi 200 mỹ kim, đó cũng là không bị tổ ủy hội thừa nhận. Bọn hắn nhận ra cũng chỉ là trong quá trình trận đấu, bọn hắn mời tới định giá sư cho ra giá cả. Diệp Viễn gật gật đầu, hắn đến thời khắc này mới hơi có một chút minh bạch quy tắc của nơi này. Hắn hiện tại cũng đối ngày mai sẽ phải bắt đầu tranh tài, sinh ra một chút xíu hứng thú. Giải thích xong những này, Lý Thi Vận lại quay đầu, bắt đầu ở mình laptop chút gì không. Theo Diệp Viễn, Lý Thi Vận hiện tại chuẩn bị, toàn bộ tại làm vô dụng công. Cho dù là người đối nhà kho hiểu rõ lại nhiều, cũng không bằng mình tự mình dùng cảm giác quét dọn như vậy mấy lần tới lợi ích thực tế. Nhưng hắn lại không muốn tưởng tượng, không phải tất cả mọi người đều có xem cảm giác loại này gian lận thủ đoạn. Cho nên Lý Thi Vận cách làm này, mới là cất vào kho tầm bảo người chính xác nhất. Diệp Viễn bọn hắn tham gia lần tranh tài này, trạm thứ nhất là tại New York cảng cất vào kho trung tâm cử hành. 9 giờ sáng, New York cảng cất vào kho trung tâm bãi đỗ xe. Diệp Viễn cùng Lý Thi Vận lái một chiếc cỡ trung xe hàng đến nơi này. Xe này là tối hôm qua Lý Thi Vận tại một nhà thuê xe công ty mới tới. Làm cất vào kho tầm bảo người chính yếu nhất công cụ, một cỗ xương hóa là ắt không thể thiếu. Nhìn xem bãi đỗ xe, to to nhỏ nhỏ xe hàng, như đầu người qua lại đám người, Diệp Viễn cũng bị tràng diện này rung động đến. Khá lắm, một cái bãi đỗ xe, ít nhất ngừng mấy trăm đài xương hóa, như nhân số càng là đạt đến gần ngàn người. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, lần tranh tài này là cỡ nào có lực hấp dẫn. Tranh tài phân tổ đã tại trang web bên trên tiến hành hoàn tất, hôm nay chỉ là tranh tài vòng thứ nhất tiểu tổ tại. Thế nào? Rất nhiều người a. Nhưng qua hôm nay, nơi này phải có một nửa người bị đào thải. Ta cũng không hy vọng chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến nước Mỹ, chỉ là du lịch một ngày a. Lý Thi Vận tại Diệp Viễn bên thai trêu chọc. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi nghĩ du lịch một ngày đều rất khó. Diệp Viễn đã tính trước nói. Hai người đem xe ngừng đến bãi đỗ xe, tìm tới bọn hắn chỗ tiểu tổ đối ứng nhà kho khu vực. Lại tới đây, Diệp Viễn mới biết được lần tranh tài này đến cỡ nào nóng nảy. Bọn hắn đây chỉ là đông đảo tiểu tổ một tổ, nhưng nhân số liền đã đạt tới hơn 100 người. Những người này có nam có nữ, lại lão nhân, cũng lại hai mươi mấy tuổi thanh niên. Càng là người da đen người da trắng, người da vàng các loại màu da nhân chủng đều lại. Tương đối nhân cao mã đại người da trắng cùng người da đen, 175 thân cao Diệp Viễn, liền lộ ra thon nhỏ thật nhiều. Bất quá hắn cũng sẽ không để ý những thứ này. Hắn cùng Lý Thi Vận đứng tại phía ngoài nhất nơi hẻo lánh. Vừa quan sát đám người chung quanh, một bên yên lặng hút thuốc. 9 giờ đúng, coi là nhà kho quản lý nhân viên công tác, cùng sau lưng ba tên hẳn là tranh tài trọng tài cùng định giá sư người cùng nhau lại tới đây. Tranh tài bắt đầu, bây giờ còn chưa lại đến người, chúng ta sẽ coi là hắn đã bỏ đi tư cách tranh tài. Nơi này lại 25 cái nhà kho muốn tiến hành đấu giá. Nhi phân đến nơi này tuyển thủ nhưng lại 30 tổ. Nói cách khác, trong các ngươi sẽ lại chí ít 5 tổ người không có cơ hội tiến hành đấu giá, hy vọng mọi người trân quý mỗi một lần bán đấu giá cơ hội. Lần đấu giá này cạnh tranh là phi thường kịch liệt, ta ở chỗ này sớm chúc mọi người tốt vận. Nhân viên quản lý nói chuyện vô cùng ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Nhưng khi hắn tiếng nói rơi xuống, ở đây gần trăm người biểu lộ lại là không giống nhau. Lại mặt người mang mỉm cười, nhi lại người lại là vô cùng khẩn trương. Nhân viên quản lý ánh mắt tại trên mặt của mỗi một người đảo qua, sau đó mới có đầu không lộn xộn mở miệng tiếp tục nói ra. Mấy người bọn ngươi là lão thủ, cho nên ta liền không nói nhiều cái gì. Thực ta còn cường điệu hơn một lần, đang đấu giá tiến hành bên trong, không có kiện nhà kho chỉ có một phút xem. Xem xét thời gian đang quan sát quá trình bên trong, các ngươi không cho phép dùng mặc cho hà vật phẩm, đi đụng vào thương khố lý vật phẩm. Nếu có người vi quy, chúng ta trực tiếp sẽ hủy bỏ hắn đấu giá tư cách, đồng thời cũng liền mang ý nghĩa ngươi đã gậy mẹo vợ. Nói tới chỗ này, nhân viên quản lý mắt nhìn đám người, sau đó lớn tiếng nói ra. Đi theo ta. Nói, nhân viên quản lý liền dẫn theo đám người đi vào thứ nhất ở giữa chuẩn bị bán đấu giá nhà kho phía trước. Bởi vì Lý Thi Vận sớm làm qua bài tập, đang di động quá trình bên trong, nhỏ giọng tại Diệp Viễn bên thai giảng giải. Hôm nay chúng ta bán đấu giá đều là cỡ nhỏ nhà kho, đều là loại kia 10 mét vuông lớn nhỏ. Diệp Viễn theo đám người, đi tới yêu cầu bán đấu giá trước cửa kho hàng. Nơi này tái đi bạch chỉnh tề trong kho hàng, mỗi một lội đều lại hơn 20 cái độc lập nhỏ nhà kho đi đến số 8 nhà kho trước, nhân viên quản lý dừng lại. Bởi vì lần này nhân số đấu giá tương đối nhiều, các ngươi mỗi một tổ chỉ có thể phái một cái đại biểu tới, những người còn lại có thể đi đằng sau chờ lấy. Nhân viên quản lý tiếng nói vừa rơi xuống, đám người bắt đầu báo động. Nguyên bản Lý Thi Vận là dự định để Diệp Viễn làm đại biểu tiến lên, nhưng Diệp Viễn lại lắc đầu. Có cảm giác hắn đứng tại vị trí nào thấy không rõ bên trong đông tây, còn cần đến tiến về phía trước đi xem sao. Cho nên cái này quan sát cơ hội tự nhiên là rơi xuống Lý Thi Vận trên đầu. Theo cửa cuốn bị mở ra, 30 người tập trung tinh thần quan sát để Diệp Viễn đại khai nhãn giới, chính là trong những người này lại có mấy cái cầm đèn tin không ngừng tại đối thương khố lý mặt chiếu sạng. Diệp Viễn cũng không để ý tới những này kỳ hoa người, cảm giác đồng thời nô ra. Thông qua thương khố lý cho bụi cũng có thể thấy được, nơi này đã thật lâu không có người động tới, đây là một gian hình vuông nhà kho. Theo Diệp Viễn cảm giác xâm nhập, phát hiện dựa vào tường những cái kia thùng giấy dài, thả ở rất nhiều thư tịch cùng một chút hài tử đồ chơi. Chương 724. Xuất thủ. Chương 724. Xuất thủ. Nhìn xem thương khố lý, những cái kia màu đen trong túi nhựa, tràn đầy quần áo cũ rách. Diệp Viễn cảm giác thật nhanh, tại những này không có giá trị vật phẩm dài đảo qua. Cuối cùng đảo qua một đống, bị vũ bố che chắn công cụ sau. Hắn đã xác định, căn này nhà kho, cùng không có cái gì lại giá trị đông tây. Một phút rất nhanh liền đến. Nhân viên quản lý cũng không để ý tới tất cả mọi người thấy rõ chưa lại, trực tiếp liền đem cửa cuốn cho kéo xuống. 333 đấu giá sư vỗ tay đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, lúc này mới cười nói ra. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 300. Lý Thi Vận về tới Diệp Viễn bên cạnh, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía hắn. Diệp Viễn nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu, biểu thị căn này nhà kho cùng không có cái gì giá đấu giá giá trị. Lý Thi Vận tâm linh thần hội gật gật đầu, biểu thị đồng ý Diệp Viễn quan điểm. Bọn hắn không có ý định xuất thủ, không có nghĩa là người khác cũng không có ý định xuất thủ. Dù sao 30 tổ tuyển thủ, chỉ có 25 cái nhà kho đấu giá, do dự xuống dưới, thật đúng là khó mà nói sẽ là kết quả như thế nào. 300. Lại tính nôn nóng người, đang quản lý viên cho ra báo giá về sau liền trực tiếp hô. 330, 300 thanh âm vừa mới rơi xuống. Lại một người da đen đem giá cả cho đề cao đến 330 nguyên vị trí bên trên đi. 350. Một bạch nhân đại mẹ cũng không cam chịu yếu thế. Giá cả thật nhanh tăng. Diệp Viễn tâm bên trong buồn cười, nếu như cái này nếu là đổi lại phổ thông một lần cất vào kho đấu giá, căn này nhà kho giá cả sẽ không như thế không hợp thói thường. Ngay tại ngắn ngủi mấy phút thời gian, nguyên bản giá khởi điểm mới chỉ lại 300 mẹ kim nhà kho, lại bị xào đến 1000. Xem ra cuộc thi đấu này không chỉ là hải tuyển đơn giản như vậy. Diệp Viễn tâm bên trong nếu có điều, nghĩ đến 1000 về sau, liền không có người đi tăng giá. Không phải bọn hắn không muốn, mà là quy tắc tranh tài hạn chế, tất cả mọi người nguyên thủy tài chính chỉ có thể là 1000 nguyên. Cho nên nói, lúc có người hô 1000 thời điểm, những người còn lại chỉ có thể từ bỏ lần này cạnh tranh cơ hội. Nhà kho cuối cùng là bị một người da đen bản tử chỗ đập tới. Nhân viên quản lý kho đem kho chìa khóa đưa tới người da đen trong tay. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, từ giờ trở đi, căn này nhà kho trong tương lai 24 giờ bên trong thuộc về hắn. Thương cố Lý mặt tất cả đồng tây, đã là hắn tài sản riêng. Tại người khác ánh mắt âm mộ dài, hát bản tử ưỡn ngực ngẩng đầu, kêu đồng bạn đi mở xe, liền chuẩn bị bắt đầu hắn lần tranh tài này tầm bảo con đường. Chỉ có Diệp Viễn mới rõ ràng, cái này hát bản tử đã bị đào thải. Liền những cái kia rách dưới đồ chơi, đừng nói 1000 mẹ kim có thể bán ra đi 100 mét kim cũng không tệ rồi, đã không phải về sau đối thủ, Diệp Viễn cũng không hứng thú lại đi lưu ý hắn. Diệp Viễn theo đám người, đi theo nhân viên quản lý, hướng về kế tiếp nhà kho đi đến. Cái gọi là 25 ở giữa nhà kho đấu giá, cũng không phải là nói 25 ở giữa nhà kho toàn bộ là sát bên. Dù sao không có trùng hợp như vậy, tất cả nhà kho đều đồng ý thời gian đến kỳ. Cho nên ở bên trái ngoặt rẽ phải về sau, đám người dừng ở một gian khác cửa kho hàng trước. Lại thứ nhất ở giữa nhà kho đấu giá, đám người cũng lại ăn ý 29 tên quan sát người tiến lên, bắt đầu một vòng mới nhà kho quan sát, đây là cùng vừa mới gian kia, đồng dạng lớn nhỏ nhà kho. Diệp Viễn cảm giác nhanh chóng đảo qua, nhìn xem cả phòng rác rưởi về sau, vẫn như cũ lựa chọn sẽ không xuất thủ. Nếu như nói thứ nhất ở giữa còn có thể lại 100 mét kim thu nhập, như vậy cái này liền quả thực là đánh công. Ra một chút y phục rách dưới ngoài, kia lít nha lít nhít thùng giấy dài, vậy mà đặt vào đều là giấy lộn. Cũng không biết nguyên bản nhà kho chủ nhân là thế nào nghĩ, đem nhiều như vậy giấy lộn đặt ở nhà kho là dùng làm gì. Cuối cùng căn thứ hai nhà kho đồng dạng bị người lấy 1000 giá cả cầm xuống. Nhìn ra được, nguyên bản rất có kinh nghiệm tầm bảo mọi người, bị cái gọi là tranh tài đã làm choáng váng đầu óc. Tiếp xuống, liên tục mấy gian Diệp Viễn đều không có tính toán ra tay. Dù sao dưới loại tình huống này, muốn cầm xuống một gian nhà kho, không có 1000 mẹ kim là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Diệp Viễn đang chờ đợi một cái cơ hội xuất thủ. Dù sao đây là tranh tài, không phải vui đùa. Liền xem ở Lý Thi Vận khẩn trương như vậy cuộc thi đấu này phân thượng, Diệp Viễn cũng sẽ không để bạn gái mất hứng mà về. Rốt cục, tại đám người đi vào thứ 19 ở giữa nhà kho thời điểm, Diệp Viễn chuẩn bị xuất thủ. Căn này thương cố Lý xuất hiện đồng dạng vật phẩm, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ngay tại một đống trong quần áo ở giữa, một cái kim loại hộp thật sâu hấp dẫn lấy Diệp Viễn. Hộp diện tích không lớn, chỉ có trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng trong hộp kia kim khảm ngọc được trương, lại làm cho Diệp Viễn cảm giác cũng không còn cách nào di động. Trong hộp lại có hai mai kim khảm ngọc huy hiệu. Nhi huy hiệu bên trên lão nhân kia ảnh chân dung, là mỗi một cái hoa quốc nhân không thể quen thuộc hơn được. Giống Diệp Viễn cái tuổi này người, đối tượng trương lý giải còn không phải rất sâu, nhưng hắn trong thôn một ít lão nhân, liền đối đông tây tại quen thuộc bất quá. Trong nhà hắn cũng có được hai mai, gia gia lưu lại huy hiệu đối với những này, Diệp Viễn là ở trên đại về sau, mới đối trong nhà hai cái kia huy hiệu có hiểu biết. Huy hiệu chủng loại phong phú, chất liệu đa dạng, lại kim, ngân, đồng, sắt, nhôm, nhựa tơ latin, phiến gỗ, hợp kim vân vân. Giống như là Diệp Viễn bây giờ thấy được loại này, lấy kim khảm ngọc vì chất liệu, kia là phi thường hiếm thấy. Huy hiệu hình dạng lại hình tròn, hình trái tim, hình tam giác, hình bông, vì hoa hình các loại, trọng lượng lớn nhất lại mấy trăm cân, nhỏ nhất chỉ có mấy khắc, bất quá bình thường đều là 10 khắc tả hữu. Huy hiệu chính diện lại lão nhân ảnh chân dung, tượng bản thân, toàn thân giống, huy hiệu chính diện mặt sau phối hữu văn tự. Loại này huy hiệu chế tác tinh mỹ, lịch sử giá trị cao, là mấy đời người lịch sử hồi ức. Không nói căn này thương khố lý còn có hay không cái khác đông tây, vẹn vẹn là cái này hai cái huy hiệu, Diệp Viễn liền định xuất thủ. Một phút rất ngắn. Ngay tại nhân viên quản lý nói ra đấu giá bắt đầu tiếng nói vừa mới rơi xuống, Diệp Viễn liền dùng nó vượt qua thường nhân lực phản ứng, hô lên 1000 giá cả. Mấy cái kích động chuẩn bị cạnh tranh tâm bảo người, đều bị Diệp Viễn quả quyết cho khiếp sợ đến. Cái này ni mã còn có để hay không cho người hảo hảo chơi đùa. Trực tiếp liền cho không giới hạn. Mấy tên còn muốn cạnh tranh một chút gia hỏa đều dùng oán hận ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn bên này. Diệp Viễn đối với mấy cái này ánh mắt không có áp lực chút nào, chỉ là nhún vai. Ngược lại là tên kia nhân viên quản lý, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt liền thân mật thật nhiều. Hắn là rất thưởng thức loại người này, nếu như tất cả mọi người như vậy dứt khoát, công tác của hắn liền tốt làm nhiều. Giao tiền, tiếp nhận chìa khóa đã đem tài chính khởi động toàn bộ dùng hết hai người, cũng không có tất yếu đi cùng những người khác tiếp tục quan sát. Cho nên khi lấy được chìa khóa về sau, Lý Thi Vận liền đi lấy xe. Nhi Diệp Viễn thì là mở ra nhà kho cửa cuốn, bắt đầu thanh lý công việc. Hiện tại có thời gian cẩn thận quan sát thương khố lý tất cả, đây là một gian cất đặt xem đông đảo đồ dùng trong nhà vật dụng kho. Kho, tất cả đông tây, toàn bộ bị màng nylon cho bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Cái này cũng từ khía cạnh thể hiện ra, nhà kho lúc đầu chủ nhân là một cái làm việc rất nghiêm cẩn người. Diệp Viễn đối với cái khác vật phẩm cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hắn đi đến trước đó, phát hiện huy hiệu đống kia quần áo trước. DS, quen thuộc đầu ngón tay đều biết, cuối tháng ngày cuối cùng đầu ngón tay trong hội buổi trưa liên tục đổi mới 2 chương, đây là bởi vì cuối tháng ngày cuối cùng nguyệt phiếu thống kê chỉ hết hạn đến 12 giờ trưa, nếu là ban đêm đổi mới liền thiếu đi 6 tấm vé tháng. Không có cách nào manh tân liền muốn tính toán tỉ mỉ, mời các vị đại lao tha thứ một chút, ngày mai hồi phục bình thường thời gian đổi mới, đêm nay cũng không cần đợi giữa trưa 2 chương dâng lên. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 725. Huy hiệu. Chương 725, huy hiệu. Diệp Viễn mang theo tâm tình kích động, mở ra màu đen túi nhựa. Quần áo tuy nói đã rất cổ xưa nhưng vẫn là bị người chồng chỉnh tề tề. Chỉ từ quần áo chỉnh tề trình độ, liền có thể nói rõ nguyên chủ nhân sinh hoạt tự hạn chế tính. Tại một kiện đã trắng bệch màu xanh quân đội trong áo trên, Diệp Viễn cầm lên cái kia kim loại hộp. Ngay tại Diệp Viễn chuẩn bị mở ra nó thời điểm, sau lưng chuyển đến ô tô thanh âm. Diệp Viễn biết là Lý Thi Vận trở về. Hắn cũng không có vội vã mở hộp ra, mà là tay cầm hộp, quay người đi ra nhà kho. Mặt mỉm cười nhìn về phía từ trên xe nhảy xuống bạn gái. Làm sao cái biểu tình này? Chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy tìm đến tốt đồ vật? Lý Thi Vận cũng tốt kỳ Diệp Viễn biểu lộ. Liên nàng đối bạn trai hiểu rõ, nếu như không phải phát hiện cái gì khó lường bà bối, hắn là không biết cái này cái bộ dáng. Ta cũng không biết, chính là phát hiện một cái hộp, ta dự cảm bên trong sẽ có tốt đông tây. Diệp Viễn vừa nói, một bên đem kim loại hộp đưa tới Lý Thi Vận trước mặt. Hiếu Kỳ đánh ra kim loại hộp hai mắt, Lý Thi Vận quả quyết mở ra. Khi thấy trong hộp, hai cái giống Trương Tĩnh Tĩnh đích bày ra ở trong đó sau, Lý Thi Vận vậy mà nhịn không được, phát ra ngạc nhiên tiếng thét chói tai. Bởi vì là nữ hài tử, thanh âm đặc biệt có lực xuyên thấu. Theo, à, rít lên một tiếng đưa tới tại cách đó không xa đang đánh quét nhà kho mấy tên người da trắng ánh mắt. Tiêu Chỉ, ngươi nói kia nữ vì cái gì kêu to? Nhất định có cái gì phát hiện a? Được xưng là Kiều Chỉ thanh niên người da trắng khinh miệt phủi Diệp Viễn bên này một chút, sau đó rất tự tin nói ra, chỉ chúng ta phát hiện cái này xe máy, tin tưởng vòng thứ nhất quán quân trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác. Nói, còn hai mắt sáng lên nhìn về phía một bên, nơi đó chính Tĩnh Tĩnh đích đặt xe một đài, rất có niên đại cảm giác cắp lôi ma thác đó cũng không phải nói, Diệp Viễn lúc trước liền không có phát hiện nơi này. Tương phản Diệp Viễn sớm liền đã lưu ý đến căn này thương khố lý xe gắn máy, chỉ là Diệp Viễn đối với mấy cái này cũng không phải là hiểu rất rõ, cho nên đối với một cái cũ kỹ như vậy xe gắn máy, thật đúng là không quyết định chắc chắn được. Lại Diệp Viễn do dự, mới có mấy người bọn hắn nhặt nhạnh chỗ tốt đương nhiên, điểm ấy những người này là sẽ không biết, bọn hắn còn đang vì có thể lại vận tốt như vậy nhi tích lũy tự hỉ. Dù sao vòng thứ nhất tài chính là muốn dẫn nhập vòng thứ hai cho nên bọn hắn hiện tại kiếm càng nhiều chờ đến vòng thứ hai cạnh tranh lúc, lực lượng mới có thể càng vượt đủ. Không nói những người khác nhìn về phía bên này kinh ngạc ánh mắt, chỉ nói Lý Thi Vận tâm tình lúc này, kia là tốt đỉnh. Hắn là thật không nghĩ tới, vậy mà tại một lần cất vào kho đấu giá bên trong, lại bị bọn hắn phát hiện chân quý như vậy kim khảm ngọc tượng trưng. Thi Vận, chúng ta cho dù là không thi đấu cũng không cần đem cái này hai cái huy hiệu bán đi. Ngươi nhìn có thể chứ? Diệp Viễn biết, Lý Thi Vận vì tham gia lần tranh tài này làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Thực để bọn hắn bán đi cái này hai cái huy hiệu, Diệp Viễn là đánh chết cũng sẽ không đồng ý cái này không đơn thuần là huy hiệu giá trị vấn đề, càng là nếu như mình bán đi về sau, kia lại nghĩ mua về liền muôn vàn khó khăn. Cho nên hắn mới có hỏi lên như vậy. Lý Thi Vận giống như là bị Diệp Viễn vấn đề cho làm khó đầu tiên là sức sở, sau đó liền cười lên ha ha. Nhìn xem bạn gái tại bên cạnh thoải mái cười to, Diệp Viễn có chút trượng nhị hòa thượng, không nghĩ ra cảm giác. Ta nói Thi Vận, ngươi cười cái gì đâu? Ta nói chính là một kiện rất nghiêm túc sự tình. Cái này huy hiệu chân quý trình độ, ngươi sẽ không? Không biết ta. Diệp Viễn một mặt nghiêm túc nói. Lý Thi Vận cười một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi dừng lại, thế là hắn giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn về phía Diệp Viễn, sau đó mới mở miệng giải thích đạo. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, chúng ta muốn đem đông tây bán đi, mới có thể tham gia vòng tiếp theo à? Chẳng lẽ không phải bộ dạng này sao? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi ngược lại. Ha ha ha, ngươi buồn cười chết ta rồi. Cái nào dùng đến như vậy tốn sức? Như thế cùng ngươi nói đi, chờ chúng ta đem thương khố lý mặt đông tây chỉnh lý phân loại về sau, đem một vài chúng ta cho rằng vật phẩm có giá trị để định giá sư giám định, bọn hắn sẽ cho ra giá cả. Như cái giá tiền này chính là chúng ta tham gia vòng tiếp theo tài chính. Ngươi thật đúng là coi là đông tây người ta sẽ thu về a? Đông tây vẫn là phải chính chúng ta đi xử lý. Diệp Viễn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là mình nghĩ sai. Thế là ngượng ngùng sờ lên cái hốc, lúc này mới thở dài một hơi nói ra. Ta còn tưởng rằng đông tây đều muốn biến hiện sau mới có thể đâu, nguyên lai là ta làm số đen rồi. Ha ha, ngươi cái này đầu hốc là thế nào nghĩ? Nếu như sự tình gì chủ sự phương đều làm, cái kia còn dùng chúng ta làm cái gì? Bọn hắn tổ chức cuộc thi đấu này mục đích, một là vì nâng lên nhà kho giá đấu giá cách, hai chính là có thể đột kích, thanh lý mất một nhóm lớn nhà kho. Không phải ngươi còn tưởng rằng bọn hắn thật hảo tâm như vậy, chính là vì một cái tiết mục hải tuyển, liền làm ra như thế lớn chiến trận tới sao? Lý Thi Vận vũ mị trận nhìn Diệp Viễn một chút, sau đó đem kim loại hộp thận trọng phóng tới trong phòng điều khiển. Lúc này mới mang lên thủ sáo, bắt đầu cùng Diệp Viễn cùng một chỗ thanh lý lên căn này rất chỉnh tề nhà kho. Không thể không nói, căn này nhà kho bởi vì nguyên chủ nhân quan hệ, thanh lý vẫn là rất nhẹ nhàng. Tất cả vật phẩm đều đã trưng bày phi thường chỉnh tề, cho nên cũng không cần bọn hắn quá nhiều khí lực. Bọn hắn chỉ cần đem những cái kia đóng gói lấy xuống, sau đó tìm ra một chút vật phẩm có giá trị, lại đem còn lại vô dụng rác rưởi ném đi, cái này nhà kho có thể nói liền thanh lý hoàn tất. Ừm, đây là mùi vị gì? Lý Thi Vận đang chuẩn bị thanh lý những cái kia quần áo cũ thời điểm, đột nhiên ngửi thấy một cô mốc meo hương vị. Bởi vì nơi này cách ly cảng miệng vô cùng tiến, cho nên không khí tương đối ẩm ướt. Cho dù là một bộ trồng tại chỉnh tề, nhưng dài như vậy thời gian không ai quản lý, khó tránh khỏi tại những này trong quần áo cũ phát ra một loại gây mùi hương vị tới. Ta tới đi, ngươi đi hủy đi những cái kia đóng gói tốt. Diệp Viễn đưa cho Lý Thi Vận một thanh giấy dán tường nào, như mình đây là nhận thụ lấy hương vị, bắt đầu thanh lý những này quần áo cũ tới. Diệp Viễn thể chất không gần như chỉ ở tốc độ, trên lực lượng khác hẳn với thường nhân, chính là khiếu giác cũng muốn cao hơn thường nhân rất nhiều. Cho nên mùi vị này nếu như nói đối những người khác là khó ngửi, đối với hắn mà nói chính là đến gây mũi tình trạng. Nhưng cho dù dạng này, hắn cũng muốn kiên trì mình tới làm, cũng không thể đem loại này công việc bẩn thỉu lưu cho bạn gái à? Từng kiện tìm kiếm, tại xác nhận tất cả quần áo, đều không tiếp tục cẩn giấu đi bất luận cái gì vật phẩm có giá trị sau. Lúc này mới đem kia tràn đầy mấy cái túi cũ áo, phục bỏ vào một cái bọn hắn lấy tới mới tinh túi rác dài đóng gói. Làm một tầm bảo người, tìm kiếm những này quần áo cũ, là ắt không thể thiếu một chi tiết. Trước kia liền có rất nhiều người, tại những này trong quần áo cũ tìm kiếm được tiền mặt, đồ trang sức chờ rất nhiều đáng tiền vật phẩm. Cho nên cho dù là lại có hương vị, Diệp Viễn cũng không thể bỏ lỡ chi tiết này, dù sao đây là một cái hợp cách. Tâm bảo người nhất định phải tập. Cũng lại người sẽ hỏi, dùng cảm giác không được sao? Làm gì phiền toái như vậy? Đợt, chúc mọi người lễ quốc khánh quái hoạt, chương 726. Tiến vào vòng tiếp theo. Chương 726, tiến vào vòng tiếp theo đối với cảm giác ngoại phóng loại thủ đoạn này, Diệp Viễn cũng là lại yêu lại vô cùng. Phải biết cảm giác ngoại phóng, kia là thời thời khắc khắc, đều đang tiêu hao xem Diệp Viễn tinh thần lực. Như trên đất bằng cùng trong hải dương, tinh thần lực tiêu hao càng là không giống. Trải qua rất nhiều lần nếm thử. Trên đất bằng, Diệp Viễn cảm giác ngoại phóng, tiêu hao tinh thần lực lại là ở trên biển mấy lần. Cho nên đối với giờ phút này bảo trì ngoại phóng cảm giác, vẫn là rất không có lời. Nếu như tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, như vậy đối với Diệp Viễn bản thân cũng là một loại bị thương rất nghiêm trọng. Cho nên loại này đơn giản lao động, liền có thể tiết kiệm tinh thần lực cách làm, Diệp Viễn là sẽ không lười biếng. Bọn hắn vô xuống tới cái này nhà kho rất đơn giản. Ngoại trừ hai cái kia huy hiệu có giá trị không nhỏ ngoài, có giá trị nhất chính là kia mấy thứ bảo tồn vẫn còn tương đối hảo đồ dùng trong nhà. Tại thông qua hai cái giờ chỉnh lý về sau, Lý Thi Vận gọi tới định giá sư đối bọn hắn sửa sang lại những vật phẩm này tiến hành định giá để Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới vậy mình cho rằng có giá trị không nhỏ huy hiệu. Vị này định giá sư vậy mà chỉ cấp ra 10,000 mễ kim giá cả. Còn tốt ở nhà còn bên trên vị này định giá sư cũng không có keo kiệt. Cuối cùng, Diệp Viễn bọn hắn đã 20,800 giá cả khóa chặt cuối cùng tiến vào vòng tiếp theo tài chính hạn mức. Cái gì ánh mắt, liên bảo bối này, mới cho 1,000 mễ kim. Ta cho hắn 1,000 vạn, để hắn cho ta làm 1,000 cái tới. Diệp Viễn nhao nhao bất bình nói thầm. Dẫn tới bên cạnh Lý Thi Vận cười ha ha. Cái này lại cái gì? Còn đáng giá ngươi tức giận như vậy? Liên giống với nước Mỹ cá chép, tại nước Mỹ bọn hắn hàng năm đều phải tốn phí món tiền khổng lồ đi quản lý, thực nếu như đổi được chúng ta hoa hạ đâu. Những cái kia cá chép đều là tài phú. Cho nên nhiều khi, khác biệt quốc gia đối với nào đó đồng dạng vật phẩm giá trị cũng là không giống. Diệp Viễn cũng biết đạo lý này, chỉ là đối với nước Mỹ người không biết hàng vẫn có chút cẩn thận gặp mà thôi. Rất nhanh hai người liền đem tất cả vật phẩm đựng toa xe bên trên. Lý Thi Vận cầm lấy một viên huy hiệu, rất nghiêm túc dẫn tới Diệp Viễn trên quần áo. Làm xong còn rất nghiêm túc nhìn một chút, cuối cùng đem một cái khác mai giao cho Diệp Viễn trên tay. Người giúp ta cũng mang lên. Diệp Viễn dụng một hồi lâu, mới hoàn thành cái này vĩ đại sứ mệnh. Làm xong đây hết thảy, hai người lái xe đi xử lý trên xe đái tới những cái kia không dùng được vật phẩm. Lý Thi Vận đối với lưu ước cũng không phải rất quen thuộc. Bất quá trên thế giới này có một loại phần mềm, gọi là điện tử hướng dẫn. Cho nên bọn hắn vẫn là rất nhanh, tìm đến một chút thu mua cũ đồ dùng trong nhà địa phương đem không cần đến đồ dùng trong nhà toàn bộ cho biến hiện. Về phần những cái kia rác rưởi dựa theo chủng loại khác biệt, bị hai người đưa lên đến khác biệt rác rưởi điểm tới. Tối hôm qua đây hết thảy đã là 1 giờ chiều chúng. Hai người đơn giản tại một nhà thức ăn nhanh ăn cơm trưa lúc này mới mang theo mọi mệt thân thể trở lại khách sạn. Sáng sớm, Diệp Viễn nhìn xem còn mang theo mỉm cười ngủ ở thượng Lý Thi Vận. Bẽ lời, rời giường, lại không chúng ta coi như thật không còn kịp rồi. Nói, còn tại Lý Thi Vận trên thân, nhẹ nhàng vỗ một cái. Hắn hành động này, dẫn tới Lý Thi Vận lại dương dương kháng nghị. Để cho ta ngủ tiếp một hồi. Ta hiện tại cũng hoài nghi ngươi có phải hay không người. Lại tiếp tục như thế, ta không cần so tài, ngay cả giường đều hạ không được. Lý Thi Vận vừa nói, một bên bất đắc dĩ ngồi dậy. Bởi vì ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng kia lười biếng trên mặt, đặc biệt mê người. Buổi tối hôm qua, hai người trở lại rượu. Cửa hàng, liền chờ đến chủ sự Phương đánh tới điện thoại cáo chi Lý Thi Vận thành công tiến vào xuống một vòng trong trận đấu. Nhi sở dĩ gọi cú điện thoại này, không chỉ là chỉ nói cho nàng tấn cấp cái này tin vui, càng là muốn thông chi nàng, vào ngày mai buổi sáng 9 giờ thời điểm, đi hướng lưu ước càng ít vội vàng trung tâm tiến hành xuống một vòng tranh tài. Bởi vì hai người vận động đã khuya, rời giường lúc đã là buổi sáng 7 giờ 30 phút. Khoảng cách tranh tài thời gian, cũng chỉ bất quá còn có một cái giờ nhiều một chút dáng vẻ. Cứ như vậy, hai người cũng không đoái hoài tới đi ăn điểm tâm. Chỉ là tại phòng ăn mua hai cái sandwich cùng hai chén sữa bò, liền vội vã lái xe tiến về mục đích đều tại ngươi, không phải ta cũng sẽ không dậy trễ. Lý Thi Vận vừa lái xe, một bên đoán giận nói. Nhìn xem Lý Thi Vận kia kiểu diễm ướt át phấn nộn khuôn mặt nhỏ, Diệp Viễn hắc hắc cười xấu xa xem nói ra. Ai bảo ngươi mê người như vậy đâu? Đi một bên đi, ngươi cầm thú. Lý Thi Vận một câu, đem Diệp Viễn tư tưởng câu trở lại hai người mới vừa quen vậy sẽ. Nghĩ đến hai người từ quen biết đến xác định quan hệ từng màn, Diệp Viễn cười nói ra. Cầm thú, dù sao cũng so không bằng cầm thú mạnh a. Ngươi cái này trong mồm chó chính là nhà không ra ngà voi. Lý Thi Vận kiểu sân nói. Ha ha, trong mồm chó nếu có thể phun ra ngà voi, đó mới là kỳ quái. Ngươi nếu là muốn ngà voi, trong nhà của ta ngược lại là một cặp không tệ voi ma mút răng. Đức hạnh. Lý Thi Vận không nói thêm gì nữa, mà là hết sức chuyên chú lái xe, gắng sức đuổi theo. Hai người rốt cục tại 8 giờ 50 phút thời điểm, đi tới một vòng này sân thi đấu. Nơi này là ở vào New York cảng phía đông nam, mà ở trong đó nhà kho, rõ ràng muốn so hôm qua bọn hắn nhìn thấy những cái kia lớn rất nhiều. Hai người đến xem như tương đối chế, lại bọn hắn cảm thấy mục đích lúc nơi này đã đứng đầy người. Mặc dù cùng không có hôm qua tiểu tổ tại người đương thời nhiều như vậy, nhưng tổng thể tôi nói, bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này, mỗi một tổ thực lực cũng là không thể coi thường. Ngay tại Diệp Viễn bọn hắn đến sau không đến bao lâu, nhân viên quản lý mang theo định giá sư cùng ban giám khảo cùng nhau đi vào hiện trường. Các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh ngươi không đi vào ít cất vào kho trung tâm. Hôm nay có thể ở chỗ này cùng mọi người gặp mặt, nói rõ các ngươi đều là ngày hôm qua người thắng ở chỗ này, ta đầu tiên chúc mừng các ngươi thành công tấn cấp. Nhưng đừng tưởng rằng dạng này liền xong việc. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, giống như là các ngươi tranh tài như vậy tiểu tổ còn có 3 tổ. Muốn ở chỗ này trổ hết tài năng, như vậy thì xuất ra các ngươi thực lực chân chính đi ở chỗ này, ta nếu lại một lần cường điệu hôm nay cạnh tranh quy tắc. Các ngươi hôm nay cạnh tranh giá cả tổng cộng, không thể cao hơn hôm qua định giá sư, cho các ngươi đấu giá được nhà kho thương phẩm cuối cùng giá cả. Nếu bị chúng ta phát hiện có ai loạn kêu giá như vậy sẽ hủy bỏ hắn trò chơi tư cách được rồi, hiện tại bắt đầu thứ nhất ở giữa nhà kho cạnh tranh. Hôm nay tên này nhân viên quản lý kiêm đấu giá sư, tổng thể tới nói vẫn là rất sắc bén rơi. Bất quá cùng ngày hôm qua cái kia so sánh, liền muốn giải dòng rất nhiều. Diệp Viễn vẫn là thích ngày hôm qua dạng đấu giá sư. Không nói nhiều, hiệu suất cũng rất nhanh. Dạng này cũng cho mọi người tiết kiệm rất nhiều thời gian. Theo đấu giá sư tiếng nói rơi xuống, sau lưng một nhân viên công tác kéo một cái viết số 467 nhà kho cửa cuốn. Mở ra cửa cuốn về sau, tất cả tuyển thủ một mạch tuân hướng cổng. Nếu không có xem đấu giá sư cùng nhân viên công tác tại, tin tưởng thật là có. Mấy cái không sợ chết sẽ xông đi vào xem rõ ngọn ngành. Cho dù là lại đấu giá sư cùng nhân viên công tác, cũng có mấy người dùng sức hướng về phía trước gạt ra. Đợt, sửa lại nhiều lần mới qua, có chút không trôi chảy đầu ngón tay ở chỗ này nói tiếng thật có lỗi. Chương 727, bị đụng. Chương 727, bị đụng. Nhìn đứng ở một đám đại hán ở giữa Lý Thi Vận, lại bị những người này đâm đến ngã trái ngã phải. Diệp Viễn khẽ nhíu mày, đối với bọn gia hỏa này lỗ mãng hành vi, Diệp Viễn tâm bên trong hay là vô cùng sinh khí. Dù là bị đụng người không phải là của mình bạn gái, chỉ nói một cái kiểu tích tích nữ hải, bị những này đại lao ra đánh tới, Diệp Viễn nhìn xem cũng sẽ không thoải mái. Huống chi bị đụng vẫn là nhà mình bạn gái, Diệp Viễn sao có thể không đến khí? Còn tốt Diệp Viễn tay tức giận nhanh, một cái đi nhanh đi vào Lý Thi Vận bên cạnh. Tại một người da đen nam tử, lập tức liền muốn đụng vào Lý Thi Vận trên thân là, kịp thời xuất hiện tại trước người hắn, cùng rỗi ra một cái tay, đem tên này không quan tâm người da đen đẩy lên một bên. Bởi vì Diệp Viễn là mang theo khí xuất thủ, cho nên cường độ phía trên liền không có khống chế tốt. Bị Diệp Viễn đẩy cả người cũng bay đi ra người da đen, kém chút liền không có đụng vào một người khác trên thân. Còn tốt hắn thể trạng thật tốt, thân thể cũng rất cường tráng, tại đụng phải một người khác thời điểm, khó khăn lắm tan mất Diệp Viễn cái này tùy ý đẩy khí lực. Vốn còn muốn phát tác người da đen nam tử, nhìn xem nhà kho phương hướng, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Viễn một chút, lúc này mới tức giận rời đi. Lý Thi Vận còn muốn chen lên đi xem một chút, lại bị Diệp Viễn cản lại. Không biết đạo Diệp Viễn làm cái gì vậy, làm sao liền nhìn nhà kho cơ hội cũng không cần. Bất quá từ đối với Diệp Viễn lòng tin tuyệt đối, Lý Thi Vận cũng không có mở miệng hỏi thăm. Hắn chỉ là lựa chọn, nhu thuận đứng sau lưng Diệp Viễn, tiếp nhận bạn trai từng ly từng tí bảo hộ. Nàng cũng biết, Diệp Viễn làm là như vậy từ đối với hắn bảo hộ, lo lắng cho mình một cái nhược nữ tử bị những này không có tố chất nam nhân đánh tới. Thực cái này dù sao cũng là đến tranh tài, mình cũng nghĩ nhìn một chút mình ánh mắt đến tuột cùng sẽ như thế nào. Trước kia tại nước Mỹ lúc, Lý Thi Vận cũng là tham gia qua tương tự hải tuyển tranh tài. Kết quả mỗi lần đều kiên trì không đến một vòng kết thúc, liền sẽ bị đào thải rơi. Mấy năm gần đây, nàng đã rất ít tham gia dạng này hoạt động. Nếu không phải trước đó không lâu tại nước Mỹ, Diệp Viễn thể hiện ra đối cất vào kho tầm bảo kia tiến xem hồ BT năng lực giống nhau, nàng cũng sẽ không nghĩ tới, cùng Diệp Viễn tổ đội đến tiếp qua một thanh nghiện. Diệp Viễn mặc dù đứng tại Lý Thi Vận trước người, dùng thân thể ngăn cản rơi mất phần lớn người để ép, nhưng cảm giác của hắn lại một khắc cũng không có rảnh rỗi, ngay tại nhanh chóng đảo qua chứng cả gian nhà kho. Căn này nhà kho chừng hơn 30 cái mét vuông, bị đông đảo to to nhỏ nhỏ thùng giấy con cùng túi nhựa chỗ lấp đầy. Như tất cả mọi người không cách nào từ dạng này bao bên ngoài giả giải, xác định bên trong chứa vật phẩm. Cho nên loại này nhà kho là tất cả tầm bảo người khó chịu nhất. Giống như là dạng này nhà kho, lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng nhất. Có khả năng tại cái này đông đảo tạp vật giải, tìm kiếm được rất nhiều vật phẩm có giá trị, nhưng cũng có rất lớn khả năng, những này đóng gói dương cùng trong túi nhựa, chứa đều là rác rưởi không đáng một đồng. Diệp Viễn rất nhanh liền quét hình hoàn chỉnh ở giữa nhà kho. Những này giấy sắc dương cùng túi nhựa bên trong, đại đa số đều là một chút quần áo cũ rách. Ngẫu nhiên lại mấy món điện tử sản phẩm, cũng là những cái kia đã báo phế linh kiện, căn bản cũng không có bất kỳ giá trị gì. Diệp Viễn quyết định từ bỏ cái này nhà kho cạnh tranh, cho nên hắn từ trong túi quần, móc ra một hộp cao hy bá xì gà. Nhóm lửa một chi, rất say mê quất. Cái này hộp xì gà, vẫn là hôm qua tại đi bán cũ đồ dùng trong nhà trên đường, nhìn thấy một nhà bán xì gà tiểu điếm, Diệp Viễn cảm thấy mới lạ liền đi vào mua một hộp. Hôm nay có lại, quả nhiên không sai. Vô luận là dây đặc ngoại hình, trượt tay cảm nhận cùng từng tia thuận hoạt cảm giác, vẫn là phun ra sương mù kia có được cấp độ cảm giác, hương vị liền cùng nước hoa đồng dạng. Khoan hay nói, xì gà này hương vị so với mình ở trên biển du thương nơi đó mua được, hương vị còn tốt hơn một chút. Xem ra chờ có cơ hội, nếu lại vào xem một lần nhà kia xì gà cửa hàng, nhất định phải ở nơi đó, đãi một chút tốt xì gà trở về. Diệp Viễn vừa hút khói, vừa quan sát những cái kia tầm bảo người biểu lộ. Lúc này Lý Thi Vận thì là đi vào bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: "Thế nào? Lại xuất thủ khả năng sao?" Diệp Viễn lắc đầu, bởi vì quá nhiều người, hắn phòng ngừa mình mở miệng sẽ dẫn tới người chung quanh hoài nghi, cho nên chỉ có thể dùng lắc đầu tới nhắc nhở Lý Thi Vận, căn này nhà kho bọn hắn từ bỏ tranh đoạt. Diệp Viễn quyết định từ bỏ, đó là bởi vì cái này trong kho hàng, ngoại trừ một chút không đáng tiền cũ nát quần áo bên ngoài, còn lại chính là những cái kia vứt bỏ điện tử thiết bị. Như những vật phẩm này, càng là rất khó tìm đến người mua. Hắn biết trong kho tình huống, cũng không đại biểu những người khác cũng biết, cho nên hiện tại cái khác đoàn đội, ngay tại kịch liệt nghị luận dài. Diệp Viễn lưu ý đến vừa mới kem chút đụng vào Lý Thi Vận tên kia tráng hán da đen. Hắn chỗ đoàn đội cùng mình bên này, cũng chỉ có hai người tạo thành. Chỉ bất quá, người ta trong đoàn đội một người khác, lại là một cái chừng hơn 200 cân người da đen bản tử. Diệp Viễn tính lực thực tương đương không tệ, hai người nhỏ giọng nghị luận, cũng đều bị hắn không sót một chữ nghe được trong tai. Na Lai, chúng ta muốn hay không đánh cược một lần? Tráng Hán da đen hỏi hướng Hắc Bàn Tử. Ta cũng không quyết định chắc chắn được, dù sao chúng ta trong tay tài chính cũng chỉ có hơn 3000 mễ kim. Nếu như cược tại căn này nhà kho, lên, vậy chúng ta lại cần xuất ra nhiều ít đến được. Ngươi không thấy Kiều Trì, An Đức Lô đám người kia đối cái này nhà kho giống như cũng cảm thấy rất hứng thú sao? Bọn hắn cũng không phải dễ đối phó như vậy. Vòng thứ nhất chúng ta chính là dựa vào quả cảm cùng vận khí mới đi đến nơi này. Ta tin tưởng nữ thần may mắn nhất định còn sẽ đứng ở chúng ta bên này. Được xưng là Na Lai Hắc Bang là, giống như là bị Tráng Hán da đen nói tới phục, chỉ có thể gật gật đầu biểu thị mình có thể tiếp nhận cái lựa chọn này. Diệp Viễn nghe lén đến hai người trò chuyện, cũng là mỉm cười. Hắn không nghĩ tới 3000 mễ kim người cũng có thể tiến vào buổi đấu giá hôm nay tới. Thực nghĩ lại, 1000 mở đầu tài chính, một lần đấu giá lật ra 3 lần cũng coi là không tệ thành tích. Chỉ có thể nói mình là quá mức vì tiền, lập tức đem nguyên thủy tài chính lật ra 20 lần. Lại hai tên người da đen tiền bạc so sánh, Diệp Viễn đối một vòng này liền càng thêm có lòng tin. Hắn mặc dù không biết tất cả nhân thủ bên trong tài chính tình huống, nhưng tin tưởng mình cùng Lý Thi Vận, nương tựa theo trong tay 20800 mễ kim số lượng, tuyệt đối có thể đưa thân phía trước mấy tên. Lưu cho tầm bảo mọi người thảo luận thời gian là phi thường ít. Ngay tại tất cả đoàn đội cũng đang thảo luận bên trong thời điểm, đấu giá sư đã vỗ tay hấp dẫn mọi người lực chú ý, hiện tại bắt đầu đấu giá, cái này nhà kho giá quy định vì 500 mễ kim, hiện tại bắt đầu. Vòng thứ 2 tranh tài, khó khăn nhất không phải cạnh tranh, mà là không biết. Bởi vì Vi Nhĩ không biết đối thủ tài chính tình huống. Một cái không tốt, ngươi coi như đặt lên tất cả thân gia, cũng chưa chắc liền nhất định có thể được đến nhà kho thuộc về quyền. Cái này cùng hôm qua là hoàn toàn khác biệt đấu giá phương thức, hôm qua mọi người tối cao hạn mức cao nhất là trong suốt, cái này cũng cho rất nhiều người tìm được lỗ thủng. Nhưng hôm nay liền không đồng dạng. Tại không biết người khác tài chính hạn mức tình huống dưới, ra giá liền muốn càng thêm cẩn thận. Bởi vì Diệp Viễn bọn hắn quyết định từ bỏ đấu giá, cho nên lòng của hai người thái là phi thường nhẹ nhõm.